Tần Hạo trong lòng bắt đầu ức chế không được địa trở nên hưng phấn. Lệ Phàm cười cười, đứng thẳng người lên, ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị ngày mai trận thứ hai đi. Lệ sư huynh bước chân bước ra, chính phải rời đi, Tần Hạo chợt nhớ tới một cái cảng vì làm việc trọng yếu, vội vã gọi hắn lại. Lệ sư huynh, Tần Hạo cũng có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo.
Vấn đề?
Lệ Phàm nghỉ chân xoay người, thản nhiên nói, hỏi đi.
Hảo.
Tần Hạo hít một hơi dài, hỏi, Thiên Huyễn công điện là vật gì vậy? Nhan Tịch tiểu tế địa thân thể vi khẽ chấn động, người trung niên tóc trắng kia nói tới Thiên Huyễn công điện, Nhan Tịch tuy không có ngay mặt nghe thấy, nhưng tại Tần Hạo thuật lại bên trong biết rồi đại khái. Nay bản trong điện tịch, có người nói ghi lại tuyệt mạch tin tức, theo Tần Hạo nói tới rất có thể từ trung được đến giải quyết tuyệt mạch phương pháp. Nàng trước kia đối với tuyệt mạch võ giả kết quả cuối cùng sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ sệt cùng với mờ mịt luôn uống, nhưng mà, tại Vạn Thú Cốc bên trong 5 năm cô độc sinh hoạt, lại làm cho nàng dần dần mà thói quen, thậm chí có thể nói là bị tê. 6 tuổi thời gian, liền tiến vào Vạn Thú Cốc, sau đó 5 năm, vẫn tại diện đối với vấn đề này, nàng cho rằng 5 năm giảm sóc thời gian trôi qua, nàng đã có thể bình tĩnh tiếp thu mệnh định kết cục đến. Đã từng một lần, nàng cũng thật sự đạt đến loại tâm thái này. Có một lần nàng bị một con yêu thú cấp 3 trọng thương, sinh tử một đường, tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết đi, khi đó cảm giác của nàng bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh đến không giống cái chân chân chính chính người. Nhưng mà không biết từ lúc nào, cái loại này cảm giác sợ hãi lại trở lại. Nhan Tịch ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Tần Hạo một chút, nàng bây giờ không muốn chết, không có chút nào muốn. Tần Hạo phát hiện đạt được Nhan Tịch thân thể run, đưa nàng tràn đầy mồ hôi hột lòng bàn tay nắm chặt, vô vô mu bàn tay của nàng, lấy đó trấn an. Lệ Phàm nghe rõ Tần Hạo vấn đề, có chút buồn bực, ngươi nghe nói qua Thiên Huyễn công điện?
Nghe nói qua, nhưng không tính hiểu quá rõ, hiện tại hy vọng Lệ sư huynh có thể mang biết tin tức báo cho.
Được rồi. Lệ Phàm nói, Thiên Huyễn công điện là Phong Phách Tông bên trong một môn điện tịch, tồn tại thời gian rất lâu, mỗi một đời Phong Phách Tông thái thượng trưởng lão đều sẽ xuất ngoại du lịch, trở lại Phong Phách Tông sau, sẽ đem chính mình ở trên đại lục vơ vét đạt được một ít quý giá công pháp thu vào trong đó, trải qua đời đời hoàn thiện, Thiên Huyễn công điện tập trung rất nhiều tuyệt thế công pháp, đồng thời, này bản trong điện tịch vẫn đối với một ít thể chất đặc thù làm ghi chép. Có một ít nhân trời sinh kinh mạch dị thường, có thể dung nạp nhiều loại nguyên khí, có võ giả có thể hấp thu yêu thú tinh huyết, để thân thể một bộ phận biến ảo vì làm yêu thú thể phách, thậm chí có thể hấp thu người khác huyết dịch, luyện thành một loại máu tinh huy. N khí, ép vàng mỗi một loại này đều có thu nhận. Tần Hạo nghe được kinh ngạc, tiếp trước hắn cũng coi như kiến thức không cạn, lại không nghĩ rằng vẫn có nhiều như vậy kỳ dị thể chất. Mà nếu Lệ Phàm nói như vậy, vậy cũng lấy khẳng định, tuyệt mạch vô cùng có khả năng cũng có ghi chép, xem ra nam tử trung niên tóc trắng kia quả thực không phải tin. Nói một chút, Tần Hạo liền vội vàng hỏi, không biết Lệ sư huynh có hay không lần xem quá Thiên Huyễn công điện. Lệ Phàm lắc đầu nói, không có. Thiên Huyễn công điện đặt ở bên trong môn Phong Nguyên các bên trong, vẫn có vài vị trưởng lão chuyên môn phụ trách trông coi này các, chỉ có đối với Phong Phách Tông có cống hiến đệ tử mới có thể tiến nhập. Tần Hạo tiếp theo đi xuống hỏi, cái gì mới có thể xưng tụng là cống hiến? Lệ Phàm nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tần Hạo, không biết tại sao hắn sẽ đối với này công điện như vậy nóng bỏng, bất quá hắn vẫn là giải thích, săn bắt yêu thú tinh hạch giao cho trong tông, đỡ lấy tông môn nhiệm vụ, bảo vệ tông môn các loại. Tần Hạo hơi kinh ngạc, Nhan Tịch tuyệt mạch không biết lúc nào sẽ phát tác, đến lúc đó nếu như hắn không thể đạt thành điều kiện, không cách nào lật xem công điện làm sao bây giờ. Gặp Tần Hạo một bộ lo lắng vẻ mặt, Lệ Phàm nhíu mày, Thiên Huyễn công điện đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao?
Rất trọng yếu.
Tần Hạo trọng trọng gật đầu. Bên cạnh Nhan Tịch nghe được Tần Hạo kiên quyết như thế ngữ khí, khóe miệng hơi làm nổi lên, trong con ngươi ảm đạm vẻ cũng tán đi mấy phần.
Được rồi,
còn có một loại phương pháp. Tần Hạo hướng về Lệ Phàm chắp tay, chân thành nói, mời Lệ sư huynh báo cho. Mỗi quá một quãng thời gian, Phong Phách Tông sẽ tại đệ tử ngoại môn người xuất sắc bên trong tiến hành chọn, để một ít đệ tử tiến vào thành Phong Nguyên bên trong thành, trở thành đệ tử nội môn, nếu có thể ở chọn thời gian thắng được số 1, liền có thể tiến vào Phong Nguyên các bên trong, đồng thời có thể ở trong đó lưu lại 2 canh giờ. Tần Hạo trong lòng vui vẻ, hỏi, lần sau tiến hành đệ tử nội môn chọn là lúc nào? Lệ Phàm trả lời, sau nửa năm.
Nửa năm?
Tần Hạo trong lòng tầng tầng nhảy một cái, phải làm vậy là đủ rồi, Nhan Tịch bây giờ tu vi là linh huyền 9 tầng, nếu là cẩn trọng áp chế, lẽ ra có thể kéo trên tháng thời gian. Đến lúc đó nói không chắc hắn đã có thể từ Thiên Huyễn công điện bên trong tìm ra hòa hoãn phương pháp. Chương 162, khen thưởng. Nô trưởng lão, khiến cho đến ở đây 30 mấy cái võ giả ánh mắt đều là ngưng trọng. Không ít võ giả lẫn nhau đối diện trên một chút, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt cái kia mặt mịt mở để phòng tâm ý. Chỉ là khi ánh mắt của bọn hắn tập trung đến Tần Hạo trên người lúc, trong ánh mắt của bọn hắn cái cố này để phòng tâm ý đều sẽ bị một cô hiếu kỳ thay thế. Nô trưởng lão đi tới màn ánh sáng trước đó, rồi ra một trưởng xa xa quay về này ra mật lâm hư cảnh bên trên phong huyền trận. Mặt khác một tay nhanh chóng địa nắm bắt ấn kết, mảnh này màn ánh sáng nhất thời như vỗ một cái cửa lớn giống như chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Nô trưởng lão động tác đang tiếp tục, Tần Hạo kẻ nhạt trong lúc đó nhìn chung quanh, lúc này, một cái khoảng 27 tuổi con cháu thế gia đi lên phía trước, quỷ cười nói, tiểu tử, ngươi là thế nào đi vào nơi này?
Có ý gì?
Tần Hạo không hiểu trước mặt tên nam tử này ý tứ.
Ta là muốn biết thực lực của ngươi là cảnh giới gì mà thôi.
Tên này mọc ra một tấm mặt ngựa, sắc mặt ngăm đen con cháu thế gia tựa như cười mà không phải cười nói, có thể đi vào nơi này, nói vậy sẽ không kém đi nơi nào đi.
Cũng còn tốt.
Tần Hạo không mặn không nhạt địa trả lời. Trải qua Lệ Phàm sự tình, hắn đối với chuyện này sớm có chuẩn bị tâm tư,
8 phần 10 lại là bởi vì hắn tuổi vấn đề, mà cho là hắn là đi cửa sau. Nam tử lại là một tiếng quỷ tiếu, một đôi mắt tam giác hơi nheo lại, cũng còn tốt. Đây là ý gì? Ít nhất có linh huyền 6 tầng tu vi chứ. Lại một tên thân mang cẩm bào nam tử cắm vào miệng đến, nhìn Tần Hạo ánh mắt cực điểm chế nhạo, nếu là không có, sau đó cũng phải cẩn thận một ít nga. Quyền cước không có mắt ta. Còn lại một ít đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nhau võ giả có chút cũng là thoải mái mà cười ra tiếng. Những thế gia này con cháu tu hành con đường luôn luôn thuận lợi, tự nhiên là tâm cao khí ngạo, vào giờ phút như thế này, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều có đề phòng, song khi bọn họ nhìn thấy Tần Hạo tuổi tác thời gian, không khỏi liền có khuynh hướng suy đoán hắn tư cách khởi nguồn, trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần khinh miệt cảm giác, đối với những người này mà nói, chỉ có thực lực mới có thể làm cho bọn họ thuyết phục. Mà trước mặt thiếu niên này, thấy thế nào làm sao không giống như là cái linh huyền cảnh bên trong cường đại võ giả. Tần Hạo ánh mắt nét quá, cười nhạt nói, sau đó tỉ thí qua đi không phải rõ ràng. Nam tử mặt ngựa rừng rưng như không điệu cười vài tiếng, nói, đó là, ngược lại tiến vào hư cảnh bên trong nên cái gì đều rõ rõ ràng ràng. Những người còn lại cũng là cười vang liên tục, dưới cái nhìn của bọn họ trước mặt thiếu niên này bộ này con vịt chết mạnh miệng răng rấp, thật đúng là có thú cực kỳ, vẫn có thể xem là một loại thả lòng tâm tình thủ đoạn. Ẩm. Mảnh này rộng mấy chục dặm rộng rãi mật lâm hư cảnh trước đó màn ánh sáng, rốt cục triệt để triển khai đến, lộ ra một cái cánh cửa khổng lồ. Nô trưởng lão đứng dậy, mặt hướng mọi người nói, chuẩn bị tiến vào. Tần Hạo đem mảnh ngọc trói chặt chút, những người còn lại cũng tại mảnh ngọc bảng trên cánh tay. Một đám võ giả ánh mắt đối diện, không có ai có trước một bước tiến vào dự định. Tần Hạo sắc mặt bình tĩnh bước chân, hướng trong rừng rậm một phương hướng đi vào. Nô trưởng lão đem tất cả thu hút trong mắt, trong đôi mắt giả mua hiện ra một tia khen ngợi tâm ý. Chốc lát qua đi, 30 mấy người võ giả đều từng người tuyển một phương hướng, đi vào trong rừng rậm, sau đó mảnh tách ra yêu lực mạc bích một lần nữa thu về, đem toàn bộ hư huyễn mà ra rừng rậm triệt để phong tỏa. Màn ánh sáng này phải chờ tới sau một ngày mới có thể chọn mới mở ra, đến thời điểm từ trong rừng rậm đi ra, trong tay nắm có thiên địa thành bộ mảnh ngọc người coi như là thông qua giả. Tần Hạo đi ở xanh đun trong rừng rậm, trong lòng tràn đầy kinh thán. Phiến rừng rậm này xem ra cùng tầm thường u lâm không có cái gì không giống, nhưng còn nếu là ở lại chốc lát, liền có thể phát hiện trong đó quỷ dị chỗ. Đầu tiên, là trong rừng hệ một nguyên lực dồi dào dị thường, hầu như có thể ngưng tụ thành thực chất chất lỏng, tầng tầng hô hấp một cái đều có thể cảm giác được trong không khí cường đại hệ một nguyên lực. Hiển nhiên đây là lợi dụng hệ mục yêu lực tụ lại thiên địa nguyên lực phong huyền trận hiệu quả. Thứ yếu, trong rừng mỗi một thứ đều là trông rất sống động, trên nhánh cây hoa văn, lá cây trên mạch lạc, cỏ xanh trên nhiễm nước xương đều cùng thực chất như thế, song khi Tần Hạo tay đụng tới những này vật thể trên thời điểm, đều có thể không hề cản trở thông qua, nói cách khác, những đồ vật này thật sự chỉ là hư tượng mà thôi, tác dụng liền đem hoàn cảnh phức tạp hóa, che chắn tầm mắt của người. Mà nhất là khiến người ta kinh thán địa phương, chính là hoàn cảnh là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, Tần Hạo đứng địa phương trước một khắc vẫn là nồng đậm tán cây dưới. Sau một khắc dưới chân liền dài ra một mảnh cao có thể đụng eo cỏ xanh, biến hóa nhiều lần dị thường. Cũng bởi vì quanh thân hoàn cảnh mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, vì lẽ đó tại trong phiến rừng rậm này cất bước, con mắt là tối không thể tin tưởng đồ vật, tất cả đều muốn ý dựa vào chính mình đối với huyền khí sóng chấn động cảm ứng đi tìm ra đối thủ. Mỗi tên võ giả vừa tiến đến đều là đem toàn thân khí tức áp chế đến bình tĩnh nhất địa mức độ, sau đó thi triển thân pháp, các nơi ẩn nấp, tại đem hoàn cảnh quen thuộc trước đó, không có ai sẽ cấp động thủ trước. Tần Hạo vô thanh vô tức đạp trên mặt đất, như một con linh xảo săn bắn miêu, không phát sinh một điểm tiếng động. Xèo. Sắc bén phá không thời gian cầy mặt mà tới, Tần Hạo ánh mắt ngưng lại, lôi hỏa phun ra nuốt vào một quyền tà hướng về mặt bên đánh ra, chỉ nghe được phịch một tiếng mãnh hưởng, một con thuần màu xanh lục có ánh con rắn nhỏ ở giữa không trung nổ tung, một lần nữa hóa thành tối nguyên bản hệ một huyền khí, trôi lơ lửng ở vùng thế giới này trong lúc đó. Vừa nãy con kia hóng ánh lục xà, là thuần túy hệ một nguyên lực biến thành, đại để uy lực tại linh huyền 5 tầng khoảng chừng, trái phải, đây chính là ở chỗ này một cái tối hẳn là đề phòng địa phương. Trong rừng thỉnh thoảng sẽ bước lên do hệ mục yêu lực biến ảo mà thành yêu thú, còn có thể đem thân hình bộc lộ ra. Tần Hạo trên mặt đất đặt xuống, thân như mũi tên rời cung tiếp mặt đất bắn nhanh ra, trong nháy mắt rời 10 trượng có hơn, không ngừng hướng về trong rừng biến mất. Tiến vào mảnh này trong rừng võ giả quả thực đều không phải tầm thường người, mỗi người đều sẽ khí tức giấu kín mà lên, liền Tần Hạo nhận biết đều không thể cảm giác được. Tần Hạo không ngừng biến hóa vị trí, luôn chờ tại một chỗ tại này phương lâm bên trong cũng không phải cái lựa chọn chính xác, bởi vì mỗi thời mỗi khắc hoàn cảnh đều đang biến càng. Trong rừng rậm, bóng người một đạo lại một đạo địa tại các nơi bắn nhanh, tận lực không phát sinh nửa điểm âm thanh. 9. Một chỗ bóng cây dưới, đứng sừng sững một phương to lớn ngăm đen quái thạch. Tần Hạo thân thể giấu kín tại hư huyễn quái thạch bên trong, một đôi mắt không ngừng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Hắn thật sự là rất kỳ quái, những người này đều quá sẽ nín chứ. Hai canh giờ trôi qua, liền từng chút tiếng động đều không có, tựa hồ nơi này liền một người sống đều không có. Lẽ ra chỉ có thời gian một ngày, những người kia liền đều như thế giữ được bình tĩnh. Tần Hạo tâm tư không ngừng xoay chuyển, cân nhắc có hay không hẳn là đem mình làm mồi nhử. Cũng nên lúc này, phía trước mấy chục trượng có hơn nổi lên một đoàn to lớn hồng quang, cố năng lượng kia trực tiếp đem phụ cận hư tượng chấn động đến mức có chút hư huyễn lên. Động thủ. Tần Hạo trong lòng hơi động, tự tảng đá bên trong bắn ra ngoài, thi triển thiên lý ngự phong thân pháp, như một trận gió nhẹ không ngừng xuyên hành. Khi Tần Hạo vọt tới hồng quang bắn nhanh mà lên địa phương, lại phát hiện không có thứ gì, lẳng lặng mà, phảng phất vừa nay sóng năng lượng chỉ là hắn ảo giác. Ầm. Cũng tại lúc này, ở bên người hắn một gốc cây trời xanh đại thụ bỗng nhiên lay động lên, tự thân cây bên trong xuyên ra một nhánh tràn lan hồng quang cánh tay, phá vỡ không khí, mang theo một đoàn to lớn bóng tối hướng về Tần Hạo mặt ném tới. Tần Hạo thân thể một bên, chuyển qua một cái bé nhỏ độ cong, con kia nắm đấm mang theo to lớn kình phong miễn cưỡng tự hắn mặt nơi bước qua. Tần Hạo hai tay liền động, hệ lửa thuộc tính huyền khí bạo dâng lên mà ra, hai tay như hai đám nóng rực dung nham hướng về năng lượng khởi nguồn chỗ ấn đi. Ồ, cái kia người đánh lén một tiếng thốt lên kinh ngạc, trên chân động tác nhưng là không chút nào chậm, trên mặt đất đạp xuống, như một mảnh lá rụng giống như về phía sau tung bay đi. Phản ứng rất nhanh. Người đánh lén khuôn mặt cường tráng, như đao tước dịu đục, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt giống như là hôi nham giống như vậy, tràn ngập thuần túy nhất sức mạnh, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có chút năng lực. Là ngươi, Mục Sóc. Mới vừa rồi còn chưa tiến vào nơi này thời điểm, Tần Hạo liền đã từng thấy qua tên võ giả này, lúc đó tại hắn bên cạnh người mấy người đều đối với cái này tên là Mục Sóc nam tử rất là cung kính. Mục Sóc ánh mắt chuyển quá vài vòng, nhíu mày nói, liền đưa tới ngươi một cái. Tần Hạo nhất thời phản ứng lại, vừa nay động tĩnh, là ngươi cố ý chế tạo ra. Kha kha. Mục Sóc nhe răng nở nụ cười, hiện ra một chút màu xám trắng mặt triển lộ ra một cố ý cười, những này con chuột con đều rất sẽ tảng, may là còn có cái không chịu nổi. Trực tiếp điểm đi, là muốn chính ta động thủ, vẫn là ngươi ngoan ngoãn đem mảnh ngọc giao ra. Cho ngươi cũng vô dụng. Tần Hạo ngắm bên trên cánh tay phải của hắn mảnh ngọc, mặt trên một cái thiên tự cực kỳ chói mắt, không phải một bộ, đem ta mảnh ngọc cầm ngươi cũng không qua được quan. Kha kha, nô trưởng lão từng nói, tại này trận thứ hai kiểm tra người trong, tại từng người sân bãi người thu được nhiều nhất mảnh ngọc người, mặc dù hết thể mảnh ngọc đều không thể đồng bộ, cũng có thể có được phong huyền trận khen thưởng, ngươi còn muốn giả ngu lừa dối. Nam tử sắc mặt trầm xuống, tàn nhẫn nói, đem mảnh ngọc giao ra, ít nói nhảm. Phong huyền trận khen thưởng. Tần Hạo trong lòng hơi động, vị tiêu nô trưởng lão có thể là chuyện gì đều không đã nói với hắn. Hắn ngoại trừ thông qua điều kiện ở ngoài còn lại nhưng là không biết gì cả. Xem này Phong Phách Tông tác phẩm, phần thưởng kia 8 phần 10 sẽ không thấp tới chỗ nào, nói không chắc Phong Huyền trận là cấp 2 đỉnh cao, thậm chí là cấp 3 Phong Huyền trận. Tự tiến vào phiến rừng rậm này sau khi, Tần Hạo đối với Phong Huyền trận khát vọng quả thực là trước nay chưa từng có. Nhiều nhất mảnh ngọc, nghĩ tới đây, Tần Hạo nhìn Mục Sóc ánh mắt, lặng lẽ nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Mục Sóc gặp Tần Hạo có chút dại ra phản ứng, cho là hắn nhưng muốn lừa dối qua cửa ải, sắc mặt càng âm trầm, từng bước hướng Tần Hạo ép tới, ngươi đã không tức thời, cái kia cũng đừng trách. Thật không tiện. Tần Hạo đống nhiên hướng hắn ngẩng đầu nở nụ cười. Mục Sóc hơi ngưng lại, không rõ Tần Hạo ý tứ. Tần Hạo tiếp theo đi xuống nói, ta đột nhiên đối với ngươi mảnh ngọc cũng rất có hứng thú, vì lẽ đó vẫn là xin ngươi giao ra đây đi. Chương 163, hỗn loạn. Mục Sóc sắc mặt trầm xuống. Có thể thông qua trận đầu kiểm tra, lại có thể đi vào chỗ này cường giả tập hợp mật lâm hư cảnh bên trong, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Mà dám ở dưới loại tình huống này chủ động ra tay làm cho người Mục Sóc, càng là đầy đủ nhìn ra hắn đối với thực lực tự tin. Bây giờ hắn uy thế liền một thiếu niên đều uy hiếp không được, gọi hắn làm sao tiếp thu. Mục Sóc gầm u nói, ngươi đã không biết phân biệt, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Theo hắn giống to một tiếng, Mục Sóc như một tòa tháp sắt giống như hùng tráng Mục Sóc sát khí hừng hực hướng Tần Hạo phóng đi, tại hắn dưới chân con đường bị hắn bên ngoài thân phun trào huyền khí nổ tung, đá vụn bay tán loạn, cắt đuổi mịt mù. Phá trận trường. Mục Sóc bàn tay phải đẩy ngang về phía trước, mang theo một cỗ bàng bạc cự lực, tựa như phải đem hết thảy trước mắt hết mức đánh tan. Một trường kia vung vậy trong lúc đó, tựa hồ liền hư không đều bị khuấy động. Linh huyền bảy tầng. Cực giai sơ cấp vũ khí. Tần Hạo không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một cái Mục Sóc, đều là linh huyền bảy tầng hảo thủ. Mà hắn chiêu kia phá trận trưởng, càng là một chiêu cực giai sơ cấp vũ khí. Loại này vũ khí mạnh mẽ vô cùng, khí thế đoạt nhân, lấy huyền khí thôi thúc khí thế, phá hết tất cả chiến trận, là lấy thiếu địch nhiều vô thượng vũ khí. Một con bao quanh hào quang màu vàng kim bàn tay bằng thịt, mang theo không thể ngăn trở uy thế trước mặt mà đến, bàn tay bằng thịt bên trên huyền khí phun trào như bọt nước bốc lên. Tần Hạo vẻ mặt bình thản, nhẹ tay phải khinh dò ra, hướng về Mục Sóc tìm kiếm. Ầm. Một tiếng cực kỳ bé nhỏ nặng nề âm thanh qua đi, Mục Sóc tay dĩ nhiên bị Tần Hạo nhẹ nhàng nắm chặt, mà hắn vừa nãy một trường kia bên trên ẩn chứa sức mạnh, thì lại tại cái kia âm thanh vang trầm thời gian tiêu tán vô tung. Tần Hạo trong lòng bàn tay, không thể giết rác địa hào quang màu bạc lóe lên. Tại này có hệ xét huyền khí trước đó, Mục Sóc cương mãnh uy thế triệt để trừ khử. Đây chính là hệ xét huyền khí uy lực, hệ xét huyền khí võ giả bản thân liền là rất khó xuất hiện võ giả, tại đồng cấp giữa các võ giả đều là đứng đầu tồn tại. Huống chi Tần Hạo trên người hệ xét huyền khí không hề tầm thường, đến từ chính một cái tuyệt mạch võ giả trên người năng lượng. Hơn nữa còn là sinh ra dung hợp lột xác lôi hỏa song hệ uy năng, lôi đình oai, liệt diễm tư thế, so với phổ thông song hệ võ giả đều muốn bá đạo trên không ít. Liền ngay cả ngày đó linh huyền 8 tầng huyết lang đều bại trong tay hắn bên trong, huống chi là 7 tầng cảnh giới Mục Sóc. Bây giờ cho dù là đối thủ là linh huyền 8 tầng đỉnh cao võ giả, Tần Hạo đều có sức đánh một trận. Mục Sóc sắc mặt cũng là trong nháy mắt này xảy ra biến hóa to lớn. Nếu nói là vừa nãy hai người bàn tay đụng nhau thời gian tiếng vang khá là chói tai, trong lòng hắn còn có thể tiếp thu, bởi vì cái kia ít nhất đại biểu hai người thực lực tương đương. Mà vừa nãy đối trưởng thời gian, huyền khí nổ vang nhưng là khá là chậm thấp, điều kia đại biểu đối diện thực lực của người này, tuyệt đối xa xa tại hắn bên trên, mới có thể đem hắn huyền khí dễ dàng tăng dã. Hắn đến cùng là tu vi gì võ giả? Mục Sóc sắc mặt chậm thấp, gò má bên cạnh đã có mồ hôi hột không ngừng chảy xuống. Trước mặt thiếu niên này mới bao nhiêu số tuổi, làm sao có khả năng làm tới mức này? Tần Hạo tựa hồ không nhìn tới sắc mặt của hắn, ngữ khí bình thản, vẫn hướng về hắn ôn hòa nở nụ cười. Đây là nét cười này lại làm cho hắn nổi lên một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Không cách nào lực địch, chỉ có thể chạy trốn. Ý nghĩ này, tại trong nháy mắt không thể ngăn chặn địa tràn đầy mục sóc toàn bộ não hải, hắn lúc này làm ra phản ứng, toàn thân huyền khí tụ với trong lòng bàn tay, đột nhiên nổ tung đem Tần Hạo tay chấn động đến một bên, đồng thời hữu đủ trên mặt đất tầng tầng đạp xuống, thân thể cấp tốc ngã, cũng lực mà quay về. Tần Hạo lắc đầu nở nụ cười, dưới chân như đi dạo trong sân vắng, nhẹ nhàng hai bước bước ra, nhưng là phù quang lực ảnh thân pháp. Tại này Mật Lâm hư cảnh bên trong sử dụng cái môn này cực giai thân pháp, ứng khi không có bại lộ nguy hiểm. Soạt, soạt. Hai bước qua đi, Tần Hạo thân hình dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Mục Sóc sắc mặt kỳ biến, hắn một đôi mắt hạt châu vẫn tử nhìn chằm chằm Tần Hạo, càng không thấy được hắn là làm sao biến mất. Giữa lúc hắn kinh ngạc thời khắc, vai phải đột nhiên một trận trầm trọng, nguyên bản bay ngược thân thể nhất thời chỉ đi, hai cái chân sâu sắc chắc trên mặt đất như mọc rễ giống như vậy, khó có thể di động nửa bước. Mục Sóc cả kinh hồn phi phách tán, vất vả địa quay đầu lại đi, sau một khắc chỉ một quyền đầu ở trước mặt hắn không ngừng phóng to, đây là Mục Sóc nhìn thấy cuối cùng chẳng cảnh. Ầm. Tần Hạo một quyền thẳng thắn dứt khoát đem hắn đập vượng sau khi, đem hắn bảng ở trên tay cái viên này tinh xảo mảnh ngọc mở ra, bảng đến trong tay chính mình. Tuy rằng hắn mảnh ngọc là thiên tự, chỉ là theo, đệ như lời hắn nói, có thể đạt được nhiều đến mấy viên cũng không phải là chuyện xấu. Tần Hạo suy tư kế tiếp là muốn tiếp theo dấu kín, cần phải như Mục Sóc như vậy chủ động làm cho người đến đây. Chỉ có một ngày thời gian, như thì không cách nào đạt được đồng bộ địa tự mảnh ngọc, đạt được nhiều hơn nữa khen thưởng cũng không còn tác dụng. Khi Tần Hạo do dự lúc, quanh thân bỗng nhiên vang lên từng cỗ hùng hậu bàng bạc huyền khí sóng chấn động, tinh khí xông thẳng lên trời. Tần Hạo sắc mặt nhất thời biến đổi, những này huyền khí sóng chấn động số lượng rất nhiều, cảm giác lên ít nhất có 10 tên trở lên võ giả áp sát, nếu là bị cuốn lên cực kỳ phiền phức. Hắn muốn hướng về ngược lại phương hướng tối lui, chỉ là vẫn không di động nửa bước, một phương hướng khác cũng bay lên một cô ba động kịch liệt. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều hình như có cường đại võ giả không ngừng áp sát. Tần Hạo ánh mắt chung quanh đi tuần tra, bây giờ muốn lùi đã là chuyện không thể nào, duy nhất phương pháp chính là tạm thời tăng lên. Hắn hai mắt hình ảnh ngắt quãng tại một gốc cây che trời trên cây cổ thụ, sau đó thân thể hơi động, ẩn thân tiến vào thân cây bên trong. Trong phiến rừng rậm này, ngoại trừ mặt đất cùng với trên trời ánh mặt trời, còn lại cũng chỉ là hư huyễn cảnh tượng, muốn tìm chỗ ẩn thân cũng không khó khăn. Tần Hạo trốn vào thân cây chốc lát, thì có một đạo hùng hồn khí tức lạc ở chỗ này, chỉ thấy một tên tuổi chừng 30, hai mắt khôn khéo, sắc mặt hồng hào người đàn ông trung niên đang đứng tại Mục Sóc thân thể bên cạnh, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Người này cũng là linh huyền 7 tầng võ giả, hơn nữa còn là 7 tầng bên trong đỉnh cao. Tần Hạo lúc này từ hơi thở của hắn hạ phán đoán, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú tại trên cánh tay phải mảnh ngọc thiên tự bên trên. Lại là thiên. Tần Hạo cực kỳ bất đắc dĩ, lẽ nào địa tự địa mảnh ngọc người nắm giữ đều giấu đi? Tần Hạo chính suy tư là phải đem cái này chữ thiên mảnh ngọc cũng đoạt được vẫn là trước tiên buông tha thời điểm, người đàn ông trung niên bỗng nhiên ổ lên một tiếng, làm như phát hiện cái gì, từng bước đi lại, hướng về Tần Hạo ẩn thân đại thụ tới gần. Tuy rằng người đàn ông trung niên đi lại phương hướng có chút khúc chiết, hẳn là chính bản thân hắn cũng không quá chắc chắn, thế nhưng không ổn chính là hắn cách Tần Hạo khoảng cách đúng là đang không ngừng thu nhỏ lại. Bị hắn phát hiện, Tần Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lấy hắn dấu kín khí tức năng lực, liền chân huyền một tầng võ giả cũng chưa chắc có thể phát hiện, tên này bất quá linh huyền cảnh võ giả, là làm sao phát hiện? Âm u thân cây bên trong, Tần Hạo con ngươi không ngừng chuyển động, hắn không ngừng tự hỏi, mình rốt cuộc là làm sao đem thân phận bại lộ. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên hình ảnh ngắt quãng ở viên này mảnh ngọc bên trên, nghĩ tới Ngô trưởng lão đối với loại này mảnh ngọc giới thiệu, trong lòng nghi hoặc nhất thời mở ra. Loại này mảnh ngọc đối với huyền khí lưu động có rõ ràng áp chế, cho dù là không bảng ở trên người, võ giả tại nhất định khoảng cách bên trong cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tuy nói loại này ảnh hưởng nhỏ bé cực kỳ, tầm thường khó có thể phát hiện, nhưng nếu là phản ứng linh mẫn dị thường người, vẫn sẽ có cảm giác mơ hồ. Tên nam tử trung niên này giờ khắc này động tác, phải làm chính là cảm giác được, tuy rằng hắn vẫn tại vòng quanh đường xa, nhưng còn tiếp tục như vậy chung quy sẽ đi tới hắn ẩn thân vị trí. Tân Hạo nắm đấm đột nhiên nắm chặt, bắp thịt toàn thân tại trong nháy mắt banh đến cực hạn, bên trong thân thể huyền khí xúc mà không phát, chờ đợi làm nổ một khắc kia. Cũng tại lúc này hậu, xoẹt một tiếng, lại có một người đến nơi này, rơi vào người đàn ông trung niên phía sau. Người nọ là cái tuổi chừng nam tử 27, 28 tuổi, một đôi mắt tam giác lóe lên âm trầm ánh sáng hàm phải một bên một cái gai mục đích H3. Lại tới nữa rồi một cái. Tần Hạo trong lòng lại là tầng tầng nhảy một cái. Này H3 nam tử tu vi càng rõ ràng là linh huyền 8 tầng. Đồng thời đối phó hai người, cho dù là có thể thắng cũng tuyệt đối sẽ bị bắt hạ không thiếu thời gian, lúc này nếu là đưa tới càng nhiều người thì phiền toái. Tần Hạo do dự, không biết là muốn lập tức động thủ, vẫn là toàn lực bỏ chạy. Chỉ là trước tiên đến người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên thâm trầm thời điểm, Tần Hạo nhất thời phản ứng lại đây, tựa hồ hai người này cũng không đúng đầu a. Nhìn dáng dấp tình cảnh của hắn cũng không phải là như vậy không ổn. Hắc Ba nam tử ánh mắt đầu tiên là tại hôn mê Mục Sóc trên cánh tay đi tuần tra chốc lát, khi nhìn thấy muốn mảnh ngọc biến mất vô hình thời gian, hai mắt lập tức xoay một cái, hình ảnh ngắt quãng tại người đàn ông trung niên trên người. Hắc Ba nam tử quay về người đàn ông trung niên nở nụ cười hai tiếng, âm trầm nói, "Lô Đông, thu hoạch rất tốt ta. Xem ở ta lưỡng vẫn tính quen biết mức, đem hắn mảnh ngọc giao ra, ta không động vào ngươi, như thế nào, đủ cho mặt mũi ngươi chứ?" "Ngụy Hàng ngươi có ý gì?" Người đàn ông trung niên Lô Đông mí mắt không ngừng nhảy lên. Tiểu tử này mảnh ngọc không phải ta đoạt, gọi ta lấy cái gì cho ngươi? Lại nói ngươi tại sao phải gọi ta giao ra đây? Ồ, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Mặc kệ ngươi có nắm cũng tốt, không nắm cũng được, không giao ra một miếng ngọc ngày hôm nay ngươi liền không cần đi. Ngụy Hàng lạnh giọng nở nụ cười, trên lớp da màu u lam huyền khí cổ động mà lên. Lô Đông cũng tựa hồ thực sự tức giận, trên thân thể nổi lên một cỗ hào quang màu trắng, hệ băng huyền khí âm lãnh chỉ một thoáng khuyết tán ra khoảng cách 10 trượng, ngươi là linh huyền 8 tầng thực lực không giả, chỉ là muốn trong thời gian ngắn đánh bại ta tuyệt đối không thể, nếu như những người khác đi tới nơi này, đối với ngươi ta đều tuyệt không chỗ tốt. Hai người đối chọi gay gắt, khí thế trên giao phòng, ngôn ngữ trên đối lập, tại trong nháy mắt đem bầu không khí thôi động đến một chút tức bạo đỉnh cao. Hắc Ba nam tử Ngụy Hàng rất nhanh liền không nhịn được, linh huyền 8 tầng võ giả ở chỗ nào đều là bị người tôn sùng tương giả, tự nhiên không chịu đựng nổi Lô Đông như vậy ngữ khí. Ngụy Hàng một tiếng rít gào, như một con viễn cổ hung thú hướng về Lô Đông đánh tới. Lô Đông không thể tả yếu thế, toàn lực đón nhận. Bạch lam lưỡng sắc quang mang đụng vào nhau, không ngừng phát sinh chói tai nổ vang, trực đem không ít hư huyễn cảnh vật đều triệt để chấn tan. Tân Hạo nhìn ra kinh ngạc không ngớt, hắn nguy cơ cứ như vậy giải quyết. Tân Hạo nhìn chằm chằm hai người mãnh liệt đối chiến, trong lòng tính toán đón lấy nên làm sao làm. Cũng tại lúc này, lại hai đạo nhân ảnh lạc tới chỗ này. Lô Đông Ngụy Hàng hai người tuy là có phát ra xuất hiện, chỉ là hai người huyền khí đều vận chuyển tới cực hạn, tùy tiện tu lực, chắc chắn chịu huyền khí phản vệ, chỉ có thể cắn răng đánh tiếp xuống. Mà mới tới hai người tại nhìn thấy Mục Sóc không có thứ gì cánh tay thời gian, âm trầm ánh mắt cũng là chuyển hướng giao chiến địa Lô Đông Ngụy Hàng. Sau đó hai người một đôi nhãn, lại đề phòng lẫn nhau lên. Lô Đông Ngụy Hàng hai người tuy là khó có thể ngừng tay, nhưng mà là rất có ăn ý mà đem giao chiến điểm hướng về mới tới hai người tới gần, muốn đem bọn họ cuốn vào trong khi giao chiến. Mà mục đích của bọn họ cũng rất nhanh đạt xong rồi. Mới tới địa hai người tại tứ tán huyền khí bên dưới khó có thể tránh né, chỉ có thể vận lên toàn lực gia nhập chiến đoàn. Đến lúc sau đến người càng ngày càng nhiều, 27 người tụ tập cùng nhau hỗn loạn đánh nhau, tình cảnh hỗn loạn tương mừng. Chấn tan huyền khí dư âm nhấc lên từng đoàn kinh phong, gọn sóng năng lượng sóng chấn động liên tục, linh huyền 4 tầng bên dưới võ giả nhiễm phải một điểm đều là người bị thương nặng kết quả. Ở tại thân cây bên trong Tần Hạo, bởi vì cách Mục Sóc có chút khoảng cách, cực kỳ may mắn địa không có bị cuốn vào tranh đoạt bên trong. Tần Hạo nhìn như rơi vào điền cuồng mọi người, trong lòng may mắn không ngớt. Những võ giả này tại trước mấy canh giờ tuy nói giấu kín đến vô thanh vô tức, nhưng mà bọn họ đáy lòng là không chịu nổi. Bọn họ dù sao cũng là thông qua trận đầu tỷ thí người mạnh nhất, so với ai khác đều cấp thiết muốn thông qua này trận thứ hai, hơn nữa bọn họ so với những kia tầm thường võ giả dã tâm càng to lớn hơn, tại những khác hư cảnh võ giả phần lớn là còn muốn thông qua kiểm tra, mà những võ giả này vẫn đem mục tiêu đặt ở trận thứ hai khen thưởng trên. Có thể tranh đoạt đến nhiều nhất mảnh ngọc đồng thời thông qua kiểm tra, đạt được phong huyền trận khen thưởng, mới là bọn hắn ý đồ. Cũng bởi vậy những người này so với ai khác đều lo lắng, tựa như một cái thùng thuốc súng, bắt đầu rất bình tĩnh, chỉ cần một điểm đốm lửa sẽ triệt để làm nổ. Tân Hạo rất may mắn, chính hắn suýt chút nữa liền trở thành điểm ấy đốm lửa. Tân Hạo ánh mắt không ngừng chuyển động, đón lấy phải làm sao làm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Béo Kha yêu thích như thế hoạt động, đánh lén, theo Béo từng nói, đánh lén là rất suy tính, kỹ thuật một thứ, tâm lý, động tác, góc độ đều nên nắm chắc đến hay nhất, mới có thể đánh cho nhân mắt nổ đồng đóm. Tân Hạo suy tư, có hay không hẳn là học tập Hạ Béo tuyệt hoạt. Chương 165, đánh lén hậu quả. Trong lòng áng chừng mười mấy viên mảnh ngọc, mặc dù trầm ổn như hắn, cũng là có chút ngăn không được hưng phấn. Nhưng là này hưng phấn nhưng kéo dài không đủ ngăn ngắn thời gian một canh giờ. Lấy một người năng lực khiêu chiến đông đảo có thể thông qua trận đầu chọn lựa đệ tử ngoại môn kết quả sẽ là làm sao? Tân Hạo cho tới bây giờ mới tính là rõ ràng biết, hậu quả này thực sự rất nghiêm trọng. Vừa mới vẫn tranh đoạt muốn sinh muốn chết chúng võ giả, tại trong nháy mắt liên hợp lại được. Tới cuối cùng, tổng cộng 28 tên võ giả như đôi giống như treo ở Tần Hạo phía sau, làm sao suýt đều không cắt đuôi được. Tần Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi đến Béo ý tứ của những lời kia, đánh lén cũng thật là như thế việc cần kỹ thuật, một cái sơ sẩy kết quả quả thực gọi nhân buồn bã rơi lệ. Đến bây giờ Tần Hạo mới lý giải tại sao Béo cảnh giới cùng thực lực đều kém hắn một bậc, bàn về thân pháp vũ kỹ nhưng là cực kỳ tiếp cận, xem ra là bởi vì ám côn đánh quá nhiều bị người đuổi giết mới luyện ra được vũ kỹ. Trong lòng tự rêu đồng thời, Tần Hạo nhưng cũng không có hạ thấp cảnh giới. Tại này mật cảnh bên trong, Tần Hạo không sợ phù quang lực ảnh thân pháp tiết lộ ra ngoài, dù sao thấy tận mắt quá như thế thân pháp người đã ít lại càng ít, chỉ cần hắn đừng làm ra quá động tĩnh lớn, hẳn là không có ai sẽ phát hiện. Chỉ là nhiêu là như thế, Tần Hạo cũng là cảm giác được áp lực càng ngày càng to lớn. Mười mấy viên đặc thù mảnh ngọc đối với huyền khí áp chế tác dụng không ngừng tăng lên, ngăn ngắn một canh giờ, huyền khí lưu động lại chậm chạp mấy phần, hơn nữa đuổi ở sau lưng hắn võ giả cảnh giới bất phàm, linh huyền 7 tầng bên trên võ giả không phải số ít, muốn bỏ qua bọn họ độ khó rất lớn. Hơn nữa những này mảnh ngọc tụ tập cùng nhau đối với võ giả ảnh hưởng quá to lớn, coi như là cảm ứng lực phổ thông võ giả đang đến gần một đoạn phạm vi cũng sẽ phát hiện sự tồn tại của bọn nó, điều này làm cho Tần Hạo ẩn giấu cũng khó khăn mấy phần. Dừng lại, phía trước bỗng thoát ra một cái tuổi tác ước chừng 30, lông mày rậm mắt to nam tử áo trắng, hắn nhìn chăm chú nhìn Tần Hạo, không ngừng kết ấn kết, một con màu xanh lục huyền khí bàn tay lớn bỗng dưng ngưng tụ thành, hướng Tần Hạo mạnh mẽ đập xuống. Huyền khí thông linh, lại là một cái linh huyền 7 tầng cường giả. Tần Hạo hô khẩu khí, hệ xét huyền khí tụ với hai chân, tầng tầng đập xuống, tốc độ nhắc lại gấp đôi, bao phủ tại một đoàn đỏ sẫm hào quang bên trong, hướng nam tử nhào tới. 3. Nhẹ nhàng một tiếng nặng nề tiếng vang, to lớn huyền khí bàn tay bị Tần Hạo trực tiếp va nát, nam tử áo trắng khuôn mặt biến đổi. Tần Hạo dĩ nhiên xẹt qua hư không chuyển qua trước người của hắn, một quyền thường thường đánh ra, trực tiếp đem đánh tan trên đất. Tần Hạo vẫn chưa dừng lại, thân hình liền động, lại hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy. Những võ giả này đều cực kỳ khó chơi, Tần Hạo nửa canh giờ trước cũng bởi vì bị một võ giả ngăn cản bước chân, suýt chút nữa rơi vào hai mươi mấy người vây khốn bên trong. Mà đối với những võ giả này, Tần Hạo lại không thể chân chính hạ nặng tay. Phong Phách Tông bên trong có quy tắc, khảo nghiệm quá trình bên trong bất luận là võ giả nào một mực không được hạ tử thủ. Đây là một môn phái lớn nguyên tắc, cho dù là một ít hùng cứ nhiều năm tích lũy thâm hậu thế gia cũng ít dám khiêu khích. Bởi vậy Tần Hạo lại là bất đắc dĩ, cũng chỉ được từng bước tái diễn truy đuổi cùng giao chiến tiết mục. Lại là chạy trốn rồi hơn nửa canh giờ, Tần Hạo đoạn này thẻ nhặt lữ đồ rốt cục thì ngừng lại. Bởi vì tại phía trước đồng thời xuất hiện ba người thân ảnh. Mục Sóc, Lô Đông, Nguy Hàng, hai cái linh huyền 7 tầng võ giả, một cái linh huyền 8 tầng võ giả, đang đứng tại ba chỗ phương hướng, ôm cánh tay nhãn phun lửa giận địa nhìn chằm chằm Tần Hạo. Đặc biệt là Nguy Hàng, hắn tức giận là lộ rõ nhất, Tần Hạo rõ ràng địa nhìn thấy hắn khỏe mắt không ngừng co giật, hai một bên cũng hơi hơi có chút cổ động. Tần Hạo ngừng lại, rất hứng thú địa hỏi ba người, mấy vị trùng hợp như thế đồng thời xuất hiện ở đây. Lô Đông, Ngụy Hàng lúc trước vẫn đánh cho muốn sinh muốn chết, Mục Sóc cùng hai người này cũng chưa chắc có bao nhiêu giao tình thâm hậu, nhưng là giờ này khắc này ba người đi đứng đến cùng một chỗ, một bộ cùng chung mối thù vẻ mặt. Mục Sóc mặt nạ hàn băng, khi mở miệng trước nói, đem ta cái kia miếng ngọc giao ra đây. Tần Hạo khép cười một tiếng, trên người thả ra một cỗ ép người khí tức, Mục Sóc, trận này kiểm tra ai có thể bộc lộ tài năng, toàn bằng tự thân thực lực, nếu là ngươi cảm thấy không phục, ta hãy theo ngươi lại thử làm sao. Mục Sóc hơi ngưng lại, sắc mặt như lợn can giống như vậy, nột nột vài câu nhưng là cái gì đều không nói ra được. Lúc đó hắn cùng Tần Hạo giao chiến có thể nói là hoàn toàn thất bại, đến cuối cùng chính hắn đều nản chí ngã lòng, xoay người bỏ chạy, bây giờ tuy nói có hai người đánh bạo, nhưng khi Tần Hạo cái cỗ này áp bách tính khí tức phóng thích thời gian, hắn vẫn là lặng lẽ sinh sôi nổi lên một tia ý lui. Lô Đông gặp Mục Sóc có lùi bước tâm ý, trong lòng xem thường, hắn cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Tần Hạo nói, "Vô tri tiểu tử, cho rằng bằng chút thủ đoạn trộm đến mảnh ngọc liền có thể mơ hồ qua cửa ải, có vài thứ ngươi không thực lực vẫn là thiếu mơ ước đến được, cẩn thận bị thiệt lớn." Dưới cái nhìn của hắn, trước mặt cái này tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng phiên không ra cái gì sóng lớn đến, thực lực mạnh hơn, có thể tại hai cái 7 tầng một cái 8 tầng trước mặt lật lên lăng đến. Mơ ước không mơ ước, không phải do ngươi giới định. Tần Hạo sắc mặt vẫn là như thường bình thản, còn về có thực lực hay không, ngươi lại có thể thử xem. Lô Đông bị Tần Hạo ngữ khí sang đến, thẹn quá thành giận ở dưới, đang muốn chửi lầm lên, Ngụy Hàng dĩ nhiên vung tay lên cắt đứt hắn. Trong ba người Ngụy Hàng thực lực cao nhất, giờ khác này cũng tối có nói thoại phân lượng. Ngụy Hàng nói chuyện là thẳng thắn nhất, hắn nhìn chằm chằm Tần Hạo, trong con ngươi hào quang lấp lóe, giao ra đây. Ta cho ngươi đi. Tần Hạo không hề lay động nói, không giao đây. Ngụy Hàng dùng động tác trả lời Tần Hạo đáp án, hắn khoát tay chặn lại thân thể hơi động, nhanh chóng di động đến một chỗ, còn lại hai người cũng là thân hình liền động, tại trong nháy mắt ba người liền đứng trở thành một hình tam giác, mà Tần Hạo nhưng là nơi đang ở hình tam giác trung tâm. Mà đây còn không phải là toàn bộ. Chỉ thấy Mục Sóc hai tay hơi động, một viên màu vàng sầm phong huyền trận lăng không nhảy lên, trên không trung chiếu rọi ra một cái to lớn trận đồ bên trong yêu lực tràn lan, trong nháy mắt tại trận đồ ở trung tâm ngưng kết lên một cái thực chất kim sán trường thương. Trường thương bên trên có thể thấy được hổ lang hư ảnh rít gào. Cấp 2 cao cấp phong huyền trận, thú nguyên thương. Đây là phong huyền trận bên trong phụ trợ loại hình, cấp bậc là cấp 2 cao cấp, phụ trợ loại hình phong huyền trận tác dụng rất lớn, hơn nữa càng sẽ theo võ giả năng lực phát huy ra không giống uy lực. Có người nói loại này thú nguyên thương ngưng tụ một con yêu thú toàn bộ yêu lực tinh hoa, sử dụng thời gian có thể gia trì toàn thân, để sức mạnh tại trong nháy mắt mạnh mẽ trên gấp 10 lần trở lên. Tần Hạo không nghĩ tới Mục Sóc càng sẽ liền cấp 2 phong huyền trận đều khiến dùng đến, chỉ là để hắn kinh ngạc sự còn chưa kết thúc. Bởi vì Lô Đông Ngụy Hàng hai người đồng thời làm ra tương tự động tác, một viên màu trắng như tuyết, một viên màu xanh phong huyền trận đồng thời hiện lên ở không trung. Lô Đông trong tay là một thanh lưỡi búa, phụ thân do thuần túy nhất hệ mục yêu lực hóa thành. Mà Ngụy Hàng trường kiếm trong tay là bất phàm nhất, kiếm thể xem ra liền như cùng một cái bay lên chi long, mà trên thân kiếm càng là hoa tuyết bay tán loạn. Tân Hạo nói, liền cấp 2 cao cấp phong huyền trận đều dùng đến. Ngụy Hàng nghe răng cười nói, tại truy đuổi bên trong chúng ta cũng biết thực lực của ngươi đại khái tại cảnh giới gì, không thể không nói thực lực của ngươi xác thực rất tốt, muốn nhốt lại ngươi có chút khó khăn. Nhưng dựa vào trong tay của ta phong huyền trận bắt giữ ngươi nhưng là không hề khó khăn. Lô Đông, Mục Sóc hai người trên mặt cũng vi hơi lộ ra nụ cười đắc ý. Ta rất muốn biết đến cùng khen thưởng là cái gì. Tần Hạo ánh mắt hảo không sợ hãi địa đón nhận ba người, có thể làm cho các ngươi tiêu hao như vậy công phu. Phụ trợ loại hình phong huyền trận tuy nói đại thể cũng có thể nhiều lần sử dụng, nhưng mà mỗi dùng tới một lần, huyền tinh bên trong yêu lực sẽ yếu hơn một phần, khi yêu lực triệt để tiêu hao thời gian, phong huyền trận sẽ tán loạn. Mà bây giờ ba người bọn họ vì đoạt được trong tay của hắn mảnh ngọc, liền ngay cả loại này có giá trị không nhỏ phụ trợ món hàng đều khiến dùng đến, phần thưởng kia đến cùng sẽ là cái gì mới để bọn hắn điên cuồng như vậy. Những này cũng không liên can tới ngươi. Mục Sóc quát lên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, làm sao tuyển? Tần Hạo trầm ngưng chốc lát, lắc đầu cười nói, không cần nghĩ, các ngươi cùng lên đi. Vừa dứt tiếng, một viên màu đỏ rực phong huyền trận tự hắn trong nhẫn một nhảy ra, chợt tại Tần Hạo trong tay hiện ra một cái do hệ lửa yêu lực ngưng tụ mà thành trường đao, lưỡi đao thượng lưu chuyển chói mắt hào quang, tại trên thân đao, càng là có một cái không ngừng dâng lên ánh lửa lỗ. Chương 167 liên phá. Ầm ầm ầm, lôi đình oai một lần lại một lần địa nổ vang, mảnh này rậm rạp trong rừng cây nhỏ hầu như trở thành một mảnh lôi ngục, đi khắp ánh chớp, dâng lên hồng mang nét đầy vùng thế giới này. Tần Hạo trên người lôi hỏa huyền khí không còn một phần bảo lưu, như núi lửa bạo phát giống như một lần đem uy lực phát huy toàn bộ mà ra. Tự trong cơ thể hắn huyền khí biến dị đến nay, chưa từng một lần có thể không hề bảo lưu đem công pháp hoàn toàn phát huy ra, còn lần này ở mảnh này hư cảnh bên trong Tần Hạo lần thứ nhất cảm nhận được vui sướng tràn trề cảm giác. Lôi đỉnh chi mãnh, liệt diễm oai, một cỗ trọng như núi khí thế tự Tần Hạo trên người chậm rãi hiện lên, hơn nữa khí thế nhưng đang không ngừng kéo lên. Những kẻ lúc trước vẫn vẻ mặt hung ác, muốn đem Tần Hạo triệt để dạy dỗ một trận võ giả tất cả đều cảm thấy trong lòng bị một tảng đá lớn đè lên, liền thở dốc đều có chút khó khăn. Toàn bộ mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến một cái nhìn như bình thường thiếu niên có thể có như vậy uy năng. Tần Hạo tay phải giơ lên, giơ quay về mọi người cười nói, muốn bắt những kia mảnh ngọc, nhìn các ngươi bản lĩnh đi. Trên, tên kia từng tại Tần Hạo thủ hạ bị thua con cháu thế ra lên dây cốt tinh thần, gầm thét lên đón lấy Tần Hạo, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy vẫn chưa thể đem tiểu tử này hạn chế. Hai tay của hắn liên tục biến động ấn kết, ở tại bên cạnh ngưng kết thành 10 thanh đỏ bừng như máu cự kiếm, 10 chuôi cự kiếm làm thành một vòng tròn, tạo thành một đóa hoa đóa hình dạng, theo tay phải của hắn đông đưa, năm thanh trường kiếm nhất thời như nở rộ đóa hoa giống như xoay chậm chậm, hướng ra phía ngoài mở ra, sau đó càng là xoay tròn, tại hắn thôi động dưới, như một đóa tỏa ra hoa sen màu máu hướng về Tần Hạo vào tới. Cực giai vũ khí, 10 kiếm liền cương. Lại là cực giai vũ khí. Tần Hạo dường như không địa cười nói, đáng tiếc, chỉ là cực giai sơ cấp vũ khí, hữu hình vô ý, chiêu thức dại ra không hề linh động tâm ý. So với cái kia Ngụy Hàng, cái kia kém hơn mấy phần. Khẩu khí thật là lớn, vậy thì đón lấy thử xem đi. Tần Hạo sỉ nhục để lúc trước tên kia con cháu thế ra lửa giận dâng lên, hai tay của hắn sen kẽ càng ngày càng nhanh, chợt cái kia đóa hoa sen màu máu bắt đầu tỏa ra chói mắt hồng quang. Cùng lúc đó, còn lại chúng võ giả cũng tại đồng thời hành động. Tần Hạo cho bọn hắn áp lực quá to lớn, đến bây giờ bọn họ đã không lại đi bận tâm lấy chúng bắt nạt quả vấn đề. Đem Tần Hạo trong tay mảnh ngọc đoạt được, mới là duy nhất đạo lý. Vụ, vụ, vụ. Đủ loại huyền khí hào quang lăng không hiện lên. Huyền khí giải lụa, thông linh hư như, yêu thú huyền ảnh dồn dập hiện lên, tại mọi người điều khiển ở dưới, hướng về vị cho bọn hắn bên trong vòng vây Tần Hạo hoành kích mà đi. Tên kia chủ động công kích con cháu thế ra thấy rõ phía sau nhiều người như vậy đồng thời công kích, trong lòng sức lực càng đủ, cùng cười nói, kết quả nhất định, tiểu tử, coi như ngươi vận may không tốt sao. Nương theo hắn tiếng nói vừa dứt, 10 chuôi cự kiếm đồng thời sáng ngời, đỏ tươi lưu quang liền liệt nhật hào quang đều bị nó đè ép hạ mấy phần. Tần Hạo con mắt không hề lay động, vậy thì thử xem. Hắn tiến lên trước một bước, hưu quyền bên trên phun ra nuốt vào ra chói mắt ánh bạc. Hướng về cái kia 10 trôi cự kiếm tạo thành đóa hoa trung tâm đánh tới. Giang giác. Giang giác. Không như trong tưởng tượng đẹp mắt nổ tung, cũng không có tiếng vang đinh tai nhức óc, có chỉ là từng tiếng nhẹ nhàng vết rách huyết tán âm thanh. Cái kia 10 trôi cự kiếm tại trong nháy mắt bị ngân quang nuốt hết, chật thân kiếm lấy tốc độ cực nhanh vỡ vụn ra được. Mà tên kia khí thế bức người con cháu thế ra, nhưng là trở thành một cái rách nát bao tải, bị trực tiếp quét bay ra 10 trượng có hơn, ngã trên mặt đất không ngừng co giật. Ở trên người hắn còn có thể rõ ràng nhìn thấy không ngừng có ngân ánh lửa mang đi khắp, phát sinh tứ tứ địa nhẹ nhàng nổ vang. Dùng suất toàn lực. Một tên võ giả nhìn thấy cái kia linh huyền 8 tầng võ giả lần thứ 2 thẳng thắn bị Tần Hạo đánh bại, liền một điểm lòng cầu gặp may cũng không có, không làm cho hắn có cơ hội động thủ. Tiểu tử này thực lực rất cao, trực tiếp dùng huyền khí năng lượng áp chế hắn. Một người khác dâu quay nón đại hắn cũng là giống giận lên tiếng. Đồng loạt ra tay. Mắt thấy Tần Hạo ra tay, chúng võ giả dồn dập hét lớn lên tiếng, huyền khí ngưng kết thành yêu thú hư ảnh, tinh khiết huyền khí giải lụa che ngập bầu trời hướng về Tần Hạo dâng lên đi. Mỗi cái võ giả đều tại điên cuồng mà tùy ý năng lượng, tấn công từ xa vũ khí, huyền khí thông linh kỹ xảo. Thậm chí là nhất là nguyên thủy huyền khí bên ngoài những này linh huyền võ giả công kích thủ đoạn đều hết mức dùng ra. Trong nháy mắt không trung liền tràn đầy đủ mọi màu sắc sóng năng lượng, phản phất như chút nước mưa to giống như phun về phía Tần Hạo. Tần Hạo trên mặt không có biểu tình gì, vẫn là chấn định dị thường địa bước chân. Tại hai tay của hắn trên không ngừng ngưng kết ra sắp tới thực chất quyền ý. Khi làn sóng thứ nhất năng lượng oanh kích đến thời gian, Tần Hạo tay phải cũng là mạnh mẽ động một cái, đem một cô động quyền ý toàn lực đánh ra. Ầm. Đẹp mắt như thái dương sơ thăng tia sáng đột nhiên sáng lên. Chợt là một tiếng liền đại địa đều bị chấn động to lớn tiếng vang. Mấy trăm đạo huyền khí giải lụa tại trong nháy mắt bị chấn động là giả không. Như vậy uy lực còn chưa đủ lấy đem bắt giữ ta. Tần Hạo lắc đầu một cái, cười nhạt một tiếng, hướng về mọi người chậm rãi đi đến. Khiến xuất toàn lực. Một tên tại chúng võ giả bên trong tựa hồ là có chút phân lượng huyền y nam tử nộ quát một tiếng, mệnh lệnh lên mọi người tới, tại sự chỉ huy của hắn dưới, làn sóng thứ hai địa huyền khí sóng chấn động lần thứ hai kéo tới, còn lần này công kích so với lần thứ nhất mạnh hơn mấy lần. Tần Hạo bước chân không có nửa điểm dừng lại. Vẫn là bảo trì nguyên dạng tốc độ hướng mọi người đi đến, khi chói hai tiếng xé gió tiếp cận bên thai thời gian, hắn hóa quyền vì làm trưởng, một trường lần thứ hai đánh ra. Một trường này đánh ra thời gian, bàn tay trải qua không gian đều tựa hồ sinh ra sóng chấn động, một cỗ nội liệm đến cực hạn quyền ý tại trong nháy mắt đánh ra. Ẩm. Làn sóng thứ hai công kích lần thứ hai tán loạn, gợn sóng năng lượng hướng về chung quanh quyết tán, trực đem mấy linh huyền 5 tầng võ giả chấn động đến mức miệng phun máu tươi, nội tạng cơn đau. Mà Tần Hạo vẫn là sắc mặt không hề thay đổi, ngữ khí bình tĩnh mà đối với mọi người nói, chỉ là như thế. Cái này chàng cho khôi hài có thể kết thúc. Chúng sắc mặt người kỳ biến, lúc trước tên kia huyền y nam tử còn không phục, thanh sắc nghiêm túc nói, cho ta động. Ầm ầm ầm. Tần Hạo thân hình như một tia chớp xẹt qua, tại di động trong nháy mắt đến huyền y nam tử trước người, tại đem câu nói này nói xong trước đó, thân thể của hắn đã bị một cỗ chói mắt ngân quang bao phủ. Tần Hạo thân hình cử động nữa, trong nháy mắt lướt ra khỏi mấy trượng, xuất hiện ở một người khác màu da trắng non khuôn mặt tuấn lãng võ giả trước người. Ầm ầm ầm. Lại là một đạo ngân quang chớp động, cái thứ hai võ giả ngã trên mặt đất bất động co giật. Ầm. 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 Sau đó là cái thứ ba, cái thứ bốn. Những này tại võ giả tầm thường trong mắt vô cùng cường đại bảy tầng cảnh giới cường giả, liên nửa điểm sức chống cự đều không có, cái này tiếp theo cái kia địa ngã trên mặt đất. Phần lớn võ giả trong lòng bắt đầu hiện ra sợ hãi, dồn dập xoay người chạy trốn từ phía. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, thân thể tại chỗ này trong rừng cây không được chấp động, hai tay cũng là liên tục huy động, đem từng đạo lôi hỏa huyền khí đập đến chúng trên thân thể người. Lấy hắn bây giờ lực khống chế, dưới một kích này đầy đủ để những võ giả này hộ thân huyền khí hoàn toàn tán loạn, hệ xét huyền khí ma túy tác dụng càng sẽ đem bên trong cơ thể của bọn họ kinh mạch áp chế lại, muốn đem này một tia hệ xét lực lượng loại trừ, cho dù là linh huyền bảy tầng võ giả không có hai canh giờ cũng thì không cách nào làm được. Ầm. 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 Chớp mắt qua đi, tổng số 27 tên linh huyền bảy tầng cường giả hết mức ngã xuống đất, như chó chết giống như lại không nửa điểm chống lại lực đạo. Bây giờ Tần Hạo trên người mảnh ngọc tổng cộng có 27 viên, mà tổng cộng tiến vào chỗ này mật lâm hư cảnh bên trong võ giả chỉ có 34 người. Nói cách khác, trận này kiểm tra hắn đã là hoàn mỹ thông qua. Còn có 2 canh giờ, mảnh này hư rừng rậm cảnh lối ra, mở miệng sẽ trọng mới mở ra, đến lúc đó mang theo những này mảnh ngọc đi ra ngoài là được. Tần Hạo hướng về ngã trên mặt đất mọi người liếc mắt một cái, sau đó hướng về lối ra mảnh này màn ánh sáng phương hướng đi đến. Chỉ là đi không vài bước, Tần Hạo trong lòng liền hiện lên một cỗ cảnh giới cảm giác, hắn tựa hồ đang mơ mơ hồ hồ cảm giác được một cỗ không kém khí tức, tuy rằng cỗ khí tức này ẩn giấu địa khá là bí ẩn, nhưng mà Tần Hạo nhưng vẫn là phát hiện đạt được tình cờ tiết lộ ra ngoài một cỗ như có như không sóng năng lượng. Hơn nữa, cỗ khí tức này cách hắn khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 bộ. Hạ điều phán đoán này đồng thời, Tần Hạo trên trán không chỉ có lặng lẽ hiện lên một chút mồ hôi hột, dĩ nhiên có thể có nhân ở trước mặt hắn ẩn nấp thời gian dài như vậy. Nếu như vừa nãy tại trong khi giao chiến người này ra tay, phiền toái của hắn liền lớn. Nếu như không phải hiện tại bình tĩnh lại tâm tình, hắn vẫn đúng là không cách nào phát hiện được. Tần Hạo con ngươi không hề biến sắc mà quét động, tìm kiếm tất cả có thể có ẩn dấu hình người vị trí. Mấy bước sau khi, ánh mắt của hắn rốt cục hình ảnh ngắt quãng tại một chỗ tiểu thổ pha bên trong. Chỗ này hư cảnh bên trong bất kỳ vật thể, cũng chỉ là hư tượng mà thôi, cái kia nơi tiểu thổ pha cũng là tuyệt không bên trong ở ngoài, thổ pha bên trong mảnh này trống trải không gian đầy đủ dung nạp một cái thành niên nam tử. Nghĩ tới đây, Tần Hạo bất động vẻ mặt, đem phủ quang lực ảnh thân pháp lặng lẽ vật lên, hữu quyền lòng bàn tay cũng là lặng lẽ dâng lên lôi hỏa huyền khí. Khi Tần Hạo bước thứ 5 đạp hạ thời gian, hắn cách tiểu thổ pha khoảng cách cũng là thu nhỏ lại đến khoảng cách 3 trượng. Chương 169, thông qua. Thành phong nguyên trước, hầu như hết thể hư cảnh đều giải trừ. Phần lớn địa phương chọn lựa kết quả đều đã ra lò, trận thứ 2 tỷ thí cũng sắp tới hạ màn kết thúc. Nhưng mà, có một chỗ phong huyền trận vẫn là lặng lặng mà vận chuyển, cung cấp duy trì hư cảnh tồn tại động lực, cái kia nơi hư cảnh, tự nhiên chính là Tần Hạo vị trí mật lâm hư cảnh. Lúc này mảnh này diện tích mấy chục dặm phạm vi rừng rậm, đang lặng lặng địa đứng sững ở thành ứng nguyên cửa thành trước đó, cực kỳ dễ thấy. Không ít võ giả đều tự phát tụ tập đến nơi này, chờ đợi nơi này kết quả. Phần lớn võ giả cũng biết, có thể đi vào chỗ này rừng rậm người đều là trận này chọn lựa bên trong người xuất sắc, những cường giả này kết quả, đối với bọn hắn trận thứ 3 kiểm tra có chí đại ảnh hưởng. Có một số võ giả thậm chí ở trong lòng lén lút cầu khẩn, hy vọng tiến vào chỗ này rừng rậm võ giả tranh đoạt cái người chết ta sống, thông qua người càng ít càng tốt. Mà kết quả cũng tựa hồ là phù hợp này một số ít nhân ý nghĩ. Khi mật lâm hư cảnh lối ra, mở miệng mảnh này màn ánh sáng mở ra thời gian, đi ra người chỉ có 2 cái. Một cái chiếm được 2 miếng ngọc, sắc mặt tuy có chút mệt mỏi, nhưng không che giấu được hưng phấn tâm ý, mà một cái khác nhưng là vẻ mặt mênh mông, hai mắt vô thần địa đi ra, không hỏi liền có biết kết quả làm sao. Về phần những người khác, thì lại là hoàn toàn không còn động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Một tên tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, thân mang nguyệt sắc trường bảo lão giả nghi hoặc mà hỏi ra âm thanh được. Người nọ là trưởng quản núi cao hư cảnh trưởng lão, hắn phụ trách chọn lựa kết thúc, liền đến quan sát chỗ này chọn lựa, lại không nghĩ rằng nơi này sẽ bình tĩnh như vậy. Lão giả đối mặt với Ngô trưởng lão nói, sư huynh, làm sao có khả năng cho đến bây giờ chỉ đi ra 2 người? Ba ưu hầu. Một tên bà lão không xác định địa đạo, cố gắng là cạnh tranh quá mức kịch liệt. Vậy cũng không thể nào. Lão giả ngữ khí chắc chắn nói, tuy nói Ngô sư huynh phụ trách chọn lựa bên trong, thực lực võ giả mạnh nhất, cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất, thế nhưng trong đó cường giả qua cửa ải thời gian hao phí thời gian cũng nên so với những người khác nhanh hơn không ít, làm sao đến bây giờ chỉ có 2 người đi ra? Chờ một chút đi. Ngô trưởng lão trong lòng cũng là có chút không vững vàng, 34 người đi vào, bây giờ cũng chỉ có 2 người đi ra. Những người còn lại không thấy tăm hơi, đây đúng là có chút quái lạ. Một số võ giả lặng lẽ bắt đầu nghị luận, nhưng là bất kể như thế nào, có thể khẳng định là phần lớn chọn lựa giả đều là tại mấy phần nghi hoặc bên trong lẫn lộn mấy phần mừng thầm. Nguyên nhân rất đơn giản, người cạnh tranh càng ít bọn họ càng có hy vọng. Lại chờ giây lát, hư cảnh bên trong lại lục tục đi ra khỏi 4 người. Thời gian nửa canh giờ, tổng cộng đi ra 6 người, 3 người thông qua kiểm tra. Từ quần áo sạch sẽ trình độ cùng với sắc mặt đến xem, 3 người kia đều là tại tranh đoạt đến đồng bộ mảnh ngọc sau khi liền ẩn trốn đi võ giả. Xem 6 người tình huống, cũng có thể suy đoán ra 3 tên thông qua giả mảnh ngọc phải làm là từ mặt khác 3 cái chưa thông qua võ giả trong tay đoạt được. Về phần những người khác, vẫn là không có nửa điểm tiếng động. lẽ nào đều thất bại? Điều này cũng không có khả năng làm chứ. Bọn họ tranh đoạt lại kịch liệt, ít nhất cũng không nên chỉ có 3 người thông qua, bất quá nếu như là thật sự, vậy cũng tốt. Chờ sau đó mật lâm hư cảnh giải trừ, không phải nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một tên xem ra có mấy phần kiệt vụ nam tử lời nói rất là thẳng thắn. Một đám võ giả nghị luận sôi nổi, mấy vị trưởng lão không có ngăn cản ý tứ, bởi vậy tiếng gầm cũng là từ từ tăng lên. Đoàn người giáp phía trước nơi, một cái ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, tóc bạc trắng như thác nước, một đôi màu bạc con ngươi dạng người rực rỡ bé gái đứng bình tĩnh, ánh mắt trước sau không rời khỏi cái kia nơi lối ra, mở miệng. Không ít võ giả đều lặng lẽ đánh giá cái này mỹ lệ dị thường cô gái nhỏ, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu ý vị. Nhưng mà cái nữ hải tử này nhưng không có những động tác khác, chỉ là kiên nhẫn chờ. Cái nữ hải tử này tự nhiên là Nhan Tịch. Tự Tân Hạo tiến vào kiểm tra sau khi, Nhan Tịch vẫn đứng ở chỗ này, không rời khỏi nửa bước, nàng là nhất là chấn định một cái, bởi vì nàng tin tưởng Tân Hạo tuyệt đối có thể thông qua trận này kiểm tra. Ta xem là không quá. Sở Dực vừa vặn đứng ở Nhan Tịch bên cạnh người. Tự lần trước kiểm tra, Tân Hạo thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo sau khi, Sở Dực đối với Tân Hạo oán hận không khỏi lại tăng thêm mấy phần, lúc này thấy đến Tân Hạo rất có thể không cách nào thông qua kiểm tra, không khỏi cười to liên tục. Có mấy người quay về một nhân thời điểm thực lực ngược lại là rất tốt, chỉ là chân chính cùng nhân giao chiến liền nguyên hình lộ. Không có kinh nghiệm thực chiến võ giả cảnh giới lại cao hơn cũng là vô dụng, kết quả như thế nói không chắc là việc tốt, trái lại có thể giúp hắn thấy rõ hiện thực đúng không? Sở Thiếu Bạch tuy không hề nói gì, trên mặt ý cười cũng là khá là rõ ràng. Hắn thông qua trận thứ 2 kiểm tra, tại trong vòng 1 ngày đánh bại 3 tên võ giả, trong tay 1 ngày 3 địa 4 miếng ngọc, thành tích xem như là không sai, mà cái này từng để cho hắn ném quá mặt người đến bây giờ vẫn không hề đi ra, loại này so sánh để hắn khoái ý dị thường. Thậm chí so với chính hắn thông qua kiểm tra còn hưng phấn hơn trên không ít. Sở Dực tại một bên không ngừng cùng Sở Thiếu Bạch trò chuyện với nhau, trong giọng nói tràn đầy một cỗ tự kiêu cảm giác, thông qua kiểm tra Sở Dực trong lòng tự nhiên là tràn đầy sức lực. Nhưng mà Nhan Tịch liền nửa điểm phản ứng đều không có. Đối với không để ý người, tiểu nha đầu liền cùng bọn hắn nói chuyện thời gian nói một câu đều thiếu nợ phụng. Trong đám người, đông một tên võ giả chen chúc đến đây, đi tới Nhan Tịch bên cạnh người, tao mày hỏi, Tần Hạo còn chưa có đi ra. Nhan Tịch xoay chuyển ánh mắt, phát hiện người đến là cùng Tần Hạo ở chung coi như không tệ Lệ Phàm. Lắc lắc đầu nhỏ nói, không có. Lệ Phàm cặp kia hơi chút mạnh mẽ mày kiếm hơi một túc, mi tâm nô ra, hắn ở nơi này đứng một quãng thời gian, chính là chờ xem Tần Hạo kết quả, dưới cái nhìn của hắn Tần Hạo thông qua đã là ván đã đóng thuyền, hắn hiếu kỳ chỉ là Tần Hạo có thể lấy cái dạng gì thành tích thông qua, lại không nghĩ rằng sẽ là loại này ngoài dự đoán mọi người địa tình hình. Lệ Phàm trường thở dài, nói, cùng nhau chờ đi. Nhan Tịch vuốt tay nhẹ chút. Đối với Lệ Phàm Nhan Tịch ngữ khí vẫn tính là hòa hoãn, không có quá mức lạnh nhạt, bởi vì Lệ Phàm mấy ngày này cùng Tần Hạo đi được rất gần. Lo lắng, vui mừng, ngờ vực các loại tâm tình, lặng lẽ tràn ngập trên trong lòng mọi người. Tại loại này trước nhân chờ đợi bên trong, thời gian rốt cục thì lại qua nửa canh giờ, mà đến lúc này hư cảnh lối ra vẫn là vô thanh vô tức, hoàn toàn yên tĩnh. Sắp xỉ rồi. Nô trưởng lão âm thầm thở dài một hơi, đem hư cảnh giải trừ đi, ảo giác vừa mất, bên trong đến cùng xảy ra cái gì liền vừa xem hiểu ngay. Tiến vào hư cảnh bên trong võ giả trên thực tế vẫn là đứng ở mảnh này rộng lớn bình nguyên bên trên, đến thời điểm những võ giả kia đến cùng xảy ra chuyện gì tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Sư Minh vừa mới tên kia bà lão do dự nói, giải trừ sau khi còn chưa đi ra võ giả coi như là không cách nào thông qua, tiến vào võ giả đều là thực lực không tầm thường hạng người, như là như vậy đào thải có hay không quá mức đáng tiếc. Nô trưởng lão trầm ngưng một lát, cười khổ nói, nếu như có thể ta cũng không muốn chỉ có 3 người thông qua sự trưởng quản của ta kiểm tra, nhưng là quy củ không thể làm trái. Nô trưởng lão thái độ kiên quyết, trong tay nhanh chóng địa bước lên ấn kết, đồng thời lòng bàn tay mở ra, xa xa quay về phía trên bầu trời vẫn đang vận chuyển cuối cùng 23 viên phong huyền trận, chính là những này phong huyền trận tạo thành chỗ này hư cảnh. Chỉ cần phong huyền trận đình chỉ, ảo giác sẽ tại trong nháy mắt quy về hư vô. Mau nhìn, nô trưởng lão chuẩn bị đóng phong huyền trận. Đó chính là nói, kết quả đã định ra tới. Lần này được rồi, không còn những kia linh huyền bảy tầng võ giả cùng chúng ta cạnh tranh, chúng ta cơ hội lớn hơn nhiều. Sở Thiếu Bạch nắm đấm nắm thật chặt, lòng bàn tay đều sắp nặn ra thủy đến, trái tim của hắn nhảy đến nhanh chóng, vừa nghĩ tới Tần Hạo không cách nào trở thành Phong Phách Tông đệ tử, hắn liền chỉ cảm thấy một cỗ huyết dịch xông thẳng sau đầu. Cái này từng để cho hắn trước mặt mọi người mất mặt người, cũng sẽ có loại kết quả này thực sự để hắn không kìm nén được vui mừng. Sở Dực nụ cười cũng là càng rõ ràng. Lệ Phàm nhưng là tới tới lui lui tản bộ, sắc mặt lo lắng, cái này lần thứ nhất gặp mặt liền để hắn thị vì tương lai đối thủ cạnh tranh thiếu niên, mà ngay cả cửa thứ hai đều không thể thông qua. Điều này sao có thể? Hắn sẽ ra ngoài. Nhan Tịch bỗng nhiên mở miệng nói. Người nói cái gì? Lệ Phàm dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn Nhan Tịch, ta không có nghe rõ. Ta tin tưởng, hắn sẽ ra ngoài. Nhan Tịch mở miệng lặp lại một lần, trong giọng nói kiên định liền Lệ Phàm đều nghe ra được. Lệ Phàm lắc đầu cười khổ. Hắn không biết Nhan Tịch từ đâu tới tự tin, cô bé này lẽ nào không thấy được nô trưởng lao trong tay ấn kết vượt cấp càng nhanh sao? Sau một chốc nữa, chỗ này hư cảnh sẽ hoàn toàn biến mất. Mau nhìn bên kia. Cũng tại lúc này hậu, một người ngón tay chỉ về lối ra, điên cuồng hô, lại mở ra, lại mở ra. Soạt, soạt. Toàn bộ ánh mắt đồng thời bắn như điện đến lối ra, mở miệng chỗ. Ở mảnh này hơi có chút mơ hồ màn ánh sáng mở miệng nơi, một thiếu niên chậm rãi đi ra, thiếu niên một tiếng áo bào trắng, khuôn mặt thanh tú, chỉ là bước tiến hơi có chút lảo đảo. tên thiếu niên này chính là Tần Hạo. Nô trưởng lão vừa nghe đến mọi người tiếng hô, kết ấn động tác không tự chủ được mà thả chậm mấy phần, đợi được nhận rõ lần này đi ra người càng là tên kia để hắn đều lưu ý mấy phần thiếu niên, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần kinh ngạc. Tần Hạo bước chân tập tễnh về phía Nô trưởng lão đi đến, khuôn mặt của hắn đỏ lên, cái trán tràn đầy đầu đại mồ hôi hột, mỗi đi một bước đường đều muốn vụ vụ thở trên mấy hơi thở, dáng dấp rất là chật vật. Sở Dực khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi, tiểu tử này dĩ nhiên vào lúc này đi ra. Đi ra cũng vô dụng. Sở Thiếu Bạch thấp giọng cười lạnh nói, nhìn hắn bộ dạng như thế này, nhiều nhất chính là miễn cưỡng qua cửa ải mà thôi. Tần Hạo hoàn mỹ đi quản những người khác ý nghĩ, chỉ là chuyên tâm ứng phó trên người cái cỗ này áp lực thật lớn. Linh huyền 9 tầng cường giả không phải tướng tốt người, Tần Hạo cuối cùng đánh bại hắn, nhưng mà huyền khí cũng là tiếp cận khô cạn. Càng bất đắc dĩ hơn chính là, tổng cộng 28 viên mảnh ngọc tụ tập cùng nhau, tựa hồ lẫn nhau trong lúc đó có hô ứng, áp chế lực đạo đồng thời liên hợp lại, trực áp bách Tần Hạo trên dưới quanh người kinh mạch. Áp lực trước nay chưa từng có to lớn. Tần Hạo cảm giác mình đã nghĩ sau lưng một tảng đá lớn bước đi, mỗi một lần giơ chân lên đều muốn tiêu hao toàn thân sức mạnh. Một đoạn không dài đường đi rất lâu, Tần Hạo rốt cục tại vô số đôi mắt nhìn kỹ đi tới Ngô trưởng lão bên cạnh người. "Ngô trưởng lão?" Tần Hạo vất vả điệu giơ tay lên, cười nói, "Ta thông qua." Ngô trưởng lão tạm thời dừng lại động tác, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra ý cười, "Rất tốt, trước đem ngươi đạt được mấy miếng ngọc giao ra đây, coi như là qua cửa ải." "Vâng." Tần Hạo vừa chắp tay, sau đó móc ra trong lòng mảnh ngọc, từng viên đặt tại ngồi trên mặt đất Ngô trưởng lão trước người. Này một động tác dưới, chỉ nơi sân bãi đều sôi trào. Chỉ thấy tại Ngô trưởng lão trước người xếp hàng ngang 28 viên hào quang liễm diễm mảnh ngọc, cực kỳ chói mắt. Chương 171, Lệ Phàm rời đi. Trung năng u hoán vẫn nứt ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Hạo, Tần Hạo chỉ có thể kiên trì, thỉnh thoảng hướng về trung năng đưa đi một cái ấy náy nụ cười. Nhưng là rất rõ ràng Tần Hạo cách làm căn bản không có tác dụng. Tác chiến thời gian man lực kinh người trung năng tính tình cũng cùng man như không khác biệt gì, hắn liền quyết định một cái tử lý lẽ, ngươi tại sao phải đánh ta, ngươi tại sao phải động thủ với ta? Không cần nghe đến ngôn ngữ của hắn, Tần Hạo liền có thể phát hiện đạt được hắn cái kia trong ánh mắt lên án tâm ý. Nhưng là Tần Hạo vẫn căn bản không hề có một chút phương pháp. Nếu như trung năng là địch nhân, vậy rất đơn giản, động thủ chính là, nếu như trung năng là đối thủ, rất đơn giản, động thủ chính là, nếu như trung năng là vô sự khiêu khích ngu ngốc, Tần Hạo huy quá khứ nắm đấm lại càng không có nửa điểm do dự. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này là sư huynh của mình, hơn nữa mới vừa rồi còn vô duyên vô cớ bị hắn dừng lại, một trận tử đánh, đạo lý này nói như thế nào đều là không còn gì để nói. Bởi vậy Tần Hạo cũng chỉ có thể ngơ ngác mà đứng, ngạnh ngẩng đầu lên bị tiếp thu trung sư huynh nhìn kỹ. Không biết quá thời gian bao lâu, đám kia một mực thâm trầm thảo luận các trưởng lao rốt cục cũng ngừng lại, nô trưởng lão nhìn Tần Hạo một chút, đi tới Tần Hạo trước mặt nói, ngươi thông qua. Thông qua? Tần Hạo hơi kinh ngạc. Những trưởng lão này thảo luận thời gian dài như vậy phải ra một câu nói kia. Ừm. Nô trưởng lao sắc mặt phức tạp nói, cửa thứ hai kiểm tra, ngươi chiếm được 28 viên mảnh ngọc đã toàn qua cửa ải. Qua cửa ải thành tích hay nhất chọn lựa giả có thể được đến khen thưởng, qua một thời gian ngắn ta sẽ để nhân đưa đi. Bị Tần Hạo đào thải võ giả đều là nhãn buốc lên lửa giận, lại tiện lại tật địa nhìn chằm chằm Tần Hạo. Tần Hạo trên mặt cũng hơi hơi có chút vui mừng, cái viên này không biết cấp bậc phong huyền trận khen thưởng đối với hắn sức hấp dẫn thực tại không dưới. Tần Hạo đè xuống trong lòng cái cỗ này vui sướng, hướng về Ngô trưởng lão kính cẩn nói, đa tạ Ngô trưởng lão, đệ tử kia liền cáo lui trước. Ngô trưởng lão tinh quang liễm diễm một đôi mắt lóe lên một cái, chợt tinh quang thu liễm, hướng Tần Hạo lộ ra một nét cười. Tần Hạo thi lễ một cái, theo bước chân sau nhanh chóng địa hướng Nhan Tịch đi đến. Xác nhận đạt được khen thưởng sau đó lại đợi ở chỗ này cũng là không tất yếu, huống chi vị kia trung sư huynh một đôi trong mắt bên trong vẫn là sát khí hung hực. Tần Hạo có thể không có hứng thú tiếp thu trung sư huynh nhìn kỹ. Dọc theo đường đi vây xem võ giả nhìn thấy Tần Hạo đi qua, đều là vội vã tránh ra đường. Một cái có thể đánh bại một đám linh huyền 7 tầng võ giả thiếu niên, ở trong mắt bọn họ phảng phất cũng không cách nào với tới tồn tại. Huống chi thiếu niên này liền phái tới giám sát chọn lựa đệ tử cũng cùng nhau đánh bại, đầu óc hơi chút bình thường người tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tần Hạo hào không trở ngại địa đi tới Nhan Tịch trước mặt, nắm lên Nhan Tịch tay. Nhan Tịch trong con ngươi hình như có nghi hoặc, "Tần Hạo, ngươi làm gì như thế?" Chờ sau đó lại nói. Tần Hạo nhanh chóng cắt đứt nàng, kéo quá Nhan Tịch nhanh chóng hướng về phía ngoài đoàn người đi đến, không chút nào dám quay đầu lại. Đi thẳng đến hiện đang ở cao lầu trong đại sảnh, Tần Hạo mới dừng bước, đem Nhan Tịch tay thả ra, tùy ý tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, trường thở dài một hơi. Vừa nãy tại hư cảnh bên trong tiêu hao quá nhiều lôi hỏa nguyên khí, cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi. Bất quá loại này chiến tích nói ra cũng đủ có thể tự kiêu, hai mươi mấy tên đối thủ, phần lớn đều là linh huyền 7 tầng cường giả, vẫn có mấy người linh huyền 8 tầng tồn tại. Như vậy một nhánh đội ngũ kéo ra ngoài quả thực có thể nói là để người bình thường nghe tiếng đã sợ mất mật, lực uy hiếp so với một nhánh ngàn người quân đội càng lớn hơn không ít. Mà những võ giả này nhưng gãy tại hắn một người trong tay. Càng trọng yếu hơn chính là vào lần này trong khi giao chiến, Tần Hạo mơ hồ cảm thấy trong cơ thể cái kia bảy đạo lôi hỏa huyền khí dòng sông tựa hồ sinh ra lột xác, chiếu loại này xu thế xem ra, đột phá linh huyền 8 tầng tháng ngày, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghĩ tới đây, Tần Hạo trên mặt không khỏi lộ ra một nét cười. Nhan Tịch nhìn chằm chằm Tần Hạo, thấy hắn lại là thư khí lại là thở dài lại là mỉm cười. Nhìn ra lắc đầu liên tục. Nàng kéo động một cái ghế đặt tới Tần Hạo bên cạnh người, đứng ở trên ghế đem chính mình lót, theo sát móc từ trong ngực ra một phương mặt gần, nhẹ nhàng lau chùi Tần Hạo mồ hôi trên mặt cho bụi. Một trận hoa lan mùi thơm ngát nhảy vào Tần Hạo chóp mũi, Tần Hạo ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Nhan Tịch cái kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cách hắn rất gần, mà trên mặt nàng thần tình cũng là chăm chú, động tác mềm nhẹ ôn hòa. Tần Hạo cảm giác được có chút không tự nhiên, thân thể ngửa ra sau, liền muốn tránh ra, Nhan Tịch đã trước tiên hắn một bước, rũa ra cái tay còn lại để lại bả vai của hắn. Nhan Tịch quýt Tần Hạo một chút, sang giọng, đừng nhích tới nhích lui, lại không là tiểu hài tử. Bị một cô bé lấy một bộ chính kinh ngữ khí như thế gian dạy, Tần Hạo trên mặt nhất thời có chút quái không được. Chỉ là nhìn nàng động tác như vậy chăm chú, Tần Hạo cũng không biết nói cái gì, thử một lát chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói, cảm tạ. Như vậy Nhan Tịch lại lau lau rồi chốc lát, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cảm thán, không nghĩ tới Tần Hạo ngươi hôm nay biểu hiện thực sự là gia nhân ý biểu a. Tần Hạo kinh ngạc bên dưới quay đầu nhìn lại, phát hiện Lệ Phàm đang ngồi ở hắn bên cạnh người. Lệ sư minh. Tần Hạo kinh ngạc nói, ngươi trường nào thì tới nơi này? Lệ Phàm nói, vừa nãy tại ngươi kiểm tra lúc đi ra, ta liền đứng tại tên bé gái này bên cạnh, ngươi lôi kéo cái này nàng điên cuồng chạy thời điểm, ta vẫn cùng ở sau lưng ngươi, mãi đến tận tiến vào phòng khách, ta đều tọa ở bên người ngươi. Tần Hạo khẽ nhếch miệng, kinh ngạc không thôi, theo nói như vậy Lệ Phàm cùng ở sau lưng hắn cũng có một quãng thời gian, hắn cũng thật là không có phát hiện, liền nửa câu bắt chuyện đều không có. Tần Hạo ấy nay cười nói, xin lỗi, Lệ sư huynh, vừa nãy thật không có nhìn thấy, bởi vì một ít chuyện quá mức lo lắng. Lúc nói chuyện Nhan Tịch trên tay mạt cân nhưng không ngừng tại Tần Hạo trên mặt di động, Tần Hạo cảm giác được có chút không dễ chịu, hay dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Nhan Tịch bất mãn mà lầm bầm hai tiếng liền đem mạt cân rời, ngồi vào trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh. Lệ Phàm lúc này mới mở miệng hỏi, là bởi vì Trung sư huynh? Tần Hạo khổ gật đầu cười. Nếu như không phải bởi vì vị kia Trung sư huynh vẫn nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng như là thật ánh mắt, Tần Hạo cũng sẽ không chạy như vậy lo lắng. Cái này ta cũng không giúp được ngươi. Lệ Phàm cũng là lắc đầu nói, ngươi nếu đối với Lệ sư huynh động thủ, chuyện này liền không dễ dàng như vậy giải quyết. Trung sư huynh lấy nhận tử lý lẽ nổi danh, hắn nhận định đồ vật làm sao cũng thay đổi không được. Đã từng có cái đệ tử cũng bởi vì trong một lần nhiệm vụ cùng hắn phát sinh tranh chấp, kết quả bị hắn quấn nửa năm. Tần Hạo nghe được chắc lưỡi, không thể nào. Sẽ không. Lệ Phàm cười nói, cuối cùng cái kia một đệ tử khác khóc ròng ròng tìm tới Ngô trưởng lão mới đem chuyện nào giải quyết. Ngẫm lại xem, tại ngươi lúc tu luyện, lúc nghỉ ngơi, thậm chí là tắm rửa thời điểm đều có một đôi chấp nhất con mắt nhìn chằm chằm ngươi, bất ly bất khí, ngươi sẽ là phản ứng gì? Tần Hạo nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh, nghiêm trọng như vậy. Lệ Phàm nói, nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, cái kia tranh chấp vẹn vẹn là bởi vì đối với một loại hai người kia đối với một loại dược thảo hái phương pháp nổi lên dị nghị, ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào? Tần Hạo hoàn toàn hết trôi nói rồi. Vì một loại dược thảo hái phương pháp nổi lên dị nghị, sau đó quấn đồng môn người thời gian nửa năm. Này Trung sư huynh đến cùng là cái gì tính tình? Bất quá ngươi cũng coi như là dị sổ. Lệ Phàm thu hồi nụ cười, qua nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói có người đem một nhân trận đánh nát, càng chưa từng nghe nói có người đem giám sát đệ tử cũng cùng nhau đánh bại, không nghĩ tới những thứ này sự tình cũng làm cho ngươi một người phá vỡ. Tần Hạo bất đắc dĩ nói, ta lúc đó thật không biết hắn là giám sát đệ tử. Tần Hạo là bị Ngô trưởng lao rút ngắn mật lâm hư cảnh, đừng nói quý củ, liền ngay cả khen thưởng sự tình đều là thông qua người bên ngoài biết được, hắn làm sao mà biết hư cảnh bên trong còn sẽ có cái giám sát đệ tử. Trọng điểm không phải ngươi có biết hay không. Lệ Phàm ánh mắt sáng quắc, từng chữ nói, trọng yếu chính là, ngươi cùng Trung sư huynh độc thủ, cũng đem hắn đánh bại. Ngươi có biết hay không, Trung sư huynh tại đệ tử nội môn bên trong đều khá có danh tiếng, bất luận là công pháp tiến cảnh, vẫn là vũ kỹ nắm giữ. Tại khu trong nội môn đều bài đến tiến vào trăm tên bên trong, có người nói Ngô trưởng lão cũng định đem Trung sư huynh thu vì làm đệ tử nòng cốt. Một người như vậy, cho ngươi một cái linh huyền bảy tầng võ giả đánh bại. Hơn nữa, dựa vào một số người khác nói, ngươi tại hư cảnh bên trong sử dụng hai loại thuộc tính huyền khí. Nói cách khác ngươi là song hệ huyền khí võ giả. Lệ sư huynh bỗng dừng lại, một trận, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Tân Hạo trầm ngưng chốc lát, nói, 16. 16. Lệ sư huynh cười khổ một tiếng, 16 tuổi song hệ huyền khí võ giả, hơn nữa còn là linh huyền bảy tầng. Thiên phú như thế tiến vào nội môn thừa sức, cho dù là để trưởng lão vừa ý, thu vì làm đệ tử nòng cốt cũng không tính việc khó. Nói tới đây, Lệ Phàm vẻ mặt có chút hạ. Hắn vẫn cho là thiên phú của chính mình tại Phong Phách Tông bên trong cũng coi như là trung thượng cấp độ, lại không nghĩ rằng cái này tuổi không lớn lắm thiếu niên một lần lại một lần để hắn giật mình. Một lát sau, Lệ Phàm mới hơi chút thoát khỏi hạ tâm tư, đối với Tần Hạo nói, trận thứ ba đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn, nhìn dáng dấp đã là tất nhiên thông qua. Bất quá lần này ngươi cũng cho Ngô trưởng lão mang đến một nan đề. Tần Hạo nghi ngờ nói, vấn đề nan giải gì? Thực lực cao nhất một nhóm người, thông qua suất thấp nhất. Lệ Phàm làm như nghĩ đến cái gì, nở nụ cười một tiếng, loại chuyện này nhiều năm như vậy đều là gần như không tồn tại, tại trong những người kia không ít đều là hạt giống tốt, hết lần này tới lần khác đều đụng phải ngươi. Bọn họ đụng tới một cái có thể đánh bại đệ tử nội môn quái thai, bản thân đối mặt điều kiện rồi cùng cái khác hư cảnh chọn lựa giả không hề đem so với nơi, nhưng là để bọn hắn thông qua, lại là không hợp quy củ, hiện tại mấy vị trưởng lão đang nhức đầu. Ngược lại những chuyện này, ta cũng chỉ là nói một chút thôi. Lệ Phàm đứng thẳng người lên, nói, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Hai chàng kiểm tra đã qua, nhiệm vụ của ta hoàn thành, phải về thành ứng nguyên bên trong. Tần Hạo chắp tay, vẻ mặt chân thành nói, đa tạ Lệ sư huynh mấy ngày này chiếu cố. Lời này nói đến cũng không phải là làm bộ. Hắn cùng Lệ Phàm không coi là có cái gì giao tình, nhưng mà mấy ngày này Lệ Phàm mỗi có tin tức gì không đều cùng nhau báo cho hắn, đối với Phong Phách Tông bên trong sự tình cũng là nhiều hơn giảng giải, những trợ giúp này Tần Hạo tự nhiên nhớ tại trong lòng. Không cần gọi Lệ sư huynh. Lệ Phàm lắc đầu nói, Phong Phách Tông ngoại môn nội môn trong lúc đó, xưng hô cũng đa số dựa vào thực lực mà định, nói không chắc ngươi so với ta còn tân tiến hơn đi vào môn, đến thời điểm xưng hô như thế nào còn không biết. Tần Hạo về lấy nụ cười, trong lòng không tỏ rõ ý kiến, theo Lệ Phàm nói tới đệ tử nội môn chọn lựa cũng là cố định tháng ngày, hắn làm sao có khả năng so với Lệ Phàm vẫn muốn tiến vào nội môn. Chương 173, đột nhiên động thủ. Ngự không mà đi. Có thể tự do phi hành trên không trung, là mỗi cái võ giả tha thiết ước mơ năng lực. Hơn nữa đối với võ giả mà nói, phi hành năng lực đối với tiến công, phòng thủ, tránh né kẻ địch thời gian đều là rất có giúp ích. Nhưng mà, chân chính nắm giữ ngự không lực lượng võ giả, chỉ có thiên huyền cảnh giới, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau võ giả. Loại cảnh giới này võ giả, cũng xưng là võ tôn. Là vô số người nghèo một đời đều không thể với tới cảnh giới. Mà cái này phong huyền trận, dĩ nhiên có thể làm cho một võ giả nắm giữ bay lên không phi hành năng lực. Đây cũng không phải là quý giá hai chữ có thể hình dung, dùng giá trị liên thành đều vẫn còn không thể miêu tả ra nó giá trị 1/10. Mà này phong huyền trận, lúc này liền lặng lặng mà nằm ở Tần Hạo trong lòng bàn tay, cái đôi này hỏa cánh nhưng là hư nổi giữa không trung, nhẹ nhàng mà phe phẩy, cuốn lên từng đợt sóng nhiệt. Tần Hạo hô hấp, nhất thời liền gấp gáp mấy phần. Đối với này phong huyền trận giá trị hắn rõ ràng hơn nữa bất quá. Không nghĩ tới Phong Phách Tông dĩ nhiên sẽ lấy loại này cấp bậc phong huyền trận làm khen thưởng, mà hắn cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, tại Phong Phách Tông bên trong càng nắm giữ như thế kỳ diệu trận đồ. Tần Hạo tầng tầng hít một hơi, đè xuống trong lòng cái cỗ này rung động, tận lực bình tĩnh nói, "Nô trưởng lão, cái này phong huyền trận coi như là ta." "Không sai." Nô trưởng lão phất cần nở nụ cười, nói, "Cấp 3 sơ cấp phong huyền trận, minh diễm dược, sau này sẽ là của ngươi." Cái khác hư cảnh bên trong võ giả khen thưởng phong huyền trận, tuy cũng là cấp 3 sơ cấp, phần lớn nhưng là công kích cùng phòng thủ loại hình, hiếm thấy phụ trợ loại hình, cũng là biến ảo ra yêu lực binh khí hoặc yêu lực dụng cụ phong huyền trận. Ngươi chỗ ở hư cảnh bên trong thực lực võ giả cường đại nhất, khen thưởng cũng là nhất là phong phú. Hơn nữa, này phong huyền trận có thể dùng võ giả chính mình chân nguyên bỏ thêm vào, tăng cường sử dụng số lần. Tân Hạo trong lòng lại là chấn động. Phụ trợ loại hình phong huyền trận sử dụng số lần nhiều hơn nữa, cũng có tan vỡ một ngày, nhưng còn nếu như có thể đủ bỏ thêm vào huyền tinh bên trong tiêu hao yêu lực, liền có thể kéo dài phong huyền trận tuổi thọ. Này minh diễm dược bên trong vừa có bỏ thêm vào năng lượng phụ văn, liền đại biểu nó sử dụng số lần so với tầm thường phong huyền trận muốn nhiều hơn mấy lần. Chỉ là Ngô trưởng lão từ ngữ cũng là khá có thâm ý. Chân nguyên, vậy thì đại diện cho muốn bước qua hóa huyền làm thật cảnh giới, đến lúc đó võ giả khí hải lột xác, huyền khí tiến một bước phát sinh biến hóa, ngưng làm thật nguyên lực lượng. Nói cách khác muốn bỏ thêm vào minh diễm dược yêu lực, ít nhất cần chân huyền cảnh giới võ giả ra tay. Tân Hạo mím môi, trong lòng suy tư, chân huyền võ giả, cái điều kiện này đầy đủ để phần lớn võ giả chủ bước. Ngô trưởng lão gặp Tần Hạo lâm vào trầm tư bên trong, tiến lên vỗ vỗ Tần Hạo bả vai nói, ngươi cũng không cần quá mức do dự. Bỏ thêm vào phong huyền trận yêu lực cần chính là chân huyền cảnh giới võ giả, thế nhưng tôi thúc cái này cấp 3 phong huyền trận, chỉ cần có linh huyền 10 tầng khoảng chừng, trái phải điều động năng lực, hay là có thể lớn mật thử một lần. Linh huyền 10 tầng khoảng chừng, trái phải. Linh huyền 10 tầng lại là một cảnh giới, linh huyền 10 tầng, huyền khí có âm dương lực lượng, cho dù là rời khỏi võ giả thân thể cũng có thể duy trì một đoạn thật dài thời gian. Huyền khí sinh sôi liên tục, đây chính là đột phá tới 10 tầng thời gian có năng lực. Cùng linh huyền 7 tầng đến 9 tầng huyền khí thông linh có về bản chất khác nhau. Tần Hạo lôi hỏa huyền khí cường đại không giả, nhưng mà lại làm sao cường đại, cũng không thể nào vượt qua quá to lớn cấp bậc. Theo, để hiện nay đến xem, Tần Hạo muốn chân chính có thể điều động này minh diễm dược, ít nhất cần linh huyền 8 tầng, thậm chí 9 tầng thực lực. Loại này nhu cầu có thể nói hà khắc rồi. Tần Hạo khá là làm khó dễ hỏi, linh huyền 10 tầng dưới, thật sự không cách nào điều động. Hay nhất không muốn. Nô trưởng lao sắc mặt chân thành nói, minh diễm dược sức mạnh, ta tin tưởng ngươi cảm thụ được, linh huyền 10 tầng bên dưới võ giả đừng nói là điều động, hơi chút nhiễm phải cái kia cổ nhiệt lực cũng có thể bị phần vì làm cho tàn. Mà 10 tầng võ giả cũng chưa chắc liền có thể chân chính phát huy ra sức mạnh, sở dĩ cho ngươi có linh huyền 10 tầng năng lực lại đi thử một lần, là bởi vì khi đó ngươi đối mặt minh diễm dược xem như là có lực tự bảo vệ, thất bại cũng sẽ không bị trực tiếp thôn vệ. Tần Hạo nghe được đầu đầy mồ hôi. Nguyên lai cái gọi là linh huyền 10 tầng có thể sử dụng, cũng không phải là chỉ linh huyền 10 tầng võ giả sức mạnh liền có thể đầy đủ ứng phó, nhiều nhất bất quá là tại đối mặt với minh diễm dược thời gian sẽ không chết đến như vậy triệt để. Ngô trưởng lão, để Tần Hạo có chút cảm giác vô lực. Phụ trợ phong huyền trận, tác dụng tuy lớn, loại này cần võ giả tự thân năng lực phù hợp với nhau mới có thể phát huy uy lực đặc tính, nhưng cũng là một cái khiến người ta đầu chỗ đau. Chỉ là Ngô trưởng lão trong giọng nói căn dặn tâm ý càng là rõ ràng, Tần Hạo đấy lòng khiêu chiến tâm ý liền càng dày đặc. Như vậy một viên có thể nói khủng bố phong huyền trận, nếu như có thể thuận buồm xuôi gió địa sử dụng, đối với thực lực của hắn tăng cường lại sẽ là tác dụng như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Hạo trong mắt giống như có hỏa diễm bốc lên, nắm đấm cũng là lặng lẽ nắm chặt mấy phần. Ngô trưởng lão chút nào không có nhận thấy được cảnh cáo của hắn không có lên nửa điểm tác dụng. Ngược lại là để nào đó nhân nhiều hơn mấy phần nóng lòng muốn thử cảm giác. Sắc mặt hắn như thường, lại là hai tay hỏa diễm gảy liên tục, thôi thúc phong huyền trận trên trận đồ, hai mảnh hỏa diễm cánh chim nhất thời thu hồi, một lần nữa đi vào huyền tinh bên trong. Tân Hạo vội vã đem phong huyền trận thu vào trong nhận chứa đồ, ngẩng đầu đang muốn cùng Ngô trưởng lão tán gẫu nhiều vài câu, lại phát hiện Ngô trưởng lão sắc mặt có chút quái lạ, tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt dò người.
Nô trưởng lão, còn có chuyện gì sao?
Tần Hạo ấp a ấp úng hỏi.
Ừm, vốn là phần thưởng này là muốn cho đệ tử đem ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ta tự mình tới, một mặt cố nhiên là bởi vì Minh Diễm Dực giá trị không tầm thường, sợ trêu chọc xảy ra chuyện, mà một nguyên nhân khác thì lại là bởi vì ta vừa vặn cũng có việc trọng yếu, cho nên mới tới.
Nô trưởng lão nói đến việc trọng yếu thời điểm, ánh mắt sáng ngời, trên mặt cái loại này tựa như cười mà không phải cười cảm giác càng rõ ràng.
Tần Hạo chỉ cảm thấy Ngô trưởng lão ánh mắt sắc bén bức người, không chút nào như là vừa nãy như vậy dày rộng lão giả dáng dấp.
Tần Hạo lặng lẽ hít một hơi, sắc mặt chấn định nói, không biết Ngô trưởng lão có chuyện gì,
đệ tử có thể không giúp đỡ tay?
Người có thể.
Ngô trưởng lão lại là vớt râu nở nụ cười, ngoan ngoãn phối hợp là được.
Vang điệu một tiếng, vô số đạo hỏa diễm tự Ngô trên người trưởng lão dâng lên mà ra, trong phút chốc toàn bộ phòng khách bao phủ tại một mảnh trong ánh lửa.
Tần Hạo biến sắc, không nghĩ tới Ngô trưởng lão càng lại đột nhiên ra tay.
Lôi hỏa huyền khí tự phát vận chuyển mà lên, phân tán tại bên ngoài thân. Cùng lúc đó dưới chân cũng tự động bước ra Thiên Lý Ngự Phong bộ pháp. Chỉ là một bước còn chưa dò ra, một đạo to lớn hỏa diễm vòng xoáy dĩ nhiên tại Tần Hạo chu vi xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Tần Hạo vây quanh mà lên.
Ngọn lửa bốc lên, trên không trung không ngừng ngưng tụ lan lộn, trong phút chốc liền tạo thành một cái hỏa diễm lao tủ, đem Tần Hạo khốn thân trong đó.
Phá!
Tần Hạo trong con ngươi nũ đỏ bạc hào quang bắn mạnh mà ra, một đạo như cánh tay giống như độ lớn lôi hỏa huyền khí từ trên người hắn dâng lên mà lên, như du long giống như gầm thét lên, nhằm phía lao tủ bốn vách tường.
Nô trưởng lao sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ tay phải khinh nắm chặt. Tần Hạo đạo kia lôi hỏa huyền khí tựa hồ bị cái gì ách trụ, cứng đờ bất qua trong nháy mắt, liền hóa thành ngân điểm sáng màu đỏ, tiêu tản ra.
Nô trưởng lão trong tay lại phun ra một đạo hỏa diễm, đạo kia hỏa diễm tại trong nháy mắt liền tiến vào Tần Hạo trong thân thể, đem Tần Hạo toàn thân huyền khí tại trong nháy mắt ép hồi khí hải.
Toàn bộ quá trình bất quá một chiêu, Tần Hạo lôi hỏa huyền khí đã bị triệt để đánh tan, không có nửa điểm sức chống cự.
Mà cái kia sợi nóng rực hỏa diễm, nhưng chưa ngừng lại, thực chất hỏa diễm dọc theo Tần Hạo toàn thân kinh mạch không ngừng đi khắp.
Mà lôi hỏa huyền khí nhưng là trước sau bị vững vàng áp chế, không cách nào lao ra khí hải.
Nhan Tịch trên mặt nhất thời bao phủ trên một tầng hàn băng.
Nô trưởng lao ra tay để Nhan Tịch ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.
Chỉ thấy tiểu nha đầu hai tay liền đập, một đạo lại một đạo lôi mang như lưu tinh giống như hướng về Nô trưởng lao đánh tới.
Ồ.
Nô trưởng lao đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cũng không phổ thông a.
Chỉ là hắn kinh ngạc quy kinh ngạc, trên tay động tác nhưng là không chút nào chậm, hai tay liền động, lại một cái hỏa diễm lao tủ ngưng tụ tại Nhan Tịch chu vi.
Nhan Tịch càng phẫn nộ, trong tay vung vẩy ánh bạc rực rỡ dị thường, trong lúc nhất thời ngân quang mãnh liệt.
Những tia ánh bạc đánh vào lao tù bên trên, đem hỏa diễm lao tù đánh cho hư nhược mấy phần.
Nô trưởng lão thần sắc kinh ngạc càng nặng, hắn nặn ra một cái ấn kết, hơi có chút tạm đạm hỏa diễm lao tù lại lần nữa tỏa ra nổi lên hào quang.
Chương 175, đệ tử nội môn.
Nô trưởng lão gặp Tần Hạo sắc mặt chân thành, cũng là gật đầu lia lịa.
Giữa các võ giả có một ít thiên phú khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, tại Tần Hạo trên người nhưng chưa thấy loại này ngạo khí, mà Tần Hạo thiên phú so với hắn gặp gỡ phần lớn con cháu thế gia cũng cao hơn trên không ít, điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn.
Hắn loát hoa dâm trong râu, một lần nữa lộ ra nụ cười nói, rất tốt, nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị trận thứ ba đi.
Chờ một chút.
Tần Hạo vội vã gọi lại phải rời đi Ngô trưởng lão.
Ngô trưởng lão, Tần Hạo muốn hỏi thăm người một người.
Ngô trưởng lão quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, hỏi thăm người?
Ba U Hầu nói đi.
Tần Hạo nói, không biết Ngô trưởng lão vào lần này kiểm tra bên trong, có chưa từng nghe qua một cái tên là Long Ngạo Thiên kiểm tra giả.
Phong Phách Tông kiểm tra võ giả số lượng thực sự quá mức khổng lồ.
Trận đầu kiểm tra võ giả số lượng hơn vạn, đen nghịt một đoàn, Tần Hạo khó có thể từ trong đám người tìm kiếm được béo thân ảnh.
Trận thứ hai nhân ngược lại là thiếu, có thể lại là phân trường hợp kiểm tra, Tần Hạo tiến vào mật lâm hư cảnh, cũng chưa từng thấy qua béo.
Tại đi ra hư cảnh thời điểm, cũng không có ở bảng quan võ giả bên trong phát hiện hắn.
Càng không nghe thấy nửa điểm cùng béo có quan hệ tin tức.
Lấy mập mạp này tính cách, tới chỗ nào trêu chọc không ra sự đến.
Hắn nếu như tham gia trận này kiểm tra, không thể nào bình tĩnh như vậy.
Chỉ là hai người đang lẩn trốn cách thành hắc thạch thời điểm, béo rõ ràng liền hướng hắn biểu diễn quá Phong Phách Tông kiểm tra mảnh ngọc.
Cũng đã nói sẽ tới tham gia Phong Phách Tông đệ tử chọn lựa.
Nô trưởng lão vừa bắt đầu vẫn là vẻ mặt thận trọng, nghe được Long Ngạo Thiên ba chữ vẻ, sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt của hắn lấp lóe địa nhìn chằm chằm Tần Hạo, lặp lại nói, Long Ngạo Thiên.
Đúng.
Tần Hạo gật đầu, chỉ lo Ngô trưởng lão không biết, còn dùng tâm địa miêu tả hắn hình thể đặc thù.
Đó là một béo, thân thể êm dịu, tướng mạo phúc hậu, cười thời điểm nhìn qua đặc biệt hàm hậu thành thật.
Nô trưởng lão trong ánh mắt càng quái lạ, mi tâm cũng là không ngừng nhúc đích.
Tần Hạo gặp Ngô trưởng lão trầm mặc không nói, cho là hắn chưa từng nghe qua, vội vã hồi ức béo cái khác dùng tên giả.
Kiếp trước cùng béo lang bạt thời điểm, béo bởi vì trêu chọc kẻ thù quá nhiều, thường thường sẽ cho mình lên chút giả tạo tên, loại chuyện này không có 1000 cũng có 800.
Thành thật mà nói, Tần Hạo cùng béo giao tình không cạn, nhiều lần đồng thời trải qua hiểm cảnh, nhưng liền béo chân chính tên cũng không biết, gia hỏa này một ngày một cái tên, cho dù là Tần Hạo đều đối với hắn biện pháp.
Tần Hạo xem Ngô trưởng lão vẫn không nói gì, suy nghĩ một chút, có chút không cam lòng hỏi, cái kia Long Nát Tan Thiên đây?
Ngô trưởng lão vẫn là không nói một lời, trong ánh mắt hàm ý tối nghĩa khó hiểu.
Long xé trời,
Long động thiên,
Long thiếu thiên,
Long nghịch thiên.
Tần Hạo liên tiếp nói mười mấy cái béo thường dùng giả danh,
lại phát hiện Ngô trưởng lão từ đầu đến cuối không có mở miệng.
Ngược lại ánh mắt ngược lại là càng ngày càng phiêu hốt, cùng vừa rồi thận trọng hình tượng cực kỳ huyễn dị.
Ngô trưởng lão. Tần Hạo nhìn suy nghĩ xuất thần Ngô trưởng lão, thăm dò tính địa kêu một tiếng. Ừm.
Ngô trưởng lão phục hồi tinh thần lại, trầm mặc một lát sau, ngữ khí cổ quái nói, ngươi nói người này, tại Phong Phách Tông khu trong nội môn, tương lai ngươi tiến vào nội môn, tự nhiên sẽ gặp lại hắn.
Nội môn?
Tần Hạo sửng sốt. Không phải nói nội môn khảo nghiệm là cố định thời gian tổ chức? Mấy tháng trước béo liền đệ tử ngoại môn đều không phải, làm sao lại đột nhiên biến thành đệ tử nội môn?
Tần Hạo còn muốn hỏi lại, Ngô trưởng lão khoát tay nào nói, vẫn là chuẩn bị cẩn thận kiểm tra sự tình, còn lại trước tiên không cần lo.
Nói xong một bước bước ra, dĩ nhiên đứng ở mấy trượng có hơn, lại là vài bước, như một trận gió biến mất ở Tần Hạo trước mắt.
Nhan Tịch khuỵu tay đụng phải va Tần Hạo tay, nói, Long Ngạo Thiên là ai?
Tần Hạo đáp, một bản tử, một cái toàn thân đều là thói xấu béo.
Nhan Tịch gặp Tần Hạo vẻ mặt nghi ngờ nói, ngươi với hắn quan hệ rất tốt.
Tần Hạo hồi ức lúc đó cùng béo đồng thời bị Vạn Kiếm môn truy sát vào Tự Do Linh sau, tại Tự Do Linh bên trong trải qua các loại hiểm cảnh, không khỏi cười ra tiếng, rất tốt, chính là mập mạp này có đôi khi phát bệnh sẽ cho người cảm thấy đối với hắn biện pháp.
Nhan Tịch khinh khẽ cười nói, có thể thấy.
Tại sao?
Tần Hạo hỏi.
Lẽ nào Nhan Tịch cùng béo từng gặp mặt?
Vừa nãy ngươi nói đến Long Ngạo Thiên thời điểm.
Nhan Tịch mím môi cười một tiếng nói, lão già kia mi tâm nhảy đến mấy lần.
Tần Hạo dở khóc dở cười, nhớ tới Ngô trưởng lão cái loại này tối nghĩa khó hiểu thần tình, đáy lòng không khỏi thở dài.
Không biết mập mạp kia lại xông ra cái gì hòa đến, có thể làm cho vị này Ngô trưởng lão có loại cổ quái này phản ứng.
Hơn nữa mập mạp này lại là lúc nào chạy đến nội môn đi?
Không thông qua ngoại môn kiểm tra liền trở thành đệ tử nội môn, hắn lại làm như thế nào?
Suy tư một lát, Tần Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, này thiên mã hành không béo thủ đoạn, quả nhiên không là bình thường nhân tưởng tượng được.
Nhìn dáng dấp muốn gặp được hắn còn phải chờ thêm một quãng thời gian.
Bất quá cũng tốt, ít nhất Ngô trưởng lão để Tần Hạo xác định béo đã tiến vào Phong Phách Tông, cũng không hề rơi vào Liệp Minh trong tay.
Nói như vậy lên ngược lại cũng đúng là một tin tức tốt.
Tần Hạo bình phục hạ hơi có chút song chấn động nỗi lòng, nặng nặng Nhan Tịch gò má nói, vừa nãy ngươi liền dám đối với Ngô trưởng lão ra tay.
Này là gan quá lớn chút chứ.
Sau đó tại Phong Phách Tông bên trong không nên động thủ, nơi này không giống với những nơi khác, nếu để cho người khác nhìn ra mánh khỏe thì phiền toái.
Ai kêu hắn động thủ trước?
Nhan Tịch bĩu môi nói.
Vậy cũng không thể động thủ.
Tần Hạo nghiêm mặt nói, tuyệt đối không thể đưa ngươi linh huyền 9 tầng hệ xét huyền khí sự tình khiến người khác phát hiện.
Rõ ràng không?
Biết rồi biết rồi.
Nhan Tịch lầm bầm hai tiếng, sắc mặt có chút không vui.
Nhưng là nhìn thấy Tần Hạo trong mắt thân thiết tâm ý, nghĩ đến vừa nãy Ngô trưởng lão nhìn ra trên người nàng dị tượng lúc, Tần Hạo một cách tự nhiên đưa nàng kéo đến bên cạnh động tác, Nhan Tịch liền cảm thấy trong lòng một dòng nước gấm chảy qua, trong con ngươi không khỏi hiện ra ý cười, cổ hấu cũng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một đường hàm răng.
Tần Hạo thấy nàng gật đầu đáp ứng, vỗ vỗ đầu của nàng, cười nói, như vậy cũng tốt, lại nói trong tông cường giả lại không phải dễ đối phó như vậy.
Thực lực của ngươi là không thấp, chỉ là vừa nãy Ngô trưởng lão thực sự là động thủ, người ta liên hợp cũng là không thể chống đỡ được.
Nhan Tịch ánh mắt lộ ra kiêng kỵ tâm ý, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này Ngô trưởng lão, ta dò xét không ra tu vi của hắn. Trước đây giao thủ quá chân huyền 3 tầng võ giả, đều chưa cho ta loại cảm giác này.
Tần Hạo suy tư, hỏi, cùng lần trước tại Thanh Dương trong thôn gặp phải người kia so với, làm sao?
Nhan Tịch trầm mặc.
Thật lâu sau khi, tiếng nói khô không nói, cái này Ngô trưởng lão đem tới cho ta cảm giác là sâu không lường được.
Chỉ là toàn lực ứng phó, ta có lòng tin đỡ lấy hắn mấy chiêu.
Chỉ là lần trước người kia, nhưng là hoàn toàn không cách nào nhìn thấu.
Chương 177, tái chiến từ bình.
Khi toàn bộ võ giả đứng lên đài một khắc kia, Ngô trưởng lão trên tay phải nhất thời nhảy lên một viên hỏa tinh bay lên trời, nhảy lên cao đến trên không sau khi bỗng nhiên nổ tung.
Hào quang lóa mắt, cái tia chói mắt ánh lửa trực đem liệt nhật hào quang đều che đậy quá khứ.
Không ít võ giả dồn dập hành động. Đi tới cuối cùng một hồi người, hành động thời gian đều so với võ giả tầm thường nhiều hơn mấy phần quyết đoán.
Ngô trưởng lão từng nói, ai biểu hiện hảo coi như là thông qua kiểm tra, cho dù là hắn không cách nào đứng ở cuối cùng.
Mà cái gọi là biểu hiện được, tự nhiên thì đối với chiến thời gian bày ra thực lực làm so sánh.
Bởi vậy, mỗi cái võ giả động tác đều là cực kỳ cấp tốc.
Chỉ cần có thể đánh đổ một, hai cái những võ giả khác, thông qua kiểm tra cơ hội liền lớn hơn không ít.
Mỗi cái võ giả đều tại điên cuồng tìm kiếm đối thủ thích hợp.
Trên thạch đài, nhất thời lâm vào một hồi hỗn chiến.
Huyền khí sóng chấn động chung quanh quyết tán, đẹp mắt hào quang liên tục bạo phát.
Trong vài hơi thở, đã có 4, 5 cái võ giả ngang trời bay ra ngoài, hướng dưới lôi đài tầng tầng té rớt, nếu như không phải Ngô trưởng lão phát sinh một cỗ nhu kình đem bị thua võ giả nâng đỡ, này một ngã bên dưới chính là máu tươi lắp bắp kết quả.
Ầm, ầm, ầm.
Chỉ chốc lát sau, lại có 4, 5 người quẳng xuống bệ đá.
Đài thượng vũ giả, phần lớn đều là linh huyền 5, 6 tầng cảnh giới, có mười mấy cái là linh huyền 7 tầng thực lực.
Thực lực như vậy võ giả, lại là đem hết toàn lực, trong lúc nhất thời tất nhiên là hiểm cảnh thay nhau nổi lên.
Chỉ là tại như vậy kịch liệt va chạm dưới, phần lớn võ giả vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một mà không chế chiến đấu phạm vi, tận lực tách ra những khí tức kia thâm trầm cường giả.
Mà đối với Tần Hạo cái này mới nhìn qua bình thường, nhưng là tại trận thứ 2 kiểm tra bên trong gặp phải kinh thiên động tinh thiếu niên, hầu như toàn bộ võ giả tại giao chiến thời gian đều sẽ tự phát địa xa xa tách ra hắn, chỉ lo trở thành Tần Hạo mục tiêu.
Tần Hạo hoàn mỹ đi quản những người khác, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú vào một trên thân thể người, đó chính là Từ Bình.
Từ gia thiếu gia, Từ Bình.
Lúc đó tại Thành Phong Nguyên bên trong chủ động khiêu khích Tần Hạo người.
Tần Hạo lúc đó tại Thành Phong Nguyên bên trong từng nói, hắn lại ở chỗ này chờ hắn. Bây giờ Từ Bình quả thực đi tới cuối cùng này một hồi. Nhìn sắc mặt tàn nhẫn địa Từ Bình, Tần Hạo chợt nhớ tới Huyết Lang. Sau đó, Tần Hạo trên mặt cũng là lộ ra một cái lạnh lẽo nụ cười. Hắn bước ra bước tiến, từ từ hướng về Từ Bình vị trí đi đến. Không ít võ giả đều là hãi một thoáng, nhìn thấy Tần Hạo đi lại, dồn dập đem chiến trường kéo viễn, mấy cái giao chiến võ giả càng là dừng lại động tác, cảnh giác địa nhìn chằm chằm Tần Hạo. Tần Hạo vẫn là như vậy không nhanh không chậm hướng Từ Bình đi đến. Chỉ là đi không vài bước, Sở Dực liền chắn phía trước. Sở Dực trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Tần Hạo, "Tần Hạo, nếu gặp nhau, vậy thì chỉ giáo một chút đi." "Lan." Tần Hạo nói mà không có biểu cảm gì ra cái chữ này, bước chân không có nửa điểm dừng lại. Hắn bây giờ mục tiêu chỉ có Từ Bình. "Muốn chết?" Sở Dực sắc mặt tái nhợt, "Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, tại trận thứ 2 kiểm tra bên trong đạt được thành tích như vậy, bất quá bây giờ liền để ta dạy cho ngươi thấy rõ sự thực." Sở Dực gầm u nở nụ cười, trên hai cánh tay bay lên một cỗ sóng nhiệt, chợt hai tay ấn kết tung bay, kết ra một cái to lớn màu đỏ bàn tay. Màu đỏ trưởng ấn lăng không mà lên, chợt hướng về Tần Hạo mạnh mẽ đè tới. "Huyễn Viêm ấn, cho ta chấn." Tần Hạo trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, một đạo lôi hỏa huyền khí tự lòng bàn tay phải phun ra, bắn về phía to lớn trưởng ấn. "Xì." Giang Cơ bất quá nháy mắt, to lớn trưởng ấn rất là tan vỡ, hóa thành điểm điểm mảnh vụn. Sở Dực biến sắc, giấu bàn tay kết lần thứ 2 xoay chuyển thời gian, Tần Hạo dĩ nhiên bước ra một bước, vượt qua khoảng cách mấy trượng đi tới trước người của hắn. Tần Hạo tay phải giơ ra, lôi hỏa huyền khí trực tiếp đánh tan Sở Dực hộ thân huyền khí, sau đó tóm chặt cổ áo của hắn. "Lan." Tần Hạo bàn tay hơi động, Sở Dực dường như đống cát bình thường trực tiếp bị đập ra mấy chục trượng, bay ra đài cao ở ngoài, trực hướng phía dưới rơi xuống. Linh huyền 7 tầng võ giả, trong vòng một chiêu bị Tần Hạo lấy loại thô bạo này phương thức đào thải ra khỏi tràng. Đứng ở một bên dục gia dục dịch Sở Thiếu Bạch thấy rõ bộ này chẳng cảnh, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, liếc Sở Thiếu Bạch một chút, một cổ hơi thở áp bách trực tiếp đánh út về phía Sở Thiếu Bạch. Vẹn vẹn một chiêu này, liền để Sở Thiếu Bạch hai chân như nhũn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mồ hôi chạy không ngừng. Cảnh cáo Sở Thiếu Bạch sau khi, Tần Hạo quay đầu lại đi, kế tục hướng về Từ Bình mà đi. Từ Bình giữ tợn nở nụ cười, nghĩ tới lần trước bị Tần Hạo liền đâm vài đao địa trải qua, trong con ngươi hung quang chớp động càng nhiều lần. Lúc này chàng thượng vũ giả đã ngã hơn nữa, còn lại võ giả cũng tại điên cuồng giao chiến, vẫn không có động thủ. Tần Hạo cùng Từ Bình nhất thời bị bảng quan võ giả chú ý tới. Người kia không phải Thành Phong Nguyên Từ Bình sao? Không sai, Từ Bình thật giống có một vị thúc phụ là Từ gia trưởng lão. Nhìn dáng dấp hắn tiến vào trong tông là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây còn phải nói, có người nói bản thân của hắn từ lâu đột phá tới linh huyền 7 tầng thực lực. Ta cảm thấy không hẳn. Nhìn thấy thiếu niên kia không? Hắn chính là tại trận thứ 2 kiểm tra bên trong đào thải 20 mấy người Tần Hạo. Có người nói liền một vị đệ tử nội môn đều bại trong tay hắn bên trong. Vậy đã độ rộng ước có mấy trăm trượng, đi chỉ chốc lát sau, Tần Hạo cuối cùng tiếp cận Từ Bình trong vòng 10 trượng. Ngươi vẫn đúng là tới Phong Phách Tông. Từ Bình trong con ngươi hung quang chớp động, rất tốt, ngày đó món nợ là muốn với ngươi cố gắng toàn toán. Tần Hạo bước chân liên tục, từ tốn nói, ta nói rồi ta sẽ ở Phong Phách Tông chờ ngươi. Cái kia món nợ cũng là nên cố gắng toàn toán. Ta thừa nhận, nếu là điều kiện tương đương nhau đối chiến, hay là ta đánh không lại ngươi. Từ Bình thân trên nổi lên một cỗ khí tức mạnh mẽ, nắm đấm càng là nắm đến vang lên kẹt kẹt, đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Đến đây đi. Từ Bình lớn tiếng hống một tiếng, thân hình hơi động đánh về phía Tần Hạo, hám địa liền hô bạo. Ầm, ầm, ầm. Mỗi đạp một bước, trên thạch đài liền truyền ra từng đợt răng rắc đau hai tiếng vang. Toàn bộ to lớn bệ đá đều là chấn động lên, đá vụn tung tóe, quét ngang hướng về bốn phương tám hướng, Từ Bình bước chân bước qua địa phương đều là hiện ra một đạo sâu sắc vết rách. Từ Bình liền như một con viễn cổ hung thú, tản ra thô bạo khí thế va về phía Tần Hạo. Cái kia thế để phần lớn võ giả liễu lươi không ngớt. Tần Hạo sắc mặt không hề thay đổi, một tay nhẹ nhàng duỗi ra, theo hướng về Từ Bình bả vai. Ầm. Từ Bình thân thể bị mạnh mẽ đè theo, đè đi, nửa bước khó tiến vào. Cực giai vũ khí sức mạnh khổng lồ khó có thể phát tán, trong nháy mắt tại Từ Bình dưới chân nổ vang. Hai người dưới chân nhất thời nổ ra một cái rộng vượt qua 10 trượng to lớn hố. Tần Hạo ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Từ Bình, không hề tiến bộ. Ngày đó cùng Từ Bình giao chiến thời gian, Từ Bình sử dụng chiêu này vũ khí lúc thì là hữu hình vô ý, đồ cụ thanh thế. Bây giờ vẫn còn không biến hóa. Từ Bình khỏe miệng nơi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, không hề tiến bộ, không hẳn liền không thể gây thương tổn được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Từ Bình thân trên hốt mà hiện lên ra một đoàn chói mắt tia sáng, chợt, một viên phong huyền trận tự trong lồng ngực của hắn bắn ra ngoài, tung bay đến giữa không trung. Một cỗ cường đại đến hám động lòng người khí thế tự phong huyền trận trên tản mắt ra. Phong huyền trận trên hào quang mãnh liệt, chợt ngưng kết thành một cái to lớn hình tròn cano. Cano không ngừng xoay tròn, tản ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Tuy nói ngưng kết thành cano cũng không phải là chân viêm, chỉ là hệ lửa yêu lực, nhưng mà này cano địa nhiệt độ so với tầm thường hỏa diễm mạnh hơn mấy lần. Cano hào quang tại trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, nhìn qua giống như là một vòng vận chuyển liệt nhật. Công kích hình phong huyền trận. Huyền tinh bên trong yêu lực không hề bảo lưu tuôn ra, đây chính là công kích hình phong huyền trận. Hơn nữa này phong huyền trận cấp bậc vẫn là cấp 2 cao cấp. Uy lực so với xích nhãn yêu đao mạnh hơn một bậc. Không sai. Từ Bình lạnh giọng nở nụ cười, con kia không có bị Tần Hạo nắm chặt bàn tay nặn ra một cái ấn kết, bát phương liền động, bạo. Chói mắt hào quang lần thứ 2 sáng lên, phạm vi trong vòng mấy dặm, tận đều bao phủ trên một tầng chói mắt ánh lửa. yêu lực sóng chấn động mãnh liệt đến liền cách bệ đá có nhất định khoảng cách võ giả đều cảm thụ được. Nô trưởng lão khuôn mặt biến đổi, cố ba động mạnh mẽ này ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Loại uy lực này cho dù là linh huyền 9 tầng nhiễm phải một chút đều sẽ bị toàn thân chấn tan. Dừng tay. Nô trưởng lão biến sắc, lớn tiếng mắng chửi, thân hình như cuồng phong giống như hướng về trên thạch đài cuồng vút đi. Trên thạch đài vẫn còn lại mấy chục cái võ giả, những võ giả này phần lớn là 5, 6 tầng tu vi, tại loại này phong huyền trận uy lực bên dưới tuyệt không có may mắn. Đáng tiếc đã chậm. Nô trưởng lão nhảy lên bệ đá, dùng nhu kình đem những võ giả khác nhờ hạ bệ đá thời gian, cano hào quang đã nhảy lên tới cực hạn. Lên đường thôi. Từ Bình giữ tợn nở nụ cười. Cùng lúc đó, huyền tinh bên trên tản mát ra một cô yêu lực, bao vây Từ Bình toàn thân. Cấp 2 cao cấp phong huyền trận, bát phương liền động, tại bạo phát thời gian sẽ tản mát ra một cô yêu lực đem thôi thúc phong huyền trận võ giả bảo vệ. Đây chính là Từ Bình dám không chút kiêng kỵ vận dụng phong huyền trận nguyên do. Ầm, ầm, ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, toàn bộ bệ đá bị một cỗ to lớn nổ tung bao phủ. Chương 179, bị thương. Từ Bình con ngươi rất nhanh mất đi hào quang, khí tức rất nhanh liền tiêu tán. Tân Hạo đứng dậy, không lại đi quản như chó chết giống như nhuyễn trên mặt đất Từ Bình. Khi Từ Bình chết đi một khắc kia, Tân Hạo cả viên tâm tựa hồ khinh thả lòng ra. Thanh Dương trong thôn sự tình đối với hắn xúc động rất lớn. Thực lực cường hành võ giả đem người bình thường thị làm kiến hôi, tùy ý tàn sát. Không hề thực lực phản kháng võ giả chỉ có thể trơ mắt cầm lái chính mình vợ con bạn tốt bị tùy ý hành hạ đến chết. Rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Mà thấy tận mắt quá tất cả những thứ này Tân Hạo, cho tới bây giờ cũng không cách nào chân chính quên Thanh Dương trong thôn vang vọng khắp hảo. Để Từ Bình vì hắn từng làm sự tình trả nợ, đây là Tân Hạo bây giờ duy nhất năng lực Thanh Dương thôn những việc làm. Mà về phần Từ gia những kia tham dự đào tạo huyết lang giặc cướp đoàn địa trưởng lão, chung có một ngày, Tân Hạo cũng sẽ tới cửa cùng bọn hắn cố gắng toán toán này món nợ. Lần thứ hai nhìn thoáng qua ngã vào trong vũng máu Từ Bình, Tân Hạo thật dài hô một hơi, đã nghĩ từ trên thạch đài nhảy xuống. Chỉ là mới vừa quay đầu lại lúc, liền phát hiện có chút không đúng. Dưới thạch đài mỗi người vẻ mặt đều có chút quái lạ. Liền ngay cả Ngô trưởng lão cũng là một mảnh kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Tân Hạo do dự một chút, trực tiếp đi tới Ngô trưởng lão trước mặt. Chờ đến Tân Hạo tiếng bước chân gần rồi, Ngô trưởng lão mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt phức tạp nói, "Ngươi biết ngươi vừa làm cái gì sao?" Tân Hạo gật đầu, "Biết." Ngô trưởng lão sắc mặt tái nhợt, qua lại đạt vài bước sau khi, kéo Tân Hạo cánh tay hướng về dưới thạch đài nhảy một cái mà đi. Tại Ngô trưởng lão chân nguyên vận chuyển dưới, hai người nhẹ nhàng địa rơi xuống mặt đất. Đến lúc này Tân Hạo mới nhìn rõ mọi người ánh mắt. Ánh mắt kia bao hàm kinh ngạc, cùng với sâu sắc kiêng kỵ. Tân Hạo trong lòng âm thầm nở nụ cười, hay là ở trong lòng bọn họ, mình đã trở thành một cái khát máu dễ giết người. Bất quá người khác thích làm sao muốn đều tốt, hắn cũng không cần người khác đánh giá. Không liên hệ người cái nhìn đối với hắn mà nói chẳng là cái thá gì. Nô trưởng lão âm thanh như hồng trung giống như vang vọng, đem giữa trường đệ tử dồn dập ổn định, chợt thông báo một trưởng lão khác xử lý đến tiếp sau công việc, sau đó liền đem Tân Hạo kéo đến xa xa. Rời khỏi đoàn người một khoảng cách sau khi, nô trưởng lão thả ra Tân Hạo, mở miệng chính là dừng lại, một trận quát lớn, ngươi có biết hay không ngươi trêu ra mầm thai vạn. Tân Hạo bình tĩnh gật gật đầu. Lệ Phàm từng nói, Phong Phách Tông quy định kiểm tra võ giả tại vừa tại thời gian, không được cố ý hạ tử thủ, mà hắn nhưng là phá quy củ này. Muốn đối mặt kết quả làm sao, hắn cũng có chuẩn bị tâm tư. Tân Hạo suy tư một lát, chấn định tự nhiên nói, nếu như trái với trong tông quy củ, để Ngô trưởng lao khó làm, Tân Hạo cam nguyện bị phạt. Không phải cái vấn đề này. Ngô trưởng lao sắc mặt tái nhợt, Từ Bình là người của Từ gia. Trong tông họ Từ trưởng lão thì có 3 cái, ngươi lần này tại trước mắt bao người giết Từ Bình, tương lai vào tông môn đụng tới 3 tên trưởng lão này, ngươi muốn làm thế nào? Còn chưa nhập tông mà đắc tội với 3 tên trưởng lão, tương lai ngươi đường còn làm sao tiếp tục đi? Bây giờ 3 người này còn đang bế quan bên trong, khi bọn hắn xuất quan thời điểm ngươi làm sao đối mặt bọn hắn? Nô trưởng lão càng nói hỏa khí càng lớn, liền đồ nhất thời nhanh chóng liền vọng hạ sát thủ. Kích động, lỗ mãng. Tân Hạo khẽ mỉm cười, nô trưởng lão ngựa khí tuy là nghiêm khắc, nhưng trong lời nói ý tứ vẫn là lộ ra một cỗ thiện ý. Bất quá chuyện này trên hắn lập trường tuyệt không biến động. Cho dù là lại tới một lần nữa, hắn vẫn cứ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đối với Ngô trưởng lão thân thiết tâm ý, hắn cũng chỉ có thể trong lòng ám tạ một tiếng. Nô trưởng lao nói vài câu, gặp Tân Hạo đều là nhưng tiếu không nói, cường át quyết tâm đầu hỏa khí, bây giờ ngươi dự định làm thế nào? Tân Hạo hướng nô trưởng lao chắp tay, vẻ mặt chân thành nói, nô trưởng lao hảo ý, Tân Hạo trong lòng rõ ràng. Chỉ là có chút sự tình vừa là lựa chọn, hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa, Tân Hạo cũng không phải là hành động theo cảm tính, vừa là làm, nên tiếp thu hậu quả từ lâu thiết muốn lấy được. Nô trưởng lao gặp Tân Hạo ánh mắt kiên định, nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Thật lâu sau khi, hắn mới lắc lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Nguyên bản mấy ngày nay ta thấy ngươi xử sự vẫn tính thận trọng, nguyên tưởng rằng là hiểu được cân nhắc nặng nhẹ người, không nghĩ tới ngươi cũng là một bộ tính tình quật cường, nói như thế nào đều nói không nghe, thật không biết ngươi cùng Từ gia tiểu tử kia có cái gì thâm cừu đại hận. Thật muốn làm đến một bước này. Tân Hạo chỉ là cười cười, cũng không đáp thoại. Có một số việc chung quy là muốn đi làm, cùng những người khác không quan hệ. Ngày đó cứu Vương Vũ như thế, hôm nay giết Từ Bình đồng dạng như thế. Nô trưởng lão thật dài thở dài, được rồi. Nếu sự tình xảy ra, nói thêm gì nữa đều vô dụng. Từ gia tiểu tử kia cũng quá cuồng vọng chút. May mà chính là vừa nãy tiểu tử kia vận dụng một viên cấp 2 cao cấp phong huyền trận, bản thân cũng đã vi phạm quy định. Huống chi vẫn là lấy uy lực thô bạo nổi tiếng công kích hình phong huyền trận, bản thân liền là xuất gia sát chiêu. Nói như vậy, ngươi ngược lại cũng có thể chiếm mấy phần lý. Đà tạ Ngô trưởng lão. Tần Hạo chân thành nói cảm ơn. Ngô trưởng lão nói như vậy, là dự định vì hắn giải vây. Không cần phải nói những thứ này. Ngô trưởng lão vô lực địa phất phất tay, lần này kiểm tra cũng thật là nhiều xảy ra chuyện. Có người vận dụng cấm vật, còn có võ giả tử trong kiểm tra. Không biết nên làm sao khai báo. Bất quá năm nay hạt giống tốt cũng thật là không ít. Nói tới đây, Ngô trưởng lão cái kia trương vẫn bao phủ tại mây đen mù sương mặt rốt cục lộ ra mấy phần ý cười, ngươi cũng thực sự là đủ ngoài ý muốn, vừa nãy có thể đỡ. May mắn mà thôi. Tân Hạo lắc đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh. May mắn. Ngô trưởng lão hừ một tiếng, có thể đem quyền ý cô đọng hóa thành thực chất, này xem như là may mắn. Có thể ngăn hạ cấp 2 cao cấp phong huyền trận một đòn võ giả tại khu trong nội môn cũng là rất ít không có mấy. Không nói nhiều, còn phải đi đem sự tình giải quyết. Tương lai tiến vào tông môn sau, hy vọng ngươi có thể cho những kia lão giả một điểm kinh hỉ đi. Ngô trưởng lão vừa dứt tiếng, thân như khinh phong dương quá, trong nháy mắt biến mất ở Tần Hạo trước mặt. Tần Hạo nhìn Ngô trưởng lão đi xa phương hướng một lát, mới quay đầu lại, chậm rãi đi đến. Mảnh chốc lát, Tần Hạo rốt cục trở lại cái kia nơi ở lại gian phòng, vừa vào cửa phát hiện Nhan Tịch chính ngồi lặng lặng, song khuỷu tay chi tại trên bàn, nâng phấn thai suy nghĩ xuất thần. Nàng đầu kia nhu thuận địa tóc bạc buông xuống hai vai nơi, ngân quang lưu chuyển trông rất đẹp mắt. Tần Hạo tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, Nhan Tịch thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười, trở lại, như thế nào, trận thứ ba kiểm tra đối với ngươi mà nói không khó đi. Xem như là quá đi. Tần Hạo lôi cái ghế ngồi xuống, trên mặt hơi có chút không bình thường hưởng hảo. Nhan Tịch mũi ngọc đống nhiên vừa nhíu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Hạo, làm sao thật giống có huyết mùi vị. Tần Hạo miễn cưỡng cười nói, ngươi nghe sai rồi đi. Không thể nào. Nhan Tịch lúc này nhảy lên, nhảy vọt đến Tần Hạo bên cạnh người, lo lắng nói, ngươi bị thương. Tần Hạo còn chưa trả lời, Nhan Tịch dĩ nhiên nhấc lên tay áo của hắn, chỉ thấy tại tay áo bên dưới hai cái tay cánh tay đã là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng chảy ra. Mà lúc này Tần Hạo cuối cùng không nhịn được, hoa điệu một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cấp 2 cao cấp phong huyền trận, bát phương liền động, uy lực đã vượt xa Tần Hạo tưởng tượng. Liền ngay cả Ngô trưởng lão cũng bởi vì không ở vào bạo phát trung tâm mà sai lầm địa đánh giá lực lượng của nó. Tần Hạo không biết từ bình từ chỗ nào đạt được này phong huyền trận. Công kích hình phong huyền trận uy lực vốn là so với cùng giai phong huyền trận chất việt, mà cái này phong huyền trận phù văn càng là tinh diệu cực kỳ, đối với yêu lực bạo phát giúp ích rất lớn. Theo lý mà nói, cấp 2 cao cấp phong huyền trận uy lực tương đương với linh huyền 7 tầng đến 9 tầng võ giả liều mạng một đòn, nhưng mà này bát phương liền động cũng đã tương đương với linh huyền 10 tầng võ giả liều mạng một đòn uy lực. Cho dù là mới vào chân huyền võ giả tại dưới một kích này cũng phải bị thương. Tần Hạo có thể ngăn hạ đã là không dễ. Chương 181, chuẩn bị vào thành. Tần Hạo ở trong phòng dòng dã ở lại, sững sờ 2 ngày. Trong vòng 2 ngày nửa bước không ra cửa phòng. Đói bụng liền trong nhẫn chứa đồ lương khô giải quyết vấn đề. Một cái nguyên nhân cố nhiên là bởi vì hắn phải dưỡng thương, thương thế trên người cần đả tọa luyện khí chậm rãi khôi phục. Một nguyên nhân khác nhưng là, hắn thật sự là đi ra không được, trên tay cong lấy hai cái cỡ lớn nơ còn bướm, Tần Hạo cảm thấy da mặt của hắn vẫn không dày đến đầy đủ mức độ. Tuy nói Tần Hạo cũng nghĩ tới lén lút đem cởi xuống, nhưng là tại Nhan Tịch vẫn cùng ở một bên nhìn chằm chằm dưới tình huống, Tần Hạo vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn cột. Đến hôm nay, cứu tinh rốt cuộc đã tới. 2 ngày không thấy bóng người Ngô trưởng lão tới cửa. Giờ khắc này, Tần Hạo chính diện sắc bất đắc dĩ địa nhìn chằm chằm đối diện Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão vẻ mặt rất quái lạ, trên mặt tức đến đỏ chót, nơi cổ gân xanh nô ra, làm như cực kỳ thống khổ. Đứng ở một bên Nhan Tịch cũng là sờ môi cười trộm. Tần Hạo gặp Ngô trưởng lão nhanh nhức đến đau sốc hồng, lúc này bất đắc dĩ nói, "Ngô trưởng lão, muốn cười thì cứ việc cười đi." Ngô trưởng lão dùng sức ho khan hai tiếng, ngừng cái cố này ý cười, ánh mắt tới lui tuần tra nói, "Tần Hạo, đây cũng là làm cái nào ra a?" Tần Hạo chỉ một bên Nhan Tịch nói, "Còn không phải là nàng làm ra sự tình." Gặp Ngô trưởng lão nhịn được thống khổ, Tần Hạo trương mắt to chừng Nhan Tịch một chút, hiện tại có thể giải xuống đây đi. Có thể. Nhan Tịch cười nói. Tần Hạo hai ngón tay phải cùng nổi lên như kiếm, huyền khí phun ra nuốt vào, xì 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 tiếng vang liên miên không dứt, bảng ở trên tay trái vải vóc nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Lại dùng mạnh tay trái phục lúc trước động tác, đem cánh tay phải vải đỏ cũng mở ra. Ngô trưởng lão không có nhìn thấy hai người kia buồn cười nơ còn bướm, sắc mặt cũng là dần dần khôi phục bình thường, hắn diện hàm cười yếu ớt nói, không có chuyện gì làm sao ở trên tay gô lên những đồ vật này. Hắn cũng không biết Tần Hạo bị thương sự tình, hơn nữa hai ngày trước đó thương thế từ lâu khôi phục được gần như, thô xem bên dưới ngã, cũng nhìn không ra mánh khỏe. Tần Hạo như không có chuyện gì xảy ra nói, tiểu hài tử liền thích ngoạn những đồ vật này. Ngô trưởng lão không cần để ở trong lòng, không biết Ngô trưởng lão lần này đến có chuyện gì không. Ngô trưởng lão nghĩ tới chính sự, lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, hai ngày trước chuyện đã xảy ra, trải qua mấy vị trưởng lão thảo luận đã có quyết định. Tần Hạo thần sắc nghiêm túc, chờ Ngô trưởng lão nói tiếp. Ngô trưởng lão chậm rãi nói, Từ Bình, động trước dùng công kích hình phong huyền trận, động sát tâm, sau đó ngươi tuy là hạ sát thủ, nhưng cũng coi như là có thể thông cảm được. Bởi vậy Tần Hạo, kể từ hôm nay ngươi chính thức xem như là ta Phong Phách Tông đệ tử ngoại môn. Còn từ ra, tông môn sẽ tìm người cùng giao thiệp. Tần Hạo trong lòng đung lòng. Tuy nói hắn không sợ sẽ bị Phong Phách Tông trừng phạt, nhưng là mới vừa vào tông môn, tương lai vẫn phải nghĩ biện pháp xem đến Thiên Huyễn công điện, có thể thiếu chút sự cố tự nhiên là việc tốt. Tần Hạo lập tức chắp tay, đối với Ngô trưởng lão nói, nhiều tạ trưởng lão. Ngô trưởng lão gật đầu nói, đáng tiếc ngày đó cuộc tỉ thí kia bị Từ Bình phá hỏng, tuy nói phần lớn người toán là thông qua, nhưng đáng tiếc bởi vì không có một cái có thể phán xét tiêu chuẩn, cực giai vũ kỹ khen thưởng thủ tiêu. Tần Hạo khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Cực giai vũ kỹ để hắn khá là động lòng, nhưng là bây giờ trên người hắn còn có minh diễm dược loại này đẳng cấp phong huyền trận không có nắm giữ, phù quang lực ảnh thân pháp cũng vẫn là dừng lại tại tầng thứ nhất cảnh giới, thân hóa phù quang, ta thời gian không cách nào phân tâm ở tại vũ kỹ của hắn trên. Ham nhiều nhai không nát, đạo lý này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vậy khi có nghe hay không cực giai vũ kỹ khen thưởng thời gian, trong lòng thất vọng cũng không phải rất rõ ràng. Nô trưởng lão gặp Tần Hạo bình tĩnh như vậy phản ứng, không ngừng thầm khen một tiếng. Bàn tay của hắn giương lên, trên tay mang nhẫn chữ vật nhất thời khởi xướng một đoàn nhuận ánh hào quang, hai bộ y vật cùng với một khối thiết bài nhất thời xuất hiện hướng Tần Hạo ném đi. Tần Hạo định thần nhìn lại, một bộ là màu xám vũ phục, khác một bộ nhưng là trường bào màu xanh nhạt, trường bào nơi ngực thêu một cái tinh xảo đồ án bên trong núi cao đứng vững, trên đỉnh núi tà cắm vào một thanh cự kiếm, dũng cảm đại khí. Mà cái khối này thiết bài nhưng là cực kỳ trầm trọng, bài trên có khắc bút lực hùng hồn ba chữ, Phong Phách Tông. Khối này là ta Phong Phách Tông huyền thiết khiến, chứng minh tông môn đệ tử thân phận. Nô trưởng lão lại cười nói, sau này nếu là ở ngoài đụng tới chuyện gì, có thể nắm tấm lệnh bài này hướng về đóng tại cái khác nơi trưởng lão cầu viện. Tân Hạo lại là nói cảm ơn, đem y vật, thiết bài chắc chắn thu vào bên trong nhận chữ vật. Đi thôi. Nô trưởng lão vô vô Tân Hạo vai, hiện tại mang ngươi vào thành. Tân Hạo nói, nô trưởng lão, ta có thể không mang một cái tôi tớ cùng vào thành. Tôi tớ. Nô trưởng lão ý vị thâm trường cười nói, ngươi nói chính là cô gái nhỏ này đi. Tân Hạo trả lời, đúng. Nô trưởng lão vỗ về hàm dưới, nói, tông môn quy củ, tiến vào tông đệ tử là có thể mang một, hai cái tôi tớ liệu lý công việc hàng ngày, nhưng là ta chưa từng thấy quá có người mang một cái linh huyền 9 tầng bên trên cường giả làm tôi tớ. Húng chi người này còn là một 11 tuổi cô bé. Tân Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, nhan tịch tuổi cùng thực lực đều là một cái phiên phức. Tân Hạo cẩn thận nói, chỉ là tông môn cũng phải làm không quy định không thể làm như vậy đi. Nô trưởng lão ánh mắt nheo lại, ngươi đây là xuyên lỗ thủng. Tân Hạo triển cười nói, này cũng không tính là xuyên lỗ thủng. Tại không trái với tông môn quy củ dưới tình huống thích hợp biến báo, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ồ. Nô trưởng lão nụ cười thu liễm, ánh mắt sáng quắc, ngươi đây là ám chỉ ta là thông thái rộng, không biết biến báo lao giả. Nói chuyện thời gian, khí tức mạnh mẽ thẩm thấu mà ra, thẳng hướng Tân Hạo áp bách mà qua. Tân Hạo trên đầu chảy ra vài giọt đậu đại mồ hôi hột. Liên Nhan Tịch sắc mặt cũng hơi hơi có chút khẩn trương, quả đấm nhỏ nắm thật chặt. Tuy nói Nhan Tịch phần lớn sự tình đều không để tại mắt bên trong, nhưng là giả như Tân Hạo vào tông môn, nàng bị bài xích ở bên ngoài. Ba người đều là không nói một lời. Bầu không khí nhất thời rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Thật lâu, nô trưởng lão lộ ra nụ cười, lão già với ngươi nói chuyện đùa mà thôi. Không cần lưu ý tiểu oa nhìn này muốn lấy tôi tớ thân phận tiến vào tông môn cũng không phải là không thể. Chỉ là nhập tông sau khi, không thể sinh sự, hành vi cũng muốn có bao nhiêu thú liễm, không thể khiến người khác phát hiện cảnh giới của nàng, để tránh khỏi trêu chọc xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu là có cái gì đi sai bước nhầm, tổn hại đến Phong Phách Tông lợi ích, lão già thì không thể ngồi xem. Tân Hạo liền vội vàng gật đầu nói, Tân Hạo rõ ràng. Vậy thì đi thôi. Nô trưởng lão nói, đi ra ngoài đi, cái khác qua cửa hải kiểm tra giả cũng tại tập hợp, cùng vào thành đi. Nói xong cũng hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Tân Hạo túi xuống thân, xoa bóp Nhan Tịch gò má, cười nói, đi thôi. Có thể nhập tông. Nô trưởng lão nghe được không, sau khi vào thành không muốn gây sự là được. Đến thời điểm thì không thể tùy tiện động thủ, người tu vi tiết lộ sẽ rất phiền phức. Nhan Tịch ngữ khí khá là không nhịn được nói, rõ ràng. Làm gì luôn lặp lại. Chỉ là từ nàng đỏ bừng khuôn mặt, sáng lấp lánh màu bạc mâu liền có biết tiểu nha đầu trong lòng vui mừng. Chương 183 tiến vào Phong Nguyên Các. Nô trưởng lão lại phân phó mấy thứ sự tình, sau đó hướng mọi người cười nói, đem Bách Nguyên Dịch thu cẩn thận, đón lấy các ngươi ngay này ngoại môn bên trong cố gắng tu luyện đi. Nếu như có cơ hội, tương lai tại khu trong nội môn vẫn có thể nhìn thấy các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thanh phong mờ ảo, đạo kia giản mua lọn khổng bóng người dĩ nhiên biến mất vô hình. Tần Hạo hơi sửng sở. Liền hắn đều thấy không rõ lắm nô trưởng lão biến mất thời gian vết tích, không cách nào bắt giữ đến nửa điểm đường viền. Chỉ là hắn nhưng từ gió hướng quát động bên trong, mơ hồ phát hiện đạt được bộ pháp kia là tính, tựa hồ chính là cực giai thân pháp, phù quang lực ảnh. Chỉ là Ngô trưởng lão thi triển ra, so với hắn nhanh hơn không biết vài lần. Phù quang lực ảnh 3 tầng cảnh giới, thân như phù quang, từng bước lực ảnh, quang ảnh tầng tầng, không biết Ngô trưởng lão luyện đến cái nào một tầng. Chính tại trong suy tư, Nhan Tịch bỗng nhiên lôi kéo Tần Hạo tay áo bảo. Tần Hạo cúi đầu, đối đầu Nhan Tịch ánh mắt, lúc này mới nhớ tới, tiến vào ngoại môn sau khi vẫn không giản xếp được, không có quá nhiều sững sờ thời gian. Tần Hạo phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn quét một tuần, phát hiện cùng vào cửa bên trong võ giả đã từng người chọn một chỗ phòng đi vào. Chỗ này trong sân mỗi tòa lầu vũ đều là hùng vĩ cao to, trong đó phòng cũng không biết có bao nhiêu, muốn tìm một chỗ ở lại cũng không tính khó. Chỉ là Tần Hạo lại phát hiện, những võ giả khác đang tìm kiếm phòng thời gian đều là như có như không rời xa chính mình. Lại là mấy ngày trước sự tình gặp phải. Tần Hạo lắc đầu nở nụ cười, gặp Nhan Tịch hơi hơi không kiên nhẫn, lập tức cũng là tùy ý hướng một chỗ đi đến. Nhan Tịch cầm bách nguyên dịch, chạy chậm cùng ở sau lưng hắn. Hai người tiến vào một gian ở vào lầu một nơi trong gian phòng. Phòng bên trong dụng cụ đều là chất gỗ. Lộ ra một cỗ cổ hữu hàm ý trầm hương một cái bàn lặng lặng mà bãi để ở một bên, tản ra nhợt nhạt vận hương. căn phòng này thật không coi là rộng rãi hoa lệ, nhưng mà là có khác một phen ý nhị. Nhan Tịch tựa hồ đối với vị trí này cũng rất là thỏa mãn, đi một chút rừng rừng, đem trong phòng đồ vật đều mò toàn bộ. Tân Hạo xoay chuyển hai vòng, phát hiện bên trong cực kỳ sạch sẽ, tay tại cái bàn trên xẹt qua đều là không cảm giác được đinh điểm cho bụi tồn tại. Lại xoay chuyển chốc lát, Tân Hạo chuyển qua đối với Nhan Tịch nói, đi thôi, đi trong thành đi dạo, nhìn này thành phong nguyên có cái gì không giống cũng tốt. Hiện tại đi. Nhan Tịch nhìn Tân Hạo một chút, ngươi đi đi. Ta trước tiên sống ở chỗ này xem một chút đi. Mới vừa tới nơi này không thể không hề làm gì. Đồ vật gì cũng không thu thập. Vẫn có đồ vật muốn thu thập. Tân Hạo cân nhắc nói, lúc đó chúng ta tại Vạn Thú Cốc bên trong loanh quanh lâu như vậy đều là tùy tùy tiện tiện, bây giờ ngược lại quý giá. Nhan Tịch lại là lúc thì trắng nhãn. Tân Hạo bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, được rồi, vậy ngươi trước tiên thu thập đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Mới vừa vào thành Phong Nguyên, trước hết đối với trong thành tình huống có hiểu biết, miễn cho có việc thời điểm như không đầu con rồi chuyển loạn. Lại nói hắn cũng không có thể lao thẳng đến Nhan Tịch bảng ở bên cạnh, làm cho nàng làm chút chuyện của chính mình cũng tốt. Nếu những người kia đối với hắn lòng mang sợ hãi, nói vậy cũng không dám đến trêu chọc bên cạnh hắn tiểu nha đầu này. Lại nói, ngoại môn bên trong có ai có thể uy hiếp đến Nhan Tịch? Tại Tân Hạo nhận biết bên trong, cho dù là ngày đó những trưởng lão kia bên trong đều có một bộ phận lớn khí tức không thể so Nhan Tịch mạnh hơn bao nhiêu. Tuy nói Nhan Tịch không thể hiện lộ thực lực, chỉ là theo đệ nàng mấy ngày trước đây từng nói đối với kẻ thù lén lút ra tay kiến nghị, liền có biết tiểu nha đầu này cũng không phải là không dành thế sự. Ai muốn trêu chọc trên nàng, kết cục 8 phần 10 cũng sẽ không hảo tới chỗ nào. Nhan Tịch an toàn không nhiều lắm vấn đề, Tân Hạo cũng là xa xôi địa đi ra ngoài. Đi tới trong sân, phát hiện cái khác cùng vào thành võ giả đã tìm xong rồi vị trí, lúc này chính đứng ở trong sân trò chuyện với nhau thật vui, một bộ tỉnh táo nhung nhớ răng rớp. Mà khi Tân Hạo đi ra thời điểm, bọn họ nhưng không hẹn mà cùng địa tránh viễn một chút, tiếng nói cũng tiểu đi, cho đến nghe không được nửa điểm tiếng vang. Hiển nhiên là đối với Tân Hạo có bài xích tâm ý. Sở Dực càng là quăng tới sỉ nhục nụ cười. Tựa hồ đối với Tân Hạo bị cô lập rất là thỏa mãn. Nay Sở Dực ngược lại là dũng khí không nhỏ, lần trước tại trên đài cao bị Tân Hạo trực tiếp té rớt, bây giờ nhìn thấy hắn ánh mắt tuy có chút lấp loé, chỉ là xem đến hay là không có quá nhiều sợ hãi ý niệm. Tân Hạo cũng không để ý lắm, mắt nhìn thẳng địa đi ra khỏi cửa lớn. Xuất ra cửa lớn sau khi, Tân Hạo trực tiếp đi tới thành Phong Nguyên chủ đạo, ven đường chậm rãi đi đến. Nam. Đi hai canh giờ, dọc theo đường đi kiến thức không ít cảnh vật, luận võ quảng trường, luyện võ nhà đá, cùng với chuyên môn làm trưởng lão giảng giải võ học mà dựng bệ đá, thậm chí do đệ tử nội môn phụ trách bán ra linh thảo, huyền tinh thương phượng. Những này tại thành Phong Nguyên bên trong khắp nơi đều là. Thành phố này hùng vĩ khí thế, đủ có thể so sánh với Tân Hạo từng tới bất kỳ một nơi. Càng làm cho Tân Hạo khó có thể tưởng tượng chính là, trong thành võ giả mạnh mẽ bình quân thực lực, phần lớn đều là bảo trì tại linh huyền 5, 6 tầng khoảng chừng, trái phải tu vi, đệ tử như vậy nếu là tạo thành một nhánh thành quy mô đội ngũ, đầy đủ để bất luận cái nào tông môn, đế quốc cảm giác được cường đại uy hiếp. Tại cảm khái đồng thời, Tân Hạo bước chân vẫn là chưa dừng, tiếp theo hướng về phía trước đi đến. Đi ra mấy trăm bộ khoảng cách sau khi, Tân Hạo bất chi bất giác đến một chỗ chất liệu đá kiến trúc trước. Chất liệu đá kiến trúc chiếm vị trí rất lớn, tường ngoài bên trên tràn đầy lan tràn vết rách, xem ra có một loại cổ lão cảm giác tang thương. Hai phiến thanh thủy loang lộ cửa lớn mở rộng một đường, từ cái kia một đường bên trong có thể nhìn thấy môn nội tựa như có bóng người đi lại. Mà ở cửa lớn đỉnh trên, mang theo một khối đồng tao bảng hiệu, trên tấm bảng Phong Nguyên Các ba cái đỏ sẫm đại tự cứng cáp mạnh mẽ. Đây chính là Phong Nguyên Các. Tân Hạo cẩn thận địa quan sát, trong lúc vô tình một đôi chân dọc theo trước cửa cầu thang thập cấp mà trên. Nô trưởng lão từng nói, ngoại môn bên trong Phong Nguyên Các thu nhận phần lớn vũ khí, hơn nữa còn là tông môn độc môn vũ khí. Đôi này, chuyện này đối với Tân Hạo ngược lại là có mấy phần sức hấp dẫn. Khi Tân Hạo leo lên cầu thang, đứng ở cửa lớn trước đó, một con khô gầy như xài giống như bàn tay đột nhiên tự phía bên phải đưa ra ngoài. Tân Hạo hơi sững sờ, thuận bàn tay nhìn lại, phát hiện là một cái khô gầy thấp bé lão giả, một thân ma bảo, sắc mặt thiên thanh, viền mắt sâu sắc cao hãm, xem ra hãy cùng tử thi không khác biệt gì. Chỉ là, Tân Hạo nhưng ở trên người hắn có một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, lão nhân trước mặt khí tức vững vàng, hô hấp mạnh mẽ, trong mắt càng là tinh quang lấp loé. Lại là chân huyền võ giả. Tân Hạo trong lòng kinh ngạc, lúc này chấp lễ. Tại Phong Phách Tông bên trong chỉ có trưởng lão mới là chân huyền trở lên tu vi. Lão giả không lộ tâm tình địa gật đầu một cái, hỏi Tân Hạo nói, muốn nhập Phong Nguyên Các. Lão giả âm thanh có chút chói tai, nghe tới dường như dùng móng tay tại đồ sứ trên quát động mà phát sinh tiếng vang. Mà ở thanh âm kia bên trong, càng là gia nhập một cỗ nhỏ bé huyền khí rung động, tại khí tức mau chóng khẩn địa áp bách Tân Hạo. Tân Hạo vẻ mặt bất biến, huyền khí lặng lẽ vận lên, đem cô áp lực kia hết mức chống đỡ đi, trên mặt bảo trì bình thường thần tình nói, vâng. Hảo. Lão giả đột nhiên triệt hồi huyền khí áp bách, tại Tân Hạo nghi hoặc không rõ lúc, hắn đã hướng về Tân Hạo đưa bàn tay ra, quân lệnh bài đem ra. Lệnh bài. Tân Hạo đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, quân lệnh bài phóng tới thanh diện lão giả trong tay. Thanh diện lão giả khô héo địa ngón tay tại huy chương đồng trên quát động mấy lần, một cỗ huyền khí ngưng tụ mà thành tin tức hiện lên đến không trung. Lão giả đem tin tức xem một lần, ô điệu một tiếng thốt lên kinh ngạc, ngươi là mới nhập môn đệ tử. Tân Hạo gật đầu hẳn là. Lão giả chậm ngưng trong ngay mắt, tại huy chương đồng trên truyền vào một tia huyền khí, chợt đem bỏ về Tân Hạo trong tay, không nhanh không chậm nói, người mới có lui kế thời gian 3 canh giờ, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tự do ở tại Phong Nguyên Các bên trong. sau lần đó lại muốn đi vào liền muốn giao nộp huyền tinh. Nhiều tại trưởng lão. Tần Hạo thu hồi huy chương đồng, liền muốn tiến vào phong nguyên các bên trong, chỉ là lão giả nhưng không có một chút nào mở cửa ra dự định. Tần Hạo lúc này quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn thanh diện lão giả. Lão giả tiếng nói thản nhiên nói, "Này phiến cửa lớn, liền do chính ngươi đẩy ra. Căn cơ bất ổn, không cách nào một mình mở cửa ra, đã nghĩ đi vào tu tập vũ kỹ, bất quá là hưởng công vô ích, vận may không tốt còn có thể tổn hại chính mình tu vi. Có thể không thể tiến vào các bên trong, liền xem chính ngươi." Tần Hạo bừng tỉnh. Nguyên lai đại môn này càng là dùng để ngăn cách những kia mơ tưởng xa vời đệ tử. Tần Hạo không nói thêm gì nữa, hướng về lão giả vừa chắp tay, hướng cửa lớn bước qua. Hắn đem hai bàn tay duỗi ra, kề sát tới đồng môn bên trên, âm thầm vận trên mấy phần lực đạo, đột nhiên đẩy một cái kia đồng môn nhưng là vẫn không núc đích. Tần Hạo thả lỏng thân thể, âm thầm vận trên lôi hỏa huyền khí, chậm rãi đem đồng môn khe nứt đẩy ra mấy phần, nhưng phát hiện cái kia đồng trên cửa luôn có cổ sức mạnh, điều khiển hai cánh cửa phi một lần nữa đóng lại. Lão giả nhìn ra lắc đầu liên tục, thầm nghĩ, này hai cánh của lớn trọng lượng không nhỏ, môn sau lại khảm nạm trên phong huyền trận sức mạnh. Đồng môn mỗi bị đẩy ra một phần, phong huyền trận ra trận đồ vận chuyển tốc độ rũ nhanh, khép kín sức mạnh cũng sẽ tương ứng lớn hơn vài lần. Đến nay mới thôi, chưa bao giờ có đệ tử ngoại môn có thể đem này hai cánh của lớn hoàn toàn mở ra. Gặp Tần Hạo âm thầm cau mày, lão giả lập tức ngữ khí nhàn nhạt địa nhắc nhở, muốn quá này hai cánh của lớn, nhất định phải dùng tới toàn bộ sức mạnh, đem cái khe kia mở hơn phân, tại môn một lần nữa đóng lại nháy mắt trực vào, như vậy mới có mấy phần hy vọng. Tần Hạo gật đầu, hướng lão giả nói tạ, nhiều tạ trưởng lão chỉ giáo. Chỉ là hắn nói tới nói lui, nhưng cũng không hề ấn lại lão giả đi làm. Này đồng môn sức mạnh thực tại không nhỏ, mà này lại làm cho Tần Hạo tại trong nháy mắt bay lên một cỗ khiêu chiến ý niệm. Võ giả vẫn là có một cỗ khó có thể hòa nhau quật cường tính tình, mà Tần Hạo chính là trong đó điển hình. Hắn lần thứ hai thôi thúc khí hải, trên tay huyền khí vận chuyển tăng nhanh, một cỗ rung động lực đạo cũng là không ngừng tràn vào hai phiến đồng môn. Rung động lực lượng là Tần Hạo tự hám thiên trưởng bên trong thể sẽ ra ngoài, dùng cho tăng cường sức mạnh phương pháp. Đem thuần túy cương mãnh sức mạnh mang tới một tia nhu kình, có thể để nguồn sức mạnh này kéo dài không dứt mà dâng lên ra, so với tầm thường dùng linh tinh man lực phương pháp không biết cao mình trên bao nhiêu lần. Lão giả gặp Tần Hạo vẫn là đứng ở cửa lớn bên cạnh, không theo, để nhắc nhở của hắn đi làm, thở dài. Bây giờ người mới đại thể đều là tầm cao khí ngạo người, nói như thế nào đều nghe không vào. Thẳng thắn vẫn để cho bọn họ ha ha vị đắng. Nghĩ tới đây, lão giả quay đầu, chậm rãi địa đi tới một chỗ trên bậc thang, chậm rãi dưới trướng. Tần Hạo nhưng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa lớn, hai mắt trong mắt tại trong nháy mắt biến hóa màu sắc, nhũ đỏ bạc hai màu hòa lẫn, sức mạnh trong tay cũng là thôi thúc đến cực hạn. Loảng xoảng, màu xanh dị đồng xanh dồn dập đánh rơi xuống, hai phiến đồng môn tại trong nháy mắt hướng bên trong đạn tiến vào, xô ra một tiếng vang ầm ầm sau khi, lấy càng nhanh hơn tốc độ đạn hồi trở về. Mà Tần Hạo cũng đã nắm lấy cái này khi, vững vững vàng vàng địa bước vào trong môn phái. Ngoài cửa chỉ chưa ngồi ở trên bậc thang, quay về hai phiến cự môn cái kia khe nhỏ kinh ngạc phát thần mặt xanh lão giả. Lão giả trên mặt tất cả đều là nghi vấn, vừa nãy tại hắn quay đầu lại trong nháy mắt, tựa hồ nhìn thấy này phiến đại môn bị hoàn toàn đánh ra. Nam, xin lỗi, hai ngày này có việc, chương mới chậm một chút. Chủ nhật bắt đầu khôi phục bình thường. Chương 185, cấp giật. Tân Hạo tại phong nguyên các đi một chút dừng, hoàn toàn chìm đắm tại si mê trong trạng thái. Các bên trong hầu như toàn bộ vũ khí đều bị hắn xem một lần. Hơn nữa, phần lớn vũ khí vận công phương pháp cùng với thôi thúc phương pháp cũng làm cho hắn vững vàng nhớ vào trong lòng. Loại chuyện này nói ra, nghe được người có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là này nhưng là thật sự rõ ràng chuyện đã xảy ra. Kiếp trước đối với vũ khí nắm giữ, kiếp này khổ tu, ngàn trang trở lên đối mặt sinh tử chiến đấu, từ lâu để Tần Hạo đối với vũ cảm ngộ tăng lên tới một loại huyền diệu không kể mức độ. Ngày đó, Tần Hạo tại tu tập phù quang lược ảnh thân pháp thời gian, liền tại trong vòng một ngày đạt đến nhập môn cảnh giới. So với phong phách tông bất luận là một trưởng lão nào thời gian đều phải nhanh hơn mấy chục lần. Huống chi bây giờ hắn cảnh giới đã là linh huyền 8 tầng, đối mặt vũ khí cũng đa số tại bình giai cao cấp độ. Cấp bậc cao nhất cũng bất quá là bình giai đỉnh cao. Những này điều kiện trồng chất dưới, phải đem đường lối vận công nhớ lại cùng diễn luyện một lần, thực sự tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Như vậy, sắp tới quá 2 canh giờ rưỡi sau, Tần Hạo cũng không còn cách nào tìm ra vẫn không lật xem quá vũ khí. Mà hắn tại nhìn chung quanh một tuần sau khi, cũng là khá là thỏa mãn địa đi ra ngoài. Sau này nửa năm, cũng không cần phải lại vào này các bên trong. Hơn nữa, này phong nguyên các tuy nói tập trung tông môn phần lớn độc môn vũ khí, nhưng là chân chính bí truyền vũ khí phải làm sẽ không đặt tại nơi này. Từ vũ khí cao nhất cấp bậc bất quá bình giai đỉnh cao, liền có thể gặp đầu mối. Tại Tần Hạo xem ra, nếu như thật sự muốn lấy được phù quang lược ảnh này nhất đẳng cấp vũ khí, chỉ có trở thành chân chính bị tông môn coi trọng đệ tử mới có thể. Đệ tử ngoại môn, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Muốn tra tìm cấp cao vũ khí, chỉ có tiến vào nội môn, thậm chí là bị trưởng lão thu làm thành vì làm đệ tử nòng cốt, mới có tư cách này. Nghĩ thông suốt những ngày thời điểm, Tần Hạo chạy tới cái kia phiến đồng trước cửa. Tần Hạo nhìn đồng môn lắc đầu nở nụ cười, duỗi ra hai tay lặp lại một lần nhập môn lúc động tác, liền dễ dàng địa tránh ra. Vừa ra khỏi cửa, nhưng là đột nhiên đối đầu một đôi mở dường như chuông đồng giống như con mắt, cùng với một tấm như làm chiếu cây quýt bị thương nét khuôn mặt giàn mua. Chân ổn như Tần Hạo, cũng hơi hơi kinh ngạc. Tần Hạo bình tĩnh lại tâm thần, thấy rõ trước mặt người là vừa mới lao giả kia ở ngoài, khuôn mặt bình tĩnh mà cầm tay hành lễ. Lao giả trên con mắt hạ phiêu hốt, ngữ khí cổ quái nói, ngươi thực sự là mới nhập tông môn đệ tử?
Không sai.
Tần Hạo gật đầu hồi phục. Hắn đầu đầy vũ thủy, không biết lao giả tại sao lại hỏi cái vấn đề này. Vừa nãy cái khối này huy chương đồng trên tin tức không phải tiết lộ rõ rõ ràng ràng. Bây giờ lại hỏi lên cái vấn đề này là xảy ra chuyện gì? Thanh diện lao giả trần chờ một lát, tại chỗ tới tới lui lui đạc mấy chục bước sau, đứng nghiêm, trầm mặc một lát, ngữ khí lại biến trở về lánh lánh đạm đạm, ngươi có thể ở lại phong nguyên các thời gian còn lại không nhiều, lần sau nhiều mang chút huyền tinh đến đây đi. Tần Hạo như nơi như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không làm rõ được này thanh diện lão giả tại sao có thể có cổ quái như vậy phản ứng. Trở mặt tốc độ nhanh chóng có thể nói khó có thể tưởng tượng. Chỉ là người này làm sao nghĩ, cùng Tần Hạo không có nửa điểm tin tức. Tần Hạo thẳng thắn gật đầu hẳn là, lấy lại tinh thần đi hướng về bậc thang bước lạc, sau đó hướng về đường cũ đi trở về. Hắn cũng không quay đầu lại, bởi vậy cũng không có thấy thanh diện lão giả theo dõi hắn bóng lưng lúc cái kia nóng bỏng ánh mắt. Nam, dọc theo đường đi, Tần Hạo đều là tại hồi ức phong nguyên các bên trong những kia vũ khí, cùng với sáng tạo vũ khí những cái này tiên phú kinh người trưởng lão. Những người này sáng lập vũ khí, để Tần Hạo cũng trong lòng nổi lên một ít ý niệm. Chính như trận sư mộng tưởng, là sáng chế một loại xảo diệu tuyệt đỉnh trận đồ, để hậu thế trận sư vĩnh viễn ghi khắc giống như vậy, giữa các võ giả, cũng có không ít nhân mang theo một cái ý nghĩ, tự nghĩ ra vũ khí. Chỉ có thể ấn lại chính mình đối với vũ linh hội, sáng chế một môn vũ khí võ giả, mới không coi là mai một cả đời này đối với võ học theo đuổi. Ý nghĩ thế này, tại kiếp trước đạt đến võ tôn thời gian liền đã từng bước lên đầu, chỉ là sau đó bởi vì không ý chuyện, dần dần bị ngăn chặn ở bây giờ. Ý nghĩ này liền như ngâm quá thủy hạt giống, lần thứ hai ở trong lòng mọc rễ nảy mầm lên. Chỉ là tại sau một chốc sau khi, Tần Hạo lại lắc đầu, cười khổ một tiếng. Nhan tịch tuyệt mạch nhưng chưa giải quyết, vũ tiên trên người quái lạ chỗ còn chưa tìm ra đáp án, bây giờ muốn những thứ này thật sự là có đủ không đúng lúc. Trong lòng các loại ý niệm đan xen vào nhau quang thời gian này, Tần Hạo chạy tới cái kia nơi sân trước đó, cách này hai phiến cửa lớn đóng chặt cũng bất quá chỉ có mấy bước khoảng cách. Tần Hạo hít một hơi thật sâu, đem lung ta lung tung ý niệm một lần nữa thu hồi, tay phải ấn tới cửa lớn trên, đã nghĩ đẩy cửa vào. Chỉ là vào lúc này, trong hư không đột nhiên chuyển đến một trận hệ xét huyền khí sóng chấn động, tuy là yếu ớt không rõ, nhưng là Tần Hạo đến từ nhan tịch hệ xét huyền khí, nhưng là vào thời khắc này có một tia mơ hồ địa cảm ứng. Nhan tịch đã xảy ra chuyện. Tần Hạo biến sắc, bàn tay phải nổ ra cửa lớn, thân thể đột nhiên bắn vào trong sân. Chỉ thấy tại to lớn trong sân, nhan tịch đứng bình tĩnh tại, mặt nạ xương lạnh, hai con ngươi hơi biến sắc, hiện ra là huyền khí bất cứ lúc nào bạo phát dấu hiệu. Nhan tịch trong bàn tay, nắm thật chặt một cái bình thủy tinh, trong bình chảy xuôi màu đỏ sẫm chất lỏng. Chính là Tần Hạo thả ở trong phòng cái kia bình bách nguyên dịch. Tần Hạo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bộ pháp nhưng là càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt dĩ nhiên đứng ở nhan tịch bên cạnh người. Không có sao chứ? Tần Hạo vỗ về nhan tịch đầu lâu, ngữ âm thân thiết nói. Nhan tịch nhìn thấy Tần Hạo, trên mặt xương lạnh tán đi không ít, trong con ngươi ánh chớp cũng từ từ bình phục xuống. Nàng hướng Tần Hạo lộ ra cái nụ cười nói, không có chuyện gì. Tần Hạo lúc này mới có thời gian đánh giá chu vi tình cảnh, này vừa nhìn bên dưới mới phát giác trong sân đứng đem gần trăm người. Sắp tới 80 người, là cùng nhập ngoại môn võ giả. Chỉ là những người này đều là sắc mặt khó coi, mười mấy người trên mặt vẫn mang theo vết thương, rất là chật vật. Còn lại 60 mấy người, nhưng không có nửa điểm bị thương vết tích. Mà đứng tại nhan tịch đối diện hơn 20 người, nhưng là trên mặt mang theo mệt yếu, cân nhắc mà nhìn về phía hắn. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, lại hiện ra một cố quái lạ ý vị. Tân Hạo hướng đối diện mọi người nhìn lên một chút, bình thản nói, các ngươi là ai? Trong đám người bỗng nhiên đứng ra một vị nam tử hơn 30 tuổi, màu đen tóc ngắn, khóe mắt nơi hai đạo vết đao, một đôi mắt tam giác ánh sáng lạnh lấp loé. Nam tử hướng nhan tịch nhìn tới một chút, lại chuyển hướng Tần Hạo, ngữ khí không có nói, "Này Bách Nguyên Dịch là ngươi?" "Đúng thì thế nào?" Tần Hạo ngữ khí vẫn là như vậy bình thản. Nghe được câu này, lại từ đối diện hơn 20 người trong tay tràn đầy địa Bách Nguyên Dịch, Tần Hạo biết đại khái là xảy ra cái gì. "Là tốt rồi." Nam tử mặt xẹo hung ác nói, "Nếu là người mới, nhìn thấy tiền bối thì nên biết làm thế nào. Giao ra Bách Nguyên Dịch, liền không so đo với ngươi, đương nhiên nếu là ngươi muốn học mấy người kia, cũng cứ đến thử xem." Nam tử mặt xẹo vừa nói vừa đem ngón tay chỉ về một cái bị đánh đến sưng mặt sưng mũi nam tử thanh niên. Thanh niên kia nhất thời tức không nhịn nổi, khuôn mặt đỏ lên đã nghĩ tiến lên, lại bị hắn bên cạnh người hai người khác ngăn lại. Công nhiên vơ vét. Tần Hạo đem mọi người động tác thu vào trong mắt, không mặn không nhạt nói, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi mang người tựa hồ ít đi chút. Nam tử mặt sẹo tu vi cũng không phải sai, có linh huyền 7 tầng, nhưng là tại Tần Hạo nhận biết bên trong, phía sau hắn mười mấy người kia đều bất quá là linh huyền 5 tầng tu vi, làm sao có thể đem 80 tên võ giả hạn chế. Thiếu quy thiếu, nhưng là đủ. Nam tử mặt sẹo trong ánh mắt tràn đầy sỉ nhục, lẽ nào các ngươi thật dám động thủ hay sao? Dám động thủ? Ta bảo đảm ngày mai lên sẽ có một đoàn sư huynh cố gắng đến với các ngươi giảng giảng đạo lý. Huống chi đắc tội chúng ta một minh người, còn có thể này ngoại môn bên trong đứng chỗ. Coi như là tương lai ngươi vào nội môn, cũng đừng muốn có ngày thật tốt quá. Nghe rõ ràng đi. Nam tử mặt xẻo ánh mắt như có như không hướng về quanh thân đứng cái kia gần 80 tên võ giả quét qua một chút. Hắn lời này, càng nhiều là vì kinh sợ chu vi đứng võ giả, để những người kia không dám phát lên chống lại ý niệm. Tân Hạo gật đầu, ngữ khí bình thản nói, rất rõ ràng. Nam tử mặt xẻo khẽ miệng một câu, trong lòng xem thường. Hắn tiến lên một bước, muốn đem Bách Nguyên Dịch đoạt được, Tần Hạo lại là tiếp theo tiếp tục nói, cho nên ngươi cũng có thể lăn. Nam tử mặt xẻo khỏe miệng nơi cái kia tia miệt tiếu nhất thời cứng đờ. Chương 186, Bách Nguyên Dịch hiệu quả. Có người suy tư, có người không đất dung thân, có võ giả nhưng chỉ là một bộ không đáng kể địa dáng dấp. Tân Hạo lắc đầu, đáy lòng thở dài, cùng Nhan Tịch trực tiếp về đi tới trong phòng bên trong. Trở về phòng sau khi, Nhan Tịch đem dung nạp Bách Nguyên Dịch chiếc lọ đặt lên bàn, chính mình tức giận địa ngồi vào ván giường trên, những người kia cũng không biết là làm sao. Vừa nãy thời điểm vẫn nột nột không dám lên tiếng, người giúp bọn hắn đem Bách Nguyên Dịch đoạt lại, bọn họ vẫn loại thái độ kia. Rộng lượng chút. Tân Hạo cười dài mà nói, tới chỗ nào đều có loại võ giả này xuất hiện. Tân Hạo nói, cũng là lời nói thật. Thế gian này võ giả kiên nghị quả cảm, nhắm thẳng vào bản tâm lại có bao nhiêu. Gặp quyền quý cường giả liên tục lễ bái, quay về tầm thường người thể hiện hiền uy, võ giả như vậy từ cổ tự kim đều không phải số ít. Vì làm loại người này kìm nén một cơn giận, thật sự là không đáng ra đến. Chỉ là Tân Hạo nhìn thoáng được, Nhan Tịch nhưng là trong lòng một cái hỏa khí khó có thể tỏa ra. Nàng dù sao cũng là cái 11 tuổi bé gái, tâm tình trên vẫn có một ít non nớt địa phương, đối với một ít chuyện cũng dường như hải tử giống như quả cường. Những người khác ngược lại còn tốt, liền cái kia tên gì Sở Dực ra hỏa, vừa mới cái kia mặt thẹo đến thời điểm liền cũng đúng, người đem người kia đẩy lùi thời điểm hắn liền đi ra gây xích mích sinh sự, loại người này ta chính là không ưa. Nhan Tịch hai tay chống đỡ ván giường nhảy lên, từng bước đi tới Tần Hạo trước mặt, kiếm mũi chân nói, ngươi làm sao lại không hảo hảo giáo huấn hắn, đem hắn đánh cho sưng mặt sưng mũi xuất một chút khí cũng tốt. Một cái linh huyền bảy tầng võ giả bình thường đều dám khi dễ đến trên đầu của ngươi tới. Quên đi. Tần Hạo nặng nặng nàng phân hai, chợt đi tới bàn bên cạnh dưới trướng. Chúng ta trước sau muốn tại Phong Phách Tông nội sinh hoạt một thời gian, đồng môn trong lúc đó làm cho quá cường cũng là không tốt. Đừng quên, thực lực của ngươi không thể tùy tiện hiển lộ, nếu như những người này thường xuyên đến gây phiền phức, ứng phó liền đau đầu. Nhan Tịch không nghe theo không buông tha, đi tới Tần Hạo trước mặt, xanh miết ngón tay tại Tần Hạo lồng ngực một thoáng địa chạm. Vậy ngươi nói, nếu là bọn hắn còn dám gây sự làm sao bây giờ? Lẽ nào vẫn tránh hay sao? Đối phó loại người này cần khách khí sao? Tần Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí tại trong nháy mắt trở nên hơi lạnh lẽo cứng rắn. Ta đã cho bọn họ cơ hội, có hay không nắm chặt được, liền xem chính bọn hắn. Nếu như sau này còn dám sinh sự, lại với bọn hắn toán tính sổ cũng không mượn. Nói tới đây, Tần Hạo xoay người sang chỗ khác, hướng về Nhan Tịch lộ ra cái ấm áp nụ cười, âm điệu nhu hòa nói, như vậy hài lòng chưa? Tiểu nha đầu. Nhan Tịch trong mũi hừ một tiếng, ngồi vào Tần Hạo bên cạnh người, ngẩng lên cằm nhỏ nói, như vậy còn tạm được. Vậy cũng tốt, không cần thiết sinh khí, tức giận. Tần Hạo tựa như cười mà không phải cười, cầm trên tay lên cái kia tinh xảo trong suốt bình thủy tinh đem chơi. Ta sinh khí cái gì? Nhan Tịch hơi nheo mắt lại, ngược lại những chuyện này đều cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Nhan Tịch nói tới quyết tuyệt, hoàn toàn quên mất nàng vừa nãy che chở Tần Hạo Bách Nguyên Dịch lúc quật cường vẻ mặt. Tần Hạo khẽ mỉm cười, cũng không ở đề tài này trên dây dưa, mà là đưa ánh mắt tập trung đến trong bình so với máu tươi vẫn đỏ tươi trên mấy phần linh dịch được. Nhan Tịch gặp Tần Hạo như vậy chăm chú, không tự chủ được mở miệng hỏi, này Bách Nguyên Dịch thật sự có lớn như vậy tác dụng? Có lẽ vậy. Tần Hạo mình cũng có chút không thể phỏng đoán, chỉ là muốn đến Ngô trưởng lão đối với này linh dịch giới thiệu, cùng với hai mươi mấy người kia chuyên môn tới nơi này cướp đoạt Bách Nguyên Dịch sự tình, trong lòng cũng hơi có chút bắt đầu thấy buồn mực, nếu không, chúng ta uống thử xem. Thử xem. Nhan Tịch sơ môi, ánh mắt lấp loé không yên. Đúng. Tần Hạo gật đầu cười. Trên tay đem miệng bình nút lọ rút ra, ngược lại này Bách Nguyên Dịch vừa là tông môn phát xuống, chúng ta cũng không muốn lãng phí. Bình thủy tinh. Nút lọ bị kéo ra thời gian, một cô nóng rực nguyên lực hệ lửa tự cái bình. Nơi bốc lên, chậm rãi bao trùm toàn bộ không gian. Ta trước tiên thử xem. Tần Hạo hít một hơi thật sâu, cảm giác kinh mạch toàn thân đều tựa hồ sinh động lên, trong phế phủ là một mảnh rõ ràng hừng hực. Hắn đem miệng bình tiến đến bên mép, đã nghĩ mân trên một cái, không ngờ Nhan Tịch động tác so với hắn còn nhanh hơn, duỗi ra tìm tòi, đem bình thủy tinh đoạt vào trong tay, trực tiếp quán một ngụm nhỏ đi vào. Ta trước tiên đến thử xem, tu vi của ta so với ngươi cao. Nhan Tịch đem như máu tươi giống như Bách Nguyên Dịch nuốt vào yết hầu, chợt mở miệng đối với Tần Hạo nói một câu như vậy. Tần Hạo tuy là có chút kinh ngạc, chỉ là Nhan Tịch trong lời nói thân thiết tâm ý, hắn nhưng là chân thật cảm nhận được. Hắn trầm ngưng một lát, chỉ có thể chăm chú địa hướng về Nhan Tịch nói tiếng cảm ơn. Chỉ là Nhan Tịch nhưng là thiếu kiên nhẫn địa trận tròn mắt, trong ánh mắt rõ ràng có đối với Tần Hạo khách khí như vậy hà trách tâm ý. Nhan Tịch lặng lặng đóng lại hai mắt, thử bắt giữ Bách Nguyên Dịch bên trong linh lực sóng chấn động, nhưng là một lát sau, nàng nhưng là nghi hoặc mà mở mắt ra. Tần Hạo liền vội vàng hỏi, thế nào? Sẽ không phải có vấn đề đi? Không có. Nhan Tịch lắc lắc đầu, nhưng là thật giống không có hiệu quả lớn lắm. Không hiệu quả. Tần Hạo ngờ vực không rõ, đem Nhan Tịch trên tay Bách Nguyên Dịch đoạt quá, hét lớn một cái. Cái kia xem ra dường như máu tươi giống như chói mắt Bách Nguyên Dịch vào miệng, lối vào thời gian ngược lại là cực kỳ ôn hòa hoa nhuận, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, vị vô cùng tốt. Chỉ là Tần Hạo này một cái uống vào miệng, lối vào bên trong sau khi, cũng thật là không phản ứng gì. Lại đợi giây lát thời gian, Tần Hạo vẫn là không nhận thấy được có cái gì không giống. Đây chính là công hiệu chắc Việt địa Bách Nguyên Dịch. Tần Hạo nhíu lên lông mày. Thành thật mà nói, này Bách Nguyên Dịch mùi vị nhưng là vô cùng tốt, chỉ là hiệu quả tựa hồ cùng Ngô trưởng lão nói đến hoàn toàn khác nhau. Nhan Tịch trừng mắt to, hiếu kỳ hỏi Tần Hạo nói, làm sao, có hiệu quả gì sao? Uống rất ngon. Tần Hạo trên mặt không có biểu tình gì nói. Nhan Tịch đốt đầu nhỏ đạo, hình như có đồng cảm nói, ta cũng cảm thấy uống rất ngon. Nhưng là hảo uống hữu dụng sao? Tần Hạo lộ ra cái bất đắc dĩ nụ cười, lại đem miệng tiến đến miệng bình nơi uống một hớp, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa nhiệt lưu hướng về bụng chảy vào, phản ứng của hắn nhưng là nửa điểm đều không có. Tân Hạo một cái tiếp một cái địa uống vào, mãi đến tận trong bình màu đỏ chất lỏng miễn cưỡng chỉ đủ bao trùm một cái bình để lúc đó, mới ngừng lại. Vẫn là không cái gì cảm giác cổ quái sao? Nhan Tịch cắn môi hỏi. Tân Hạo lắc lắc đầu, không. Nói đến một nửa, một cỗ cường nhiệt sóng khí đột nhiên tự Tân Hạo bên trong thân thể cuồng thoán mà ra, trực tiếp bao phủ Tân Hạo cả người. Tân Hạo thân thể đột nhiên chấn động, tâm tư chìm vào trong khí hải, nhất thời phát hiện giờ khắc này toàn bộ khí trong biển đầy dây cường đại vô cùng nguyên lực hệ lửa. Này một cái phát hiện, nhất thời để hắn một trận kinh ngạc. Luyện hóa trong thiên địa nguyên lực vị trí, đều là trải qua võ giả trong kinh mạch huyền khí tiến hành gột rửa, luyện hóa, đồng hóa, lại nhét vào khí trong biển, lớn mạnh huyền khí dòng sông, nhưng chưa từng nghe qua, thiên địa nguyên lực là vọt thẳng đến khí trong biển. Chẳng trách vừa nãy Tần Hạo sẽ không phản ứng chút nào, toàn bộ quá trình đều điên đảo, Tần Hạo tự nhiên không có cách nào phát hiện được. Càng quỷ dị mà là, khí hải bên trong tám đạo lôi hỏa huyền khí dòng sông, vào đúng lúc này tựa như là đã sống lên, điên cuồng mà lẩn trốn, tự phát địa hấp thu bách nguyên dịch nguyên lực lớn mạnh tự thân. Tần Hạo thậm chí liền luyện hóa cũng không cần, khí hải sẽ tự phát vận chuyển. Loại cảm giác này, tại đụng tới Nhan Tịch trước đó chưa bao giờ có. Tần Hạo đang trầm tư. Tạo thành tất cả những thứ này nhân tố, rất rõ ràng chính là biến dị huyền khí bên trong thuộc tính xét huyền khí. Nói cách khác là bắt nguồn từ Nhan Tịch tuyệt mạch cái kia bộ phận huyền khí mang theo đến dị biến. Tại Tần Hạo trong cơ thể huyền khí biến dị sau khi, hắn tuy nói có phát hiện đạt được tốc độ tu luyện rõ ràng tăng nhanh, nhưng lại không biết tăng nhanh tốc độ là kinh khủng như vậy. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, lúc trước thời điểm, hắn đều là ấn lại bình thường tu luyện trình tự, đem nguyên lực hấp thu nhập trong kinh mạch, luyện hóa đi tạp chất, lại đem nguyên lực đồng hóa vì làm võ giả huyền khí, sau đó sẽ hấp thu nhập khí trong biển. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai có thể không cần trải qua trung gian những này quá trình, trực tiếp hấp thu nguyên lực nhập thể, tại khí hải bên trong trực tiếp thu nạp, đây mới là tăng lên tốc độ tu luyện chân chính pháp môn. Võ giả tầm thường làm như vậy quả thực là chính mình tìm chết, trong thiên địa loang lổ nguyên lực nếu như không trước tiên trải qua võ giả luyện hóa, có thể tại trong nháy mắt để một cái chân huyền 10 tầng võ giả bạo thể mà chết. Chỉ là tuyệt mạch võ giả bản thân kỳ dị, lại làm cho điểm này trở thành khả năng. Đây chính là tuyệt mạch võ giả tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy nguyên nhân, mà loại này được trời cao chiếu cô ưu thế, tự nhiên để tuyệt mạch võ giả không sẽ tao ngộ đến cái gọi là bình cảnh. Mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tiến bộ, thì làm sao có thể sẽ bị cản trở. Nhan Tịch gặp Tần Hạo bên trong thân thể sóng nhiệt phun ra, con mắt suy nghĩ xuất thần, không khỏi hoảng rồi, dùng sức đẩy Tần Hạo tay, ngươi không sao chớ. Ngươi đừng dọa nhân a, ta vừa nãy từng thử thật không có cái khác phát ứng a. Tần Hạo bị nàng này đẩy một cái, vội vã phục hồi tinh thần lại, nghe được Nhan Tịch trong thanh âm đều mang tới một chút tiếng rung, vội trấn an nói, không có chuyện gì, bách nguyên dịch phát huy hiệu lực mà thôi. Thật không có sự. Nhan Tịch ánh mắt óng ánh nói, không có chuyện gì. Tần Hạo dùng sức gật đầu. Nhan Tịch lúc này mới yên tâm, nhưng là vẻ mặt vẫn là rất hoang mang, làm sao thân thể của ngươi xảy ra cổ quái như vậy biến hóa? Loại đồ vật này hàm nguyên lực quá mức rồi dạo. Tần Hạo đáp một câu, sau đó tựa như là nhớ ra cái gì đó, vội vã phân phó Nhan Tịch nói, ngươi quan sát ngươi khí trong biển có biến hóa gì sao? Biến hóa? Nhan Tịch một nhíu mày đầu, nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, giây lát sau ngạc nhiên địa mở ra nhãn, làm sao ta toàn lực áp chế, tu vi dĩ nhiên đều so với vừa nãy cao hơn một chút. Lúc trước chưa từng có tăng lên đến nhanh như vậy. Quả nhiên không sai. Tần Hạo ngầm thở dài. Tần Hạo trong cơ thể dung nạp Nhan Tịch một chút hệ xét huyền khí, hấp thu tốc độ đều biến hóa nhiều như vậy, huống chi Nhan Tịch là tuyệt mạch bản thể. Bách nguyên dịch vừa vào Nhan Tịch trong cơ thể, dược lực trong nháy mắt cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ, cũng bởi vậy Nhan Tịch liền nửa chút đoan nghê đều không phát hiện được, tu vi nhưng tại vô thanh vô tức tăng tiến không ít. Tần Hạo đem hắn ý tưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng giải đi ra, Nhan Tịch càng nghe sắc mặt càng là ngưng trọng. Đến cuối cùng, Tần Hạo trong giọng nói đã mang tới một chút cảnh cáo, sau này, ngươi tuyệt đối không thể gặp mặt chạm được Bách Nguyên Dịch. Đối với Nhan Tịch thể chất mà nói, chỉ cần có đầy đủ Bách Nguyên Dịch, nàng rất có thể tại trong vòng một ngày đột phá chân huyền cảnh giới, trực tiếp gợi ra đệ nhị ách đến. Loại đồ vật này đối với người khác mà nói là linh dược, đối với Nhan Tịch mà nói, nhưng là độc dược. Chương 188, giảng giải. Tần Hạo đứng dậy, hít một hơi thật dài. Quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Nhan Tịch vẫn là vù vù ngủ say, không khỏi khẽ mỉm cười, lặng lẽ đẩy cửa ra phi, hướng ngoài sân đi ra ngoài. Lúc này trời đã là sáng choang, trời cao bên trên liệt nhật rực rỡ, kim quang vạn trượng. Tân Hạo liền đắm chìm trong kim dương hạ, dọc theo phiến đá đường thản nhiên đi về phía trước. Thành Phong Nguyên bên trong cũng có cửa hàng tiểu lâu thương phường, đều là do tông môn thiết lập làm đệ tử tạo thuận lợi, bởi vậy sớm cũng sớm đã là môn hộ mở ra. Mà ở trên đường phố cũng tràn đầy tự do cất bước võ giả. Mỗi cái võ giả trên mặt đều là mang theo một chút hăng hái. Này là võ giả thành thị, tự nhiên là có được tầm thường thành thị khó có thể so với phồn hoa. Trên đường phố võ giả đều là mục tiêu sáng tỏ, có hướng về so tài chẳng trước đi. Có tại mấy gian cửa hàng tới tới lui lui, tìm kiếm tự mình muốn đồ dùng. Mà Tân Hạo nhưng là trong đó khác loại. Hắn đối với thành thị này còn chưa quen thuộc, đi lại thời điểm đều là mang theo vài phần mở mịt tùy ý. Đi hơn nửa đường dài, Tân Hạo đột nhiên phát hiện, một đoàn lẫn nhau làm như hảo không quen biết võ giả, nhưng là rất có ăn ý địa dọc theo thành đồng phương hướng về đi đến. Tò mò, Tân Hạo thẳng thắn treo ở đám người kia phía sau, vững vàng theo cước bộ của bọn hắn mà đi. Lại là đi nửa canh giờ, một nhóm người đi tới một chỗ quảng trường, trên quảng trường đứng vững ba cái trụ đá đều có cao mấy chục trượng. Lẫn nhau giêu nhìn nhau từ xa. mà ở dưới cột đá nhưng là ngồi đầy bóng người. Tần Hạo hơi sững sờ. Chỗ này tập kết võ giả con số đều sắp tới 1000 chứ? Làm sao nhiều như vậy võ giả đồng thời tụ tập ở chỗ này? Trong lúc đang suy tư, Tần Hạo khỏe mắt bỗng liếc về ba bóng người chợt lóe lên, quay đầu nhìn lại, ba cái cao vóc trên cột đá không biết lúc nào có thêm ba bóng người. Ba người đều là khí tức thâm trầm, tóc trắng xóa lao nhân. Chân huyền cảnh giới, tông môn trưởng lão. Tần Hạo từ ba trên thân thể người khí tức phán đoán ra thân phận của bọn họ, nghĩ lại, nhất thời biết tại sao nhiều như vậy võ giả tụ tập ở chỗ này. Nguyên lai hôm nay là Phong Phách tông trưởng lão vì làm môn hạ đệ tử giải quyết tu luyện tới nghi nan vấn đề tháng ngày. Nghe Ngô trưởng lão giảng quá, loại này tháng ngày mỗi cách nửa tháng mới có một ngày. Tần Hạo trong lòng đột nhiên có hứng thú, thẳng thắn cũng tìm một chỗ, chậm rãi dưới trướng. Ba cái trụ đá trung gian lão nhân một thân áo xanh, khuôn mặt không hề lay động. Hắn ngồi ở trên cột đá, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói là vô cùng bình tĩnh. Trong tu luyện mỗi cái đại cảnh giới nhỏ, tu tập trên gặp phải bình cảnh, làm sao tôi luyện tu võ chi tâm những này đều bị hắn kéo tơ dệt kén địa giảng giải đi ra. Nguyên bản tối nghĩa nan giải vài chỗ, tại lão nhân ngoài miệng êm tai nói. Nửa canh giờ qua đi, lão giả áo xanh giảng giải kết thúc. Hắn dừng một chút, đối với trước mặt mọi người nói, trong lòng các ngươi còn có nghi vấn gì không? Một cái nam tử tóc vàng đằng địa đứng lên, mặt hướng lão giả hỏi, trưởng lão, liên quan với thiên huyền cảnh giới, có thể không nói nhiều thuật một ít? Tần Hạo nghe được câu nói này, tinh thần cũng là trong nhất thời tập trung lại. Thiên huyền cảnh giới. Tuy nói hắn kiếp trước cũng từng đặt chân cảnh giới này, nhưng hắn nhưng tại đột phá sau không lâu liền phát sinh bất ngờ, đối với cảnh giới này rất nhiều nơi hắn đồng dạng là chưa hiểu rõ hết, mơ mơ màng màng. Lão giả áo xanh ánh mắt ngưng lại, ngựa khí thâm trầm nói, thiên huyền cảnh giới, tại không ít điển tịch trên cũng có ghi chép, chỉ là lão phu đối với cảnh giới này nhưng cũng là không có thiết thân cảm ngộ. Lấy có hạn nhân lực tìm tòi nghiên cứu vô cùng thiên đạo, lại không phải dễ dàng giảng nói sự tình. Lão giả trong ánh mắt cũng hàm chứa đối với cảnh giới kia ngâm trông, hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói rằng, bây giờ các ngươi phần lớn là linh huyền 5, 6 tầng tu vi, huyền khí thông linh, âm dương lực lượng hai người này cảnh giới nhỏ chưa đột phá, liền không muốn quá mơ tưởng xa vời. Tu tập thời điểm chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ phải nhớ kỹ tập võ niềm tin kiên quyết không rời là được rồi. Nam tử tóc vàng suy tư, hướng về thanh y trưởng lão cung kính hành lễ sau, một lần nữa ngồi xuống. Trưởng lão, không biết bình giai vũ khí chí dương trưởng tu luyện bí quyết là cái gì? Nam tử tóc vàng dưới trướng sau đó không lâu, lại một người trang phục võ giả đứng dậy. Người này cũng không phải hỏi thanh ý lão trưởng lão, mà là mặt hướng cách hắn rắc gần địa bên trái trên cột đá vị lão giả kia. Trên cột đá lão giả sắc mặt hường hào, khá là phúc hậu, thần tình nhìn qua hòa ái dễ gần, hắn hướng vấn đề võ giả cười cười, chợt bàn tay phải nâng lên. Khi tay phải của hắn chậm rãi về phía trước đẩy ra thời gian, một trận sóng nhiệt tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Liền không gian đều tựa hồ bắt đầu vặn mèo. Tân Hạo tại trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trên da từng đợt cảm giác đau truyền đến, mồ hôi càng là liên tục tuôn ra. Vội vã vận lên huyền khí chống đỡ giải nhiệt lượng. Khi hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác càng là chật vật dị thường, đều giống như trong nước mới vớt ra như thế, vẻ mặt cũng là hề vải suy sụp. Lão giả thấy mọi người bộ này tình huống, cười ha ha, đem trưởng lực thu hồi, cái cố này sóng nhiệt mới chậm rãi tán đi. Chí Dương trưởng, cứ thế mới vừa Chí Dương nổi tiếng, là võ giả hệ lửa mới có thể phát huy ra uy lực cách dùng. Đem hệ lửa huyền khí tập trung ở song trưởng bên trên, sức nóng ngưng mà không phát, phát mà không hoán, chính là chính xác phương pháp sử dụng. Sử dụng loại này vũ khí nhất định phải với hỏa hệ huyền khí có đầy đủ lý giải, đem hệ lửa huyền khí bá đạo cương mãnh, xâm lược 10 phần đặc tính phát huy ra. Nếu như không thể nào hiểu được, trong thành có chuyên môn tu luyện nhà đá sẽ làm ngươi có lĩnh hội. Vị trưởng lão này một lời nói xong, phù cận bao phủ sức nóng cũng là tiêu tán hơn nữa. Đến lúc này một đám võ giả sắc mặt mới dễ nhìn mấy phần. Tân Hạo nhưng là sắc mặt ngưng trọng mà nhìn vị trưởng lão này. Chí Dương trưởng hắn cũng tại phong nguyên các bên trong luyện tập quá, uy lực không coi là cao, lại không nghĩ rằng tại vị này dung mạo không sâu sắc lão giả trên tay sẽ phát huy ra như vậy uy lực. Tần Hạo Chí Dương trưởng nhiều nhất bao phủ mấy trượng phạm vi, mà vừa nãy vị này hơi có chút mập mạp trưởng lão tùy ý địa một chiêu tối thiểu ảnh hưởng tới trong vòng trăm trượng võ giả. Này cố nhiên có nguyên nhân vì làm hai người là thực lực chênh lệch cảnh giới nguyên nhân quá lớn, nhưng này cũng nói vị trưởng lão này đối với cái môn này bình giai vũ kỹ lý giải có chỗ độc đáo. Nghĩ tới đây, Tần Hạo hứng thú càng dày đặc, thẳng thắn lại đem ngồi vị trí na gần rồi mấy phần. 6. Một lúc lâu sau, giảng giải kết thúc. Bàng quan võ giả dần dần tán đi, Tần Hạo nhưng là dọc theo đường cũ đi trở lại. Ngày hôm đó đối với Tần Hạo thu hoạch không nhỏ. Một môn phái lớn truyền thừa nhiều năm, chung là có chút nội tình, mà những trưởng lão kia làm này môn phái trụ cột vững vàng, đối với vũ khí, cảnh giới trên lý giải cũng là có đặc biệt địa phương. Tuy nói những này lý giải không hẳn liền cao hơn Tần Hạo kiếp trước trải nghiệm, nhưng là hai tương sắc minh giới, vẫn là rất có giúp ích. Tần Hạo tâm tình cực kỳ không sai, bước đi thời gian bước chân cũng nhẹ nhàng không ít, rất nhanh sẽ đi trở về trong sân. Mười mấy cái võ giả chính đang trong sân luyện tập vũ khí, nhìn thấy Tần Hạo lúc đều là sắc mặt lúng túng, lặng lẽ né tránh đến một bên. Tần Hạo không để ý lắm, trực tiếp trở về phòng. Khi hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm, nhưng là phát hiện Nhan Tịch sắc mặt lạnh lẽo, tại đối diện nàng nhưng là đứng một cái 20 tuổi, đầy mặt eo hẹp nam tử. Chương 190, tỷ thí bắt đầu. Tà Dương hạ xuống, thành Phong Nguyên bên trong một mảnh đèn dầu sáng rỡ. Trên đường dài, tràn đầy chung quanh đi lại người đi đường, sáng sủa ánh lửa, huyên náo tiếng gầm, sấn đến cả tòa thành thị một mảnh phồn hoa ý vị. Tại các nơi trên đường phố, đều có võ giả phun trào. mà phần lớn người quần nhưng là hướng về thành phương Tây hướng về mà đi. Tại thành phương Tây hướng về, có tông môn bên trong cũng khá nổi danh Mộ Nguyên Lâu. Bình thường trong thành có cái gì thi đấu, cũng sẽ ở nơi này cử hành. Mà ở trong đám người này, nhưng là chen lẫn hai cái hấp làm người khác chú ý bóng người. Một cái diện mạo thanh tú, mặt mang cười khổ thiếu niên, cùng với một cái tóc bạc trắng, dung mạo tinh xảo hoàn mỹ cô bé. Hai người này, tự nhiên chính là Tần Hạo cùng Nhan Tịch. Ban ngày bên trong Tần Hạo vô cùng chắc chắc theo sát Nhan Tịch nói không tham gia Phong Phách Tông tỷ thí, chỉ là loại này chắc chắc vẫn là chống đỡ bất quá Nhan Tịch không nghe theo bất nạo lấy lòng. Giờ khắc này Nhan Tịch hai tay chính ôm Tần Hạo cánh tay phải, nông cười khanh khách điệu theo Tần Hạo đi về phía trước. Tần Hạo nhìn chen chúc đám người, trong lòng khá là bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nói, ta nói, ngươi đối với cái kia một nhân liền có loại này hương tịch thú. Nhan Tịch không nói gì thoại, nhưng là từ nàng cặp kia có thể nói trong ánh mắt có thể thấy được đáp án. Được rồi. Tần Hạo lại một lần nữa thua trận rồi, lần này theo ngươi chính là. Bất quá ta cũng không đảm bảo nhất định có thể cầm được đến cái kia khu vật trận. Tần Hạo thực sự nói thật. Tuy nói loại người như hắn tuổi liền có thể luyện chế cấp 2 đỉnh cao đẳng cấp trận sư cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ở nơi như thế này chuyện gì cũng không thể theo lẽ thường đánh giá. Ai biết tông môn bên trong có thể hay không ra một, hai cái quái thai. Người nằm đến. Nhan Tịch con mắt mị đến dường như trăng lưới liềm, khắp khuôn mặt là thiên thật sán lạ, ta lần trước đều gặp thủ pháp của ngươi, nơi này chỉ là ngoại môn, nơi nào có nhiều như vậy cường thủ. Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút đi, không làm cho người khác giành trước. Nhan Tịch kéo Tần Hạo cánh tay, bước nhanh hơn. Tần Hạo lắc lắc đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy Nhan Tịch nụ cười lúc, đáy lòng lại là có chút ung dung. Bất luận làm sao, có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy, nhưng cũng tính là việc tốt. Lúc trước vị kia người trung niên tóc trắng từng nói, tuyệt mạch võ giả đều là cơ khổ một đời, nhận hết cực khổ. Hắn có hay không có thể làm cho Nhan Tịch thoát khỏi loại kết quả này? Nghĩ tới đây, Tần Hạo liền quyết định bồi tiếp Nhan Tịch thích làm gì thì làm một hồi. Tần Hạo lập tức cũng là tăng nhanh tốc độ, ở trong đám người xen kẽ về phía trước rời đi. Hai người bước tiến cực nhanh, đến lúc sau thậm chí còn bất chi bất giác dùng tới huyền khí gia trì, như vậy điệu tình huống, bất quá thời gian nửa canh giờ, đã đến Mộ Nguyên lâu. Mộ Nguyên lâu trước cực kỳ đại khí, đủ loại đèn đuốc lấp loé chập chờn, chỉnh đống kiến trúc mịt mở tại một mảnh ánh ánh nhu quang bên trong. Mà Mộ Nguyên lâu cái kia phiến trước đại môn, nhưng là nối liền không dứt địa có võ giả tiến vào. Nhìn thấy loại này bầu không khí, Nhan Tịch trong con ngươi chớp động hào quang càng sáng sủa. Đi thôi. Tân Hạo hướng Nhan Tịch nở nụ cười, hai người đồng thời xuyên qua cửa lớn. Vừa đi vào trong kiến trúc, chính là một trận chói mắt cường quang. Tần Hạo không khỏi hơi híp mắt lại, đợi được hào quang kia hiệu quả tiêu tán, Tần Hạo mới nhìn rõ này Mộ Nguyên lâu bên trong toàn cảnh. Chính giữa nơi là một cái vòng tròn phòng khách, chiếm cứ rất lớn không gian. Phòng khách biên giới xây một phương phương màu đen bệ đá. Trong phòng bóng người chẳng chịt, khoảng chừng có vượt quá năm khoảng hơn trăm tên võ giả, mà ở cái kia trên đài đá thì lại là đang ngồi mấy cái thân hình thon gầy lão giả. Những lão giả này hiển nhiên là đến quan sát trưởng lão. Khi Tần Hạo đi vào phòng khách thời điểm, một người mặc đệ tử ngoại môn trang phục nam tử nên tiến lên đây, khi hắn nhìn thấy Tần Hạo thời gian, làm như đối với Tần Hạo tuổi hơi kinh ngạc, khẩu khí hơi hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là tới tham gia phong huyền trận tỷ thí đệ tử? Không sai. Tần Hạo hướng hắn gật đầu nở nụ cười, đem thân phận huy chương đồng hiện ra. Nay đệ tử ngoại môn trên mặt càng là kinh ngạc, chỉ là hắn xử sự chú đáo, lập tức đè xuống trong lòng kinh ngạc, đem một khối tiêu 98 dãy số bài đưa cho Tần Hạo, quay về Tần Hạo nói rằng, ta là phụ trách nơi này quản lý một kiếm. Tại tỷ thí thời gian có việc có thể tìm ta, thu cẩn thận khối này dãy số bài, nếu như ngươi thông qua lần đầu kiểm tra, này có thể để làm ngươi bằng chứng. Tần Hạo tiếp nhận dãy số bài, chính tỉ mỉ, đột nhiên nghe được này đệ tử ngoại môn ngữ khí quái lạ lời nói, nàng sẽ không cũng là tới tham gia tỷ thí chứ? Nói chuyện thời gian, một kiếm địa ngón tay chỉ nhìn chung quanh địa Nhan Tịch. Nhìn hắn chớp động ánh mắt, liền có thể suy đoán ra nếu như Tần Hạo nói là, sẽ đối với hắn tạo thành chấn động lớn bao nhiêu trình độ. Tần Hạo vuốt vuốt Nhan Tịch tóc, cười nói, không phải, nàng chỉ là tới nơi này quan sát. Quan sát? Một kiếm làm như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo nụ cười nói, cũng còn tốt, ta cho rằng gần nhất ngoại môn bên trong có thêm nhiều như vậy cường nhân, vừa là quan sát, liền đến bên kia bệ đá nơi tìm vị trí ngồi xong đi. Ta mang ngươi đi. Nhan Tịch cũng nghe đến một kiếm mà nói, tuy là có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là thả ra Tần Hạo tay, cắn môi nói rằng, ta một nhân liền nhìn ngươi. Ngươi cũng không nên thua a. Tần Hạo gật đầu cười nói, làm hết sức mà thôi. Một kiếm tâm để cười thầm, nhiều đệ tử như vậy đều muốn cầm được trận tỷ thí này quán quân, cái nào như vậy dễ dàng liền có thể được đến. Huống chi người này còn là một thiếu niên, có linh huyền 4, 5 tầng thực lực cho dù kinh người, vẫn muốn lấy được khen thưởng. Chỉ là hắn xử sự khéo léo, trên mặt vẫn là không lộ ra vẻ gì, vừa tẩu biên đối với Nhan Tịch nói, đi thôi, ta mang ngươi tới. Nhan Tịch cuối cùng nhìn Tần Hạo một chút, đi theo một thân kiếm sau hướng đi xa xa bệ đá. Tần Hạo nhìn chằm chằm Nhan Tịch bóng lưng, mãi đến tận nàng ngồi vào một chỗ trên đài cao, hướng về hắn phất phất tay, Tần Hạo mới dự định tìm một chỗ dưới trướng. Chỉ là đi không vài bước, một bóng người liền chắn phía trước, chợt là một tiếng nghe tới khá là ôn hòa nụ cười. Tần Hạo ngẩng đầu, một tấm hăng hái khuôn mặt ánh vào trong mắt, càng là Sở Thiếu Bạch. Tần Hạo lúc này mới nhớ tới, lúc đó Tần Sơn tại hướng về hắn giới thiệu Sở Thiếu Bạch thời điểm, liền từng nói qua người này tại Phong Huyền trận mặt trên có nhất định trình độ. Đây cũng chính là năm đó phụ thân hắn đồng ý cùng Sở gia đính hôn trọng yếu nguyên do một trong. Sở Thiếu Bạch bên cạnh theo mấy người, trên mặt hắn là nhất quán ấm áp cười yếu ớt, "Tần Hạo, ngươi đối với này Phong Huyền trận cũng thú vị." Tần Hạo gật đầu, âm thanh thản nhiên nói, tham gia trò vui thôi. Hắn cùng Sở Dực đối chọi gay gắt, cùng Sở Thiếu Bạch ngược lại là ở ngoài ánh sáng không có mâu thuẫn, bởi vậy ngữ khí ngược lại là ôn hòa. Chỉ là Sở Thiếu Bạch nhưng không có để Tần Hạo ngữ khí dọa lui, vẫn là như vậy thân thiện nụ cười, tham gia trò vui. Tần Hạo ngươi tại cũng quá khiêm tốn chút đi. Không biết ngươi thông qua Bách Trận Minh cấp mấy chứng thực? Bách Trận Minh? Tần Hạo nhíu mày, hắn vẫn thật không biết Bách Trận Minh là cái gì. Ngươi chưa từng nghe qua? Sở Thiếu Bạch một bộ khó mà tin nổi dáng dấp, ở sau lưng hắn cũng có mấy người lắc đầu liên tục, trên mặt mang theo xem thường địa cười ra tiếng. Chưa từng nghe qua Bách Trận Minh vẫn tới tham gia loại này tỉ thí. Đây là nói đùa sao? Cố gắng nhân ra chỉ là đến tập hợp tham gia trò vui đây. Ta cứ nói đi, loại này tuổi đừng nói luyện trận, liền là từ nhỏ liền bắt đầu cường ký phù văn, trận đồ, linh dược đặc tính cũng không đủ thời gian a. Tân Hạo khuôn mặt bình tĩnh, tuy rằng hắn không biết mặt sau đám người kia từ đâu tới cảm giác về sự ưu việt, nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dưỡng khí công phu hắn vẫn có một điểm. Hay là ta cô lậu quả văn? Tân Hạo hờ hững cười nói, đối với này Bách Trận Minh cũng thật là chưa từng nghe qua. Sở Thiếu Bạch người phía sau vẻ mặt càng xem thường hơn. Ngược lại là Sở Thiếu Bạch vẫn là như vậy có lễ hình tượng, hắn hướng về Tần Hạo nói, Bách Trận Minh là gần trăm cái chuyên tấn công phong huyền trận đại môn phái nhỏ kết minh, lấy ẩn huyền môn cầm đầu tổ chức, trận sư cấp bậc phân chia, xác lập cũng là muốn thông qua cái này liên minh. Một tháng trước, ta vừa vận thông qua cấp một đỉnh cao trận sư chứng thực. Nói tới đây, Sở Thiếu Bạch trên mặt có chút ngăn không được đắc ý. Cấp một đỉnh cao trận sư? Tần Hạo ngã, cũng là có chút kinh ngạc, mấy tháng trước là cấp một trận sư cấp cao, hôm nay là cấp một đỉnh cao. Này Sở Thiếu Bạch tiến bộ cũng không nhỏ, xem như là vận may đi. Sở Thiếu Bạch lại là nở nụ cười, Tần Hạo, ngươi nếu như đối với này Phong Huyền trận có hứng thú cũng có thể đi thử xem. Tần Hạo lắc lắc đầu, chính muốn nói chuyện, tiên tính điệu bên trong đại sảnh đống nhiên bắt đầu gây rối, chợt toàn bộ người ánh mắt đều là chuyển hướng chỗ cửa lớn. Chỉ thấy một cái hoàng sam nữ tử cùng một lão giả cũng vai hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Lão giả kia thân lồng một cái trường bào màu trắng, đầu đầy xóa tung tóc bạc, trên gương mặt mấy cái hắc ban, xem ra giống như là cái phổ thông lão nhân, chỉ là tại hắn cặp kia hãm sâu trong vành mắt một đôi vẫn đục lao nhãn nhưng là tinh quang lấp lóe. Còn chân chính khiến người ta chú ý nhưng là cái kia hoàng sam tuyệt mỹ nữ tử, ngũ quan cực đẹp, khuôn mặt thanh lệ, xảo cười khanh khách. Đến nay mới thôi, Tần Hạo gặp gỡ nữ tử bên trong cũng chỉ có Tần Vũ Tiên có thể so với nàng, nhan tịch tuy là đẹp đẽ, so với nàng nhưng là nhiều hơn mấy phần ngây ngô non nớt, mà nàng mỹ rồi lại là cùng Vũ Tiên cực kỳ không giống. Tần Vũ Tiên là khiến người ta cảm thấy nghẹt thở một loại mỹ lệ, bất luận ở vào hoàn cảnh gì bên trong đều có thể một chút khai quật đi ra, hoàn cảnh phảng phất đều thành rồi dung mạo một loại tôn lên. Con nữ này tử nhưng là lại có bất đồng, ở trên người nàng là một loại hờ hững nhã trí, thanh tân sâu sắc tú lệ, nàng nhất cử nhất động đều là kéo quanh thân sự vật hoạt lên. Khi cái kia hoàng sam nữ tử đi vào phòng khách thời gian, toàn trường võ giả ánh mắt đều là mang tới mấy phần si mê, mà những kia si mê ánh mắt nhưng là có chút né tránh, hiện ra là với nữ tử này mang theo vài phần kính nghệ. Sở Thiếu Bạch khuôn mặt ngược lại là chấn định như thường, chỉ là ánh mắt nhưng cũng là có chút hưng hực, thấp giọng lẩm bẩm nói, Lan Vi sư tỷ. Tân Hạo ánh mắt như thường, chỉ là đối với nữ tử này cũng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Cô gái này có thể khiến cho động tĩnh như vậy, có thể để những này tiêu căng khó thuần võ giả mang theo vài phần lòng kính nghệ, thân phận tuyệt đối không thấp, liền không biết là kiểu gì đẳng cấp đệ tử. Lão giả kia đi tới bên trong đại sảnh, nhìn thấy một nhóm người đều là có chút lên tiếng, không thích địa hừ một tiếng, cận một tiếng này, liền để Tần Hạo cảm giác tâm thần rung động. Hiển nhiên, lão giả này cũng là chân huyền cảnh giới võ giả. Lão giả kia tay áo lớn vung lên, trong phòng một trận nguyên lực khuấy động, chợt trên mặt đất đột ngột địa xuất hiện từng cái bàn đá. Bàn đá bày ra có thứ tự, lẫn nhau khoảng cách như là tỉ mỉ chắc lược quá. Huyền khí hóa hình. Tần Hạo hai mắt hơi nheo lại. Linh huyền 4 tầng võ giả liền có thể nắm giữ huyền khí hóa hình, lợi dụng chân huyền võ giả chân nguyên trong cơ thể có thể phát huy ra loại kết quả này. Khi mọi người kinh ngạc không ngớt thời gian, lão giả dĩ nhiên trên mặt đất nhẹ nhàng đặt xuống, di đến xa xa trên đài đá, âm thanh như hồng trung nói, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, tỉ thí bắt đầu. Chương 191, bất đắc dĩ tỉ thí bi kịch Tần Hạo. Nữ tử kia tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, mà còn lại võ giả cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập ngồi xuống. Ngược lại là Tần Hạo, tuy rằng ngồi vào vị trí của mình, trong lòng nhưng tràn đầy nghi hoặc. Bây giờ sẽ bắt đầu. Tuy nói này phòng khách khá là rộng rãi, chỉ là luyện chế phong huyền trận quá trình phiêu lưu rất lớn, tại này đóng kín trong không gian tỉ thí có hay không quá mức mạo hiểm. Một cái cấp 2 trung cấp huyền tinh yêu lực nổi khủng, đầy đủ để phần lớn linh huyền 4 tầng khoảng trường, trái phải võ giả người bị thương nặng, thậm chí tại chỗ chết đi. Chỉ là quan sát chốc lát, những võ giả khác đối với đều không có điều gì dị nghị, Tần Hạo cũng không dễ nói cái gì. Tần Hạo thầm nghĩ, phong phách tông cái này đại tông môn, làm việc hẳn là sẽ không như thế lô mang đi. Có lẽ có thủ đoạn gì phòng ngừa yêu lực nổi khủng cũng có nói. Trong lúc suy tư, phòng khách hai bên bỗng đi ra khỏi hai hàng nhân, mỗi người đều là ăn mặc đệ tử ngoại môn trang phục, cầm trên tay từng khối tinh thạch, từng cái bàn phân phát lại đây. Phân phát đến Tần Hạo chỗ này lúc, Tần Hạo lại là sử sốt. Chỉ phân phát tinh thạch, mà không phát xuống vận thiết thứ. Luyện chế phong huyền trận thời điểm, không có vận thiết thứ phiền phức nhưng là không nhỏ. Lại nói này tinh thạch cũng không phải là yêu thú huyền tinh. Tần Hạo đầu đầy vụ thủy thời gian, những người khác nhưng từ lâu dồn dập động tác lên. Bên trong đại sảnh huyền khí lan truyền âm thanh liên miên không dứt, không ít võ giả đều là cầm lấy trước mặt tinh thạch, đem huyền khí dồn vào đi vào. Tần Hạo gặp bộ này tình cảnh, thầm than một tiếng, cũng chỉ có thể thử nghiệm đem một tia huyền khí truyền vào trước mắt màu đỏ tinh thạch bên trong. Huyền khí dồn vào sau khi đi vào, tinh thạch mặt ngoài điên cuồng lấp lóe, chợt một mảnh ước chừng là rộng một tấc màn ánh sáng xuất hiện ở Tần Hạo trước mắt. Tại màn ánh sáng này bên trên, lít nha lít nhít tràn đầy màu trắng bé nhỏ kiểu chữ. Tần Hạo kiên nhẫn tiếp tục đọc, chỉ là khi hắn đọc xong hàng chữ thứ nhất thời gian, trên trán nhưng là không tự chủ được mà chạy ra vài giọt mồ hôi hột. Phù văn chủng loại, đại thể có bao nhiêu chủng? Tác dụng các là cái gì? Đây là, trên lý luận kiểm tra. Tần Hạo đầy mặt hát tuyến. Hắn là bị người cho hãm hại. Kỳ thực, như Tần Hạo loại này thay đổi giữa chừng trận sư, tự nhiên cũng không biết trận sư truyền thừa có cực kỳ nghiêm ngặt quy củ. Một võ giả nếu như muốn trở thành một tên trận sư, trước trong vòng 4-5 năm là không gặp được huyền tình cùng vẫn thiết thứ hai loại đồ vật. Phong huyền trận liên quan đến quá nhiều thứ, linh dược đặc tính, trận đồ, phù văn tác dụng, các loại huyền tinh đặc điểm, những đồ vật này đều mạnh hơn ký ngạch ký. Chỉ là muốn đem những đồ vật này biết rõ, đều muốn tiêu hao trên thật dài một quãng thời gian. Không nói những cái khác, thế gian linh dược có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chủng, những này linh dược đặc tính là cái gì? Tác dụng cùng nguy hại là cái gì? Làm sao tinh luyện tinh hoa? Bình thường sinh trưởng ở địa phương nào? Đối với cái nào hệ võ giả hữu dụng? Có thể cùng loại yêu thú nào huyền tinh phối hợp luyện chế thành phong huyền trận? Những đồ vật này đều phải vững vàng nhớ kỹ, bằng không chính là hại người hại mình. Từng có một tên cấp 2 đỉnh cao trận sư tại luyện chế phong huyền trận lúc, nhất thời bất cẩn, tại lấy ra một loại tên là Thiết Linh Hoa linh dược lúc lấy ra số lần ít đi một lần, kết quả không thuần dược lực hòa vào huyền tinh lúc, trực tiếp gợi ra yêu lực nổi khủng, toàn trường quan sát 300 linh huyền võ giả không một tồn tại. Cũng bởi vậy trên đại lục đối với trận sư đào tạo, kiểm tra đều là nghiêm ngặt đến một loại không thể tưởng tượng mức độ. Nay trên lý luận kiểm tra, chính là trong đó một câu. Nếu như ngay cả cơ bản thưởng thức đều không làm rõ, đã nghĩ đi luyện chế phong huyền trận, cái này bằng với là tại lãng phí huyền tinh, lãng phí thời gian, hơn nữa còn là nắm tính mạng tại bác. Mà Tấn Hạo, nhưng là này một cái trong đó không cách nào dùng lẽ thường suy đoán bất ngờ. Kiếp trước thời điểm, lung tung ở một cái nhân thủ đến trường đến mấy chiêu luyện trận thủ pháp. Kiếp này dựa vào thường người không cách nào so với huyền khí năng lực khống chế, cùng với hắc thạch bên trong lượng lớn trận đồ, tăng lên tới hôm nay có thể một mình luyện chế tàng tức phong huyền trận mức độ. Nhưng là nói cho cùng, hắn vẫn là một cái không tiếp thu quá hệ thống huấn luyện trận sư. Đối với loại này trận sư lý luận kiểm tra, hắn luyện trận thủ pháp lại là cường hãn, cũng không có nửa điểm tác dụng. Tân Hạo chỉ có thể cười khổ, vạn phần bất đắc dĩ địa đáp lại. May mà, đối với một ít giác thường dùng đến đồ vật, hắn vẫn là có hiểu biết. Thì như phù văn, bình thường chủng loại cũng chia làm 3 loại: công kích, phòng thủ, cùng phụ trợ. Công kích cùng phòng thủ loại hình phù văn tương đối đơn giản, chính là dùng tối xảo diệu phương pháp dẫn dắt huyền tinh bên trong yêu lực hữu hiệu nhất đến bạo phát. Mà phụ trợ loại hình phù văn, nhưng là có các loại đặc thù tác dụng, như tàng tức đồng hóa, chuyển hóa, lại như xích nhãn cuồng đao ngưng hình, nhiệt ấn. Tân Hạo đè xuống trong lòng sao động, lại tâm tư một để địa đáp xuống. Linh dược có chừng bao nhiêu chủng? Làm sao phân loại? Hắc ngọc tinh liên dược tính là cái gì? Miêu tả các loại thuộc tính huyền tinh mỗi người có đặc tính. Trận đồ khắc chế thời gian cần thiết phải chú ý cái gì? Cho dù là gặp phải không hiểu vấn đề, hắn cũng là loại tâm tư đáp xuống, chỉ là đến lúc sau, những vấn đề kia nhưng là càng ngày càng thiên môn. Phù văn ngưng tụ quá trình có vài loại phương pháp. Trận đồ khắc họa thời gian loại nào bút pháp tương đối ung dung? Lần đầu sử dụng phù văn trận sư là ai? Lần đầu đem phong huyền trận phân loại trận sư là? Đến lúc sau, Tần Hạo trong lòng bất đắc dĩ cảm càng mãnh liệt. Nếu như không phải từng tôi luyện quá một quãng thời gian, bình tâm tĩnh khí địa công phu cường không ít, hắn đã sớm bắt đầu sinh ra hiên bản trùng động. Khó qua nửa canh giờ qua đi, người chung quanh rốt cục ngừng động tác, cũng tại lúc này, cái kia mười mấy tên đệ tử ngoại môn lần thứ hai xuất hiện, đem mọi người trên bàn tinh thạch trọng mới thu lại rồi. Lúc này tham dự võ giả sắc mặt các là không giống. Mấy người định liệu trước, mấy người sắc mặt mênh mông, còn có bộ phận số lượng võ giả trên mặt một bộ không đáng kể biểu tình, ngược lại bọn họ vốn chính là đến mở mang, không ôm cái gì thắng lợi ý niệm, thắng thua cũng không có bao lớn quan hệ. Nhan Tịch lúc này cũng từ trên khán đài chạy đi, đứng ở Tần Hạo bên cạnh người, cười dài mà nói, "Như thế nào? Như thế nào? Ta nhìn ngươi động tác rất nhanh a." "Động tác rất nhanh." Tần Hạo vô lực nở nụ cười, "Nhan Tịch, lần này ngươi một nhân, 8 phần 10 không còn. Ngươi là đang nói tiếu đi." Nhan Tịch không để ý lắm, cười nói, "Lần trước tại ẩn huyền môn phân bộ lúc ta đều từng trải qua thủ pháp của ngươi." Tần Hạo thở dài một hơi, không biết giải thích thế nào xuống. Nhan Tịch vẫn là vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, một bộ đối với Tần Hạo cực có lòng tin dáng vẻ. Ánh mắt kia rõ ràng liền tiết lộ ra một cái ý tứ, "Ngươi dù nói thế nào đều vô dụng, ta sẽ không tin ngươi." Tần Hạo hoàn toàn không có cách, lại là thở dài một hơi, thẳng thắn quay đầu đi, xem những kia quản lý đệ tử ngoại môn đón lấy làm thế nào. Mười mấy tên ngoại môn đệ tử thu đủ tinh thạch sau khi, đều là hai tay nâng, đi tới lúc trước tên kia cùng hoàng sam nữ tử đồng thời vào cửa lão giả trước mặt. Lúc này, lão giả ống tay áo vung lên, một cổ vô hình kình lực bắn nhanh ra, mấy trăm viên tinh thạch đồng thời trôi nổi đến không trung. Mà lão giả áo bào trắng động tác nhưng chưa dừng lại, ngón tay liên tục chỉ vào, mỗi điểm chỉ tay thì có một đạo hệ đất chân huyền bắn ra, chui vào tinh thạch bên trong. Chân nguyên là võ giả lên cấp đến chân huyền cảnh giới sau khi, trong cơ thể huyền khí tiến giai vật chất. Chân nguyên cùng huyền khí cường hãn trình độ không cách nào so với. Tỷ như hệ lửa chân nguyên, liền có thể theo võ giả ý chí diễn sinh ra một cô nóng rực cực kỳ chân viêm, mà huyền khí hiển nhiên không cách nào làm đến một bước này. Lão giả động tác càng ngày càng nhanh, mấy trăm nhanh huyền nổi giữa không trung điệu tinh thạch trên không trung điên cuồng mà xoay tròn. Nhưng mà to lớn như vậy động tĩnh, Tần Hạo nhưng là cảm ứng không tới đỉnh điểm sóng năng lượng, hiển nhiên là lao giả lực khống chế đến khéo đưa đẩy trôi chảy, thích làm gì thì làm mức độ, mới có thể đem năng lượng vững vàng tập trung tại một cái không gian bên trong. Gia hỏa này thực lực như lần trước cái kia Ngô trưởng lão gần như. Nhan Tịch bị lão giả áo bào trắng dẫn ra tiếng vang hấp dẫn, quay đầu đi, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm lão giả động tác. Xác thực. Tần Hạo gật đầu. Từ khí tức tới nói, lão giả áo bào trắng này khí tức cùng Ngô trưởng lão như thế khủng bố. Thật không biết, loại này đẳng cấp chân huyền võ giả, Phong Phách Tông bên trong còn có bao nhiêu cái. Trên sân những võ giả khác cũng là cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt đều là vững vàng khóa chặt lại trên khán đài lão nhân kia, liên quan đối với cái kia hoàng sam nữ tử Lan Vi lực chú ý cũng là thiếu một chút. Giây lát qua đi, áo bào trắng trưởng lão động tác ngừng lại, những tia tinh thạch cũng là dồn dập rất xuống, quy tắc địa bài phóng tại một phương màu đen trên đài đá. Lúc này, lão giả một đôi mắt mở ra, năm bàn tay hướng về một chỗ hư không, xa xa nhấn một cái, một đạo bàng bạc chân nguyên xuyên qua không gian bắn ra ngoài, hình ảnh ngắt quãng ở trên hư không bên trên. Chợt, đạo kia ngưng tụ không tan chân nguyên dần dần triển khai, hóa thành một mặt trôi nổi quang bích. Ở chỗ này trên vách tường, càng là không ngừng hiện lên ra màu vàng đất đại tự. Tuyên bố kết quả. Nhan Tịch lôi kéo Tần Hạo tay, ra hiệu hắn nhìn phía huyền không trôi nổi bức tường kia. Đệ một hàng chữ lớn chậm rãi hiện ra. 193 hảo, Lan Vi, vô cùng. Toàn trường yên tĩnh. Liền ngay cả Tần Hạo cũng không khỏi ghé mắt. Hắn tuy rằng không biết quy củ là cái gì, có thể từ này điểm còn có xuất hiện chính tự, hiển nhiên tên này hoàng sam nữ tử phải làm chính là biểu hiện tốt nhất một người. Hoàng sam nữ tử nhợt nhạt nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, chợt xoay người sang chỗ khác, thức tha thân ảnh chậm rãi hướng về trên khán đài lao giả áo bào trắng rời đi. Hừ, nàng rất đẹp sao? Nhan Tịch bỗng nhiên kỳ dị mà nói rằng, ngươi dùng nhìn ra xuất thần như vậy. Tần Hạo phục hồi tinh thần lại, dở khóc dở cười, tuy nói nữ tử này dung mạo hiếm thấy xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là Tần Hạo cũng không phải là lông đầu thiếu niên, làm sao sẽ bởi vì như vậy liền xuất thần. Hắn đang suy nghĩ chính là, có thể tại nơi này luận kiểm tra một cửa đến mãn phân nữ tử, cũng coi như là rất có thực lực, hơn nữa tu vi của nàng, thậm chí ngay cả Tần Hạo đều không thể nhìn thấu. Từ trên người mơ hồ tỏa ra khí tức đến xem, so với linh huyền 8 tầng võ giả đều phải cường hoành trên mấy lần. Cũng bởi vậy Tần Hạo rất là tò mò, đến cùng gia tộc nào có thể nuôi dưỡng được loại này bản thân thực lực bất phàm. Tại Phong Huyền trận trên cũng có năng khiếu thành viên. Nhan Tịch gặp Tần Hạo không trả lời, trong con ngươi ánh mắt càng là liên tục chớp động. Tần Hạo bị cái loại này ngữ khí nhìn ra sợ hãi, vội vã chỉ về Quan Bích, nỗ lực phân tán sự chú ý của nàng, xem người thứ hai kết quả đi ra. Nhan Tịch lại là nhìn kỹ Tần Hạo một lát, nhăn mũi một cái, xem ở ngươi vừa nãy như vậy nỗ lực tỉ thí phần trên, lần này trước tiên không với ngươi toán. Tần Hạo lén lút xóa đi một vệt mồ hôi lạnh, Nhan Tịch gần nhất là càng ngày càng dũng mãnh. Chỉ là nàng nói như vậy, Tần Hạo cũng vui vẻ đến đem câu chuyện này nhẹ nhàng mang quá. Vội vã đem đầu chuyển hướng Quan Bích, vào lúc này người thứ hai tin tức rốt cục phụ đi ra. 213 hảo, Tạ Tiêu, 9 phần. 249 hảo, Đà Mạnh, 9 phần. Trên vách tường quang tự trồi lên tốc độ càng ngày càng nhanh, đến mặt sau gần như là liên miên không dứt mà phun trào đi ra. Số 53, Ninh Cẩm, 8 phần. Số 59, Thằng Hoa, 8 phần. 123 hảo, Dư Thịnh, 8 phần. 140 hảo, Sở Thiếu Bạch, 8 phần. Tân Hạo ánh mắt hơi ngưng lại, Sở Thiếu Bạch, 8 phần. Không nghĩ tới này Sở gia thiếu gia cũng là có chút thực lực. Quang Bích bên trên trồi lên điểm càng ngày càng ít. Phần lớn dự thi nhân điểm đều là tập trung ở 7 phần. Ta nói, ngươi thật sự không sẽ không quá đi. Nhan Tịch đến lúc này, rốt cục có chút hoang mang. Ta nói rồi lần này khả năng lấy không được ngươi muốn một nhân. Tần Hạo lắc đầu cười khổ. Sẽ không, sẽ không. Nhan Tịch nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt lấp lóe, ngươi trải qua, ngươi nhất định trải qua. Trên vách đá, tiểu chữ di động đi ra tốc độ chậm rãi biến chậm, không quá quan võ giả là sẽ không hiện ra điểm. Mà qua con người đại bộ phận nhân đều là đối với Phong Huyền trận có nhận thức, điểm bình thường đều là tại cấp bậc này. Lại sau một chốc, một hàng chữ cuối cùng thể rốt cục hiện hiện ở trước mặt mọi người. 98, Tần Hạo, 6 phần. Toàn bộ ánh mắt xoạt một tiếng đồng thời bắn về phía Tần Hạo ngồi xuống vị trí. 6 phần, này là thông qua trận này kiểm tra điểm điểm mấu chốt, mà 6 phần võ giả, toàn bộ phòng khách tham gia võ giả bên trong cũng chỉ có Tần Hạo một người. Nhan Tịch con mắt trợn tròn, ngữ khí cổ quái nói, ngươi thông qua. Tần Hạo nụ cười khá là cứng ngắc, ta cũng biết. 6. Bài đu một thoáng, đạt được tương quan vấn đề đáp án, dùng ý xem lướt qua khí trên chuyện, thử một thoáng, thành công. Chỉ muốn nói, Khang Đa A. Cũng bởi vì lựa chọn một cái khác xem lướt qua khí trên chuyện, kết quả làm thời gian dài như vậy, có hay không càng bị kịch. Chương 193, trận thứ 2. Ngày mai, khi luồng thứ nhất màu vàng chiều dương chiếu rọi đến Bắc Đình dọc theo quảng trường nơi cái kia diện to lớn cổ phát vách tường vẻ, toàn bộ quảng trường cũng đã chìm đắm tại một mảnh huyên náo tiếng gầm bên trong. Tân Hạo đứng ở trên quảng trường tính phòng vị, một mắt nhìn đi, là đen nghịt đầu người, những này khán giả lúc này chính đều gầm rú, dùng hành động phát tiết trong lòng bọn hắn nhiệt tình. Trận sư có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nhan Tịch tọa ở trên khán đài, mục mang kinh ngạc, những người kia làm sao đều là bộ này phản ứng. Tân Hạo khẽ mỉm cười, đây vẫn chỉ là phổ thông trận sư thôi, ngươi không có kiến thức quá một cái cấp 3 trận sư xuất hiện, chân huyền cường giả, một phương cự phách kết quần đón lấy tình cảnh. Thời đại này, trận sư địa vị liền là như thế. Có thể làm cho võ giả có tôi luyện, có thể làm cho con đường tu luyện càng thông thuận, có thể phụ trợ một võ giả phát huy ra vượt xa bản thân sức chiến đấu. Một cái cấp cao trận sư, tại võ giả bình thường, thậm chí là chân chính cường giả trong mắt, đều cơ hồ là không gì không làm được tồn tại. Đứng giữa quảng trường nơi một đám thông qua sơ tràng kiểm tra võ giả, đều là trên mặt mang theo tự hào vẻ hưởng thụ mọi người nhìn kỹ. Từ nhỏ tôi luyện, khổ ký dự tính, quen thuộc huyền tinh đặc tính, mấy ngàn cái cả ngày lẫn đêm tôi luyện đổi lấy hôm nay vinh quang, bọn họ hoàn toàn xứng đáng. Có mấy cái trận sư thậm chí lặng lẽ giơ cao lồng ngực. Nhan Tịch nghe được chắc lưỡi, không thể chờ đợi được nữa hỏi Tần Hạo nói, ngươi xem như là cấp mấy trận sư? Cấp mấy trận sư? Tần Hạo trong lòng tính toán. Thông thường mà nói, có thể xưng tụng là một gã trận sư, cũng là muốn tại luyện trận trên có không thấp tỷ lệ thành công. Tỷ như một tên trận sư ít nhất muốn tại luyện chế cấp 2 phong huyền trận thời điểm có khoảng 3 phần 10 tỷ lệ thành công, mới có thể xem như là hợp lệ. Hắn tại luyện chế phổ thông cấp 2 trung cấp, cao cấp phong huyền trận lúc, thành công tỷ lệ đều có thể đạt đến 5 phần 10 trở lên. Chỉ là cấp 2 đỉnh cao cấp bậc, đến nay mới thôi hắn liền luyện chế từng thành công một loại, đó chính là huyền chân viêm trận. Lần kia luyện chế cũng là có chút may mắn, nếu như không phải Nhan Tịch ra tay, hắn có thể sẽ bị huyền tinh yêu lực xung kích đến bị thương nặng. Bởi vậy hắn cấp bậc phải làm hơi chút thấp hơn cấp 2 đỉnh cao. Đương nhiên, nếu như thêm vào lý luận kiểm tra, khả năng cái này phòng trường liền muốn mất giá rất nhiều. Tân Hạo đánh giá một thoáng, lắc lắc đầu, nói, chờ cấp cái gì đánh giá không cho phép, nếu như thật muốn tham gia cái kia bách trận minh kiểm tra, ít nhất cấp 2 sơ cấp vẫn là có. Cấp 2 sơ cấp. Nhan Tịch trầm ngâm một lát, đối với phong huyền trận không có gì giải nàng vẫn là không xác thực khái niệm, vậy có thắng hy vọng không? Tân Hạo nhếch miệng nở nụ cười, vo loạn nàng đầu đầy mái tóc dài màu xanh nhạt, ta nói rồi, làm hết sức chính là. Chủ trì trưởng lao tới, ta đi xuống trước. Tân Hạo hướng về Nhan Tịch khoát tay áo, dọc theo khán đài một bên cầu thang đi xuống, hướng đi giữa quảng trường. Trên quảng trường từ lâu đứng thẳng từng khối ước chừng phạm vi mấy trượng màu đen bệ đá, tại trên đài đá nhưng là bày từng cái bàn gỗ, mà những trận sư kia nhưng là ngồi ở trên đài đá phương. Tân Hạo đem dãy số bài sáng cho một cái canh giữ ở biên giới nơi đệ tử ngoại môn, người kia lập tức đem hắn lĩnh đến một phương bệ đá trước đó. Tân Hạo nói tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi ngay ngắn ở trên đài đá phương. Tân Hạo ngồi vào chỗ của mình sau khi, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện Sở Thiếu Bạch cùng Bình Chí Cảng cũng là tại khoảng cách hắn nơi không xa. Sở Thiếu Bạch cũng là tại đồng thời phát hiện Tân Hạo, hướng về hắn gật đầu nở nụ cười, "Tân Hạo, ngược lại thật là đúng dịp, hai người chúng ta dĩ nhiên cùng lúc ở chỗ này." Tân Hạo không mặn không nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Bình Chí nhưng là bước lên lông mi, xì cười một tiếng, "Lần này vận may thực sự là không tốt, sau đó nếu như bị người khác nổ tung huyền tinh quấy rầy dẫn đến bị knock out, vậy thì thua không đáng giá đến." Thiếu Bạch, ngươi sau đó vẫn là cẩn trọng một ít, liền canh luận đều chưa quen thuộc trận sư luyện trận lúc nhưng là rất nguy hiểm. Thật sao? Tân Hạo cười nhạt, thần tình tự nhiên trả lời, vậy thì nhìn, sau đó ai trước tiên bị knock out đó là. Bình Chí sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Tân Hạo cái loại này hờ hững ngựa khí để trên mặt hắn bao phủ tại một tầng mù mịt bên trong, hắn còn muốn thả chút lời hung ác, Tân Hạo đã quay đầu đi. Cũng tại lúc này, tên trưởng lão kia cùng Lan Vi cũng là lướt qua trong quảng trường giới hạn, đi tới mọi người trước mắt. Lan Vi một bộ tự y, mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười, đi lại trong lúc đó tóc đen tung bay, cực kỳ thong dong thanh nhã. Hai bên khán giả không tự chủ được đem ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Mãi đến tận nàng ưu nhã địa ngồi vào trên đài đá, mấy người mới lưu luyến đem ánh mắt rời. Áo bào trắng trưởng lão háng giọng một cái, như hồng trung giống như hùng hồn âm thanh tại trong nháy mắt chuyện mãn toàn bộ quảng trường, có thể thông qua cửa thứ nhất kiểm tra, các ngươi biểu hiện thật sự rất tốt. Hôm nay tỷ thí, tổng cộng chia làm vì làm ba tràng. Trận đầu chính là đem trên bàn 7 viên huyền tinh luyện chế thành phong huyền trận, vẫn thiết thứ, trận đồ đều thả ở trước mặt các ngươi, điểm liền do các ngươi hoàn thành tình huống đánh giá. Tôi luyện nhiều năm, hôm nay chính là các ngươi thành quả bày ra thời gian. Cửa thứ hai, bắt đầu. Ầm. Theo lão giả áo bào trắng dứt tiếng, toàn bộ quảng trường tại trong nháy mắt sôi trào lên. Toàn bộ trận sư tại cùng thời khắc đó đứng lên, hai tay chụp vào xếp đặt ở trước người cao đến một người bàn gỗ. Tân Hạo cũng là đứng thẳng người lên, hai mắt chăm chú nhìn trên bàn gỗ 7 viên huyền tinh, cùng với một thanh hiện ra ánh sáng lạnh vẫn thiết thứ. 7 viên huyền tinh, lưu chuyển không giống sắc thái hào quang, huyền tinh bên trên lộ ra yêu lực, làm cho người ta cảm giác cũng là đều có khác nhau. Tân Hạo đem trước bàn giấy bằng da dê cầm lấy, toàn bộ tinh thần nhìn mặt trên miêu tả trận đồ. Cấp một đỉnh cao phong huyền trận, huyền lực trận. Võ giả chiến đấu thời gian kích phát, có thể xúc tiến huyền khí hồi phục, đối với huyền khí có tiểu ngạch tăng cường tác dụng. Đây chính là đạo thứ nhất đề thi. Tân Hạo hơi sửng sở. Loại này đẳng cấp phong huyền trận độ khó là phủ quá nhỏ chút. Loại này cấp một phong huyền trận trận đồ cực kỳ đơn giản, chỉ cần tại huyền tinh ở bề ngoài khắc lên đường bộ, khống chế yêu lực phóng thích tốc độ là được. Cần ngưng tụ phù văn cũng chỉ có một loại, chính là đồng hóa, dùng huyền khí ngưng tụ thành phù văn đánh vào huyền tinh bên trong, làm cho huyền tinh bên trong yêu lực trở nên cùng võ giả huyền khí lẫn nhau phù hợp. Trận này kiểm tra sẽ đơn giản như vậy sao? Tân Hạo trong lòng sự nghi ngờ nằm dày đặc, loại này độ khó cho dù là một cái cấp một đỉnh cao trận sư cũng có thể hoàn thành rất tốt đi. Tân Hạo mang theo nghi hoặc tiếp tục xem tiếp, khi hắn xem xong giấy bằng da dê trên nói rõ thời điểm, khóe miệng nơi nhưng là không bởi làm nổi lên một cái độ cong. Nguyên lai là loại kiểm tra này phương pháp. 7 viên thuộc tính khác nhau huyền tinh đều muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện thành huyền lực trận. Tuy nói trận đồ cơ bản không khác, nhưng là tại khống chế thời gian, thuộc tính khác nhau huyền tinh luyện chế lên tới vẫn là có bất đồng yêu cầu. Tỷ như thuộc tính lửa huyền tinh, yêu lực táo bạo khó tuần, tại đánh vào phù văn thời gian liền muốn lấy mạnh mẽ phương thức, mạnh mẽ đột phá yêu lực bài xích. Mà thuộc tính nước huyền tinh, yêu lực nhưng là miên dày liếm trệ, tại đem phủ văn hòa vào thời gian liền muốn mượn một cỗ nhu lực, bằng không liền sẽ khiến cho yêu lực đàn hồi. Mà ở huyền tinh mặt ngoài khắc chế trận đồ thời gian, tương tự muốn căn cứ các loại huyền tinh đặc tính lực khống chế độ, cùng phóng thích huyền khí tốc độ. Khi thì mềm nhẹ, khi thì thô bạo, khi thì liên miên, trong khoảng thời gian ngắn muốn khống chế huyền khí lấy nhiều như vậy chủng không giống đặc tính đến khắc chế trận đồ, đánh với sư lực khống chế yêu cầu có thể nói hà khắc. Này đạo đề trở ra cực kỳ xảo diệu. Thế nhưng là trận sư nhất là cơ bản khống chế huyền khí năng lực. Tân Hạo nhìn về phía đứng ở trên khán đài lão giả áo bào trắng, phát hiện lão nhân trên mặt cũng là dạng cười yếu ớt, có thể suy đoán, hắn đối với mình ra đề mục cũng là khá là thỏa mãn. Tân Hạo quay đầu lại, phát hiện toàn bộ trận sư tại đem giấy bằng da dê nhìn một chút sau, đều là vội vội vã vã động thủ đến được. Hắn hít một hơi thật dài, nhưng là vẫn không nhúc nhích, hai mắt chăm chú nhìn mặt trên phù văn cùng với trận đồ, trong đầu tưởng tượng thấy yêu lực tại loại trận đồ này hạ vận chuyển con đường. Ầm. Chốc lát qua đi, Tân Hạo buông xuống giấy bằng da dê, hai tay rời về phía trên bản huyền tinh, vào lúc này, bên phải cách đó không xa một tấm bệ đá tuôn ra một tiếng chói tai nổ vang. Một cái trận sư đem phù văn hòa vào thời gian, cường độ khống chế không ổn, dẫn đến huyền tinh nổ tung, liên quan còn lại mấy viên huyền tinh cũng là bị nổ thành mảnh vụn. Mà tên này trận sư, nhưng là bưng máu tươi rửa ra cánh tay, khuôn mặt thất vọng nhảy xuống bệ đá, chán trường địa hướng về ngoài sân rộng đi đến. Nương theo trận sư loại nghề nghiệp này, ngoại trừ vinh quang, còn có máu tươi. Tân Hạo âm thầm thở dài, lúc này, trên sân bỗng nhiên vang lên từng tiếng kinh thán. Mau nhìn, xem bên kia. Oa, người kia là ai? Tiểu tử này tốc độ quá nhanh chút đi. Tân Hạo không khỏi quay đầu lại đi, phát hiện ánh mắt của mọi người tiêu điểm đều là tập trung ở Sở Thiếu Bạch trên người. Lúc này, Sở Thiếu Bạch tuy là đầu đầy mồ hôi, nhưng là trong tay một viên hệ lửa huyền tinh mặt trên nhưng là lít nha lít nhít che kín đường bộ. Hệ lửa huyền lực trận sắp hoàn thành. Lấy Sở Thiếu Bạch cấp 1 trận sư đẳng cấp, tốc độ càng là so với một ít cấp 2 trận sư đều phải nhanh hơn mấy phần, có thể tưởng tượng được ra, hắn kiến thức cơ bản có bao nhiêu vững chắc. Mau nhìn, tên tiểu tử kia càng nhanh hơn. Hắn đã bắt đầu luyện chế viên thứ 2. Tân Hạo ánh mắt nhìn quét mà qua, phát hiện lần này khiến cho chấn động người, càng là bình trí. Tại bình trí trên bàn, đã bày một viên thành hình hệ nước huyền lực trận. Bình trí trên trán mồ hôi hột chảy ròng ròng, trên mặt thì không cách nào che giấu mệt mỏi, nhưng khi hắn chú ý tới Tân Hạo ánh mắt lúc, nhưng là lộ ra một cái cuồng ngạo nụ cười, làm sao, trận tròn mắt. Nhìn ngươi liền một viên đều không luyện chế, là không biết phải làm sao đi. Tân Hạo không để ý lắm địa nở nụ cười, quay đầu lại cầm lấy trên bàn vẫn thiết thứ. Vẫn thiết thứ, tăng cường huyền khí lực khống chế phụ trợ, trên bàn trôi này màu đen vẫn thiết thứ, trầm trọng lạnh lẽo, tính chất so với Tân Hạo tùy tiện mua trôi này mạnh hơn không ít. Tân Hạo thật dài hô một hơi, lôi hỏa huyền khí chậm rãi vận chuyển, tay phải của hắn cũng là cầm lên một viên huyền tinh. Ong ong ong. Nhiều lần chấn động tiếng vang đột ngột mà vang lên triệt, loại này tiếng vang bình thường là khi phong huyền trận thành hình thời gian, yêu lực chấn động gây ra kết quả. Toàn bộ quảng trường quỷ dị mà trầm yên tĩnh lại. Chỉ là trầm tĩnh thời gian duy trì không tới vài tức, đã bị một trận sông thẳng lên trời điên cuồng hét lên âm thanh thay thế được. Đó là Lan Vi sư tỷ. Mau nhìn, Lan Vi sư tỷ nhanh hoàn thành viên thứ 2 phong huyền trận. Đồng thời khắc chế phủ văn cùng trận đồ, loại thủ đoạn này. Lúc này Lan Vi hai tay cắt nhấc theo một viên vẫn thiết thứ, tại nàng phía trước, lơ lửng một viên màu vàng đất huyền tinh. Tay trái của nàng ở trên hư không trên không ngừng mà vùng vẫy, một viên huyền khí ngưng tụ mà thành phù văn tại vẫn thiết thứ phía trước dần dần thành hình. Mà tay phải của nàng, nhưng là thao túng vẫn thiết thứ, tại huyền tinh mặt ngoài không ngừng vẽ ra dấu ấn, khi Tần Hạo quay đầu thời gian, nhìn thấy một màn, chính là Lan Vi đưa tay trái ngưng tụ phù văn đâm vào huyền tinh bên trong, mà tay phải vẫn thiết thứ cũng là mới vừa hảo vẽ lên hay nhất một bút, hoàn thành trận đồ khắc họa. Huyền tinh rung động một lát sau, hào quang chậm rãi liễm nhập. Toàn trường khán giả trong con ngươi thì không cách nào che giấu kinh ngạc, cùng với kính nể. Tên này vì làm Lan Vi nữ tử, thực lực quả thật không thấp. Loại này thỉnh chuẩn lực không chế, cho dù là một ít cấp 2 trung cấp trận sư cũng là khó có thể làm được. Nhìn dáng dấp dùng tầm thường phương pháp muốn thắng đám người kia, vẫn còn có chút độ khó a. Tân Hạo lắc đầu nở nụ cười, nhan tịch như vậy lưu ý khu vật trận, cũng không thể làm cho nàng thất vọng. Hắn giơ tay phải lên, hướng về bên cạnh đệ tử ngoại môn khẽ mỉm cười, nói: "Sư huynh, có thể không lấy cho ta nhiều 6 trôi vẫn thiết thứ." Tân Hạo âm thanh không là rất lớn, chỉ là tại hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh nói ra lời này, đầy đủ để mỗi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chương 194, hoàn thành. Nắm nhiều 6 trôi vẫn thiết thứ. Trên khán đài mọi người đều là lắc đầu liên tục. Trên sân chư vị dự thi trận sư không ít người đã khinh miệt địa cười ra tiếng. Thật cho là vẫn thiết thứ nhiều hơn một ít luyện trận tốc độ liền sẽ tăng lên. Đồng thời điều khiển nhiều trôi vẫn thiết thứ, nhất tâm đa dụng, đối với huyền khí lực khống chế yêu cầu cho dù là cấp cao trận sư cũng không dám nói tuyệt đối có thể đạt đến. Liên này một cái có lý luận kiểm tra đều suýt chút nữa bị soạt hạ người cũng dám nói ẩu nói tả. Bình Chí lông mày cao gầy, cười lạnh hạ kết luận, dế nhúi. Phía bên phải Sở Thiếu Bạch khỏe miệng cắn câu lên trào phúng độ cong. Nhưng mà, tại toàn bộ trận sư bên trong, nhưng có nhân lộ ra khó có thể tin thần tình. Lan Vi, cái này tại sơ chàng kiểm tra mãn phân thông qua trận sư, vị này ẩn huyền môn đại tiểu thư, đến đó khắc rốt cục thì từ trong đám người phát hiện đến Tần Hạo. Người này khuôn mặt nàng tuyệt không xa lạ gì. Thành hắc thạch bên trong, độc chiến chân huyền võ giả, lấy một người đối kháng toàn bộ Liệp Minh phân bộ hào hùng. Bất luận cái nào tận mắt chứng kiến tình cảnh thế này người đều là khó có thể quên. Càng trọng yếu là, thời khắc cuối cùng, Tần Hạo toàn thân bị phiền phức trận đồ vây quanh hình ảnh, càng là tại đoạn này thời gian bên trong không ngừng tại Lan Vi trong đầu bồi hồi. Loại này lật đổ thường thức cách làm, đầy đủ để mỗi một cái trận sư vĩnh viễn nhớ kỹ. Tần Hạo, Điền Lãng. Lan Vi đen bóng trong con ngươi lập lòe kỳ lạ hào quang. Tại Tần Hạo bên cạnh người tên sư huynh kia cau mày, cực điểm nghi ngờ nói, ngươi thật sự cần nhiều sáu trôi vẫn thiết thứ. Coi như là hắn không tiếp xúc qua phong huyền trận, từ người khác luyện trận thủ pháp bên trong, vị này đệ tử ngoại môn cũng có thể suy đoán đến đồng thời điều động nhiều viên huyền tinh khó khăn vị trí. Đưa cho hắn. Nhìn trên đài áo bào trắng trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Đệ tử ngoại môn đầy bụng điểm khả nghi, tại trưởng lão dưới mệnh lệnh vẫn là nhanh chóng địa đi tới chàng ở ngoài, cầm lại sáu chuôi vẫn thiết thứ đưa cùng Tần Hạo. Đa tạ. Tần Hạo cười tiếp nhận, hướng về áo bào trắng trưởng lão gật đầu. Tần Hạo nhìn phía trên thính phòng, mơ hồ có thể phân biệt thanh cái kia một con huyễn lệ lóng lánh mái tóc dài màu bạc. Tần Hạo hướng về cái kia nơi lộ ra một nét cười, sau đó quay đầu lại, đem bảy chuôi vẫn thiết thứ chỉnh tề địa bãi đặt lên bàn, chợt thật dài hô một hơi, con ngươi màu sắc bắt đầu chuyển đổi. Ầm. Giống như lôi đình vang vọng âm thanh đột ngột vang lên, Tần Hạo trên cánh tay tràn đầy ngân xà hỏa mang. Lôi hỏa huyền khí tụ tập đến Tần Hạo hai tay, tại Tần Hạo điều khiển hạ chậm rãi đánh thành từng cái nhỏ như sợi tóc huyền khí sợi tơ. Vô số cái nhũ đỏ bạc sợi tơ, tự Tần Hạo mười ngón kéo theo vươn đi ra. Tần Hạo mười ngón liền động, bảy trôi vẫn thiết thứ chỉ một thoáng bị lít nha lít nhít nhũ đỏ bạc sợi tơ quấn quanh. Dẫn. Tần Hạo hai tay nâng lên, bảy trôi vẫn thiết thứ thoáng chốc bị dẫn tới giữa không trung. Theo hắn mười ngón nhảy lên, không ngừng vùng vẫy. Luyện trận bước thứ nhất, ngưng tụ phù văn. Tần Hạo hai tay như xuyên hoa hồ điệp, phiền phức qua lại, trầm trọng vẫn thiết thứ ở trong tay hắn, như không có trọng lượng lồng chim giống như vậy, nhẹ nhàng mà vũ động. Đây là làm sao có khả năng có người có thể đồng thời điều khiển bảy trôi vẫn thiết thứ? Đây là cấp mấy trận sư năng lực? Không phải nói hôm qua người nọ là lấy đếm ngược điểm thông qua kiểm tra? Chuyện này là sao nữa? Hắn hôm qua là cố ý? Bình trí trên mặt tràn đầy kinh ngạc vẻ, hắn tại sao muốn cố ý ẩn giấu thực lực? Bắc đỉnh quảng trường, tại trong nháy mắt sôi sùng sục. Đến lúc này, ai còn không nhìn ra Tần Hạo thủ pháp chu đáo chỗ? Lão giả áo bào trắng một đôi lông mi chăm chú thu cùng nhau, khuôn mặt tuy vẫn là chấn định tự nhiên, ống tay áo phía dưới đôi bàn tay nhưng là lặng lẽ bắt đầu rung động. Áo bào trắng trưởng lão tên là Hoàng Uy, tại Phong Phách Tông bên trong là phụ trách luyện trận trưởng lão. 50 năm đắm chìm tại phong huyền trận trên thế giới, đến 2 năm trước mới chính thức thông qua cấp 3 sơ cấp trận sư kiểm tra. Mà hắn bây giờ có thể điều khiển vẫn thiết thứ số lượng là 9 trôi. Nam. Tần Hạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hai tay động tác càng ngày càng nhanh, 10 ngón như linh tảng thổ tia giống như không ngừng phun ra huyền khí dây nhỏ. Tại hắn đứng trên thạch đài, tràn đầy từng đạo bé nhỏ nhũ đỏ bạc hào quang, rực rỡ dị thường. Bảy trôi vẫn thiết thứ phía trước, dần dần ngưng tụ ra phụ văn hình thể. Mà này cũng chính là đại diện cho bước thứ nhất hoàn thành. Hô. Tần Hạo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ phù văn cũng không tính khó, đồng hóa phù văn không cần quá nhiều tiêu hao. Chân chính phiền phức chính là bước thứ hai, đem phù văn đánh vào huyền tinh bên trong yêu lực hải, khiến cho ổn định dung hợp lại cùng nhau. Một bước này, đối với trận sư lực khống chế, sức mạnh tinh thần tiêu hao đều là cực kỳ nghiêm trọng. Bình trí trong một đôi tròng mắt tràn đầy mù mịt, khuôn mặt tái nhợt bị âm đức vẻ bao phủ, ta cũng không tin, tại dung hợp phù văn thời gian ngươi còn có thể làm như vậy. Sở Thiếu Bạch, con ngươi nhưng là che kín tơ máu. Ngày đó tại Tần gia, hắn đắc ý vô cùng thời gian, bị Tần Hạo ung dung đánh bại. Sau đi tới Phong Phách Tông, trận đầu kiểm tra thời điểm, hắn vốn tưởng rằng có thể vượt qua Tần Hạo, lại không nghĩ rằng hai người thực lực từ lâu không ở cùng trên một sợi dây. Mà bây giờ, toàn trường ánh mắt đều là tập trung ở Tần Hạo trên người, phản phất hắn trở thành trận tỷ thí này nhân vật chính. Đố kỵ lửa giận làm cho toàn thân hắn không nhịn được địa run rẩy. Dự định làm thế nào? Hoàng Uy ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Hạo, trong miệng bất chi bất giác địa thì thào lên tiếng, một bước này, chính là thấy rõ ngươi chân chính năng lực thời điểm. Tiểu tử, để ta kiến thức hạ thực lực của ngươi giới hạn, đến cùng ở nơi đâu đi? Lan Vi động tác trên tay bất chi bất giác chậm lại, trong mắt đẹp lập lòe tìm tòi nghiên cứu hào quang. Tần Hạo, đón lấy ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Từng đôi ánh mắt đều là tập trung đến trên đài đá cái kia hơi có chút gầy yếu thân ảnh bên trên. Phù văn hình thể từ từ trở nên nhìn chăm chú, ổn định, mà phù văn trên lấp lóe hào quang cũng là từ từ trở nên sáng ngời. Đến lúc rồi. Tần Hạo dương mắt lên nhìn, trong con ngươi lóe lên một tia tự tin vẻ. Tay phải của hắn tại trên bàn đá vỗ mạnh một cái, phình một tiếng, bảy viên thuộc tính khác nhau huyền tinh đồng thời bị chấn động đến giữa không trung. Tần Hạo mười ngón liền động. Điều khiển ngón tay phía trước huyền khí sợi tơ, bảy trôi vẫn thiết thứ đồng thời hơi ngưng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, theo đè lên bảy viên phù văn, theo hướng về huyền tinh. Ông ngoong. Bảy viên huyền tinh tại trong nháy mắt tựa hồ có linh tính, đồng thời phát sinh một cỗ bài xích lực đạo, ngăn cản phù văn đột phá. Cho ta định. Tần Hạo đáy lòng đột nhiên hét một tiếng, trên ngón tay phun ra càng nhiều huyền khí sợi tơ, đem bảy viên huyền tinh vững vàng quấn quanh, khiến cho vững vàng mà cố định ở trên hư không trên một chỗ vị trí. Tại Tần Hạo điều khiển dưới, huyền tinh rốt cục thì ổn định lại, không lại tán loạn, mà mỗi viên huyền tinh biểu sắc cũng là dán một viên tinh xảo phù văn, chỉ cần đem phù văn đánh vào, lần này luyện chế cho dù hoàn thành một nửa, mấu chốt nhất địa một bước. Hoàng Uy tâm thần nhấc lên, nhìn ngươi kết quả làm sao, vào thời khắc này, nếu như dung hợp không tốt khiến cho yêu lực bạo động, bảy viên huyền tinh tại trong nháy mắt nổ tung, Tần Hạo cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Trận đầu kiểm tra cho trận sư cơ hội, duy có một lần. Trên khán đài, Nhan Tịch nắm thật chặt quả đấm nhỏ, đốt ngón tay đều nắm đến trắng bệnh, nho nhỏ bộ ngực càng là nhanh chóng mà cổ động, Tần Hạo, ngươi nhất định phải thắng. Tần Hạo ánh mắt liếc bốn phía một chút, bốn phía trận sư động tác trên tay tuy là nhưng chưa đình chỉ, ánh mắt nhưng là tập trung ở hai tay của hắn bên trên. Hiện nay trên sân tốc độ nhanh nhất là Lan Vi, 7 viên huyền tinh 4 viên đã luyện chế thành công. Thành hay bại, liền xem lần này. Tần Hạo nhẹ giọng nở nụ cười, toàn thân mỗi một nơi khiếu huyệt đều điên cuồng mà dâng trào huyết khí. Tại hắn bên trên thân thể trong nháy mắt lao ra chói mắt hồng quang, toàn bộ bệ đá thoáng chốc bị hồng quang nhấn chìm. Bảy chuôi màu đen vẫn thiết thứ bên trong dồn vào lượng lớn thuộc tính lửa huyết khí, chính tản ra như huyết dịch giống như màu đỏ sẫm. Bảy viên huyền khí phù văn bắt đầu đột phá huyền tinh mặt ngoài, hướng về huyền tinh yêu lực hải nhảy vào. Ầm, 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 ầm. Cùng thời khắc đó, bảy viên huyền tinh đều là dãy rủa lên, trực tiếp đem quấn quanh tại phía trên lôi hỏa huyền khí dây nhỏ chấn tan hơn nữa. Chỉ là Tần Hạo động tác càng nhanh, từng tầng huyền khí sợi tơ đem huyền tinh bó đến dày đặc thực thực. Phù văn kế tục hướng về yêu lực trong biển đột nhập. Yêu lực hải bắt đầu sóng chấn động, hệ lửa huyền tinh tại trong nháy mắt sáng lên, mặt trên năng lượng ba động kịch liệt, hệ nước huyền tinh, hệ đất huyền tinh vào thời khắc ấy cũng là có bạo phát dấu hiệu. Còn lại 4 viên huyền tinh cũng là bắt đầu phát sinh quỷ dị tiếng vang. Yêu lực bạo động. Tần Hạo ánh mắt ngưng lại, tâm thần tại cùng trong nháy mắt phân đến 7 chỗ. Mỗi một trôi vẫn thiết thứ trên đều bị dồn vào trên lượng lớn lực lượng tinh thần. Tiếp đó, ngươi nên xử lý như thế nào? Hoàng Uy nhìn giữa trường đạo kia đứng thẳng thân ảnh, lẩm bẩm nói, 7 viên huyền tinh thuộc tính đều có khác nhau, nếu là không đủ cẩn thận, chỉ cần có một viên phù văn dung hợp thất bại, bạo phát thời điểm sẽ kéo cái khác huyền tinh bạo động. Theo Tần Hạo hai tay động tác biến hóa, cái kia huyền tinh bên trong yêu lực hải mà ba động, cũng là tựa hồ đến cực hạn. Mà lúc này, Tần Hạo lực lượng tinh thần đã dồn vào tới đỉnh phong. Mỗi viên huyền tinh trên động tĩnh, yêu lực trong biển phát sinh sóng chấn động, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Cho dù là hai mắt nhắm lại, Tần Hạo cũng có thể cảm giác được cái nào viên huyền tinh trên xảy ra một loại nào biến hóa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng yêu lực hải mỗi một lần bốc lên, thấy rõ bất kỳ một cái huyền khí sợi tơ bé nhỏ chấn động quy tắc. Sắp xỉ rồi. Tần Hạo ánh mắt lóe lên, vào thời khắc ấy đem hai mắt đóng lại. Cùng với dùng hai mắt đến xem, chẳng dùng tinh thần đi cảm giác mỗi một lần năng lượng sóng chấn động. Hệ lửa yêu lực, cuồng bạo cương mãnh, bài xích lực đạo cực cường, hòa vào thời gian, liền muốn dùng cường hoành phương pháp đột phá. Hệ nước yêu lực, miên trệ niêm dày, sẽ đem ngoại lai tất cả chăm chú khóa lại, phương pháp duy nhất chính là dùng nhu lực hóa đi nhu lực. Hệ đất yêu lực, dày nặng sâu xa, như muốn đột phá loại yêu lực này phong tỏa, nhất định phải lấy liên miên không dứt sức mạnh phá tan phong tỏa. Bảy trôi vẫn thiết thứ, vào thời khắc này động tác tuyệt nhiên không giống. Mỗi một cái vẫn thiết thứ đều có là đặc biệt nhất vận động vết tích, hoặc mới vừa hoặc nhu, hoặc cấp hoặc hoãn, hoặc cường hoặc được. Có vẫn thiết thứ khinh na thế gì, có vẫn thiết thứ thẳng thắn, nhưng mà những này vẫn thiết thứ động tác nhưng đều là tự nhiên trôi chảy, nối liền trong lúc đó không tìm được nửa điểm trúc chắc chỗ. Mỗi một trôi vẫn thiết thứ đều mô phỏng xuất ra một loại yêu lực đặc tính. Tại tình huống như vậy hạ, huyền tinh bên trong yêu lực hải dần dần bình tĩnh lại, mà cái kia phù văn cũng là đột phá hóng ánh sắc ngoài, từ từ hòa vào yêu lực trong biển. Tần Hạo trên trán tràn đầy đậu đại mồ hôi hột, tâm thần chia làm 7 chỗ, đồng thời khống chế vẫn thiết thứ lấy 7 loại không giống đặc tính thao túng phù văn, cho dù là có lôi hỏa huyền khí gia trì, tiêu hao cũng là rất lớn. Nhưng là đến một bước này, nhưng là tuyệt không có dừng lại đạo lý. Cho ta định. Tần Hạo thấp giọng hét một tiếng, phân ra 7 đạo huyền khí, thông qua vẫn thiết thứ rót vào huyền tinh bên trong. Theo cuối cùng hào quang sáng lên, mỗi viên huyền tinh ở trung tâm đều là nhấp nhô một viên bé nhỏ phù văn. Bước thứ hai, cuối cùng hoàn thành. Tần Hạo không có dừng lại, tại huyền tinh sắc ngoài trên có khắc ra từng đạo tinh tế hoa văn. Điều khác trận đồ độ khó so với đem phù văn đánh vào đơn giản trên không ít. Bởi vì loại này cấp thấp trận đồ tác dụng vẹn vẹn là khống chế yêu lực phóng thích tốc độ, phòng ngừa đang thôi động thời gian yêu lực phóng thích quá nhanh, còn chưa đồng hóa liền lao ra huyền tinh. Bởi vậy một bước này so với bước thứ nhất còn đơn giản hơn. Ngăn ngắn mấy chục giây, mỗi viên tinh thể sắc ngoài trên đều nhiều hơn một cái dấu ấn đường về. Mà lúc này, đầy trời trắng bạc hào quang cũng rốt cục tiêu tán. Tần Hạo phất tay phải, sức hút dâng trào, 7 viên nóng ánh tinh thể liền nhảy vọt vào trong tay. Mà lúc này, trên sân trận sư trước bàn bày thành hình huyền tinh, đa số tại 2 viên khoảng chừng, trái phải. Trưởng lão. Tần Hạo giơ tay phải lên, nhẹ giọng cười nói, đệ tử cửa thứ nhất, hoàn thành. Chương 195, quỷ dị vòng thứ hai. Toàn trường yên tĩnh bên trong, Hoàng Uy trưởng lão âm thanh đột ngột vang lên, lấy tới nhìn. Một tên đệ tử tự hoảng hốt trạng thái phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên đem Tần Hạo trong tay 7 viên hào quang ánh ánh phong huyền trận tiếp nhận, hiện lên đến lão giả trước mặt. Tại lão giả trước người, để một tòa yêu thú tượng đá. Đây là kiểm tra phong huyền trận tinh khiết trình độ phụ trợ đồ vật, ngày đó Tần Hạo đi Thiên Nam Phường bán ra phục linh huyền trận lúc liền đã từng thấy qua. Khi huyền tinh bên trong yêu lực cùng trận sư ngưng tụ phù văn đạt đến nhất định độ khế hợp lúc, yêu thú tượng đá hai mắt sẽ biến thành màu đỏ như máu. Độ khế hợp càng cao, hồng quang càng thịnh. Cái này cũng là đại lục thiên huyền trên phân biệt một loại phong huyền trận phẩm chất thông dụng phương pháp. Hoàng trưởng lão đem phong huyền trận tiếp nhận trong tay, sau đó tự tượng đá mở lớn mong thu chậm rãi tập trung vào. Loại này đồ vật các ngươi hẳn là đều không xa lạ gì. Hoàng trưởng lão âm thanh trầm thấp, như lợi kiếm giống như ánh mắt như có như không tại Tần Hạo trên mặt qua lại, tự tiếp xúc phong huyền trận bắt đầu, các ngươi phải làm thường thường sử dụng. Tỷ thí lần này điểm, đánh giá chính là căn cứ tòa này tượng đá mà định. Hoàng trưởng lão vừa nói, một con lão chíu bàn tay mò lên yêu thú con người, nhiều tia chân nguyên tự thạch thú trong mắt chậm rãi xâm nhập, khuyết tán tự cả tòa tượng đá. Xì xì xì. yêu thú màu xám trắng chất liệu đá tầng ngoài đột ngột địa sáng lên hào quang màu nhũ bạch, chật cả tòa tượng đá đều chậm rãi chấn động lên. Mỗi người địa ánh mắt đều là tụ tập ở tòa này tượng đá bên trên, kết quả làm sao, liền xem lần này. Một ít trận sư ôm may mắn tâm lý, hy vọng sáng lên hồng quang cực kỳ ảm đạm, thậm chí là sáng lên ánh sáng xanh lục. Dù sao phong huyền trận độ tinh thuần làm sao không phải có thể từ bề ngoài liền có thể nhìn ra. Một tên trận sư động tác rực rỡ, kết quả chỉ là cái hoa giá tử xếp đặt đến mức đẹp đẽ, liền khắc họa tại tinh sắc trên trận đồ đều là đồ cụ bên ngoài, không hề tác dụng, thậm chí là dùng một ít thuốc nhuộm vẽ trên hoa văn ngụy trang trận đồ, loại này giả danh lừa bịp cấp thấp trận sư cũng không phải chưa từng xuất hiện. Tuy rằng từ Tần Hạo chu đáo thủ pháp bên trong đã có thể đoán được loại chuyện này độ khả thi cực kỳ bé nhỏ, nhưng là trong lòng bọn hắn nhưng là hy vọng với này tiểu sát xuất sự kiện phát sinh. Tần Hạo bình tĩnh mà ngồi xuống, đem vân thiết thứ một lần nữa xếp đặt ở trên bàn, sắc mặt thông dong mà nhìn tượng đá. Kết quả làm sao, không ai so với hắn rõ ràng hơn nữa. Ông ngong ngong. Tượng đá chấn động phạm vi dần dần thu nhỏ lại, đến lúc sau sắp tới ngừng lại. Theo cuối cùng một lần run rẩy, yêu thú hai mắt đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Đỏ sẫm như máu, trực ánh đến bên cạnh một cái đứng đệ tử khuôn mặt trên cũng mang tới hờn mang. Tân Hạo nhìn tượng đá cái đôi này sáng sủa cực kỳ con người, khẽ cười một tiếng, đối với kết quả này cũng tương đối hài lòng. Lần này phải làm có thể kéo về lý luận kiểm tra thế yếu đi. Trưởng lão. Bên cạnh một tên đệ tử gặp Hoàng trưởng lão tựa như là có chút xuất thần, vội vã phụ tiến lên đi, thấp giọng nói, nên tuyên bố điểm. Hoàng Uy bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, mặt hướng toàn trường, trầm ngưng một lát sau, thâm trầm nói rằng, trận thứ hai thủ luân kiểm tra, Tần Hạo. Vô cùng, vô cùng. Dường như đột nhiên tại bình tĩnh giữa hồ nơi tập trung vào một viên cự thạch, chỉ một thoáng kích thích to lớn tiếng gầm. Toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Nghị luận, kinh hô, than thở tiếng lẫn lộn cùng nhau, suýt chút nữa đem toàn bộ quảng trường đều bắt đầu phát động. Tại bực này thanh thế hạ, Tần Hạo chỉ là cười nhạt, một lần nữa ngồi vào bàn gỗ trước, nhắm mắt điều tức. Dưới tình huống này, Tần Hạo trong lòng cũng có chút hứa nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chỉ là hiện tại còn không phải là tự đắc thời điểm. Đón lấy còn có hai vòng, vòng thứ nhất liền trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn 1/5 huyền khí, một lòng bậy dùng, đồng thời khống chế nhiều viên huyền tinh, càng làm cho hắn não hải phát trướng, chỗ mi tâm đều có chút đâm nhói cảm giác. Nếu như không dành thời gian hồi phục, hạ hai chàng thất bại độ khả thi rất lớn. Hoàng trưởng lão gặp Tần Hạo trên mặt mang theo cười yếu ớt, thần tình lạnh nhạt, trong lòng một tiếng than thở, thầm nghĩ, tâm tính trầm ổn, không vội không nóng nảy. Cũng không biết tiểu tử này là thế gia nào bồi dưỡng được đến. Hai năm qua ở trong thành chưa từng nghe nói nhân vật này địa xuất hiện. Xem bộ dáng là phải đến tìm lão Ngô thám thính hạ, xem là từ đâu đến người mới. Tần Hạo hoàn toàn chìm vào minh tư trong trạng thái, không lại đi quản ngoại giới sự vật. Kế tiếp tỉ thí, tại chư vị khán giả xem ra cũng là ít đi chút đặc sắc. Tuy nói đến phần sau có trận sư động tác cũng là cực điểm hoa lệ, thậm chí tại khắc chế trận đồ lúc còn dùng lên vài loại do bộ pháp bên trong thần vận diễn hóa ra đến bút pháp, nhưng là tại cùng Tần Hạo cùng khống bảy chỗ gần đây, vẫn là khuyết thiếu khiến lòng người tinh chập chờn, nhiệt huyết sôi trào thao tác hình ảnh. Đến mặt sau, không ít khán giả đều là lén lút đem ánh mắt tập trung đến Tần Hạo trên người, tình cờ quay đầu lại, cũng chỉ là đi xem giữa trường Lan Vi. Sau một chốc thời gian, Lan Vi bảy viên phong huyền trận cũng là luyện chế hoàn thành, lấy 9 phần điểm qua cửa ải. Sau khi nửa canh giờ, một ít trận sư lác đác địa thông qua kiểm tra, đều là tại nguyên chỗ đả tỏa hồi khí. Toàn bộ quảng trường chỉnh thể nói đến so với lúc trước bình tĩnh không ít, lại không xuất hiện khiến người ta hoan hô nhảy nhót, một mảnh kinh thán tình cảnh. Không biết qua bao lâu, dọc theo quảng trường cái kia diện tường đá rốt cục thì sáng lên chói mắt ánh sáng xanh lục. Vòng thứ nhất kiểm tra đã đến giờ. Hoàng trưởng lão một tiếng hét cao, cánh tay phải ống tay áo vung một cái, toàn trường trận sư trước bàn phong huyền trận đều là phù đến không trung, tại một cỗ bàng bạc sức hút hạ không ngừng tràn vào yêu thú miệng lớn bên trong. Yêu thú hai mắt không ngừng biến hóa hồng lục vẻ. Hoàng trưởng lão trong tay ấn kết tung bay, một đạo chân nguyên khuấy động mà ra, đem yêu thú tượng đá cùng dọc theo quảng trường nơi bức tường kia liên hệ cùng nhau. Trên thạch bích ghi chép từng người điểm, không cách nào thông qua đệ tử, thỉnh tự mình rời khỏi sân diễn. Hoàng trưởng lão cao giọng nói rằng, trên vách đá bắt đầu điên cuồng mà phun trào ra kim sáng loè loè đại tự. Dương Hâm, 6 phần, thông qua. Tướng Ưu, 5 phần, thất bại. Mục Linh, 7 phần, thông qua. Nô Phấn, 6 phần, thông qua. Từng chuỗi tin tức không ngừng mà dâng lên, mà theo những tin tức này tuôn ra, mỗi cái trận sư sắc mặt cũng là đều có khác nhau, có người vui mừng, có người thở dài, có người ngồi ngay ngắn chỗ cũ, cũng có người buồn bã rời khỏi sàn diễn. Tại một trận đầu người phun trào sau khi, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng trống trải đi. Nguyên bản tọa ở trên khán đài một chút vọng hạ, trên quảng trường tràn đầy bóng người, vào thời khắc này không ít bậy đá nhưng đều là không đi. Sắp tới 6 thành trở lên đệ tử, trực tiếp bị cửa thứ nhất này gọt đi ra ngoài. Đứng ở các nơi phụ trách trật tự đệ tử ngoại môn một trận đi lại, đem vòng thứ 2 kiểm tra huyền tinh, ghi chép trận đồ giấy bằng da dê đặt tới các vị trận sư trên đài đá. Sau đó một lần nữa trở lại tại chỗ. Tân Hạo cũng vào lúc này mở mắt ra, đem bệ đá biên giới nơi giấy bằng da dê cùng huyền tinh cầm vào tay. Trận sư tác dụng, ngoại trừ phụ trợ võ giả chiến đấu ở ngoài, còn có một thứ, đó chính là tại chính mình hoặc là đoàn đội tao ngộ nguy cấp thời gian, lấy ra có thể xoay chuyển cục diện phong huyền trận. Hoàng trưởng lao háng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm nghị, hay là khi ngươi nơi đang ở hiểm cảnh thời gian, bị yêu thú vây công, bị những võ giả khác truy đuổi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một viên hồi phục vừa thành, một thành thậm chí nửa thành huyền khí hoặc là một quả tăng lên thân pháp tốc độ phong huyền trận liền có thể làm cho kết quả triệt để xoay chuyển. ngươi không thể nào trước đó lường trước đến hết thể ngươi có thể có dùng đến phong huyền trận. Vì lẽ đó tại bề ngoài, thể hư dưới tình huống vẫn có thể vẫn duy trì đầy đủ lực khống chế đến luyện chế ra tương ứng phong huyền trận, còn làm trọng yếu. Hoàng Uy dừng một chút, nói tiếp, đây chính là vì cái gì hôm nay ba luân sẽ liên tục tiến hành, không cho các ngươi quá nghỉ ngơi nhiều hồi phục thời gian nguyên nhân vị trí. Một ít trận sư trên mặt suy tư. Tân Hạo suy tư Hoàng trưởng lão, cũng là gật đầu. Ngày đó nếu như không phải tại nguy cấp tình hình hạ luyện chế thành tàng tức trận, béo khả năng liền trực tiếp lên đường, mà hắn cũng không thể nào tại vạn thú cốc khu vực hạch tâm an toàn tồn tại. Hoàng trưởng lão gặp trên sân mọi người làm như đem hắn nghe tiếng bảo, đều là một bộ trầm tư dáng vẻ, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lần đầu lộ ra nụ cười, chư vị tương lai phong huyền trận đại sư, hảo thật nỗ lực đi. Vòng thứ 2 tỷ thí, bắt đầu. Ào ào ào. Giấy bằng da dê cuốn lấy âm thanh hội tụ thành một mảnh, liên miên không dứt. Tân Hạo cũng đem giấy bằng da dê mở ra, tinh tế xem mặt trên nội dung. Đệ nhị luận kiểm tra, cấp 2 sơ cấp, phụ trợ loại hình phong huyền trận, vẫn linh trận, để võ giả ở chính giữa độc thời điểm sử dụng, có thể đem độc tố loại trừ, hồi phục bên ngoài thân thương tích. Cần thiết linh dược, ngân diệp hỏa hoa, cần thiết phù văn, ba loại, tinh hóa, chuyển hóa, phù linh. Đón lấy đều là loại này phong huyền trận tác dụng giới thiệu, cùng với ba loại phù văn đồ án. Về phần trận đồ khắc họa, vẫn cứ không phải quá vì làm phiền phức. Trận đồ chủ yếu nhất tác dụng vẫn là khống chế yêu lực phóng thích tốc độ, về bản chất mà nói liền là võ giả khắc họa ra yêu lực thông lộ, so với phù văn mà nói hay là muốn đơn giản một ít. Cấp 2 sơ cấp phong huyền trận, so với vòng thứ nhất cấp 1 đỉnh cao phong huyền trận xác thực muốn khó luyện chế một ít. Chỉ là tổng thể độ khó mà nói, lại tựa hồ như giảm xuống. Tân Hạo đầy bụng nghi hoặc. Vòng thứ nhất cấp 1 đỉnh cao phong huyền trận nhìn như đơn giản, chỉ là yêu cầu nhưng là cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, là luyện chế 7 viên, thời gian vừa đến, chỉ cần có 1 viên không có luyện chế thành công, đều xem như là thất bại. Thứ yếu, 7 viên phong huyền trận thuộc tính không giống, trận sư tại phong nhập phù văn lúc phải không ngừng chuyển đổi huyền khí khống chế cường độ, phương thức hơi có sai lầm, một viên phong huyền trận nổ tung, cho dù bị nó cao. Cuối cùng, tại trước hai cái điều kiện đều thông qua dưới tình huống, 7 viên phong huyền trận mới có thể bị đặt nhập tượng đá bên trong kiểm tra phẩm chất. Hơn nữa phẩm chất không có đạt đến trình độ nhất định vẫn là sẽ bị đào thải. Mà này trận thứ hai, tuy nói cần linh dược phối hợp, cũng phải cần luyện chế phong huyền trận chỉ có một viên, hơn nữa cơ hội có 3 lần. Tổng cộng chuẩn bị 3 viên cấp 2 sơ cấp huyền tinh, thất bại 2 lần, một lần cuối cùng thành trận vẫn có thể qua cửa ải. Loại này yêu cầu cùng cửa thứ nhất so với thật sự là quá rộng lòng ra. Tân Hạo thậm chí cũng hoài nghi vị này Hoàng trưởng lão có phải hay không muốn cố ý để kiểm tra giả tại này vòng thứ nhất khinh lòng một ít. Tân Hạo ánh mắt lặng lẽ hướng về áo bào trắng trưởng lão nhìn tới, nhưng phát hiện lão giả nụ cười trên mặt, tựa như là có chút nói không ra quỷ quyệt, trong lúc nhất thời trong lòng sự nghi ngờ càng nặng. Chẳng lẽ là địa phương nào xem loạn? Tân Hạo lại tính tình lần thứ hai đọc một lần, nhưng phát hiện vẫn là cái gì cũng không thấy. Lúc này, đã có trận sư bắt đầu động thủ. Có chút trận sư tại luyện chế thời điểm, đều sẽ lặng lẽ miết trên Tân Hạo một chút, chỉ lo hắn lại sẽ làm ra cái gì kinh người động tác được. Đang nhìn đến Tần Hạo không hề động thủ, làm như tại sững sờ thời điểm, bọn họ đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên tay động tác nhưng là không khỏi lại tăng nhanh mấy phần. Mà lúc này ngoại trừ Tần Hạo ở ngoài, vẫn có một người không có bắt đầu, đó chính là Lan Vi. Chương 196, liên tục thất bại. Cấp 2 sơ cấp phong huyền trận, cũng hơi bị quá mức đơn giản đi. Một tên mặt đen râu quai nón, mọc ra mùi ương tử nam tử cất tiếng cười to, ta cũng không tin, này vòng thứ 2 vẫn không bắt được. Nam tử này sau khi nói xong, bắn ra nhẫn chữ vật trên thác hư tinh thạch. Ba chuôi hắn tự mang vẫn thiết thứ nhất thể hiện lên ở trong hư không. Xem ta đi. Dâu quai nón nam tử lại là cao giọng nở nụ cười, như có như không liếc Tần Hạo một chút sau, tay phải đồng thời nắm lên bốn chuôi vẫn thiết thứ, ba chuôi vẫn thiết thứ từng người ngưng tụ phù văn, một thanh vẫn thiết thứ tại hình thoi tinh thể trên có khắc họa trận đồ. Cùng lúc đó, tay trái của hắn vẫn nắm ngân diệp hỏa hoa, lấy huyền khí tinh luyện ra linh dược tinh hoa, lại là nhất tâm đa dụng. Có khán giả kinh hô lên tiếng. Tần Hạo nghe tiếng quay đầu, chính nhìn thấy nam tử đem ngân diệp hỏa hoa tinh hoa để luyện ra tình cảnh, động tác sát thực rất nhanh. Tần Hạo nhìn thấy nam tử hai tay liền động, động tác có cái không nhứ, đúng là có chút thực lực. Lúc này, nam tử động tác cũng đến thời khắc then chốt, ba viên phủ văn bên trong, phủ linh phủ văn nhu phải đánh vào ngân diệp hỏa hoa tinh hoa. Chỉ thấy hai tay của hắn một sai, một giọt màu vàng sẫm dịch nhỏ liền bị vỗ tới huyền khí phủ văn bên trên, chậm rãi phân tán đến chỉnh viên phủ văn. Chỉ cần đem ba viên phủ văn phong nhập huyền tinh yêu lực hải, lần này luyện chế liền có hy vọng. Thời khắc cuối cùng, cho ta phong. Dâu quai nón nam tử cười ha ha, ba chuôi vẫn thiết thứ đẩy ba chuôi phủ văn đồng thời đâm hướng về huyền tinh. Sì. Huyền tinh mặt ngoài đột nhiên nổi lên một đoàn chói mắt ánh sáng màu xanh, kèm theo một tiếng to lớn nổ vang đột nhiên nổi lên. Ầm. Hệ một huyền tinh bên trong yêu lực trong nháy mắt nhấc lên một cỗ sóng năng lượng, trực đem đặt tại nam tử trước bàn hai viên huyền tinh đều kéo nổ ra. Ầm. Ầm. Dâu quai nón nam tử trực tiếp bị gợn sóng năng lượng đánh bay ra ngoài, ngã xuống bệ đá sau bất tỉnh nhân sự, đôi cánh tay càng là máu tươi chảy ròng ròng. Hoàng trưởng lão một đôi hoa dâm lông mi hơi nhíu lên, quá mức cậy mạnh đánh với sư tiến cảnh không phải việc tốt. Đem hắn nhấc đi cố gắng trị liệu đi. Hai tên đệ tử liền vội vàng tiến lên, đem nam tử mang ra chàng ở ngoài. Chuyện này trở thành một cái nhạc đệm, nhưng mà không ít trận sư nhưng là nhiều nhắc lên mấy phần tâm thần. Làm sao đều tốt, dâu quai nón nam tử kết quả cho người ở chỗ này một cái cảnh giới, quá mức liều lĩnh trước sau không phải việc tốt. Mà một ít ôm cùng dâu quai nón nam tử đồng dạng ý niệm, muốn cùng Tần Hạo trước luân như thế đồng thời điều khiển nhiều trôi vẫn thiết thứ trận sư cũng là lặng lẽ thu hồi ý nghĩ. Kiểm tra còn đang có trật tự địa tiến hành, mà Tần Hạo cũng là vào lúc này mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng cái kia cổ bất an định cảm giác, cầm lên vẫn thiết thứ, bắt đầu luyện chế phong huyền trận. Bước thứ nhất đột nhiên vẫn là ngưng tụ phù văn. Ba loại phù văn bên trong, tịnh hóa phù văn dùng cho loại trừ huyền tinh yêu lực bên trong cuồng bạo nhân tố, chuyển hóa phù văn là đem yêu lực chuyển hóa thành dễ dàng hấp thu năng lượng, mà phù linh nhưng là đem ngân diệp hỏa hoa dược lực bám vào tại phù văn trên, làm cho yêu lực tại phóng thích lúc mang tới dược hiệu. Này ba viên phù văn ngưng tụ không tính khó khăn. Tần Hạo động tác khá là trôi chảy, vì cẩn thận càng là đem ngưng tụ tốc độ hơi chút thả chậm một ít. Tinh hóa chuyển hóa phù văn đơn giản dị thường, ngăn ngắn chốc lát đã tụ hình thành công. Tần Hạo dồn vào một tia lôi hỏa huyền khí tiến vào phù văn bên trong, khiến này hai viên phù văn đều là vững vàng mà trôi nổi ở trong hư không. Tần Hạo tay phải tại trên bàn gỗ mơn trớn đụng tới ngân diệp hỏa hoa thời gian, lòng bàn tay nơi truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Ngân diệp hỏa hoa nhũ đỏ bạc hai màu rõ ràng, công dụng cực lớn, có thể loại trừ một ít độc tố, để võ giả nội ngoại thương thế nhanh chóng hồi phục. Luyện chế thành phong huyền trận, mượn yêu lực tăng lên dược hiệu, càng là võ giả tại tao ngộ nguy hiểm lúc cứu mạng linh dược. Hơn nữa loại linh dược này lấy ra không tính có nộn, lấy hệ lửa huyền khí dồn vào đi vào chốc lát, liền có thể đem linh dược tinh hoa dẫn ra. Tần Hạo ấn lại giấy bằng da dê trên viết lấy ra phương pháp, rất nhanh sẽ để lấy ra ba giọt màu vàng linh dược tinh hoa. Vào lúc này, Tần Hạo phía bên phải đột nhiên cuốn lên một đoàn gợn sóng năng lượng, sau đó là phịch một tiếng nổ vang, ánh sáng màu xanh đột ngột địa lan tràn ra. Càng là một gã trận sư tại thử nghiệm phong nhập phù văn thời gian thất bại, khiến cho huyền tinh nổ tung. Ầm. Lại có một tên trận sư phong nhập phù văn lúc khiến cho huyền khí nổ tung, vận khí của hắn không sánh được lúc trước vị kia, yêu lực xung kích trực tiếp đem còn lại hai viên đều cuốn vào trong lúc nổ mạnh. Tuy nói hắn không có giống cái thứ nhất đào thải dâu quay nón nam tử như vậy, trực tiếp bị chấn động đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng là từ hắn bị nổ thành tràn đầy đen tui cánh tay phải đến xem, liền có biết thương thế của hắn đồng dạng không nhỏ. Ầm. 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 Một đạo tiếp một đạo huyền tinh tiếng nổ mạnh nối liền cùng nhau, không ngừng tự các nơi trên thạch đài truyền ra. Ánh sáng màu xanh hội tụ thành một mảnh, gần như bao phủ toàn bộ quảng trường. Những này trận sư bên trong có phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại huyền tinh một có dị động thời khắc, liền đem hai viên đồ dự bị huyền tinh vững vàng bảo vệ, kích thích hộ thân huyền khí chống đỡ. Bọn họ tuy rằng thất bại một lần, nhưng vẫn là có hai lần cơ hội. Có chút động tác chậm chậm, đều là mang tới lớn nhỏ không đều vết thương, hai viên đồ dự bị huyền tinh cũng không thể thích đáng bảo vệ hoàn chỉnh. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, bất luận phản ứng làm sao, những này trận nhưng đều là đồng thời thất bại, không có bất luận là một người nào thành công đem phụ văn phong nhập. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái loại này không đúng cảm giác, lại trở về Tần Hạo trong lòng. Một cái hai cái nói là lỗ mạng không cẩn thận vẫn có thể có, vấn đề là những này người thất bại bên trong cũng không có thiếu là tại trước luân biểu hiện không tệ, tâm tư cẩn thận người, làm sao có khả năng đồng thời thất bại. Hoàng trưởng lão bình tĩnh ánh mắt tại Lan Vi cùng Tần Hạo trên người tới tới lui lui, không biết hai người các người, có hay không có thể nhìn ra mánh khỏe vị trí. Tần Hạo trong lòng cảnh giác, đem động tác thả chậm mấy phần. Ánh mắt lặng lẽ tìm đến phía cách đó không xa đạo kia màu tím hiểu điệu thân ảnh. Lan Vi, cái này tại trước chàng biểu hiện chỉ đứng sau hắn nữ tử, cũng là đến phong nhập phù văn một bước. Lúc này Lan Vi chính nhắc theo vẫn thiết thứ, chậm rãi đẩy phù văn, hướng về yêu lực trong biển áp sát. Viên thứ nhất, tịnh hóa phù văn, thuận lợi tiến vào yêu lực trong biển. Viên thứ hai, chuyển hóa phù văn, tương tự thành công. Viên thứ ba phụ linh phù văn, chính lấy ổn định tốc độ đột phá huyền tinh sắc ngoài, hướng về yêu lực trong biển áp sát. Đến nay mới thôi, đều là không có cái gì dị biến. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tần Hạo nghi hoặc mà quay đầu lại đi, đem trên bàn hệ một cấp 2 sơ cấp huyền tinh cầm lấy. Loại này cấp 2 huyền tinh, xuất thân từ một loại tên là thương mộc thú yêu thú, có người nói loại yêu thú này nhiều năm định cư tại một ít cổ thụ chọc trời trên, tính tình ôn thuần, lấy linh dược nước xương làm thức ăn. Bực này đặc tính huyền tinh, theo lý mà nói hẳn là sẽ không khiến cho lớn như vậy vấn đề mới đúng. Ầm. Giữa lúc Tần Hạo suy tư thời khắc, một tiếng nặng nề nổ vang đột ngột địa từ Lan Vi trên đài đá nổ tung, Tần Hạo kinh ngạc địa quay đầu lại đi, nhìn thấy Lan Vi chính nhíu lại đôi mi thanh tú. Nhìn chăm chú trước mặt một đống huyền tinh mảnh vụn suy nghĩ xuất thần. Nàng cũng thất bại. Tần Hạo trên tay động tác không bởi hơi ngưng lại. Lan Vi phản ứng cũng là cực nhanh, đem hai viên đồ dự bị huyền tinh bảo vệ, nhưng là nàng nhưng là khó có thể từ thất bại kết quả bên trong phục hồi tinh thần lại. Tần Hạo ghé mắt vừa nhìn, giữa trường chính đang luyện chế trận sư, chỉ còn lại hắn, những người khác lần đầu cơ hội đã là tuyên cáo thất bại. Toàn bộ trận sư đều đem ánh mắt tập trung đến Tần Hạo trên người, liền ngay cả Lan Vi tại khổ tư không được sau khi, đôi mắt đẹp xoay một cái, cũng là bắt đầu quan tâm lên Tần Hạo được. Liên tiếp thất bại, để trên khán đài khán giả đều phát hiện đến không đúng địa phương, không ít người đều là ánh mắt lấp lánh địa nhìn về phía giữa trường Tần Hạo. Bây giờ, cũng chỉ còn sót lại trên sân cái này thủ luân biểu hiện hay nhất người dự thi. Đến cùng có thể không biết thất bại nguyên nhân, liền nhìn hắn thành hay bại. Nhan Tịch đã từ khán đài trường cái ghế đá đứng dậy, đứng ở lan can phía trước, một đôi màu bạc con ngươi không dám có chút lệch khỏi. Nàng biết Tần Hạo cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Tần Hạo thật dài hô một hơi, nín hơi định thần, điều khiển vẫn thiết thứ, đem phù văn ấn về phía huyền tinh. Tinh hóa phù văn, thuận lợi tiến vào. Chuyển hóa phù văn, thuận lợi tiến vào. Phụ linh phù văn. Khi phụ linh phù văn đột nhập yêu lực trong biển, huyền tinh mặt ngoài đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu xanh. Không tốt. Tần Hạo biến sắc, tay phải như điện dò ra, đem trên bàn hai viên đồ dự bị huyền tinh nắm vào trong tay, trên dưới quanh người các nơi khiếu huyệt đồng thời tuôn ra hộ thân huyền khí.
Ầm.
Cũng tại lúc này, viên thứ nhất huyền tinh tại năng lượng khổng lồ gợn sóng bên trong triệt để hóa thành một mịn. Thất bại. Còn lại trận sư không có từ Tần Hạo trên người đạt được muốn đáp án, đều là thất vọng địa quay đầu lại đi, liền ngay cả Lan Vi cũng là lặng lẽ thở dài. Tần Hạo khó có thể tiếp thu. Ngưng tụ phù văn thời gian, mỗi một bước đều là cực kỳ cẩn thận. Trước hai viên phù văn tiến vào cũng là thuận lợi dị thường. Làm sao sẽ tại viên thứ ba phù văn trên liền xảy ra thất bại? Lẽ nào vấn đề là xuất hiện ở viên thứ ba phù văn linh dược tinh hoa trên? Vậy cũng không thể nào, giấy bằng da dê trên nói tới lấy ra phương pháp chính là lấy hệ lửa huyền khí rót vào bên trong, đem tinh hoa áp xúc thành nhỏ, một lần bức ra. Hắn cách làm phải làm là không có sai mới đúng. Hơn nữa tại làm những chuyện này thời điểm, Tần Hạo lực lượng tinh thần, lực khống chế đều là dùng đến cực hạn. Lấy hắn bây giờ linh huyền 8 tầng cảnh giới, lôi hỏa huyền khí gia trì, hơn nữa đã từng kinh nghiệm, cho dù là chân huyền 1 tầng võ giả, nói riêng về lực khống chế cũng chưa chắc có thể so với hắn nghĩ. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra vấn đề? Tần Hạo càng nghĩ càng là không rõ. Vào lúc này, một ít trận sư đều là lo lắng địa lấy ra đồ dự bị huyền tinh, lần thứ 2 luyện chế. Chỉ là kết quả nhưng vẫn là không có cái gì không giống, một lần lại một lần thất bại. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ quảng trường đều là chói mắt ánh sáng màu xanh liên tục hiện lên. Tần Hạo hồi ức lúc trước mỗi một bước động tác, cạn kiệt nào chất lỏng, vẫn là không có cảm giác đã có phạm sai lầm địa phương. Lập tức cắn răng một cái, lần thứ hai cầm lấy vẫn thiết thứ, bắt đầu ngưng tụ phù văn. Tinh hóa, chuyển hóa phù văn ngưng tụ thành công. Phù linh phù văn ngưng tụ, ngân diệp hỏa hoa tinh hoa chuyển vào. Tinh hóa, chuyển hóa phù văn phong huyền tinh bên trong. Mỗi một bước đều khá là thuận lợi, không có đụng tới chút nào cản trở. Bây giờ, cũng chỉ nợ phù linh phù văn. Lần này, Tần Hạo động tác càng cẩn thận. Nguyên bản tại phong nhập phù văn lúc, tương đối an toàn cách làm là mượn huyền khí để huyền tinh lơ lửng giữa trời, lại dùng vẫn thiết thứ khống chế phù văn, ép về phía huyền tinh. Mà lần này, Tần Hạo nhưng là trực tiếp dùng tay trái nắm chặt huyền tinh, tay phải khống chế vẫn thiết thứ. Phù linh phù văn bắt đầu thiếp đến huyền tinh mặt ngoài, Tần Hạo tâm thần dồn vào, hai tay đều là huyền khí phun trào, vững vàng khống chế được huyền tinh trên bất kỳ một điểm phản ứng, coi như là nhất là bé nhỏ yêu lực hải quần quần đều không dung tha. Phù văn đột phá huyền tinh sắc ngoài, kế tục cấp sát, rất nhanh sẽ đến yêu lực hải địa ở trung tâm, tiếp cận trước kia hai viên phù văn. Lúc này hào quang màu xanh lần thứ hai sáng lên, huyền tinh yêu lực hải bắt đầu điên cuồng phun trào. Tần Hạo trong lòng cảnh giới tâm ý đột nhiên bay lên, tay trái dùng sức hướng lên trên ném đi, huyền tinh tuột tay bay lên trên không, tại 10 trượng chỗ ầm ầm nổ vang, hóa thành một đống mảnh vụn, như tuyết hoa giống như bay tán loạn mà xuống. Tần Hạo lần thứ hai luyện chế, lần thứ hai thất bại. Chương 198, toàn lực một kích. Tần Hạo vội vã đem trên bản tinh thể nắm ở trong lòng bàn tay, từ từ đem lôi hỏa huyền khí truyền vào huyền tinh bên trong, cẩn thận dò xét yêu lực trong biển tình huống. Nhắm lại hai mắt cảm ứng một lát sau, Tần Hạo mở hai mắt ra, khó mà tin nổi nói, quả thế. Vấn đề không phải xuất hiện ở luyện trận thủ pháp trên, mà là ra ở viên này huyền tinh trên. Cái này huyền tinh đến từ yêu thú cấp 2 thường một thú, mà loại yêu thú này bởi vì quanh năm suốt tháng nuốt các loại linh dược, kết quả dẫn đến tại yêu lực trong biển, ngoại trừ huyền tinh yêu lực ở ngoài, vẫn tồn tại một cỗ khó có thể phát hiện, rồi lại là cực kỳ khổng lồ loang lộ ẩn tính dược lực. Hơn nữa loại dược lực này, bởi vì tụ tập không hơn mấy loại linh dược tính chất, đan xen chằng chịt, dược hiệu trở nên phức tạp không ngớt, cũng chính vì như thế, khi hội tụ ngân diệp hỏa hoa tinh hoa phụ linh phù văn tiến vào yêu lực hải lục, hai cỗ dược lực xảy ra xung đột, đưa tới yêu lực hải địa kịch liệt sóng chấn động. Đây chính là vì cái gì tại trước hai viên phù văn tiến vào thời điểm đều có vẻ bình thường, mà ở viên thứ ba phù văn tiến vào thời gian nhưng không thể phòng ngừa địa phát sinh bạo động nguyên nhân. Mà điểm này vừa vặn cũng là trận sư tư duy theo quán tính vị trí. Hầu như hết thể trận sư tại luyện chế phong huyền trận lúc đều quen thuộc trước đem linh dược hiệu lực bám vào phù văn trên, lại đem phù văn đánh vào yêu lực hải. Đây cơ hồ trở thành cái này đoàn thể một loại ngầm thừa nhận thủ pháp. Hơn nữa, phần lớn phong huyền trận tại luyện chế lúc đều không cần cân nhắc huyền tinh bắt nguồn từ loại nào yêu thú, chỉ cần nhớ kỹ nó là loại nào thuộc tính huyền tinh, làm tiếp ra tương ứng xử lý là được. Liền ngay cả Tần Hạo cái này thay đổi giữa trường trận sư, tại thành Thiên Lãng lúc luyện chế phục linh huyền trận, tại thành Hắc Thạch luyện chế tụ linh trận, tại thành Phong Nguyên lúc luyện chế huyền chân viêm trận, đều là lấy phương thức này, đã trở thành một chủng tập quán, thậm chí là bị rất nhiều đồng hành đều công nhận chính xác quen thuộc. Còn có người sẽ đi hoài nghi nó sao? Cũng chính vì như thế, tại loại này cực kỳ đặc thù, cần cân nhắc huyền tinh khởi nguồn yêu thú đặc điểm phong huyền trận trên, mới có thể có nhiều như vậy trận sư quăng ngã cái té ngã, trước sau không cách nào vòng qua cong. Khi hết thảy vấn đề tại trong nháy mắt sau khi nghĩ thông suốt, Tần Hạo cuối cùng hô một hơi, đem giấy bằng da dê thả lại chỗ cũ, chợt cầm lên một viên huyền tinh. Tần Hạo dưới đáy lòng đối với Nhan Tịch âm thầm nói một câu đa tạ sau, tay phải tìm tòi, đem ba trôi vẫn thiết thứ vững vàng nắm vào trong tay. Thời gian không nhiều, Lan Vi đã đem ba viên phủ văn đều ngưng tụ xong tất, bây giờ chỉ có bính trên toàn lực, cùng nàng một kích. Đinh, đinh, đinh. Kim loại giao bính tiếng hội tụ thành một mảnh, tại trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quảng trường. Tần Hạo đột nhiên đứng lên, tay phải cầm ba chuôi vẫn thiết thứ, múa như gió. Vẫn thiết thứ mũi nhọn chỗ, không ngừng tràn ra nhũ đỏ bạc hào quang, ở trong hư không hội tụ thành từng mảng ánh sáng chói mắt ảnh. Lần này, Tần Hạo dĩ nhiên sử dụng cả người thế võ, mỗi nơi kinh mạch đều là vận chuyển tới cực hạn, cả người mặt ngoài đều tựa hồ lưu động một tầng màu bạc ánh lửa. Mà Tần Hạo cái kia hai tròng mắt màu sắc, cũng là bị nhũ đỏ bạc ánh sáng tràn ngập. Chuyện gì thế này? Hắn không phải bỏ qua sao? Trên sân có người kinh thán nói. hắn cũng tìm gặp sự cố. Cho dù hắn nghĩ rõ ràng, cũng quá muộn đi. Có đối với phong huyền trận có hiểu biết người lắc đầu than thở, Lan Vi sư tỷ ba viên phù văn thành hình, đón lấy chỉ cần đem phong nhập, khắc lên trận đồ, chính là ổn thao thắng khoán, hắn dù thế nào truy đuổi cũng không có hy vọng. Hoàng trưởng lão tại một mảnh tiếng bàn luận bên trong quay đầu lại, nhìn thấy một màn, đó là Tần Hạo đắm chìm trong một mảnh chói mắt quang huy bên trong, nhất thời có chút sửng sở, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Hạo sẽ ở cuối cùng này một chút thời gian bên trong đột nhiên phát lực. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là cho ta không ít kinh hỉ." Hoàng trưởng lão lắc đầu thở dài, đáng tiếc thời gian của ngươi vẫn là khuyết thiếu chút. Lan Vi cũng làm miết quá một chút, lại quay lại đầu đi, củ hấu làm nổi lên một cái mị lệ địa độ cong. Tân Hạo, Điền Lãng, nàng ngày đó đối với chư cái ẩn huyền môn phân bộ ra lệnh quả nhiên là không có sai lầm, nhưng đến bây giờ mức độ, này một vòng tỉ thí hắn vẫn là không thắng được. Khi một nhóm người trong đầu các giống như ý niệm thời gian, Tân Hạo đã hoàn toàn chìm đắm tại một loại khó có thể ngôn trạng trong trạng thái. Mỗi một cái động tác đều là giống như thiên thành. Ba viên phù văn đồng thời ngưng tụ, trên tay động tác nhưng là không có nửa điểm lùn ngang, đôi tay kia thậm chí mang ra đạo đạo tàn ảnh. Vài tức qua đi, Tần Hạo dĩ nhiên đem ba viên phủ văn ngưng tụ thành hình, mà lúc này Lan Vi đã đem ba viên phủ văn phong nhập. Nhịp điệu trước sau so với hắn nhanh hơn một phần. Tần Hạo vung tay phải lên, huyền tinh thoáng chốc nhảy vọt đến không trung, sau đó hắn đem tình hóa, chuyển hóa, phủ linh ba viên phủ văn hết mức bắn vào yêu lực trong biển. Lần này không lại như lúc trước cẩn thận như vậy cẩn thận, Tần Hạo động tác thật là trực tiếp, ngón tay liên tục bắn ra huyền khí, trực tiếp đem phủ văn đưa vào yêu lực trong biển. Lần này động tác cấp tốc như thế, nhưng là không có khiến cho huyền tinh nửa điểm đàn hồi. Hơn nữa tại phong nhập thời gian, càng là mang theo một cỗ khí thế bàng bạc cảm giác. Khi phủ văn vững vàng mà nổi yêu lực trong biển, Tần Hạo tay trái hư không nắm chặt, thả ra một cỗ sức hút, đem đèn đuốc rực rỡ bắt bỏ vào lòng bàn tay, chợt lấy hệ lửa huyền khí chậm rãi bước ra bên trong tinh hoa. Mà tay phải của hắn nhưng là đem ba trôi vẫn thiết thứ bỏ về mặt bàn, sau đó năm ngón tay liền động, kết ra từng cái ấn kết. Nếu huyền tinh bên trong lần hàm như vậy bàng bạc loang lộ yêu lực, duy nhất phương pháp chính là tại đèn đuốc rực rỡ dược lực tiến vào trước đó, trực tiếp trước tiên đem huyền tinh bên trong yêu lực tinh hóa. Vậy chính là tại này phong làm thuốc lực trước đem ba viên phủ văn thôi thuốc một lần. Một bước này quá trình so với lúc trước luyện chế quá trình đều muốn hung hiểm, bởi vì tại khắc chế trận đồ trước đó thôi thuốc phủ văn, rất có thể để không có chịu đến trận đồ hạn chế yêu lực vọt thẳng phá tinh xác, bạo thể mà ra. Càng nghiêm túc tình huống là, Tân Hạo vẫn chưa thể đem toàn bộ tâm thần tập trung ở này bên trên. Bởi vì linh dược của hắn tinh hoa còn chưa tinh luyện, mà Lan Vi một bước này từ lâu hoàn thành. Chỉ là đi đến tình huống bây giờ, đối với Tân Hạo mà nói, đã là không có lựa chọn nào khác. Cơ hội cuối cùng. Tân Hạo trong lòng bừng tỉnh. Trên tay vào thời khắc ấy ấn kết lại biến. Ong ong ong. Phù văn thôi thúc, huyền tinh yêu lực dâng trào, tại trong nháy mắt tràn ra sắc ngoài, cuốn lấy hướng về Tần Hạo nhào tới. Ầm. Tần Hạo vẻ mặt bất biến, một trường đánh tới, trực đem yêu lực phong về huyền tinh bên trong. Huyền tinh bên trong phù văn không ngừng xoay tròn, kèm theo phù văn xoay tròn, một ít loang lổ năng lượng thể cũng là tự phù văn bên trên chậm rãi tràn ra, nhảy vào huyền tinh sắc ngoài, thấm đến trong không khí. Chỉ là yêu lực nhưng không có bỏ qua dấu hiệu, mỗi quá vài tức thì sẽ tự yêu lực trong biển dâng trào ra. Tần Hạo liên miên không dứt, một trường lại một trường lăng không đánh ra, chấn áp bạo động yêu lực. Ầm, ầm, ầm. Tần Hạo không ngừng tái diễn động tác này, huyền khí cùng yêu lực mỗi lần đụng nhau đều sẽ phát sinh còn như lôi đỉnh chấn động giống như tiếng vang. Mà một chỗ khác, Lan Vi thủ pháp cũng là giống nhau như lúc, chỉ là nàng tiến cảnh nhưng là so với Tần Hạo nhanh hơn một ít. Toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn huyền khí hào quang bắn nhanh liên tục. Tần Hạo Lan Vi hai người mỗi nơi đứng một chỗ, này luân tỉ thí, nghiễm nhiên trở thành hai người nắm bắt đơn đối đầu trường hợp. Chương 200, xoay chuyển. Ta nói, con đường phía trước đều là hy vọng xa vời. Có mấy người còn muốn theo tính tình hướng về trước và, đây là bị coi thường vẫn là quật cường. Béo từng nói qua câu nói này, để Tần Hạo khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nhớ tới, Tần Hạo vẫn là sẽ khẽ mỉm cười. Chỉ là quật cường cũng tốt, bị coi thường cũng tốt, Tần Hạo vẫn là cùng loại này đánh giá trốn không thoát quan hệ. Tần Hạo đem vẫn thiết thứ vững vàng nắm chặt, tay phải xoay một cái, lôi hỏa huyền khí dâng trào đem huyền tinh nhờ đến giữa không trung. Chợt tay trái hư nắm, đem vài giọt ngân diệp hỏa hoa tinh hoa thu hút lòng bàn tay. Lan Vi sắc thực rất mạnh, nàng tại luyện trận phương diện thủ pháp thông thạo chu đáo, liền hắn đều là kinh ngạc không thôi. Nhưng là chỉ bằng như vậy, muốn cho hắn từ bỏ, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tần Hạo năm ngón tay trái liên tục gảy, ba giọt linh dịch nhất thời bị nhờ ở giữa không trung, trôi nổi bất động. Khi giọt thứ nhất linh dịch tại Tần Hạo điều khiển hạ rót vào huyền tinh, ánh sáng màu xanh trong nhất thời tự trôi nổi tại giữa không trung huyền tinh bên trong tuôn ra, nguyên bản thành lập cân bằng, tại trong nháy mắt bị đánh vỡ, mãnh liệt cự lực đống nhiên bạo dâng lên mà ra. Cái này huyền tinh tại trong nháy mắt phảng phất sống lại, trên dưới nhúc nhích, phảng phất ra lung tự thú giống như khó có thể thuần phục. Lan Vi dùng đặc thù thủ pháp, làm cho huyền tinh duy trì tại thích hợp cân bằng độ trên. Chỉ là Tần Hạo nhưng là không có loại thủ đoạn này. Tần Hạo sắc mặt không hề thay đổi, tay phải nặn ra mấy cái ấn kết, chợt một trường giữa trời đánh ra, đánh về huyền tinh. Nhu trưởng. Bình giai vũ kỹ, nhu trưởng, uy lực không cao, nhưng mà là có thể phát huy ra cực kỳ xảo diệu nhu kình. Nhu trưởng bên trên lực đạo hoành kích đến huyền tinh sắc ngoài, trực tiếp rót vào tinh thể bên trong, đem yêu lực hải vững vàng để ép. Huyền tinh động tác hơi chút hơi ngưng lại, chậm rãi ngừng xuống. Giữa lúc quan sát mọi người đều là cho rằng bạo động sắp dẹp loạn thời gian, ánh sáng màu xanh lại xuất hiện, huyền tinh lần thứ 2 chấn động. Lần này, huyền tinh là hướng về phương hướng ngược nhau bay ngược ra ngoài, tựa hồ muốn thoát ly sân bãi. A, một cái khán giả không nhịn được kêu lên. Khoảng cách Tần Hạo khoảng cách khá gần mấy cái trận sư thất kinh, vội vã nhảy xuống bệ đá, chỉ lo cái viên này huyền tinh bay đến trước mặt bọn họ thời điểm đột nhiên nổ tung. Lỗ mãng, dính vào. Hoàng Uy tầng tầng dậm chân, ngữ khí mang tới mấy phần trách cứ tâm ý, lung tung đem dược lực rót vào, quả thực là hồ làm. Thà rằng như vậy ngược lại là bỏ quyền thẳng thắn một ít. Tần Hạo ánh mắt bình tĩnh, chân bước kế tiếp bước ra, vượt qua khoảng cách 2 trượng, trong nháy mắt di đến huyền tinh trước đó, đem đường đi ngăn trở, bàn tay phải lại là không nhanh không chậm, một cái nhu kình ngang trời đánh ra, đánh nhập huyền tinh bên trong. Cùng với đồng thời, lại có một bộ phận linh dịch tại Tần Hạo nhu lực điều động hạ từ từ rót vào yêu lực trong biển. Ầm, ầm, ầm. Phạm vi mấy trượng trên tảng đá lớn, Tần Hạo không ngừng nhảy lên Nazi, cái viên này huyền tinh nhưng là trùng quanh gậy, nhưng mà mặc kệ huyền tinh làm sao nhảy vào động, tốc độ lại cấp nhanh hơn nữa, tại nó sắp đột phá biên giới thời gian, đều là sẽ bị Tần Hạo lấy một cỗ nhu kình đánh về chỗ cũ. Ánh sáng màu xanh đầy trời bắn nhanh, nhưng là trước sau gì không ra cái kia phương cự thạch phạm vi. Đây chính là Tần Hạo phương pháp. Thô bạo, rồi lại trực tiếp. Lấy phương thức này, trực tiếp đem yêu lực đánh vào trong đó. Yêu lực hải sao động. Dùng nhu trưởng uy lực trực tiếp đem phun trào yêu lực hải trấn áp. Huyền tinh bạo động. Lấy vũ khí phối hợp thân pháp, vững vàng đem huyền tinh cầm cố tại này phương trong phạm vi. Hắn không phải Lan Vi, hắn không có giống Lan Vi như vậy từ nhỏ ở một cái phong huyền môn trong môn phái mưa dầm thấm đất, nhận hết hung đúc, tự nhiên cũng không có cái loại này xảo diệu thủ pháp. Thế nhưng hắn cũng tương tự có Lan Vi không cách nào so với địa phương. Mạnh mẽ lực khống chế, rồi giao huyền khí, đối với rất nhiều vũ khí đặc biệt lý giải, những thứ này đều là ưu thế của hắn vị trí. Mà khi những đồ vật này đều gia tăng đều phong huyền trận trên thời điểm, hắn không hẳn không thể cùng Lan Vi huyễn động thủ pháp toàn lực một kích. Ầm, ầm, ầm. Vang kích tiếng liền thành một vùng. Tần Hạo lược động tốc độ càng ngày càng nhanh, bên ngoài thân bao trùm tại một tầng đỏ đậm trong ánh lửa, mà cái viên này huyền tinh bởi tốc độ gấp gáp, gần như là ở trong không khí kéo ra khỏi một đạo ánh sáng màu xanh, bản thể đều có chút nhìn không rõ. Mọi người chỉ thấy đến thanh hồng lượng sắc quang mang liên tục đụng nhau, bên hai nhưng là đình thai nhức óc, như sóng biển buốc lên giống như tiếng nổ vang. Tần Hạo cái viên này huyền tinh, tại hắn động tác như vậy hạ, dần dần xảy ra dị biến. Yêu lực trong biển phụ linh phụ văn, từ từ hấp thu ngân diệp hỏa hòa tinh hoa vị trí. Vào lúc này, thô bạo phương pháp mang đến tác dụng phụ cũng là bắt đầu hiện hiện. Cực hạn vận chuyển, để Tần Hạo kinh mạch toàn thân đều là truyền ra một cô món nợ nứt cảm rất đau. Thiên lý ngự phong thân pháp không ngừng vận chuyển, liên tục 1000 lần trở lên toàn lực đánh ra một cái nhu trường, những thứ này đều là đối với khí hải rất lớn tiêu hao. Nếu như thay cái tầm thường linh huyền 8 tầng võ giả, tại đánh ra 100 lần nhu trường thời điểm sẽ thoát lực ngã xuống đất, khó có thể nhúc đích. Mà cho dù là Tần Hạo, cũng là nhận thấy được tay chân có chút thoát ly cảm giác. Chỉ là cho tới bây giờ, những đồ vật này hắn chỉ có thể ném ra sau đầu. Tần Hạo cắn chặt hàm răng, huyền khí vận chuyển tốc độ không chậm phần nhanh. Toàn lực làm dưới, linh dịch thẩm thấu tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Hắn cùng Lan Vi chênh lệch, càng là tại rõ ràng thu nhỏ lại. Khi Lan Vi phong nhập một giọt linh dịch thời gian, Tần Hạo vừa động thủ. Khi Lan Vi lấy ra giọt thứ hai linh dịch phong nhập một nửa thời gian, Tần Hạo đã phong nhập giọt thứ nhất linh dịch. Mà khi Lan Vi giọt thứ hai linh dịch hoàn toàn phong nhập thời điểm, Tần Hạo cũng tại cùng thời khắc đó, hoàn thành giọt thứ hai linh dịch phong ấn. Mà bây giờ, hai người đều là cùng lúc bắt đầu giọt thứ ba ngân diệp hỏa hòa tinh hoa phong ấn. Đồng thời Tần Hạo động tác đã dần dần có vượt quá dấu hiệu. Bây giờ Tần Hạo lạc hậu Lan Vi, chỉ có một chút, đó chính là Lan Vi tại phong làm thuốc lực đồng thời khắc họa trận đồ, mà Tần Hạo nhưng là không có. Chỉ là loại này đẳng cấp phong huyền trận đồ vẽ cũng không tính tiêu hao thời gian, bởi vậy chỉ cần Tần Hạo tại khâu này tiết vượt quá Lan Vi, cái kia liền đại biểu hắn còn có rất lớn cơ hội. Trên sân người nhìn Tần Hạo động tác, đều là khiếp sợ không thôi. Hắn động tác kia là Thiên Lý Ngự Phong đi. Thiên Lý Ngự Phong, tông môn vũ khí, hắn tại sao có thể đem loại thân pháp này phát huy tới mức này? Loại tốc độ này, cho dù là đệ tử nội môn đều khó mà làm được chứ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi nhìn hắn vừa nãy đánh ra vũ khí, ít nhất là bình giai vũ khí, làm sao một người có thể liên tục đánh ra nhiều như vậy chiêu vũ khí? Hắn khí hải bên trong huyền khí đến cùng có bao nhiêu to lớn? Hoàng Uy khẽ nhếch miệng, thần sắc trên mặt lại không lúc trước bình tĩnh, hắn nghĩ không hiểu, một cái vẫn còn có chút non nớt thiếu niên, tại sao có thể có bực này bình tĩnh? Hoàng Uy ánh mắt chớp động, thấp giọng tự nói, đến cùng là cái nào tên trận sư có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy? Nghị luận tiếng như nước thủy triều. Ở trong mắt bọn họ, lúc này Tần Hạo quả thực là so với những kia đệ tử nội môn cũng phải làm cho nhân sinh lên lòng kính nghệ. Kỳ thực, nếu như thật muốn nói đến thủ pháp huyền diệu, Lan Vi động tác so với Tần Hạo cường hơn ngàn lần gấp trăm lần. Lan Vi huyễn động thủ pháp toàn bộ quá trình đều là gần như vô thanh vô thức, không có kích thích yêu lực phản kháng, quá trình ung dung dị thường. Mà Tần Hạo nhưng thuần túy là lấy thô bạo sức mạnh trấn áp chế phục. Nhưng mà hai người luyện trận quá trình hoa lệ trình độ, nhưng là không thể giống nhau. Tần Hạo đem thân pháp vũ khí, tiến công vũ khí đồng thời hòa vào đến luyện trận động tác bên trong. Mọi người chỉ thấy được đầy trời khắp nơi đều là rực rỡ thanh hồng quang mang, tại một ít khán giả nghĩ đến, Tần Hạo động tác tự nhiên là so với Lan Vi muốn huyễn lệ, mạnh mẽ trên không ít. Lan Vi tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong ghé mắt thoáng nhìn, nay thoáng nhìn dưới, nhất thời làm cho nàng hơi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới tại sử dụng phụ thân truyền lại thủ pháp thời gian, tên thiếu niên này vẫn là có thể lấy loại tốc độ này gắng sức đuổi theo. Lan Vi răng bạc cắn cắn, trên tay vẫn thiết thứ nhưng là chảo càng chặt hơn, mặt cười cũng vào thời khắc ấy mang tới quật cường vẻ mặt. Nàng cũng không muốn thua ở một tên thiếu niên trong tay. Hai người tranh đoạt dần dần đến gay cấn tột độ thời khắc. Lôi hỏa huyền khí gia trì, chung quy không phải võ giả tầm thường có thể so với. Vòng quanh Lan Vi thủ pháp làm sao linh hoạt, tại Tần Hạo đem hết toàn lực, không muốn sống tiêu xài thể lực dưới tình huống, vẫn là không thể phòng ngừa địa bị Tần Hạo kéo dài khoảng cách. Theo Tần Hạo cuối cùng một cái nhu trưởng đánh ra, ngân thụ hỏa hoa linh dịch rốt cục thì triệt để phong nhập huyền tinh bên trong. Ba viên phù văn vào thời khắc ấy đồng thời phát sinh hào quang lóa mắt, xuyên thấu qua bóng ánh sắc ngoài, bắn thẳng đến trong hư không. Mà lúc này, Lan Vi dọn thứ ba linh dịch, vẫn cứ còn kém gần một nửa khoảng trường, trái phải. Được. 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 Trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Chương 202, tuyệt mạch bạo phát. Tần Hạo buôn đến Nhan Tịch bên cạnh người, bàn tay mới vừa đắp đến cánh tay của nàng, chỉ một thoáng cũng cảm giác đau đớn một hồi, lòng bàn tay như chịu châm gai, trong kinh mạch càng là có cổ cường đại lôi kính thẩm thấu, nếu không phải hắn phản ứng linh mẫn, vội vã vận may chống đỡ, kinh mạch đã sớm bị lôi kính xé rách. Dù hắn động tác cấp tốc, cả nhánh trên cánh tay cũng là truyền đến từng đợt ma túy cảm giác. Lần này Nhan Tịch trên người lôi kính so với lần trước bạo động thời gian còn cường đại hơn. Tần Hạo hai tay dò ra, vận lên công pháp chống đỡ lôi kính, đồng thời đem Nhan Tịch ôm vào trong lòng, thân thể nhảy lên nhảy xuống cao mấy trượng lan can, ôm Nhan Tịch liền hướng ngoài sân rộng chạy đi. Tần Hạo dưới chân đạp lên tiên lý ngự phong bộ pháp, hướng ngoài sân rộng cấp tốc lao đi. Hoàng trưởng lão nhìn Tần Hạo bóng lưng, muốn mở miệng ngăn cản, miệng trương động một lát nhưng là không còn gì để nói. Tần Hạo vô cùng sốt ruột không thể tả, Nhan Tịch trên người nhiệt độ càng ngày càng cao, liền hô hấp thời điểm, mũi thở đều sẽ có tinh tế màu bạc sợi tơ bốc lên. Càng phiền toái hơn chính là, loại tình huống này vẫn đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Không có biện pháp. Tần Hạo đáy lòng một tiếng thầm mắng, dưới chân bộ pháp liền biến, đột nhiên tả không lướt ra khỏi một bước, đã là bước ra 10 trượng xa. Lại là một bước ra, trực tiếp từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Phù quang lực ảnh, loại này phong phách tông quý giá thân pháp, Tần Hạo vẫn không dám ở tông môn bên trong tùy ý sử dụng, nhưng mà lúc này, hắn lại cũng không cần biết cái khác đồ vật. Tần Hạo gần như là chân không chạm đất, thân thể hóa thành một đạo ép sát mặt đất lôi đỉnh, kèm theo một trận tiếng vang đinh tai nhức óc, dần dần đi xa. Mà theo Tần Hạo rời khỏi, trên quảng trường đã là sôi sùng sục. Không ai nghĩ đến Tần Hạo lại có thể tại Lan Vi khiến xuất toàn lực lúc một lần hòa nhau thế yếu. Đồng dạng không ai nghĩ đến, hắn sẽ tại khoảng cách thắng lợi vẹn vẹn cách xa một bước lúc, không chút do dự bước ra mà đi. Vừa nãy hoàng trưởng lão theo như lời nói, còn ở tại bọn hắn bên thai văn vọng. Trận tỷ thí này thắng lợi, vô cùng có khả năng để luyện trận trưởng lão coi trọng thu làm môn hạ. Hơn nữa theo, đệ hoàng trưởng lão ngự khí suy đoán, những trưởng lão kia trình độ khả năng so với hắn còn cao hơn. Này không khác một bước lên trời. Trở thành phong phách tông đệ tử nòng cốt, cho dù là đi đến bất cứ cái gì một chỗ, đều không ai dám dễ dàng đắc tội. Đôi này, chuyện này đối với trên sân những này đều là phổ thông đệ tử ngoại môn khán giả mà nói, đều là khó có thể chống cự mê hoặc. Mà Tần Hạo nhưng có thể mặt không biến sắc địa từ này trùng mê hoặc bên trong thoát thân, đối với bọn hắn mà nói, đúng là cực mặt đất chấn động. Lan Vi nhìn phía Tần Hạo trên đài đá cái viên này lu mờ ảm đạm, dần dần rơi xuống đất phong huyền trận, âm thầm thở dài. Nàng biết rõ, khi Tần Hạo đi ra chỗ này quảng trường thời điểm, bản luân tỷ thí đã không có ý nghĩa. Ở trong lòng mọi người, người thắng, chung quy là cái kia bước ra trở ra thiếu niên. Nay một trận, nàng đúng là vẫn còn thua. Lan Vi thật dài thở dài, vẫn thiết thứ động tác chậm rãi ngừng lại. Hoàng trưởng lão trầm mặc không nói. Lan Vi động tác làm cho nàng lắc đầu liên tục, nhưng là hắn biết rõ Lan Vi tính tình, cũng không nói gì, chỉ là tại nguyên chỗ đạp vài bước. Nhớ tới Tần Hạo, hoàng trưởng lão càng là cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Thở dài, hoàng trưởng lão đang muốn đi tới vài bước, tuyên bố vòng thứ hai kết quả, bên tai chợt nghe vài tên đệ tử ngoại môn đang bàn luận Tần Hạo rời đi thời gian đột nhiên tăng lên kinh người tốc độ, không khỏi dừng bước. Tần Hạo cuối cùng sử dụng chiêu kia thân pháp, tựa hồ không phải thiên lý ngự phong. Hoàng trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, tuy nói vừa nãy Tần Hạo tốc độ biến hóa lúc, cách nơi này nơi có một khoảng cách, nhưng là lấy nhãn lực của hắn, vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe. Hoàng trưởng lão nhắm mắt lại, tinh tế hồi tưởng Tần Hạo vừa mới thân pháp biến hóa, bộ pháp quy tích. Như vậy một hồi ức, phát hiện Tần Hạo thân pháp càng là cực kỳ lộ ra chút quen thuộc cảm. Loại thân pháp này, thật giống cùng phong phách tông một loại độc môn thân pháp cực kỳ tiếp cận. Hoàng trưởng lão con mắt bỗng nhiên mở, sắc mặt đồng thời chìm xuống. 6. Tần Hạo động như lôi đình, chốc lát liên tục. Nơi đi qua, dưới chân trên tảng đá tất cả đều lưu hạ một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Không lâu lắm, Tần Hạo đã chạy ra khỏi thành Phong Nguyên cửa thành. Cái loại này khiến người ta khó có thể bắt giữ đến vết tích tốc độ, thậm chí để thủ vệ đệ tử đều là trong lòng kinh hãi. Cho là vị trưởng lão nào lao ra nội thành. Tần Hạo ra khỏi thành sau, vẫn là không có dừng lại, thân thể tựa hồ biến thành một vệt sáng, hướng về thành Phong Nguyên mặt sau rộng lớn rừng rậm mà đi. Nhan Tịch huyền khí bạo động thời gian phát sinh tiếng vang quá to lớn, mà nàng người mang tuyệt mạch sự tình nếu để cho Phong Phách Tông bên trong người biết, không thể thiếu muốn gặp phải một chút phiền toái. Phương pháp tốt nhất chính là trước tiên ở trong rừng rậm giải quyết, lại về thành Phong Nguyên bên trong. Trong lòng Nhan Tịch thân thể run rẩy đến càng ngày càng lợi hại, da rẻ vào lúc này đã đem gần là hoàn toàn trong suốt vẻ, phóng tầm mắt nhìn, dưới da màu xanh kinh mạch rõ ràng cực kỳ, hiện rõ từng đường nét. Hơn nữa càng phiền toái hơn chính là, Tần Hạo hai tay dần dần hướng tới ma túy, liền hộ thân huyền khí đều có chút không chống đỡ được cuồng bạo lôi kính. Tần Hạo lôi hỏa huyền khí cùng chân chính tuyệt mạch huyền khí, có khó có thể vượt quá chênh lệch. Cho dù là Tần Hạo biến dị huyền khí so với tầm thường song hệ huyền khí, tam hệ huyền khí đều cường đại hơn, tại tuyệt mạch huyền khí trước vẫn là khó có thể ngang hàng. Hô. Tần Hạo tại rừng rậm công lực, một bên điều chỉnh khí tức, dành thời gian hồi phục sức mạnh. Vừa tại luyện chế phong huyền trận lúc tiêu hao lượng lớn tinh lực, bây giờ lại là không ngừng nghỉ địa duy trì cực giai thân pháp, nếu là không nữa nắm chặt, nói không chắc hắn sẽ không chống đỡ được, trực tiếp bị lôi kính đánh văng ra.
Xin lỗi.
Nhan Tịch đột nhiên mở miệng, nàng cường cắn răng, âm thanh bởi vì đau đớn kịch liệt mà có chút run, ta không nghĩ tới huyền khí sẽ vào lúc này bạo phát, vốn là này một vòng ngươi là có thể. Hiện tại còn nói những này. Tần Hạo không để ý lắm đánh gãy lời nói của nàng, hướng nàng lộ ra một cái trấn an tính nụ cười, đồng thời đằng ra tay đem trên mặt nàng máu tươi lau đi. Lần này Tần Hạo so với lần đầu nhìn thấy Nhan Tịch phát sinh loại chuyện này thời điểm muốn chấn định rất nhiều. Bởi vì lần trước hắn trực tiếp đem Nhan Tịch giật ra ngoài thân thể huyền khí hút vào trong cơ thể, để Nhan Tịch vượt qua cửa ải khó, lần này trong lòng liền có sức lực. Chỉ là lần trước tuyệt mạch bạo phát thời gian, để Tần Hạo lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc, Tần Hạo không dám xem thường, lập tức hỏi, ngươi không phải có một thời gian đều sẽ tuyệt mạch áp chế xuống, làm sao sẽ vào lúc này khắc đột nhiên tái phát? Nhan Tịch cắn răng, chống đỡ cái cố này cảm giác đau đớn, cố nén trả lời, lần này, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Đột phá? Tần Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột phá thời điểm, sẽ có cái gì không giống sao? Tuyệt mạch võ giả đột phá, đến cùng sẽ là tình huống nào? Dựa vào Nhan Tịch từng nói, tuyệt mạch võ giả ba ách đều là tại một cảnh giới lớn đột phá thời điểm đến. Linh huyền 9 tầng cùng 10 tầng trong lúc đó tuy là nghe đi tới chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế cũng là cách một cái cảnh giới nhỏ. Tuyệt mạch tại đột phá cái này cảnh giới nhỏ thời điểm, có phải hay không lại sẽ có dị biến? Ta không rõ ràng. Nhan Tịch lắc lắc đầu, vẫn muốn tiếp tục nói, đồng nhiên nặng nề ho khan một tiếng, màu bạc huyết dịch tự miệng và mũi dâng trào ra. Tại hai tay của nàng dưới ra, lưu động ngân quang đột nhiên nổ ra, trực đem một đôi cánh tay trắng nõn nổ thành máu tươi đưa ra. Sau đó tại nàng phần lưng trên cũng bắt đầu có ngân quang tự dưới ra xuyên xạ mà ra. Nhan Tịch cũng lại nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ trên bởi vì thống khổ mà có chút vặn mẹo. Tần Hạo tàn nhẫn quyết tâm, trực tiếp đem Nhan Tịch đánh ngất đi. Bình thường Tần Hạo muốn cho Nhan Tịch hôn mê, hay là phi đem hết toàn lực đều khó mà làm được. Tuyệt mạch, tại không bạo phát thời điểm, đối với võ giả có cực cường bảo vệ công năng, cho dù là đang ngủ, không hề hay biết, một có thời khắc nguy hiểm, tuyệt mạch nhưng sẽ tự phát hộ chủ. Cho dù là tuyệt mạch võ giả bị thương, tuyệt mạch cũng sẽ tự động đem thương thế chữa trị. Chỉ là khi tuyệt mạch dị động thời điểm, loại này khủng bố bảo vệ năng lực sẽ ở trong nháy mắt quay lại phương hướng, tàn phá võ giả sinh cơ. Vì để cho Nhan Tịch chịu thiếu chút thống khổ, làm cho nàng tạm thời ngất đi là phương pháp tốt nhất. Chương 204, bại lộ. Phù quang lược ảnh thân pháp luyện tới 2 tầng cảnh giới, đạp bước như bay, khoảng cách mấy chục trượng chớp mắt đã tới, mỗi ra một bước sẽ lôi ra một cái hư ảnh. Có người nói Phong Phách Tông bên trong có chút trưởng lao thi triển loại này vũ khí thời gian, có thể đồng thời lôi ra 10 cái trở lên tàn ảnh, để người không cách nào nhận ra vị trí thực sự vị trí. Tần Hạo bây giờ lược động thời gian, có thể lôi ra 5 cái tàn ảnh, tuy nói vẫn có khoảng cách, tại loại thân pháp này bên trên nhưng cũng có thể xương tụng là rất có trình độ. Tần Hạo cũng không biết, hắn ở đây nửa canh giờ liên tục nhảy vào động, không ngừng nghỉ chút nào mà vận chuyển thân pháp, cố nhiên là lượng lớn tiêu hao tự thân sức mạnh, nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn nhưng cũng đang không ngừng mà dự trữ, liền như không ngừng dâng lên hồng thủy, cuối cùng rồi sẽ tại một cái nào đó thời khắc một lần đem chắn ngang với trước đê đập trùng tan vỡ giống như vậy, tốc độ của hắn cũng là tại tự thân cực hạn trên, lại đột phá tiếp. Đối với những này, Tần Hạo vào lúc này tự nhiên là không chút tì vết suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy ánh chớp dần dần ngược hạ, né tránh tránh lui động tác cũng là có vẻ thành thạo điêu luyện. Không biết qua bao lâu, dầm dầm vang vọng lôi mang dần dần dẹp loạn, cho đến không nghe thấy nửa điểm tiếng vang. Mà đến lúc này, trong phạm vi mấy chục dặm dõi mắt nhìn tới, tất cả là một mảnh sốt ruột đất đen, chói mắt dị thường. Đây chính là tuyệt mạch uy lực. Tần Hạo lắc đầu cười khổ. Trước kia nghe Nhan Tịch nói tới dọa người, trong lòng hắn tốt xấu có mấy phần may mắn, kiếp trước thời gian cũng trải qua không ít chuyện, vẫn đã từng tao ngộ 10 con trở lên cấp 4 yêu thú vây công, cũng không từng lộ sợ, quay về Nhan Tịch nói tới cảnh tượng, tự nhiên có mấy phần không phản đối. Chỉ là vào thời khắc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được này tuyệt mạch uy năng vị trí. Đây chỉ là một lần tiểu đột phá, liền đưa tới như vậy dị tượng, nếu là khi Nhan Tịch đột phá chân huyền một khắc kia. Tân Hạo tưởng tượng thấy vạn lôi thiên hàng, thần uy như ngục chẳng cảnh, trên tay không khỏi run lên, hít một hơi thật sâu, đáy lòng cũng vào thời khắc ấy đã quyết định, tại ngày ấy đến thời gian, hắn nhất định phải có đầy đủ năng lực thông dong ứng phó. Tân Hạo ngồi xổm người xuống, đem ngoại bào cởi trải trên mặt đất, sau đó đem Nhan Tịch non nớt thân thể để nhẹ bên trên. Cái kia viên nguyên đan vẫn là xoay tròn địa huyền chuyển, nổi Nhan Tịch mi tâm phía trước. Tân Hạo đưa tay ra, hướng về cái viên này nguyên đan tới gần, chỉ là khi ngón tay va chạm vào nguyên đan biểu sắc thời gian, ánh chớp đột bính, trực đem Tân Hạo bàn tay chấn động đến mức máu me đồng địa. Nguyên đan lần thứ hai bắt đầu rung động, ong ong tiếng hót như tơ như sợi, không dứt lọt vào tai. Còn chưa đình chỉ, Tân Hạo trong lòng chấn động, cho rằng Nhan Tịch cửa ải này nhưng chưa vượt qua, nhất thời vận chuyển công pháp, trên lòng bàn tay lôi hỏa huyền khí dâng trào, muốn đem nguyên đan đánh cách Nhan Tịch thân thể. Ngoài ý muốn chính là, lần này nguyên lực sóng chấn động, nhưng là cực kỳ nhu hòa. Nguyên đan nhấc lên khỏi mặt đất, bay lên đến cao 10 trượng không. Sau đó, vô số nguyên lực hội tụ đến nguyên đan bên trên, hóa thành tối thuần chính năng lượng hòa vào trong đó. Nguyên đan thả ra một tầng quang huy màu bạc, đem Nhan Tịch thân thể bao trùm lên được. Nhan Tịch bên trên thân thể vết máu dần dần đánh tan, bay khắp da thịt vết thương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồi phục. Càng làm cho Tần Hạo kỳ quái chính là, nguyên đan bên trên vẫn thả ra một cỗ hùng hồn năng lượng, trực tiếp phá vào hàn khí trong biển. Hắn chỉ cảm thấy khí trong biển từng trận hùng nhiệt, lôi hỏa huyền khí hình như có dị biến, nhưng lại không biết cái kia dị biến đến cùng là cái gì, lại tinh tế cảm giác, cũng lại không phát hiện được một phần một hào không khỏe cảm giác, trong lúc nhất thời điểm khả nghi ám sinh. Chỉ là thấy đến Nhan Tịch vẻ mặt dần chuyển thành ngán tưởng, Tần Hạo không khỏi nở nụ cười, đem những này nghi hoặc tạm thời vứt bỏ. Vào lúc này, Tần Hạo đỉnh đầu cao mấy chục trượng chỗ trống, không gian một trận lay động, một cái tóc bạc người đàn ông trung niên thân ảnh chợt lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. 7. Tuyệt mạch chữa thương năng lực tán thành thiên hạ vô song cũng hào không quá đáng. Tại Tần Hạo xem ra, cho dù là võ tôn thân, cùng Nhan Tịch năng lực hồi phục so với cũng rất nhiều không bằng. Ngăn ngắn chốc lát, Nhan Tịch thân thể tầng ngoài vết thương hết mức rút đi, da rẻ một lần nữa trở nên óng ánh như ngọc. Mà cái kia nguyên đan tại rút lấy đầy đủ nguyên lực sau khi, cũng là một lần nữa ẩn về Nhan Tịch trong cơ thể. Nhan Tịch tỏa ra khí tức tại nguyên đan trở về thời khắc, trở nên thâm trầm như vực sâu, khó có thể thăm dò. Rõ ràng nàng tại vừa nãy biến hóa bên trong đã lướt qua 9 tầng bậu cửa, tiến giai linh huyền 10 tầng âm dương lực lượng cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, huyền khí có âm dương lực lượng, sinh sôi liên tục, ly thể sau khi cũng có thể thật lâu không tiêu tan, thực sự không phải linh huyền 9 tầng võ giả có thể so với. Tân Hạo âm thầm cảm khái, nhẹ nhàng phất đi Nhan Tịch trên trán nhỏ vụn sợi tóc. Tuy nói Nhan Tịch ngoại thương không việc gì, chỉ là nhìn nàng chìm vào giấc ngủ dáng dấp, lực lượng tinh thần tại vừa nãy chịu đựng thống khổ thời gian hẳn là tiêu hao không ít. Tân Hạo cũng không mới gọi nàng thức dậy, mà là đem Nhan Tịch trực tiếp ôm lấy, thi triển thân pháp hướng về thành Phong Nguyên bỏ chạy. Tiến vào thành Phong Nguyên sau khi, Tân Hạo liền đem phủ quang lược ảnh thân pháp triệt hồi, đổi vì làm phổ thông thiên lý ngự phong thân pháp, ngược lại cũng không khiến cho cái gì chú ý. Vào thành sau khi, Tân Hạo không hề dừng lại, trực tiếp buôn về hiện đang ở đình viện. Tiến vào sân sau khi, đứng ở trong sân mười mấy cái đồng môn đều là sửng sốt, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tân Hạo. Tân Hạo tại trên quảng trường luyện trận biểu hiện, từ lâu điên cuồng truyền ra, không ít người đều tại thám thính liên quan với người mới này sự tình. Mà cùng Tân Hạo ở tại cùng chỗ bọn họ, tự nhiên cũng biết Tân Hạo khuất nhục không ít thiên phú kinh diễm trận sư sự tình. Cho tới bây giờ những này đồng môn bên trong, đã không còn nhân dám to gan phát lên đắc tội hắn ý niệm. Một cái linh huyền 8 tầng song hệ huyền khí võ giả, một cái chỉ có 16, 17 tuổi ngay phong huyền trận trên có như thế trình độ thiếu niên, đại diện cho cái gì? Bọn họ là tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, cũng không phải sẽ không cân nhắc kẻ ngu si. Đắc tội như thế một cái gần như là vững vững vàng vàng có thể bước vào chân huyền cảnh giới trận sư. Cái kia cùng tự tìm đường chết lại có cái gì phân biệt? Tân Hạo cũng không biết trên quảng trường sự tình đã lưu truyền đến mức hấp tấp, nhàn nhạt địa hướng về mọi người gật đầu, đã thấy đến một nhóm người cực kỳ cung kính mà đáp lễ, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được tình huống, chỉ là mong nhớ trong lòng Nhan Tịch, cũng không cùng bọn họ tiêu hao thời gian, dưới chân sai bộ đạp xuống, dĩ nhiên tự trong mấy người chật hẹp khe hở xuyên qua, thẳng đến gian phòng vị trí. Rất nhanh, Tân Hạo liền đi tới cửa phòng trước đó, tay phải đắp đến cánh cửa trên, nhẹ nhàng đem môn đẩy ra, đang muốn bước vào bậu cửa bên trong, đột nhiên trong lòng hơi động, một cú cực kỳ cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện lên. Đây là nhiều lần tại giữa sự sống và cái chết dây rùa bắt đầu sinh ra trực giác, Tần Hạo chỉ bằng M. Tận này cô trực giác tách ra quá không ít lần nguy hiểm. Chỉ là hắn tuy phát hiện nguy hiểm, còn chưa làm ra động tác, một trận như núi ngưng trọng rồi lại như vũ nhẹ nhàng giống như áp lực liền đột nhiên hiện lên, tự trên đầu của hắn tầng tầng đè xuống. Cố áp lực kia chưa gần người, nhấc lên kình phong liền đem Tần Hạo áp bách đến thân thể chìm xuống, dưới chân thanh gạch tại kèn kẹt tiếng vang bên trong chấn động vì làm mảnh vỡ. Chân huyền võ giả. Tần Hạo biến sắc, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng lại cương mãnh 10 phần áp lực, tuyệt không phải võ giả tầm thường có khả năng phát sinh. Riêng là cổ lực đạo này cuốn lên kình phong đều so với hắn toàn lực đánh ra hàm thiên trưởng phải mạnh hơn 3 phần, nếu là bị này cỗ trọng lực chính diện ép bên trong, duy nhất kết quả đó là bị ép vì làm thịt vụn. Tần Hạo hoàn toàn không biết vì sao lại đột nhiên chịu đến đánh lén. Nghĩ đến lấy trưởng lực đối kháng, nhưng là kém xa, huống chi ở trên người hắn vẫn ôm Nhan Tịch. Bất đắc dĩ, Tần Hạo chỉ có thể đem điều cấm bỏ đi, dưới chân bộ pháp liên tục bước ra. Cái cỗ này trưởng lực ép đến Tần Hạo trên người, nhưng mà là không bị trở ngại địa từ Tần Hạo thân thể chọc tới, trực tiếp đánh tới trên đất. Bậu cửa nơi đột nhiên hiện lên một cái sâu không thấy đáy cửa động, bột mịn trùng quanh bay ra. Tại từng đợt lay động qua đi, Tần Hạo nơi ở căn phòng này ốc càng là ầm ầm sụp đổ. Tần Hạo đứng ở đằng xa, lặng lẽ thở ra một hơi, nếu không có thời khắc cuối cùng, sử dụng phù quang lược ảnh thân pháp, lúc này hắn đã sớm bị cắt đuổi vùi lấp. Tàn ảnh. Một người áo bào trắng trưởng lão đột nhiên tự trong phế tích đi ra, đầy trời đập xuống hòn đá đang đến gần thân thể của hắn thời điểm đều là bị tự động văng ra. Rất tốt, dĩ nhiên luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới. Này áo bào trắng trưởng lão nói chuyện ngữ khí hình như có tán thưởng, nhưng mà sắc mặt nhưng là cực kỳ thâm trầm, một đôi trắng như tuyết lông mi cũng là như kiếm ra khỏi vỏ giống như thật cao bước lên. Tân Hạo trong lòng một tiếng thở dài, chung quy là tránh bất quá a. Hoàng trưởng lão. Tân Hạo hướng về Hoàng Uy hơi không người. Tại ta tông môn bên trong, chân huyền 3 tầng dưới, đem cái môn này thần pháp luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới, liền một cái đều không có. Tiểu tử, ngươi thật ra khiến ta thật bất ngờ a. Hoàng trưởng lão vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tiếng nói bên trong đã thêm vào một tia huyền khí áp bách, nhưng là, ta tông môn bên trong phủ quang lược ảnh thân pháp, liền ngay cả đệ tử nội môn cũng chưa chắc có quyền hạ tập, Tần Hạo, ngươi có thể không nói cho ta biết, là vị trưởng lão nào chuyển cho ngươi cái môn này thân pháp? Tần Hạo trầm mặc, trong lòng do dự phải làm sao làm đáp. Lúc này, cư ngụ ở cái khác phòng ốc những đệ tử khác cũng là dồn dập đi tới bên này. Vừa nãy tiếng vang trực tiếp chấn động đạp một gian phòng thất, liền ngay cả cách nhau rất xa mấy gian phòng ốc vách tường cũng bị rung ra vết rách, loại này thanh thế ai còn sẽ phát hiện không tới. Mười mấy tên cùng Tần Hạo cùng nhập tông môn đệ tử cùng một thời gian chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Hạo cùng Hoàng trưởng lão đối lập tình cảnh lúc, đều là không bởi sửng sốt. Hoàng trưởng lão nhàn nhạt đảo qua một chút, âm thanh bình thản nói, "Các đệ tử, đều cho ta lui ra." Trong thanh âm vận lên huyền khí áp bách, rất có uy nghiêm. Chúng đệ tử đều là trong lòng rùng mình, đồng thời hẳn là không dám tiếp tục coi trọng hắn một chút, nhanh chóng địa tối lui. Mọi người tới mau lui lại đến càng nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, mảnh phế tích này chu vi lại chỉ còn lại trong ngủ say nhan tịch, Tần Hạo cùng với Hoàng trưởng lão ba người. Hoàng trưởng lão trên mặt không có biểu tình gì, ta nguyên tưởng rằng trên quảng trường là ta nhìn lầm rồi, một cái linh huyền võ giả, làm sao có thể nắm giữ phù quang lực ảnh loại thân pháp này. Vừa nãy một trưởng chỉ là thử xem ngươi mà thôi, ngươi như thế không tránh, ta tự nhiên sẽ tại thời khắc cuối cùng thu hồi. Lại không nghĩ rằng này thử một lần dưới, ngươi thật ra khiến ta có một cái kinh hỉ lớn a, Tần Hạo. Tần Hạo lắc đầu thở dài, nên đến vẫn là đi bất quá. Tự nhiên nhặt giết chết yêu thú cấp 2 phệ kim chu, tự phệ kim chu trong cơ thể phẫu ra phù quang lực ảnh vũ kỹ sau khi, Tần Hạo liền dự đoán đến sẽ gặp tình cảnh như thế. Hoàng uy cách làm cũng không sai. Phù quang lực ảnh, cực giai thân pháp, do Phong Phách Tông tiền nhậm trưởng giáo Phong Tử Giang sáng chế, nói là tông môn báu vật cũng hào không quá đáng. Chỉ là lại để Tần Hạo lựa chọn một lần, hắn vẫn là biết cái này giống như lựa chọn. Nếu như không có phù quang lực ảnh thân pháp, ngày đó hắn khó có thể tại vạn thú cốc bên trong toàn thân trở ra, càng không thể có thể cứu ra béo. Chỉ bằng người sau, cho dù để hắn cùng Phong Phách Tông là địch, hắn cũng tuyệt không hối hận. Nhưng là bất luận nói như thế nào, hắn chung quy là thiếu nợ Phong Phách Tông, điểm này nhưng là khó có thể phủ nhận. Tần Hạo do dự một lát, mở miệng nói, "Hoàng trưởng lão, chuyện này ta sẽ cho ngươi cái giải thích, ta cũng sẽ lấy ra vài loại vũ khí bồi thường Phong Phách Tông, có thể không làm cho ta?" "Không cần." Hoàng trưởng lão sắc mặt phút chốc chuyển lạnh, nhìn ngươi dáng vẻ, phải làm là thừa nhận trộm tập chúng ta phái vũ khí đi. "Đúng, nhưng là..." "Không cần nhiều lời." Hoàng uy chân nguyên tự trong cơ thể tuôn ra, vừa là thừa nhận, theo tông môn quy củ, học trộm môn nội vũ khí giả thì tình huống dành cho trừng phạt. Sở học của ngươi phủ quang lực ảnh, là liền đệ tử nòng cốt đều khó mà vừa nhìn thân pháp. Vì lẽ đó muốn phế đi tu vi của ngươi, trục xuất môn phái. Hoàng uy trưởng lão nói xong lời cuối cùng, khí thế đã là núi cao sừng sững nguyên đỉnh, như một ngọn núi cao giống như đứng ở Tần Hạo trước người. "Phế ta tu vi?" Tần Hạo lắc đầu một cái, không tiêu ngạo cũng không tự tin nói, "Hoàng trưởng lão, thứ ta mạo phạm, chuyện này đệ tử tuyệt đối không thể dễ dàng nghe theo." Tần Hạo đem nhan tịch chậm rãi phóng tới trên đất, chợt vỗ một cái nhẫn, trong nhẫn đột nhiên hiện ra trăm viên huyền tinh, những này huyền tinh là Thanh Dương thôn trưởng thôn tặng cho, không nghĩ tới càng sẽ dùng vào thời khắc này. Tần Hạo huyền khí thâm vận, tại bên trên thân thể ngưng tụ lên một cái lại một cái trận đồ, "Hoàng trưởng lão, chân huyền cường giả xác thực là có thể ngang dọc một phương, nhưng là đệ tử bính trên này tính mạng, không hẳn cũng chưa có sức đánh một trận." Thiên huyền tinh thần vẫn, hắn tam đại lá bài tẩy một trong, ngày đó tu vi rất ít thời gian cũng có thể dựa vào chiêu này vũ khí đem Liệp Minh trưởng lão đả thương, hôm nay hắn linh huyền 8 tầng tu vi, lôi hỏa huyền khí gia trì, càng có trăm viên trở lên huyền tinh, nếu như đem huyền tinh sức mạnh trực tiếp rót vào trong cơ thể, dù cho trước mặt đối thủ là vị này Hoàng trưởng lão, cũng dám toàn lực một kích. Hoàng uy lúc đầu trong lòng tức giận, cảm thấy Tần Hạo quả thực là nói ẩu nói tả, chỉ là thấy đến Tần Hạo bên trên thân thể quỷ dị trận đồ, cùng với ở trên người hắn phóng lên trời lôi hỏa huyền quang, không bởi do dự hạ xuống. Con nhỏ tuổi, liền có thể có linh huyền 8 tầng tu vi, người mang song hệ huyền khí, càng là có thể tại luyện trận về thiên phú cùng Lan Vi cái loại này kỳ tài so sánh cao thấp, mà kinh khủng nhất chính là, hắn dĩ nhiên có thể tại loại này tuổi đem phù quang lực ảnh thân pháp tu luyện đến tầng thứ 2. Năm đó hắn mới vào chân huyền, trở thành tông môn trưởng lão, tiền nhậm trưởng giáo Phong Tử Giang tự mình chỉ điểm cái môn này thân pháp lúc, hắn đều phi đi thời gian 3 tháng nhập môn, hơn nữa thiên phú của hắn, tại lúc đó các vị giữa các trưởng lão xem như là ưu việt nhất. Trước mặt tên thiếu niên này, nhưng có thể tại bực này tuổi liền thể ngộ đến từng bước lực ảnh cảnh giới. Nếu như có thời gian, người này tất sắp trở thành chân huyền võ giả, thậm chí đột phá thiên huyền, thành tựu võ tôn cũng không phải là không thể nào. Như vậy thiên phú, thật muốn để hắn tự mình động thủ phế bỏ. Chỉ là, Phong Phách Tông thân pháp, làm sao có thể tùy ý tiết ra ngoài? Năm đó hắn trông coi phù quang lực ảnh thân pháp bằng dập, kết quả bị một võ giả lẻn vào, nhân lúc hắn không lén lút đánh cắp, đã là hắn một đời tiếc nuối, bây giờ lại có thể nào ngồi xem một người khác học trộm Phong Phách Tông thân pháp. Hoàng Uy trong lúc nhất thời lâm vào do dự, không thể phỏng đoán. Tân Hạo thấy hắn hình như có ý động, lại là mở miệng nói, "Hoàng trưởng lão, có thể hay không cho đệ tử thời gian một ngày? Ta bây giờ chỉ muốn đem ta này tôi tớ sự tình giải quyết. Chuyện này ta bảo đảm sẽ cho ngươi cái giao cho. Trên tay ta cấp cao vũ khí cũng có một chút, chắc chắn sẽ không để tông môn không công bị tổn thất. Đương nhiên, nếu là Hoàng trưởng lão nhất định không chịu, đệ tử vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đắc tội." Tân Hạo tay phải huyền khí dâng trào, trăm viên huyền tinh tại hắn thao túng hạ dĩ nhiên xếp thành một hàng, nổi trước mặt. Chỉ cần hắn huyền khí phun một cái, đem huyền tinh sắc ngoài đánh nát, hấp thu huyền tinh yêu lực, thì có đầy đủ năng lực phát huy ra thiên huyền tinh thần vẫn uy lực. Hoàng trưởng lão trầm mặc. Tân Hạo nhưng là khuôn mặt ngưng trọng địa chờ hắn trả lời chắc chắn. Thật lâu sau khi, Hoàng trưởng lão cuối cùng thở dài, trên mặt không có biểu tình gì nói, "Ngày mai giữa trưa, đến Mộ Nguyên lâu bên trong." Nói xong không nữa xem Tân Hạo, chậm rãi đã xuất ra đình viện. Tân Hạo thở phào khẩu khí, nhìn theo hắn rời đi, sau đó ôm lấy nhan tịch, tìm kiếm mặt khác một chỗ không người ở lại phòng trống đi vào. Khi Hoàng Uy bước ra đình viện, đi tới tảng đá đường phố lúc, bên cạnh hắn không gian bỗng nhiên trở nên hơi có chút hư vô, chợt, một cái tóc trắng xóa, diện mạo nhưng cùng người trung niên không khác nam tử đột ngột địa hiện ra. Hoàng trưởng lão trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi vẻ mặt, vội vã liêm ý cầm tay, cùng kính thi lễ một cái. Nam tử trung niên kia nụ cười ôn hòa, tiến lên vỗ vỗ Hoàng Uy bả vai nói, "Hoàng Uy, có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút."
"Không dám."
Hoàng Uy ngữ khí cực kỳ tôn kính, trưởng giáo như có phân phó, Hoàng Uy tuyệt không dám không tử.
"Trưởng giáo?"
Người trung niên tóc trắng cười ha ha, xưng hô này ngược lại là có một thời gian chưa từng nghe qua. Hai người trò chuyện với nhau, chậm rãi biến mất ở cuối con đường. Chương 205, Nguyên Đan bí mật. Ngay đêm đó, Tần Hạo bởi vì mong nhớ Nhan Tịch, chỉ lo nàng nửa đêm tuyệt mạch lại sẽ phát tác, bởi vậy vẫn chưa ngủ. Tần Hạo cả đêm ngồi ở bên giường, chú ý Nhan Tịch tình huống, cũng tại trong lòng suy tư ngày thứ hai gặp phải Hoàng Uy trưởng lao thời điểm muốn ứng phó như thế nào. Học trộm phong phách tông quý trọng vũ khí, bất luận làm sao, thế nào cũng phải có cái bàn giao. Tuy nói này vũ khí cũng không phải là do hắn trộm cắp, mà là chẳng trọc tự những người khác trên người đạt được, nhưng hắn trung quy là học. Hơn nữa nhìn cái kia Hoàng Uy trưởng lão thường ngày có nề nếp răng dấp, làm việc phải làm là cực kỳ chú ý quý củ, chuyện này xử lý không tốt, phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Chỉ là để Tần Hạo chưa từng lường trước đến chính là, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng, thì có một tên đệ tử ngoại môn tới cửa đến lan truyền tin tức, nói Hoàng trưởng lão đã trở lại nội môn, vẫn để lại cho hắn một tấm thư cái. Thư cái đại ý là, chuyện này tạm thời nhớ kỹ, để Tần Hạo không thể đem phù quang lực ảnh bộ pháp, vận công pháp môn tiết lộ ra ngoài, cũng không có thể tùy ý ở bên trong cửa thi triển, tìm từ tuy là nghiêm khắc, thế nhưng lời nói so với hôm qua, nhưng là rõ ràng để lại mấy phần chỗ trống, liên quan với trừng phạt sự tình càng là một chữ không đề cập tới. Điều này cũng làm cho Tần Hạo một trận khổ tư. Hôm qua vẫn khí thế hùng hổ, kiên trì muốn cho hắn chịu đến trừng phạt Hoàng trưởng lão làm sao trong một đêm thái độ triệt để xoay chuyển. Trung gian là phủ xảy ra cái gì hắn không biết phân đoạn. Suy tư chốc lát khó giải, Tần Hạo lắc đầu nở nụ cười, chuyện này có thể lấy bình tĩnh như vậy tư thái giải quyết, ngược lại cũng đúng là việc tốt. Còn những chuyện khác, tự tìm phiền não cũng vô dụng, chẳng tạm thời bỏ ở một bên. Vào lúc này, Nhan Tịch cũng tự mơ màng ngủ bên trong chậm rãi tỉnh lại. Giờ khắc này, Nhan Tịch hiện ra là tự hôm qua gầy yếu trong trạng thái bài thoát ra, hai mắt dạng ngời rực rỡ, hai gò má ánh sáng loáng nhuận. Chỉ là khi Nhan Tịch mở mắt ra đối đầu Tần Hạo ánh mắt ân cần lúc, mi vẻ mặt tựa như là có chút hứa không tự nhiên. Tần Hạo vẫn chưa phát hiện, quay về Nhan Tịch nhu hòa nở nụ cười, nhìn ngươi khí sắc so với mấy ngày trước đây còn tốt hơn không ít, không thành vấn đề chứ? Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Tần Hạo vuốt vuốt tóc của nàng, chợt nhớ tới hôm qua nhìn thấy cái kia viên bé nhỏ hạt châu, không nhịn được mở miệng hỏi, "Nhan Tịch, ngươi thật sự chưa từng nghe qua cái gì là nguyên đan sao?" Nhan Tịch sửng sốt, chợt hàm răng cắn môi anh đảo, hình như có ngượng nghịu. Tần Hạo thấy nàng bộ này mô dạng, nhất thời bừng tỉnh, Nhan Tịch cũng không phải là như tại Thanh Dương thôn lúc nói tới không biết nguyên đan, mà là không thể nói cho hắn biết thôi. Tần Hạo trong lòng không nhịn được có chút thất vọng, hai người đồng thời sinh hoạt thời gian không coi là ngắn, ngày đó tại Vạn Thú Cốc lúc cũng coi như cùng lịch sinh tử, đối với cô gái nhỏ này cố ý ẩn giấu nhưng là ý không ngờ được. Bất quá nếu nàng không muốn nói, Tần Hạo cũng sẽ không ép bách nàng. "Ta thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Tần Hạo như không có chuyện gì xảy ra mà nở nụ cười, "Nếu như không biết, ngươi cũng không cần lưu ý." Nhan Tịch cảm giác nhạy cảm, tự nhiên phát hiện Tần Hạo trong giọng nói hạ tâm ý, nàng dùng sức lắc lắc đầu, vẻ mặt khá là hoảng loạn, "Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là có chút sự tình ta cũng không biết nói như thế nào hảo." Nói chuyện với nàng vừa vội lại xúc, chỉ lo Tần Hạo sẽ cùng nàng có ngăn cách. Tần Hạo thấy nàng vẻ mặt vội vã như vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nặn nặn nàng non mềm địa gò má nói, "Khẩn trương như vậy làm gì? Ta thuận miệng vừa hỏi, ngươi không muốn nói đừng nói là được rồi, cũng không phải là đại sự gì." Nhan Tịch đột nhiên trầm mặt lại, một lát qua đi, nàng hít một hơi thật sâu, làm như hạ quyết định gì. Nàng hướng Tần Hạo nhuyễn miệng cười, "Ta không cái gì không thể nói cho ngươi biết. Nguyên đan là tuyệt mạch võ giả trong cơ thể dựng dục một viên đan thể. Tự tuyệt mạch võ giả thành công tiến giai ngưng huyền một tầng, khí hải bên trong sẽ ngưng kết ra một viên bản mạng đan nguyên, tuyệt mạch võ giả không có bình cảnh, cũng là bởi vì tại tiến giai mỗi một cái cửa ải, này viên nguyên đan sẽ tự phát sản sinh đột xác, thu nạp thiên địa nguyên lực, cũng đối với võ giả thể chất tiến hành thay đổi." Tần Hạo nghe được trong lòng thấy kỳ lạ, khí hải bên trong dựng dục đan nguyên, này tuyệt mạch võ giả trên người khiến người ta lấy làm kỳ địa phương vẫn đúng là không phải số ít. Chỉ là việc này cùng tuyệt mạch võ giả cái khác đặc điểm so với, cũng không phải quá mức làm người nghe kinh hãi, Nhan Tịch thì tại sao muốn che che giấu giấu? Nhan Tịch cũng không treo Tần Hạo khẩu vị, mà là tiếp theo đi xuống nói, "Này nguyên đan đối với tuyệt mạch võ giả mà nói là tính mạng vị trí, đối với những võ giả khác cũng là có tác dụng lớn. Trời sinh không có lôi mạch, không cách nào tu luyện hệ xét huyền khí võ giả, tại đem này nguyên đan luyện hóa sau khi, có thể sản sinh ngày sau lôi mạch, hơn nữa tu vi sẽ theo nguyên đan bản thân năng lượng mà sản sinh tương ứng tăng lên." Tần Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái. Theo đệ Nhan Tịch thuyết pháp, chính là nếu như có nhân luyện hóa Nhan Tịch nguyên đan, tu vi ngay lập tức sẽ có thể tăng lên đến linh huyền 10 tầng, mà Nhan Tịch sẽ liền như vậy chết. Cách nói này, để Tần Hạo lòng bàn tay hơi có chút lạnh cả người. Nói như vậy, nếu để cho một ít lòng mang ý đồ xấu võ giả biết tuyệt mạch tồn tại. Tần Hạo trong lòng có chút ngưng trọng, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, "Vì lẽ đó lần thứ nhất gặp mặt, ngươi mới có thể hỏi ta câu nói kia?" Lần đầu cùng Nhan Tịch gặp mặt lúc, hắn mới vừa cùng Liệp Minh hai cái cường thủ giao chiến quá, người bị thương nặng trốn trong sân động. Khi đó Nhan Tịch nói câu nói đầu tiên, hắn ký ức còn sâu. "Ngươi cũng là tới giết ta sao?" Lúc đó Nhan Tịch trên mặt không có biểu tình gì, quay về Tần Hạo nói ra lời này lúc, liền hắn đều là đáy lòng lạnh lẽo. Hắn đã từng nghĩ tới, đến cùng là trải qua chuyện gì, mới có thể để một cái bất quá 11 tuổi cô bé có thể lánh lánh đạm đạm địa nói ra loại lời nói này. Nguyên tới đây chính là nguyên nhân vị trí. Nhan Tịch vuốt tay nhẹ chút, ai muốn lấy ta nguyên đan, ta chỉ có thể để hắn chết trước, không có lựa chọn nào khác. Lời nói của nàng trước sau như một lạnh lẽo, nhưng mà trên mặt nhưng không còn là từ trước như vậy đối với sinh tử ôm có cũng được mà không có cũng được thái độ. Nàng bây giờ đã có sống sót lý do. Tần Hạo nghe được hơi có chút lòng chua xót, không tự chủ vuốt ve hai gò má của nàng nói, có ta ở đây, ngươi nguyên đan sẽ không như vậy dễ dàng rơi vào ở trong tay người khác. Nhan Tịch sóng mắt nhu hòa, tiếu tươi như hoa nói, ta biết, ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi. Sở dĩ không nói cho Tần Hạo tuyệt mạch sự tình, cũng là bởi vì không muốn làm cho hắn vì làm này chuyện này nhiều sinh phiền não. Tần Hạo nở nụ cười, vẫn muốn nói gì, chợt thấy khí hải bên trong phát sinh dị biến, hôm qua tại Nguyên Đan hấp thu thiên địa nguyên lực lúc sản sinh hồng nhiệt cảm lại đột nhiên hiện lên. Toàn thân hắn lỏa lộ ở bên ngoài da rẻ đều là mang tới một tầng ánh quang, xem ra hảo quang đột nhân. Nhan Tịch cả kinh, suýt nữa tự trên giường nhảy lên, chuyện gì thế này? Không có chuyện gì. Tần Hạo trấn tĩnh tự nhiên, mỉm cười lắc đầu. Hắn trong lòng đồng dạng có chút tràn đầy điểm khả nghi. Khí hải bên trong tựa hồ xảy ra liền hắn cũng không biết biến hóa, xem dáng dấp tựa hồ cùng hôm qua cái kia nguyên đan phá vào hắn khí hải năng lượng có liên quan, chỉ là ảo diệu trong đó hắn cũng không cách nào rõ ràng. Không giống như là đột phá, lại không giống như là huyền khí bạo động, cảm giác thật giống như là toàn bộ khí hải đều đang lột xác. Vì không cho Nhan Tịch lo lắng, Tần Hạo lại là đối với Nhan Tịch cười nói, có thể là tu vi lại có tinh tiến, ta trước tiên tính tọa luyện khí, ngươi ngày hôm qua phí không ít tinh thần, lại nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nhan Tịch mày liêu nhíu lên, ngữ khí thân thiết nói, thật sự không có chuyện gì. Không thể tốt hơn. Tần Hạo nói, bằng không còn có thể nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với ngươi, tiểu nha đầu, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tần Hạo nói xong, trực tiếp đi đến một bên, ngồi xếp bằng đến trên đất, tụ tập toàn bộ tinh thần luyện hóa huyền khí. Chương 207, không có chút hồi hộp nào. Trên lôi đài, Ân Lãng thân hình như gió, áo choàng trên khảm nạm màu vàng đường nét tại cực tốc lược động bên trong kéo trở thành từng đạo kim quang. Ân Lãng dưới chân bộ pháp là Thiên Lý Ngự Phong, nhưng mà lại lẫn lộn tiến vào không giống biến hóa. Thiên Lý Ngự Phong, nhẹ như tơ liễu động như tật phong. Ân Lãng thân hình tại này cơ sở trên lại có không giống, chỉ khi thấy hắn mà hai tay mở lớn, như ép sát mặt đất hùng ưng giống như dán vào lôi đài sẽ qua, khi thì lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, như chim ưng giống như quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau thản nhiên rơi xuống đất. Ưng hồi du thân bộ. Tân Hạo ánh mắt sáng quắc, đem Ân Lãng mỗi cái động tác thu hút trong mắt. Ân Lãng một loại khác động tác, là do một loại bình giai đỉnh cao thân pháp mang theo đến đặc hiệu, tại nguyên chỗ trên dưới xê dịch thời gian có tầm thường thân pháp khó có thể so với hiệu quả. Rất nhanh thân pháp. Tân Hạo trong lồng ngực đấu ý sôi trào. Đối phương ở thân pháp trên tại chính mình hiện nay gặp gỡ ngoại trừ chân huyền võ giả ở ngoài đối với trong tay có thể nói mạnh nhất, có thể nói là nguyên nhân ngang hàng. Cũng khó trách, một cái tại tiến công bên trên thường thường không có gì lạ người, ở ngoại môn bên trong nhưng là có không nhỏ danh tiếng. Tân Hạo trường thở ra một hơi, chợt một hơi ngưng tại ngực, chân phải tầng tầng đạp hạ, thân hình như mũi tên nhọn giống như bay lên trời, khác biệt là tại cao ba trượng không chỗ cao tốc xoay quanh. Ưng hồi du thân bộ bộ pháp quy tắc chung, vận may phương pháp, Tân Hạo tại phong nguyên các bên trong đã từng lần xem quá, cũng đem sâu sắc ấn nhập não hải. Bây giờ đột nhiên thi triển, tuy là có chút chúc chắc, tốc độ nhưng là không thể so Ân Lãng chậm hơn mấy phần. Ân Lãng sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới trước mặt người này ở thân pháp trên lại còn có như vậy trình độ, lập tức tốc độ nhắc lại, muốn đem Tần Hạo triệt cảm bỏ lại đằng sau. Nhưng mà Tần Hạo đối với ưng hồi du thân bộ quen thuộc nhưng cũng đang không ngừng tăng lên. Hai người khi thì sóng vai ép sát mặt đất mà đi, khi thì nguyên mà bay lên không, ở không trung xoay quanh truy đuổi. Tới sau đó, mọi người chỉ thấy đến rõ ràng một kim một bạch hai bóng người như hai đạo mũi tên giống như trùng quanh tán loạn, huyền khí va chạm âm thanh không ngừng từ hai người giao bính chỗ nổ vang ra. Tiếng ủng hộ như sét đánh động. Này động tác của hai người nhanh chóng vô cùng đáng sợ, lại là cực điểm hoa lệ, trong lúc nhất thời đem phần lớn ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Mà càng làm cho 1000 đệ tử ngoại môn nhìn ra trợn mắt ngoác mồm chính là, ở trong mắt bọn họ tốc độ có như quỷ mị giống như Ân Lãng, tại Tần Hạo trước đó nhưng là không chiếm nửa điểm thượng phong, thậm chí theo thời gian trôi qua, dần bị Tần Hạo kéo lại phía sau. Không biết qua bao lâu, hai bóng người cuối cùng chậm lại, tại cuối cùng một vòng xoay quanh sau khi đồng thời đạp đất, cách khoảng cách mấy trượng nhìn nhau. Người thua rồi. Ân Lãng sắc mặt đỏ chót, trên đầu bạch khí lở lở, làm như dùng sức quá độ. Nhưng mà trên mặt hắn nhưng vẫn là mang theo phúc tùng nụ cười, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm địa vung lên một cái tay, trên tay là nửa mảnh vải trắng. Vải trắng chỗ vỡ chân nhắn chỉnh tề, như là từ nhân thủ trên tay áo nơi bổ xuống đến. Tân Hạo biến sắc, bàn tay phải lên, phát hiện bên phải tay áo nơi tự thủ đoạn nơi đứt đoạn rồi một khối. Mà hắn đối với này nhưng là hoàn toàn không có hơn giác. Những người khác cũng tại lúc này hậu nhìn thấu mánh khỏe. Không phải đâu. Ân Lãng sư huynh động làm lúc nào nhanh cung mức độ này. Đây cũng quá khoa trương chút đi. Nếu là chân chính giao thủ với hắn thời gian, bất chi bất giác tại muốn hại, chỗ yếu nơi bị đến như vậy một thoáng, chẳng phải là cái kia Tần Hạo tốc độ cũng là rất nhanh, nhưng đáng tiếc Ân Lãng sư huynh đem tinh lực toàn bộ thả ở thân pháp trên vũ khí trên, hắn làm sao du so với. Nô trưởng lão khẽ vuốt hàm dưới râu bạc trắng, khí mắt cười khẽ, cất cao giọng nói, Ân Lãng thân pháp tại này ngoại môn bên trong khó tìm kiếm địch thủ, Lục Hạo, tình cờ thua trên một, hai lần cũng không phải là chuyện xấu, nếu là vẫn giờ thắng, nhưng không có cách bảo trì khiêm tốn chí tâm, đối với vũ cảnh tiến triển cũng là chuyện tốt ta. Tần Hạo trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, cười văn nói, cái kia cũng chưa chắc. Ân Lãng, xem ngươi hai tay thủ đoạn nơi vị trí đi. Ân Lãng không để ý lắm, hắn đối với mình thân pháp khá có lòng tin, hơn nữa hắn vừa mới đạp đất thời gian đã lặng lẽ mất quá, tay áo trên cũng không hề gãy vỡ vết tích, lập tức ung dung cười nói, có cái gì không? Nói được nửa câu, đột nhiên cứng đờ. Mọi người chỉ thấy Ân Lãng nhấc lên bên trái tay áo trên, phá ba cái động nhỏ, hiện ra là dùng huyền kính lực đạo bắn ra. Ba cái cửa động hình dạng tổ hợp lại, càng là Phong Phách Tông ba cái cực nhỏ chữ nhỏ. Mà bên phải vỡ tan cửa động hình dạng, rõ ràng liền là một thanh trường kiếm, cẩn thận nhìn qua, cùng Phong Phách Tông tiêu chí bên trong trường kiếm không khác nhau chút nào. Ân Lãng cả người bộ ngây ngẩn cả người, đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ xuất thần. Những người còn lại cũng là có chút về bất quá thần. Nguyên tưởng rằng tại cao tốc như vậy độ, liền thân hình bắt giữ đều có chút khó khăn trong khi giao chiến, tại bất chi bất giác dưới tình huống bắt ở trên người đối thủ một thứ, đã là cực kỳ không dễ. Bọn họ lại không nghĩ rằng, còn có người có thể như biến thái như vậy, trực tiếp tại đối thủ dưới y phục trước mắt, khắc xuống kiểu chữ, đồ án. Ân Lãng trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, cười khổ nói, nghĩ thua. Tần Hạo lắc lắc đầu, bình thản cười nói, tu vi của ngươi không đủ vững chắc, bằng không này một vòng ta không thắng được. Hắn nói không là nói dối. Đến nay mới thôi, có thể bất chi bất giác bổ xuống bên trên tay áo của hắn một mảnh miếng vải địa linh huyền võ giả, chỉ có dạy, Lãng một người. Người này ở thân pháp trên tự trước thiên phú, cũng không kém hắn trên bao nhiêu. Ân Lãng tùy ý phất phất tay, sang sảng cười nói, bằng vào ta tự. Tối cường hạng so với ngươi đều thua, còn có cái gì không dám. Hơn nữa ta vừa nãy cũng nhìn ra được, ngươi tại tiến công phương diện đã là để lại sĩ khí, trận tỷ thí này, ta bị bại không an. Hắn một bên tiếu một bên không để ý chút nào địa xoay người sang chỗ khác, nhảy xuống lôi đài, hướng về phía ngoài đoàn người xa xôi đã đi, cái kia thần thái xem ra lại còn không có đấu phân đủ rũ. Hay là chính là do ở loại người như hắn tâm tình, mới có thể đem thân pháp phượng đến loại cảnh giới này đi. Tần Hạo hơi cảm khái, quay đầu lại nhìn Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão nhìn Tần Hạo, tựa như là có chút bất đắc dĩ cười nói, lại muốn bắt đầu vòng thứ ba. Đi thôi, ta để người kia mang ngươi đi bên trái nhất cái kia nơi lôi đài, ngươi trận thứ ba đối thủ, tại bài bên trong. Tần Hạo nghe vậy nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy xuống lôi đài, tại một tên đệ tử dẫn dắt đi phía trái sườn mà đi. Để hắn ý không ngờ rằng chính là, phu cận gần làm tên kết thúc chọn lựa đệ tử cũng là dồn dập bắt đầu đi lại, xa xa treo ở sau lưng hắn một ân khoảng cách. Tần Hạo cái thứ ba đối thủ, là tông môn ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong nhân vật, ở thân pháp trên khá là linh hoạt, hai chiêu bình giai úy phong vũ kỹ hóa huyền trưởng, Bách Phong Hàn từng chịu qua một vị trưởng lao chỉ đạo, hơn nữa người này còn có thể đem hai loại vũ kỹ xảo diệu có thể tổ hợp lại cùng nhau, lấy hóa huyền trưởng phá vỡ kẻ địch cương khí hộ thân, mang Phong Hàn ăn mòn kẻ địch kinh mạch. Không nghi ngờ chút nào, đối thủ này đồng dạng là thua ở hắn nắm giữ sụp cường vũ kỹ bên trên. Đón lấy mỗi một tràng, càng là không có chút hồi hộp nào. Tần Hạo đem tại Phong Nguyên các bên trong ghi nhớ vũ kỹ, tại này như chọn lựa bên trong hết mức thi triển. Mỗi cái đệ tử ngoại môn đều có một hai dạng am hiểu nhất, có độc đáo lý giải vũ kỹ, mà Tần Hạo nhưng là tại hắn một e giờ ra tay một khắc kia, đem bọn họ vận chuyển huyền khí động tác, ra tay góc độ thu hút trong mắt, lại lấy chính mình thể ngộ thi triển ra để đối địch. Dần dần, đã không có ai nhớ tới thanh Tần Hạo đến cùng dùng ra bao nhiêu chủng Phong Nguyên các bên trong ghi chép vũ kỹ. Có người đã sắp tới sụp đổ. Một cái nhập môn bất quá ngăn ngắn mấy tháng người mới, liền hầu như đem Phong Nguyên các vũ kỹ đều thi triển một lần. Người này đến cùng là cái gì biến thái? Liền ngay cả Ngô trưởng lão, bàn tay cũng hơi hơi có chút rung động. Đồng thời nắm giữ nhiều như vậy chủng bình giai vũ kỹ, loại này nội tính, cũng quá khủng bố chút đi. Chưa xong con tiếp. Chương 209, Thiên Huyễn Công Điện xuất hiện. Đệ thời gian 2 ngày chưa tới, Tần Hạo liền lòng như lửa đốt địa buôn đến Phong Nguyên các trước. Bởi Phong Nguyên các chỉ hạn đệ tử trong môn phái tiến vào, Tần Hạo cũng không đem nhan tịch mang đi. Đến Phong Nguyên các trước vừa nhìn, còn lại 29 người cũng là rất sớm đến. Cái kia Phong Nguyên các thủ vệ lão giả nhìn thấy Tần Hạo lúc, trên mặt hình như có kinh ngạc, chỉ là rất nhanh lại hồi phục bình thường. Nô trưởng lão cùng thủ vệ lão giả hàn huyên vài câu sau, liền đem hai tấm cửa sắt lớn đẩy ra, mang theo mọi người hướng về các bên trong đi đến. Phong Nguyên các bên trong không có một bóng người, phải làm là thủ môn lão giả vì hôm nay sự tình, cố ý khiến người khác đi đầu tán đi. Tiến vào Phong Nguyên các bên trong vừa nhìn, vẫn là cùng Tần Hạo lần đầu đi vào lúc không khác nhau chút nào. Chuyện gì thế này? Tần Hạo cau mày không rõ. Này Phong Nguyên các hắn tuy chỉ là từng tới một lần, đối với nơi này nhưng là nhớ tới rõ ràng cực kỳ, toàn bộ vũ kỹ hắn đều từng lật xem quá, làm sao có khả năng có cái gì Thiên Huyễn Công Điện tại hắn ngay dưới mắt, mà hắn nhưng không có phát hiện. Toàn bộ đệ tử thối lui đến biên giới. Nô trưởng lão xoay người lại, cao giọng hét một tiếng. Tần Hạo cùng những đệ tử còn lại nghe tiếng vội vã lui lại. Nô trưởng lão trong tay ấn kết chuyển động, 10 ngón bên trên chân nguyên dâng trào, tại động tác của hắn ta hạ, Phong Nguyên các hạng bộ đột nhiên hướng về hai bên chậm rãi triển khai. Sau đó, một trận kình phong điên cuồng cuốn lên, Phong Nguyên các trung ương rộng rãi nơi, đồng nhiên tự trung gian nứt ra một đạo cự phủng, một tòa hùng vi tháp cao từ từ tự lòng đất bay lên, đỉnh tháp xuyên qua Phong Nguyên các đỉnh chót, tựa như muốn xông thẳng lên trời. Tháp cao chất liệu không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải thiết, toàn thân ngăm đen, làm như lu mờ ảm đạm, nhưng mà trên thân tháp rõ ràng lưu động cực kỳ bàng bạc năng lượng. Thiên Huyễn Công Điện liền ẩn thân ở trong đó. Tần Hạo kinh ngạc không thôi, không tự chủ được mở miệng vừa hỏi. Những người khác cũng là kinh ngạc mặt danh, không nghĩ tới này Phong Nguyên các bên trong càng là có động thiên khác. Nô trưởng lão liếc Tần Hạo một chút, cười nhạt, lắc đầu nói, tòa tháp này bản thân chính là Thiên Huyễn Công Điện. Tần Hạo trong lòng chấn động, tòa tháp này chính là Thiên Huyễn Công Điện. Thiên Huyễn Công Điện không phải thu nạp trên đại lục các loại tu võ thể chất điện tịch. Nô trưởng lão khẽ gật đầu, quay về mọi người cất cao giọng nói, Thiên Huyễn Công Điện là Phong Phách Tông các đời tiền bối một đời 43, đạp khắp đại lục, sưu tập các loại kỳ dị tu võ công pháp, cùng với trên đại lục một ít cực kỳ khó gặp thể chất. Chỉ là công pháp tuy là huyền diệu, nói cho cùng nhưng đều có khuynh hướng đi nhầm đường, cũng không phải là thích hợp bất luận một hai tu tập. Tháp phân 9 tầng, mỗi một tầng trên thân tháp bị có ghi chép. Mỗi tầng ghi chép công pháp hoặc là thể chất đều là không giống, số tầng càng cao, công pháp tu tập điều kiện càng là hà khắc, ghi chép tu võ thể chất cũng là càng hiếm thấy. Các ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống lựa chọn xem thêm hoặc là tu tập, hai canh giờ qua đi, này tháp đóng. Nô trưởng lão giảng giải thời gian, trên tay vẫn là duy trì ấn kết động tác, chân nguyên phun ra nuốt vào không ngớt, bảo trì tháp cao sẽ không lần thứ hai chìm vào trong đất. Có tên đệ tử không thể chờ đợi được nữa liền nhằm phía cửa lớn, chỉ là còn chưa bước vào, liền nghe đến phịch một tiếng vang trầm, tên đệ tử kia lấy tốc độ cực nhanh bay ngược mà quay về, ngoài miệng máu tươi rứa ra. Nô trưởng lão nhàn nhạt đảo qua một chút, vì làm phòng các ngươi quá mức liều lĩnh, thực lực không đủ liền lung tung chuyển đổi công pháp, mỗi tầng tháp thân đều bố trí phong huyền trận cấm chế, tháp thân càng cao, cấm chế càng mạnh. Nô trưởng lão nói xong, mỗi tên đệ tử đều là vận lên hộ thân huyền khí mới hướng trong tháp đi đến. Tân Hạo vận lên công pháp, đi theo mọi người phía sau. Đến gần cửa lớn thời gian, một trận lại một trận áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Như không phải có hộ thân huyền khí, cận lần này nội tạng thì sẽ bị hao tổn. Tân Hạo trường thở một hơi, tiến vào tháp vừa nhìn, tháp thân bên trong thiết trí cực kỳ đơn giản, chỉ là tại bốn phía trên vách tường có khắc lít nha lít nhít tiểu chữ. Khi nhân đến gần thời điểm, vách tường thì sẽ tỏa sáng kim quang, ánh sáng loáng nhuận tiểu chữ từ từ hiện lên đến giữa không trung. Bốn phía vách tường, hai mặt giới thiệu một ít hiếm thấy công pháp, mà còn lại hai mặt, nhưng là một ít quái lạ thể chất. Tân Hạo một chút biết đi, liền gặp được một loại thể chất đặc thù giới thiệu, loại thể chất này võ giả có thể hấp thu yêu thú tinh huyết, tùy cơ thu được yêu thú một loại năng lực. Còn có cái khác như là hương thực độc vật tiến giai, hấp thu hỏa diễm tiến giai, thậm chí là trực tiếp hấp thu tu vi của người khác kỳ dị thể chất. Đặc thù công pháp càng là vô số kể, khó có thể xem tận. Tân Hạo chuyển qua một vòng sau khi, vẫn chưa nhìn thấy tuyệt mạch thể chất ghi chép, lập tức không chút do dự, hướng về lầu 2 cầu thang thập cấp mà trên. Khi hắn đi trên tầng thứ 2 thời gian, một cỗ so với tầng thứ nhất mạnh hơn mấy lần áp lực đột nhiên đột kích đến, để Tân Hạo trong lồng ngực trầm ục không chịu nổi. Tân Hạo đem công pháp vận chuyển đến cực hạn, mới đưa cỗ áp lực kia hết mức tan đi. Trong lúc này, cũng có mấy người khác bởi vì không có chọn đến thích hợp công pháp mà lên 2 tầng. Tân Hạo tại 2 tầng trung chuyển vài vòng, phát hiện ghi chép công pháp so với tầng thứ nhất huyền ảo trên không ít, thể chất cũng là càng quái lạ, nhưng là vẫn cứ không có nhìn thấy tuyệt mạch ghi chép, liền trực tiếp hướng về lầu 3 mà đi. Còn lại võ giả, toàn bộ đều lưu lại 1-2 tầng, mà Tân Hạo nhưng là một tầng không ngừng hướng về trên. Bởi vì có đề phòng, Tân Hạo mỗi khi trèo lên trên thang thời điểm, đều sẽ đem công pháp vận chuyển đến cực hạn, hộ thân huyền khí toàn lực tạo ra, bởi vậy ngược lại là chưa từng xuất hiện lúc trước tình huống. Rất nhanh, Tân Hạo liền sắp tới leo lên tầng thứ 5, tại bước lên cuối cùng một cấp cầu thang trước đó, Tân Hạo âm thầm hít một hơi, nhấc lên 120.000 phân tâm thần. Khi bước chân bước lên tầng thứ 5 mặt đất thời gian, một cỗ bảng bạc cự lực đột nhiên ép đến, giống như một ngọn núi giống như nghiền ép mà tới, Tân Hạo ngực đau xót, trong đầu ong ong tiếng vang liên tục, thân thể không bị khống chế đi xuống bay ngược, trực tiếp té rất cầu thang rơi xuống tại 4 tầng bên trên. Xì xì. Tân Hạo đứng dậy, trên mặt là không bình thường ngừng hương vẻ, thơ máu không nhịn được tự trong mũi tràn ra. 5 tầng áp lực cùng 4 tầng so với, càng là mạnh hơn gấp 10 lần. Đang lúc ấy thì, trước cửa sổ ngoài truyền tới quát to một tiếng, Tân Hạo gần như là có thể lui xuống, không muốn quá mức ham muốn công pháp cấp bậc. Nghe thanh âm, chính là phía dưới duy trì tháp thân vận chuyển Ngô trưởng lão. Tân Hạo lắc đầu nở nụ cười, lau đi khỏe miệng ở ngoài máu tươi, bước chân kế tục hướng về trên. Công pháp. Đối với hắn mà nói, cho dù là võ tôn đã từng tu tập công pháp đều không ngoài như vậy, mục đích của hắn chỉ có tuyệt mạch ghi chép. Tân Hạo lần thứ 2 leo lên cuối cùng một cấp cầu thang, sau đó thật dài hô một hơi, tay phải về phía trước đột nhiên oanh một cái, tại cấm chế buông lỏng một khắc, thân thể như du ngư bay lên 5 tầng. Cấm chế phân bố cả tầng lầu. Tân Hạo tuy là chế tạo ra trong nháy mắt cái hở, tại đứng trên 5 tầng chỉ chốc lát sau, vẫn là cảm giác một cỗ ngập trời cự lực mãnh liệt đột kích đến. Tân Hạo liều mạng, lao đi miệng tị nơi phun ra bọt máu, từng mặt vách tường đã tra xét đi. Để hắn thất vọng chính là, tầng thứ 5 vẫn cứ không có tuyệt mạch ghi chép, mà tầng thứ 6 nơi cấm chế cường độ đã rõ ràng có thể ảnh hưởng đến không gian sóng năng lượng. 2 canh giờ, chỉ có 2 canh giờ qua đi, tháp thân thì sẽ lần thứ 2 trầm xuống. Đến lúc đó, nhan tịch lại nên như thế nào? Nghĩ tới đây, Tân Hạo tàn nhẫn cắn răng một cái. Toàn thân bất kỳ một chỗ khiếu huyệt đều có huyền khí bộc phát ra. Huyền khí xoay chậm chậm, dần dần ngưng tụ thành một bộ thực chất bức tranh, bức tranh bên trong một tên võ giả đứng ngạo nghễ đỉnh núi, bàng bạc quyền ý chậm rãi tán phát ra. Hám Thiên trưởng ý cảnh, Tân Hạo lúc này có thể khiến ra công kích mạnh nhất. Quyền ý triệt để triển khai, Tân Hạo quanh thân áp lực nhất thời giảm nhiều, thừa dịp này khi, Tân Hạo phi thân nhảy vọt, cấp tốc xông lên tầng thứ 6. Tầng thứ 6 áp lực trực tiếp để cô đọng quyền tuệ trên xuất hiện một tia vết rách, mà Tân Hạo dưới ra một ít bé nhỏ mạch máu cũng hơi hơi vỡ tan, hai tay bắt đầu có tơ máu thẩm thấu ra. Tân Hạo được rồi, thối lui đến tầng thứ 5 bên dưới. Tháp hạ lần thứ 2 truyền đến Ngô trưởng lão hô quát. Ngô trưởng lão tuy là chấn thủ tại tháp thân ở ngoài, nhưng mà mỗi một tầng cấm chế sóng chấn động, huyền khí đặc tính đều là cảm ứng được đến cùng là võ giả nào bò lên trên tầng kia hắn đều rõ ràng hơn nữa bất quá. Nô trưởng lão trong lòng cực kỳ lo lắng, chỉ lo một cái hạt giống tốt sẽ quá liều lĩnh liền như vậy bị hao tổn, thậm chí liên lụy tính mạng, nhưng mà lực lượng của hắn dùng cho chống đỡ tháp thân ổn định, lại không phân tâm khả năng. Tần Hạo không đi để ý tới Ngô trưởng lão, vẫn cứ tại tầng thứ 6 đi lại. Thuần dương thân thể, vẫn viêm thân, lưu ly thân, thủy linh thể, bất diệt thân, tầng thứ nhất này đã cực nhỏ ghi chép công pháp, đại thể đều là ở trên đại lục kinh hồng nhất hiện, uy danh hiển hách tu võ thân thể. Nhưng là tuyệt mạch ghi chép, vẫn là không gặp vết tích. Vẫn cứ không có. Tần Hạo con ngươi đã có tơ máu xuất hiện, áo bào hạ dần dần lộ ra tinh hồng vết tích, mùi máu tươi dần trọng. Cô động quyền ý, càng là tí gần đem nữa. Tầng thứ 7 cường độ, tại Tần Hạo nhận biết bên trong, so với Liệp Minh một trưởng lão một đòn toàn lực còn cường hoành hơn, mà một thực lực của trưởng lão là chân huyền một tầng. Tần Hạo bên tai đột nhiên vang lên Nhan Tịch thoáng cười duyên âm thanh, ý thức một mảnh mơ mơ hồ hồ, phản phất lại gặp được lúc đầu ở trong sân động, cái kia tóc bạc cô bé hai tay nhẹ nhàng đẩy ra thạch bích, quay đầu lại nở nụ cười, mái tóc dài màu bạc dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời tình cảnh. Sau đó, hắn thổ mở một búng máu, không do dự nữa địa hướng về tầng thứ 7 leo mà trên, có hám thiên trưởng quyền ý gia trì, Tần Hạo thuận lợi nhảy lên. Sau khi leo lên một khắc kia, phía sau cái kia phó triển khai quyền ý bức tranh, rốt cục thì hoàn toàn tán loạn. Tần Hạo miệng mũi nơi máu tươi càng là giống như giặt rào, hắn thật sự không ngờ quá, cái gọi là Thiên Huyễn Công Điện liền tìm đọc đều là khó khăn như vậy. Chỉ là đến một bước này, hắn tuyệt không lui ra khả năng. Tần Hạo hai chân như nhũn ra, chỉ có thể đưa tay phải ra, đỡ vách tường mà đi, từng điểm nhìn sang, mà ở hắn dưới chân, là không ngừng bắn tung tóe giọt máu, diễm như hoa mai. Lần này xem, hao phí tới tận một cách giờ. Bốn phía trên vách tường, toàn bộ đều là chưa từng nghe thấy thể chất, ám huyền thân, địa nguyên, cựu chuyển thân, nhâm thủy thể, nhiếp yếu thể, chỉ là cái loại này Tần Hạo muốn nhất nhìn thấy thể chất, vẫn là không hề dấu hiệu. Tần Hạo cùng Nhan Tịch hai người từng liên thủ cùng Nô trưởng lão một trận chiến, kết quả là trong vòng nhất chiêu bị ngọn lửa lao tụ trụ. Mà đứng tại tầng thứ 7 nơi, xa xa cảm ứng hai tầng giao tiếp nơi năng lượng, lại làm cho Tần Hạo lại có trực diện Nô trưởng lão cảm giác. Tần Hạo cười khổ một tiếng, bước tiến kiên định mà hướng về trên thang lầu đi đến. Khi bước chân của hắn đạp đến tầng thứ 8 lúc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị một cỗ khí tức khủng bố tỏa bên trong, ý thức mơ hồ về phía sau hạ đi, ném tới 7 tầng mặt đất lúc đã là máu tươi liên tổ. Nô trưởng lão âm thanh lại mơ mơ hồ hồ điệu từ ngoài cửa sổ truyền đến, chỉ là tầng thứ 7 bắt đầu, cấm chế cực cường, liên thanh âm đều khó mà thẩm thấu, bởi vậy Tần Hạo chỉ là nghe được chút nhẹ nhàng tiếng vang, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Hắn nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi một lát sau, lần thứ 2 dọc theo cầu thang thập cấp mà trên. Ầm. Lần này, phản lực so với vừa nãy càng kịch liệt, Tần Hạo khỏe miệng nơi tràn đầy vết máu. Chỉ là hắn không muốn từ bỏ, một bước dừng lại địa hướng về trên đi đến. Như vậy lặp lại 9 lần sau khi, Tần Hạo cuối cùng miễn ở tại cầu thang phần cuối chỗ. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn mơ hồ, nhưng mà toàn thân sức mạnh, nhưng vào đúng lúc này hết mức đánh tan. Tần Hạo ỷ tại tường trên cánh tay vụ vụ thở hổn hển, cách tầng thứ 8 vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, hắn nhưng liền bước ra nửa bước sức mạnh cũng không. Gục ở chỗ này, Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy thất lạc, một bước này, càng là giống như lệch trời giống như khó có thể vượt qua. Đột nhiên, Tần Hạo bên trên thân thể bỗng sáng lên một đạo ngân quang, hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng có vài thứ tựa như muốn tuôn ra, vì vừa há miệng, một viên nhũ đỏ bạc song sắc đan thể dĩ nhiên tự trong miệng nhảy ra, xông lên tầng thứ 8. Mà tầng thứ 8 cấm chế, cũng vào thời khắc ấy hơi buông lỏng. Tần Hạo trong lòng chấn động, dùng cả tay chân, hao hết khí lực đứng lên trên, bốn phía vách tường đồng thời sáng lên, kim sáng loẻ loẻ đại tự tái hiện ra. Tuyệt mạch từng cái tiên tuyệt thân thể. Chưa xong con tiếp. Chương 211, Nhan Tịch nổi giận. Tần Hạo kéo bước chân nặng nề, tập tễnh địa trở về đường đi tới. Đạp ở khỏe mạnh phiến đá trên đường, Tần Hạo cảm thụ các nơi kinh mạch truyền đến chứng đau, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nam tử trung niên tóc trắng, Lệ Phàm tại nói cho hắn biết Thiên Huyễn Công Điện lúc đều chưa nói với hắn, Thiên Huyễn Công Điện dĩ nhiên sẽ là một tòa tháp cao, hơn nữa tại xem thêm lúc vẫn là khó khăn như vậy. Nếu như sớm hơn mấy ngày biết này Thiên Huyễn Công Điện là một tòa cổ quái như vậy tháp, hắn đã sớm nhiều mang một ít phong huyền trận lại đây, cái nào sẽ khiến cho chật vật như vậy. Bất quá may là, đúng là vẫn còn đạt được tuyệt mạch đệ nhị ách ngăn cản phương pháp. Bị hệ huyền tinh bị một viên, cái này cũng không khó khăn. Cấp 2 đỉnh cao yêu thú huyền tinh cấp bậc không coi là cao, muốn tập hợp có chút khó khăn, nhưng tuyệt không phải không thể. Cựu truyền Cấu Nguyên Hoa, tuy là chưa từng nghe, nhưng mà tiến vào nội môn sau khi, nhiều như vậy cường giả, hắn không tin không thể đánh nghe ra tin tức. Huống chi nội môn còn có cái béo. Nô trưởng lão từng nói qua, béo đã sớm tiến vào nội môn. Lấy béo tin tức, không lọt chỗ nào thủ đoạn, liền yêu thú đồ lục loại này Liệp Minh cất giấu đều có cách pháp làm ra sao chép phiên bản, loại linh dược này cố gắng hắn cũng sẽ có phương pháp. Chỉ là để Tần Hạo nghi hoặc chính là, cái kia Thiên Huyễn Công Điện tầng thứ 9 không biết lại sẽ ghi chép thể chất gì. Tuyệt mạch, loại này có thể tại chân huyền trọng liền chống lại thiên huyền cường giả nguyên mạch, tại hết thể tu võ thể chất bên trong, chỉ có thể xếp hàng thứ 2. Chân huyền 7 tầng cường giả cùng thiên huyền cường giả trên lệch giống như cách nhau một trời một vực. Có thể nói trăm tên trở lên chân huyền cường giả, cũng chưa chắc có thể đối với võ tôn tạo thành thương tổn. Thiên huyền võ giả, chân nguyên trong cơ thể hóa thành nguyên lực, càng có thể câu thông thiên địa, sức mạnh quần quật không dứt, chân huyền cường giả lại là cường đại, thủy chung là nhân lực, mà thiên huyền võ giả năng lực thì lại có thể xương tụng là hơi có thiên uy. Tuyệt mạch bản thân có thể đem hai người kém đủ cự nghịch chuyển, vốn là khó mà tin nổi. Huống chi, phong tử giang tu vi cao bao nhiêu ai đều không thể xác nhận. Mà ở 8 tầng trên thân tháp chạm chỗ tin tức, miêu tả trận chiến đấu kia chữ là thảm bại. Nay đã đầy đủ nhìn ra tuyệt mạch khủng bố vị trí. Thiên Huyền võ giả, thảm bại tại chân huyền 8 tầng cường giả trên tay. Mà ở Thiên Huyền công điện trên, thậm chí có một loại thể chất so với tuyệt mạch còn cường đại hơn. Nếu như có cơ hội lại nhân tháp cao, hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút cái kia đỉnh ghi chép tu võ thể chất đến cùng là cỡ nào tuyệt vời. Bất quá lấy cái kia cấm chế cường độ trồng chất tình huống xem ra, tại hắn uy liền chân huyền trước đó, tuyệt không năng lực bước lên 9 tầng. Trong lòng ý niệm lan lộn, Tần Hạo bước chân nhưng là không có nửa điểm ngừng lại. Tuy là ngũ tạng đều sang, áo bào trắng hạ càng là vết máu loang lổ, chỉ là khí hải bên trong cái kia viên đan thể, nhưng là đang không ngừng mà rung động, tản mát ra ôn hòa năng lượng bao nhiêu có thể đem cảm giác đau giảm bớt mấy phần. Nếu như không phải có nảy viên đan thể tồn tại, lần này hắn lên không được tầng thứ 8, càng xiêm luận tìm ra độ ách phương pháp. Vừa nghĩ tới nhan tịch tuyệt mạch có giảm bớt phương pháp, Tần Hạo dưới chân liền một trận rung rung, tựa hồ liền trên người đau đớn cũng giảm bớt hơn nữa. Tần Hạo bước nhanh trở lại tiểu viện, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhan tịch liền vẻ mặt tươi cười nên tiến lên đây. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Tần Hạo nhuốm máu áo bào thời điểm, cái kia trương tuyệt khuôn mặt đẹp trên nhưng tràn đầy kinh ngạc. Nhan tịch sắc mặt lạnh bớt, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe, ngươi tại sao lại bị thương, là ai với ngươi độc thủ? Chớ khẩn trương. Tần Hạo cười vướt vướt nàng đầu đầy như thác nước tóc bạc, trấn an nói, trước tiên dịu ta đi bên giường dưới trướng. Tần Hạo bị nhan tịch phụ đến giường, tầng tầng ngồi vào mép giường trên, vù vù thở hổn hển. Nhan tịch luống cuống tay chân, móc từ trong ngực ra một cái màu vàng nhạt mạc cân, nhu hòa mà đem Tần Hạo trên hai tay vết máu lau đi. Tần Hạo thấy nàng một mặt ngưng trọng vẻ mặt, khẽ cười nói, không có gì đáng ngại, không lo lắng. Nhan tịch mày liêu nhíu lên, trên mặt không lộ vẻ gì. Tần Hạo đột nhiên mạc danh có chút chột dạ, nỗ lực gượng cười nói, thật sự không có chuyện gì, chỉ là cái gì. Nhan tịch đột nhiên ngẩng đầu đến, lời nói vừa vội lại lệ, ngươi vốn là như vậy, một lần bị thương này, hai lần bị thương này, ngươi liền có thể hay không muốn quật cường như vậy. Ngươi đụng tới sự tình thời điểm thì không thể lùi trên một hai về, luôn như thế cậy mạnh là vì cái gì. Nhan tịch càng nói càng là kích động, khuôn mặt nhỏ căng đến mức đỏ bừng, ngươi có thể hay không đừng luôn làm như vậy. Lần này không có chuyện gì, cái kia lần sau ni, hạ lần sau đây. Ngươi có thể mỗi lần đều không có chuyện gì. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi có thể có mấy cái tính mạng. Ngươi chừng nào thì có thể coi chính mình suy nghĩ nhiều nghĩ, ngươi liền không biết có người sẽ vì ngươi lo lắng chịu sợ sao. Tân Hạo để nhan tịch mãn đỏ mặt lên dáng dấp sợ giật bắn người lên. Ở trong ấn tượng của hắn, nhan tịch vẫn là cái lánh lánh đạm đạm cô bé, cho dù là tại làm bạn hắn một thời gian sau, tính cách trở nên rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua nàng có kích động như vậy thời khắc. Hắn còn muốn biện giải, một đôi trên nhan tịch cái kia hơi đỏ lên viền mắt cùng với hơi nước mịt mở con mắt, nhất thời sử sốt, muốn hảo lời giải thích toàn bộ kẹt ở trong cổ họng, chỉ cảm thấy một câu nói đều không nói ra được. Nhan tịch phát tiết xong sau, hàm răng cắn đôi môi, một lát không nói gì. Thật lâu sau khi, nàng mới cúi đầu, một lần nữa cầm lấy cái khối này màu vàng mạc cân, vừa lau chùi, tiếng trầm nói rằng, xin lỗi. Tân Hạo lắc đầu một cái, không phải nói cái gì. Hắn biết rõ nhan tịch trong lời nói thân thiết tâm ý, nhưng là thế gian trên sự lại sao toàn theo, để ý nguyện của người mà đi. Liên như lúc đó, hắn trực tiếp đối với Liệp Minh đạo thủ, dẫn đến người bị thương nặng, là bởi vì Liệp Minh người xuất xuống tay trước, mà làm cứu béo suýt nữa đem thân thể làm đến tan vỡ, tương tự cũng là không có lựa chọn nào khác. Lần này vì làm trên 8 tầng tháp cao mà bị thương, cũng giống như vậy. Rất nhiều chuyện cũng không phải là không muốn liền có thể không làm, có thể lựa chọn, chỉ có như thế nào đi làm. Đáng tiếc những câu nói này, nhưng là không biết nên như thế nào hướng về nhan tịch giảng giải. Tân Hạo trở nên trầm mặc, nhan tịch càng là không nói một lời, chỉ là chăm chú động tác trên tay. Lại sau một chốc, Tân Hạo mới thở dài một tiếng, đem Thiên Huyễn công điện sự tình đầu đuôi nói cho nhan tịch. Nhan tịch sau khi nghe xong, lau chùi động tác không khỏi hơi ngưng lại, vươn tay càng thủy càng thấp, ánh mắt ảm đạm nói như vậy, ngược lại là ta hại ngươi. Kỳ thực ngươi không cần quá nhớ việc này, tuyệt mạch có hay không có phương pháp giải quyết, đối với ta mà nói từ lâu không để ở trong lòng, hà tất vì một cái không biết có thể không có đáp án sự tình bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Nhan tịch nói tới đây, lắc lắc đầu, nói, làm như vậy, không đáng giá đến. Có đáng giá hay không? Tân Hạo gặp thần sắc nàng thất lạc, đưa tay ra khẽ vuốt gò má nàng, ta tự mình biết, này có thể không tới phiên ngươi vọng kết luận. Nhan tịch hơi sững sờ, hai trên nổi lên hai mạt nhàn nhạt màu đỏ. Trên tay nàng động tác nhìn như thường, cẩn thận coi đi có thể phát hiện thủ đoạn nơi có chút nhẹ nhàng rung động, như hai cái cây quạt nhỏ giống như thật dài lông mi rung động nhẹ nhẹ. Tân Hạo vẫn chưa phát hiện dị dạng, vẫn là cười nhạt, gặp nhan tịch leo chùi đến sắp xỉ rồi, tại trong nhẫn lấy ra một cái ngoại bào đổi, còn bên trong sớn, bởi vì nhan tịch ở đây, cũng không phải hảo cùng nhau đổi đi, may mà ngoại bào đầy đủ dày, đầy đủ đem vết máu che giấu. Tân Hạo vô nhan tịch đầu, có chút suy nhược mà cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu ta đưa ngươi mang ra vạn thú cốc, có một số việc liền không thể không đi làm. Lần này đã tìm được vượt qua đệ nhị ách phương pháp, còn đệ tam ách. Tân Hạo dừng một chút, giả vờ ung dung cười nói, ta thấy được một nửa đã bị cấm chế sức mạnh chấn động đi ra ngoài, lần sau có cơ hội lại đi xem chính là, ngược lại ta đáp ứng ngươi, sau này làm việc trước sẽ trước tiên suy nghĩ một phen. Tân Hạo nói, mí mắt dần dần đạp kéo xuống, trong đầu góc một mảnh hỗn độn. Này lần bị thương này cũng không phải là như hắn nói như vậy không lo lắng.